Long Thiên Ngai nghe đến Lâm Thần cảm khái, hắn nói cho Lâm Thần mặt khác một cái sự thật. Ngươi nói không sai, thật cần quản lý thủ đoạn, tựa như là mỗi năm mỗi cái đại gia tộc đều cần làm một số việc thiện, nhưng là số tiền này cùng sự tình đều là thành chủ thống nhất lại quy hoạch. Tựa như là cần phải đem những này tiền khen thưởng cho người nào hoặc là cứu tế người nào, những chuyện này nếu như không là thành chủ quy hoạch lời nói, cái này thành thị cuối cùng vẫn là có người nghèo. Nhưng là đi qua gây dựng lại quy hoạch về sau, cái này thành thị bên trong mặc dù nói là đồng thời không bảo đảm không có một cái nào người nghèo, nhưng đại đa số người nghèo mỗi năm đều có thể có được một số trợ giúp. Lâm Thần cảm thấy Long Tiên Nhai nói phương pháp này cũng không tệ, nhưng là vẫn muốn nhìn cái này thành thị người quản lý đến cùng như thế nào. Nếu như cái này thành thị người quản lý là một cái sợ phiền phức tiếng người, chuyện này thành thị người quản lý căn bản liền sẽ không tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Mà nếu như thành thị người quản lý là một cái tham quan lời nói, cũng sẽ không để chính mình đem những này tiền phát xuống đi, ngược lại sẽ lấy các loại danh nghĩa thu liệm đến sau cùng, thành vì túi tiền mình bên trong một bộ phận. Cho nên những chuyện này mỗi một cái thành thị là tùy từng người mà khác nhau, cũng không nói là như vậy phương pháp, đến mỗi một cái thành thị đều có thể quảng bá đến đi xuống. Lâm Thần nói ra ý nghĩ của mình thời điểm, Long Thiên Ngai liên tục gật đầu. Ngươi nói thật đúng là có đạo lý đây, cũng là bởi vì chúng ta cái này thành thị người quản lý cũng là thuộc tại chúng ta tứ đại thần thú gia tộc thay phiên chọn lựa ra người. Chớ xem bọn hắn không tại cái này thành thị, cũng không muốn xem chúng ta tại bọn họ thành thị không có nhiều người, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều có chế ước cùng quyền lợi quản lý. Cái này tựa như là lúc trước lao tổ tông cứ như vậy định xuống tới quy củ, một mực kéo dài đến hiện tại, bất quá từ trước mắt đến xem, loại này quản lý hiệu quả còn thật tính toán không thể đây. Lâm Thần nghe đến mấy cái này cảm giác được năm đó Long Thiên Nhai bọn họ lao tổ tông rất có thể bên trong cũng có được một số không muốn người biết cố sự, không phải vậy lời nói tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ dốc sức làm thiên hạ về sau, lại định ra quy củ như vậy. Quy củ như vậy, xác thực đối bên người những thứ này người là có trợ giúp, Lâm Thần cũng thẳng thắn vừa đi vừa nói, hỏi đến Long Thiên Nhai những chuyện này. Rốt cuộc đó cũng không phải bí ẩn gì tin tức, chẳng qua là mỗi một cái gia tộc bên trong lịch sử mà thôi. Húng chi đây là thuộc về năm đó bọn họ lao tổ tông huy hoàng sự tình, Lâm Thần tin tưởng Long Thiên Nhai thì nguyện ý đem chuyện này chia sẻ cho mình. Chương 385, Tứ Thần Thú Truyền Thuyết. Long Thiên Ngai nghe đến Lâm Thần đối chuyện này so sánh cảm thấy hứng thú, hắn cũng là nói cho Lâm Thần năm đó tứ thần thú nhà tộc huynh đệ là thuộc về một bang phái người. Nếu như dựa theo bọn họ hiện tại thuyết pháp, cái kia chính là hậu kỳ bọn họ tạo thành đoàn đội gọi là đoàn lính đánh thuê, dạng này đoàn lính đánh thuê bọn họ cùng một chỗ dốc sức làm cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Sau cùng lại làm đến cùng một chỗ đem chiến đấu lực tăng lên tới tối cao, chính là bởi vì có dạng này mưa gió, cho nên tứ thần thú gia tộc bốn vị lao tổ tông quan hệ rất không tệ. Cái này bên trong còn muốn thể hiện tại bốn người bọn họ tại quá trình tu luyện bên trong lại suy nghĩ ra được, đem bốn người bọn họ chiến đấu lực lẫn nhau năng lượng liên kết đầy đủ đẩy hướng một cái càng cao điểm hơn bước. Đây cũng chính là hiện đang một mực lưu truyền tới nay tứ thần thú gia tộc phối hợp mật thiết thời điểm loại kia trận pháp, thực vừa bắt đầu đều là thuộc về cái này bốn cái lao tổ tông, một đường cân nhắc lại tới. Lâm Thần nghe đến mấy cái này thời điểm gật đầu, Long Thiên Nhai tiếp lấy lại nói cho Lâm Thần, bốn người bọn họ lao tổ tông đến lúc sau thời điểm, đều đối giang hồ chém chém giết giết cảm giác chán ghét. Bọn họ quyết định tìm một chỗ định cư, huống chi chính bọn hắn đều đã thành nhà có lời sau. Cũng không muốn để cho mình thì dạng này một mực đánh xuống, cho nên mới tìm kiếm được nơi này, lúc đó nơi này cũng không phải là đặc biệt lớn địa phương. Bốn người bọn họ gia tộc thì đều có thể tụ tập ở chỗ này, về sau chậm rãi biến thành bốn cái thôn nhỏ, sau đó thì có hiện tại cái này quy củ. Theo bốn cái thôn nhỏ lại tiếp tục phát triển thời điểm, dung nhập một số hắn người ngoại lai, lúc này thời điểm gia tộc bọn họ cần phải coi là trong thôn trang đại gia tộc. Tại tiếp tục đi qua chậm rãi diễn biến, mặc dù nói là cũng có một chút hắn phiền phức, cũng là đối mặt một số hắn nguy cơ. Thậm chí cũng có yêu ma cùng yêu thú tiến vào trong thôn trang phá xấu sự tình. Nhưng là bốn người bọn họ gia tộc đứng ra, bọn họ đem những cái kia yêu thú tất cả đều cưỡng chế di rời, sau đó lại đem thôn làng địa bàn đều mỗi người mở rộng thành lập tương ứng phòng ngự địa phương. Đây chính là thuộc về bọn hắn bốn gia tộc vừa bắt đầu loại kia thành thị hình thức ban đầu, bọn họ vừa bắt đầu thời điểm tại quản lý phương diện là từ tự mình tiến hành quản lý, về sau theo gia tộc càng lúc càng lớn. Tứ thần thú gia tộc một đời mới người, cảm giác loại phương pháp này đồng thời không hoàn thiện, sau đó bắt đầu lấy bọn họ những gia tộc này tham dự vào bên trong tuyển nâng, có năng nhịn người làm người quản lý. Mà bọn họ là đơn thuần, chỉ là quản lý gia tộc mình. Đồng thời không quản lý những cái kia ngoại lai nhân khẩu. Dạng này thì hình thành vừa bắt đầu thành thị quản lý, mà lại bọn họ lúc trước chế định phương pháp. Cái kia chính là nhất định là để tất cả gia tộc bọn họ người cùng người ngoại lai đều cảm giác được so sánh công bằng phương pháp, cũng đều có thể có được bảo hộ phương pháp. Cho nên mới sẽ có dạng này một bộ lựa chọn thành thị người quản lý phương pháp. Mà lại dạng này phương pháp cũng được đến lúc đó những cái kia ngoại lai nhân khẩu tán thành, chậm rãi thì biến thành như bây giờ chế độ. Mặc dù nói là thời gian đã rất xa xưa, nhưng là tất cả mọi người còn đều nhớ là thần thú gia tộc, lúc trước phụng hiến cùng huy hoàng. Dù là liền xem như mỗi một cái thành chủ tại để cho mình ngồi lên vị trí này thời điểm, cũng đều biết bọn họ cần muốn làm gì. Bọn hắn cũng đều biết mình làm những thứ này thời điểm, nếu như làm không tốt sẽ có như thế nào trừng phạt. Đương nhiên nếu như cái này vị thành chủ làm rất không tệ lời nói, hắn chỗ kiếm lấy lương bổng là không ít. Chính là bởi vì những thứ này lương bổng là từ là thần thú gia tộc liên hợp cung cấp cho bốn tòa thành thị thành chủ. Đến mức còn lại những cái kia hắn một số vận doanh phương diện, cũng là dựa vào tất cả bách tính cùng một chỗ nỗ lực, vô luận là mọi người cung cấp thu thuế, vẫn là tất cả mọi người an tâm trồng trọt. Hoặc là làm cảm giác nguy hiểm tiến đến thời điểm, mỗi người miễn phí trở thành sức lao động, đây đều là vì bảo vệ một tòa thành thị. Đương nhiên đây cũng là vì bảo vệ bọn hắn chính mình tiểu gia vườn, cho nên những chuyện này tất cả mọi người có thể lý giải. Bọn họ cũng nguyện ý để cho mình tiến vào cái này thành thị, về sau dựa theo cái này thành thị quy củ đi làm sự tình. Lâm Thần nghe đến mấy cái này lịch sử phát triển thời điểm, Lâm Thần liên tục gật đầu, Lâm Thần cảm thấy có thể một đường phát triển đến dạng này cấp độ, khẳng định không phải xuôi gió xuôi nước, bên trong quanh có cùng gặp chắc trở chỉ có tứ thần thú gia tộc tự mình biết. Đây quả thực là một cái ầm ầm sóng dậy phát triển lịch trình a, từ đó có bốn cái gia đình nhỏ cho tới bây giờ cái này quy mô, nỗ lực tâm huyết khẳng định là vô số. Ta ngược lại là thật muốn xem một chút, dạng này tâm huyết nỗ lực, đổi lấy hiện tại thu hoạch những thành tích này, rơi xuống bách tính trên thân, bọn họ phải chăng còn có trí nhớ a? Lâm Thần nói những thứ này thời điểm, Long Thiên ngai gãi đầu một cái, hắn nói cho Lâm Thần. Cũng không phải là nói là mỗi người đều quên trí nhớ, nhưng cũng không phải là nói là mỗi người đều nhớ quãng lịch sử này, trừ chúng ta tứ thần thú gia tộc có chính mình truyền thừa. Hắn gia tộc đi qua lịch sử biến thiên, có lần nữa tiến vào, đến nơi đây có lại rời đi nơi này, cho nên bọn họ trí nhớ cũng không phải là giống chúng ta dạng này sâu sắc. Long Phi Thiên tiếp lấy Long Thiên nhai lời nói, đối với Lâm Thần bọn họ nói ra. Hiện tại đã không cần bọn họ nhớ lại cái gì, bọn họ cũng chỉ là cần phải biết lưu tại cái này thành thị bên trong có thể làm cái gì cùng nhất định phải tuân thủ cái gì là được. Nếu như bộ dáng không phải vậy lời nói, bọn họ thì không có tất phải ở lại chỗ này, rốt cuộc thành chủ vẫn là có đối mỗi người có ước thúc cùng khu trục quyền lợi. Long Phi Thiên lời này nói rất đơn giản, đó chính là bọn họ hiện tại không cần những thứ này người, mắc ơn, cũng không cần những thứ này người. Mỗi người đều biết là thần thánh gia tộc nỗ lực, nhưng là bọn họ lại cần những thứ này người tuân thủ hiện hữu cái quy củ này. Ta cảm thấy quy củ như vậy đối với những người dân này tới nói đồng thời không tính là gì à, rốt cuộc vô quy củ bất thành phương viên, mỗi một chỗ đều có chính mình quy củ. Liền xem như bọn họ đến hắn thành thị lời nói, cũng nhất định phải tuân thủ quy củ a, thậm chí những địa phương kia quy củ, rất có thể còn không bằng hiện tại Long Thành quy củ đây. Long Thiên ngai gật gật đầu, hắn cũng không phải là không có đi qua bên ngoài những thành thị kia, cũng thấy qua những thành thị kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Nếu như cùng trước mắt thành thị so sánh với lời nói, Long Thiên ngai cảm thấy nơi này quy củ xác thực thiếu không ít, cũng để bọn hắn những thứ này phổ thông người dân tiết kiệm không ít tiền tài. Hội có một ít người làm trái quy củ, nhưng là cũng sẽ nhận xử phạt, cũng có một số người không thể chịu đựng được rời đi nơi này, bọn họ cho là mình chịu đến nước thuốc. Nhưng là nơi này thường ở nhân khẩu nhất định phải tuân thủ chúng ta quy củ, mà lại chúng ta bây giờ đối với nơi này thường ở nhân khẩu hạn chế cũng vô cùng nghiêm ngặt, không phải mỗi người đều có thể ở chỗ này mua nhà. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 386, không phải muốn tới thì tới. Long Thiên ngai nói cho Lâm Thần, ở chỗ này muốn mua phòng lời nói, nhất định phải có chính mình ổn định thu nhập cùng tài sản chứng minh. Hơn nữa còn muốn lên báo lưu tại nơi này nhân khẩu đến cùng có bao nhiêu, đây đều là thuộc về cơ sở nhất quy củ, đây đều là vì có thể làm cho tới nơi này người có thể có tự mình sinh tồn năng lực. Nếu như ngay cả tự mình sinh tồn năng lực đều không có, chỉ là đơn thuần liền muốn tới nơi này ăn mày, hoặc là tới nơi này đến phát tài người. Dạng này người đều sẽ bị nghiêm ngặt xét duyệt hoặc là ngăn cản, nếu như không có dạng này một cái chế độ lời nói, hắn trong thành thị người đều hội chen chúc mà vào. Bởi vì đối với hắn trong thành thị người mà nói, trước mắt thành thị là thuộc về bọn hắn hâm mộ đối tượng, đến nơi đây có lẽ liền có thể ăn no mà gấm. Nhưng là một tòa thành thị có cái gì có thể quản tất cả thành thị sự tình đâu? Bọn họ chỉ có thể làm tốt tự mình, cho nên đối với nơi này định cư người là có nghiêm ngặt hạn chế, mà đối với nơi này lâm thời người tới miệng cũng sẽ có lấy một số thẩm tra. Nếu như nhìn đến giới trên mặt trực tiếp có lưu những cái kia ăn mày hoặc là qua đêm người, thân phận cũng không phải là thuộc về cái này thành thị, liền sẽ sau khi bị tóm, ngày thứ hai trực tiếp đuổi ra cái này thành thị. Mà những cái kia là thuộc về cái này thành thị, ăn mày cùng qua đêm người liền sẽ bị thống kê, an bài cơ sở nhất công tác, để bọn hắn đi làm những thứ này đủ khả năng sự tình. Dạng này bọn họ thì tránh cho bị đói bụng, bọn họ cũng có thể xem như có đường sống, chậm rãi dạng này người càng ngày càng ít. Trừ phi là xuất hiện thiên tai nhân họa về sau, có một ít gia đình giàu có biến đến không giàu có. Hiện tại trực tiếp những cái kia không gia đình giàu có, chí ít cho người khác làm người hầu cùng người hầu hoặc là làm hộ vệ, đều có thể để bọn hắn ăn cơm no. Dạng này sách lược sử dụng đi ra, xác thực vốn có cái này thành thị bên trong người đều có thể để cho mình cầm giữ có không tệ lãnh ngộ. Mà những cái kia về sau muốn gia nhập người càng ngày càng nhiều, nhưng một tòa thành thị cứ như vậy trong đại thành thị phong ốc cứ như vậy nhiều, cho nên có rất nhiều xin người đều sẽ bị trực tiếp cự tuyệt. Mà những cái kia thời gian dài muốn y ở chỗ này người cũng đều sẽ bị cái này thành thị thanh trừ ra ngoài, trừ là bình thường gồm có cái này thành thị bên trong người chứng minh. Những thứ này người đều là thuộc về tại cái này thành thị bên trong có bất động sản hoặc là sớm đã bị phê chuẩn, tại cái này thành thị bên trong người, dạng này chứng minh là cùng hắn thành thị là không giống nhau. Hắn thành thị chứng minh càng nhiều đều là chỉ là đơn giản chứng minh một người thân phận. Mà cái này thành thị chứng minh chính là muốn phức tạp rất nhiều, tựa như là một quyển sách nhỏ một dạng, tất cả mọi thứ đều có thể có theo có thể tra. Dạng này có theo có thể tra sách nhỏ, có thể rõ ràng chứng minh cái này người hiện tại đến cùng là thuộc về cái này thành thị bên trong người, vẫn là thuộc về lâm thời đến nơi đây người. Hoặc là tại cái này thành thị bên trong là thuộc về làm công nhân, hoặc là thuộc về mình có sinh ý kinh doanh người. Nhỏ như vậy sách phía sau cùng một tờ là tùy thời có thể biến động, Long Thiên ngai cũng nói cho Lâm Thần. Bọn họ vì phòng ngừa làm giả, lúc trước tứ thần thú gia tộc, thế nhưng là phí tổn không ít tâm huyết, tựa như là Lâm Thần bọn họ môn phái lệnh bài là một dạng đạo lý. Mặc dù nói là đây chỉ là một đơn giản nhất sách nhỏ, nhưng là phía trên cũng có được một số phòng ngừa làm giả thủ đoạn, huống chi bất cứ người nào tại cầm sách nhỏ làm giả lời nói. Ở chỗ này đều là thuộc về giết không tha loại hình, chính là bởi vì dựng nên dạng này uy nghiêm, cho nên những năm này bọn họ đối với những chuyện này khống chế vẫn còn tương đối tốt. Nguyên lai là cái dạng này à, xác thực chúng ta không nhìn thấy cái gì người nghèo, chúng ta lúc đầu coi là tất cả đều là được đến các ngươi trợ giúp, hoặc là những người nghèo này không ở nơi này. Tựa như là hắn thành thị như thế có giàu người sinh hoạt khu vực, cũng có được người nghèo sinh hoạt khu vực, chúng ta tự cho là trước mắt vùng này hẳn là thuộc về giàu người sinh hoạt khu vực. Lâm Thần nói những thứ này thời điểm, Trần Hải Thanh cũng là hướng về phía Long Gia huynh đệ nói ra. nhìn đến các ngươi cái này chính sách là so sánh thỏa đáng, chắc hẳn hiện tại nhiều như vậy người muốn gia nhập vào, ngược lại vào không được, bọn họ hội lấy một số hắn phương pháp a. Dù là liền xem như ta nhìn thấy một cái giàu có như vậy địa phương, lại có thể làm ăn, hoặc là làm một số hắn sự tình kiếm tiền, cũng sẽ muốn đến nơi đây định cư. Long Thiên Ngai gật gật đầu, nói cho Lâm Thần hai người bọn họ. Quả thật có chút người vắt óc tìm như kế muốn đến nơi đây, đây cũng chính là vì cái gì về sau đẩy ra Lâm Thời ở lại chứng minh nguyên nhân, có thể cho bọn họ ở chỗ này Lâm Thời ngây ngốc một đoạn thời gian ngắn. Ở lại chứng minh đến kỳ, sau đó không có bổ sung hoặc là không hề rời đi người bị bắt lại thời điểm nhẹ nhất cũng là một cái trọng phạt, nghiêm trọng đều sẽ trực tiếp chỗ chết. Rốt cuộc chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể xin dạng này chứng minh, cũng chỉ là cần giao một cái đơn giản nhất giá thành phí mà thôi, cũng không phải khiến bọn họ phí tổn quá nhiều. Trần Hải Thanh nghe đến cái này chế độ thời điểm, hắn cảm thấy có một chút nghiêm ngặt. Thì liền Lâm Thần đều là cảm thấy dạng này chế độ đối với nhân khẩu quản lý phương diện đúng là so sánh có lợi. Nhưng là đối với một số người tới nói xác thực cũng không phải là cái gì hữu hảo chế độ, Lâm Thần đối với Long Thiên Ngai nói ra. Dạng này chế độ lấy ra, cái kia tại các ngươi nơi này lời nói, khẳng định có một số người hội vắt óc tìm lưu kế tìm kiếm phương pháp a, tựa như là ta có thể sẽ sau khi kết hôn lão xưng sinh con. Có phải hay không hải tử của ta nhân khẩu thì sẽ trực tiếp rơi đến nơi đây đâu. Dạng này chỉ cần là đem những cái kia nghĩ muốn tiến vào người ở đây hải tử tiếp tiến đến là được. Lâm Thần đưa ra dạng này một cái lỗ thủng, Long Thiên Ngai nghe đến Lâm Thần sách đi ra chỗ sơ hở này, gãi đầu một cái. Giống như thật có giống ngươi làm như thế, chẳng qua là hậu kỳ bị biết đấu, mà lại chế độ cũng là tùy thời tại hoàn thiện, dạng này lỗ thủng đã bị ngăn chặn rất nhiều. Hiện tại còn muốn để cho mình ở phương diện này động tâm người có lẽ có, nhưng là có thể thành công người thì không có bao nhiêu, rốt cuộc nơi này không phải cái gì phúc lợi cơ cấu. Cái này thành thị cùng hắn thành thị là không giống nhau. Hắn thành thị lấy nhân khẩu phồn hoa trình độ làm vì bọn họ tiêu chuẩn, hy vọng càng ngày càng nhiều nhân khẩu tiến vào cái này thành thị bên trong. Mà trước mắt cái này thành thị chỉ là thì đại quy mô như vậy, cho nên tiến đến càng nhiều người cũng là lộ ra càng trở nên chen chúc, càng là cần phải nghiêm khắc khống chế mới có thể để cái này thành thị bảo trì hiện tại cái này hoàn cảnh. Nếu thật là tùy ý người khác tùy ý tiến đến lời nói, cái này thành thị cũng sớm đã biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên hiện tại Long Thiên Nhai chỗ nói đây hết thể chế độ. Đây đều là vì có thể khống chế nhân khẩu, không làm cho tất cả mọi người chen chúc mà vào cái này thành thị bên trong. Chương 387, cái gì vậy mà giảm béo? Long Thành cũng đều là vì có thể đem càng thêm sung túc người lưu tại cái này thành thị bên trong. Dạng này mới có thể để cái này thành thị biến đến càng ngày càng phồn hoa. Mà lại những cái kia không có tiền người tại cái này thành thị làm ăn cũng có thể kiếm lấy cái này thành thị bên trong cư dân tiền tài, liền có thể để bọn hắn sinh tồn đi xuống. Chính là như vậy sinh tồn pháp tắc duy trì liên tục đến bây giờ, khiến người ta thấy là cái này thành thị diện mạo phát sinh biến hóa, Lâm Thần gật gật đầu. Long Thiên Ngai cũng đem Lâm Thần bọn họ đưa đến con đường này phần cuối, bọn họ vừa đi vừa nói. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng mua một chút đồ vật, nhưng là mua đồng thời không nhiều lắm, rốt cuộc cái này bên trong y phục Lâm Thần thật đúng là thuộc về không có cái gì hứng thú quá lớn. Hắn trong không gian còn có một số y phục, huống chi đi rừng núi hoang vắng như thế địa phương, chỉ cần có thể mặc chút có thể thích ứng bọn họ chiến đấu y phục là được. Nếu như xuyên loẹt loẹt những y phục này lời nói, cũng không có người nhìn còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu. Chỉ có thứ nhất thuận tiện một bộ chiến đấu thời điểm, mới có thể để bọn họ vô luận là chạy nhảy vẫn là phi hành, thậm chí thi triển các loại kỹ năng thời điểm, không chịu đến bất luận cái gì hạn chế. Ngược lại là những cái kia loẹt loẹt y phục, rất có thể mỗi một ngày đều sẽ muốn thay xong mấy bộ, cái gì về phần bọn hắn sử dụng bất kỳ một cái nào động tác. Nếu như bởi vì y phục ảnh hưởng, dẫn đến bọn họ kỹ năng không có thi triển đi ra, liền sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Cho nên sông sáo giang hồ người y phục cùng phổ thông người dân y phục còn là có khác nhau rất lớn, chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, thì liền Long Thiên Ngai bọn họ đều không có mua cái gì đồ vật. Lâm Thần bọn họ đi đến mặt khác một đầu con đường thời điểm, Long Thiên Ngai cười lấy đối với Lâm Thần nói ra. Con đường này thế nhưng là không giống nhau, tất cả đều là lấy ăn uống đồ vật làm chủ, cho nên chúng ta cần để cho chính mình ở trên con đường này tốt dễ ăn một chút những thứ này quả vặt. Chúng ta có thể ở cái này đường đi lưu thêm một hồi, nhìn đến cái nào quả vặt tương đối tốt cũng có thể ngồi ở chỗ đó ăn, mà lại ngươi thấy cách mỗi mấy cái cửa hàng còn có không ít chỗ ngồi. Long Thiên Ngai nói cho Lâm Thần, dạng này chỗ ngồi là thuộc về thành thị người quản lý cung cấp cho mọi người. Cái kia chính là nếu như một cái quầy hàng sinh ý so sánh nóng nảy, không có cách nào để mọi người ngồi xuống ăn, hoặc là cầm lấy đi tới đi lui ăn những vật này thời điểm. Bọn họ có thể ngồi tại những khu vực kia bên trong tập trung ở ăn đồ ăn, hiện tại liền có thể nhìn thấy có một ít nhân thủ phía trên nắm mấy thứ quả vặt. Mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đây, thậm chí bên cạnh còn có đi lại, bán hắn quả vặt người cùng bán một số loại rượu người. Đây đều là thuộc về đầu này quả vặt đường đi đặc điểm. Quả thật làm cho ta nhìn thấy không giống nhau địa phương à, mà lại liền xem như chúng ta ăn no tình huống dưới, thấy cảnh này thời điểm, đều muốn để cho mình thử một chút. Nếu như là cái này thành thị bên trong những cái kia thiếu gia cùng tiểu thư, thường xuyên có ta dạng này cách nghĩ lời nói, sợ sợ mỗi một người bọn hắn đều lại biến thành một người đại mập mạp. Long Thiên Ngai cười lấy gật gật đầu, Lâm Thần nói tình huống này là sự thực tình huống. Cũng không phải là Lâm Thần trong miệng trôi nói cái gì chỉ sợ, mà chính là những người có tiền kia nhà thiếu gia cùng tiểu thư, mỗi người cái bụng đều là phình lên. Sơ kỳ giống ngươi nói loại tình huống này chỗ nào cũng có à, nhưng là hậu kỳ có một ít người giống như phát minh cái gì gọi là giảm béo đoán luyện phương pháp, tất cả mọi người lại là vang dội một trận. Tuy nhiên không đến mức đem mỗi người đều giảm đến gầy như quét tuổi, nhưng là cũng để bọn hắn cùng hắn thành thị thân thể hình xem ra không sai biệt lắm, đây cũng là một loại lưu hành đi. Lâm Thần nghe đến Long Thiên Ngai nói những thứ này chừng lớn chính mình ánh mắt, hắn quả thực không thể tin được người ở đây lại còn có dạng này phương pháp, cũng là bởi vì một người ăn đồ ăn. Sau đó lại để cho mình đem những vật này dinh dưỡng kiếm ra ngoài, cái này đơn thuần sau đó lãng phí thời gian cùng bị tội hành động. Nếu như là Lâm Thần lời nói, rất có thể liền sẽ khống chế một chút chính mình ăn uống liền có thể, không cần thiết muốn phí hai lần khí lực. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là cái này thành thị bên trong những thứ này người không quản được miệng mình, còn là ưa thích ăn uống càng nhiều đồ vật. Cho nên mới sẽ phát minh một loại khác khống chế chính mình thân thể mập mạp trình độ phương pháp. Thì ngươi nói những thứ này ăn đồ ăn lại giảm béo phương pháp, chỉ sợ hắn thành thị người đều hội ghen ghét chết đi, rốt cuộc bọn họ muốn ăn no, còn có một số làm không được đây. Lại nói những người tu hành kia đều có thể khống chế chính mình thể trọng, căn bản cũng không có tất yếu để cho mình ăn như vậy quá mập mạp, hoặc là trong thân thể đồ vật hàng không đi ra. Trần Hải Thanh cho rằng bất kỳ một cái nào người tu hành, chẳng qua là cần một cái pháp thuật, hoặc là làm một cái bình thường tu luyện, liền có khả năng đem tình huống thân thể mò được rõ ràng, căn bản cũng không có tất yếu lấy những thứ này cái gọi là giảm béo biện pháp. Chỉ có những cái kia không biết pháp thuật, sau đó lại thuộc về đặc biệt thích ăn uống, phổ thông người dân mới cần dạng này phương pháp. Ngươi thế nhưng là nghĩ sai, hiện tại thì liền tại người tu hành bên trong đều vô cùng lưu hành dạng này phương pháp đây, chẳng qua là hai huynh đệ chúng ta không có chú ý những chuyện này mà thôi. Nghe nói sử dụng dạng này phương pháp, có thể đem thân thể nữ nhân biến đến càng thêm cân xứng, có thể đem thân thể nam nhân biến đến càng thêm uy vũ, cho nên rất nhiều người đều tại tu luyện đây. Long Thiên Ngai nói cho Lâm Thần, bọn họ hiện tại những phương pháp này đã hoàn toàn hình thành hai cái phương hướng khác nhau, cái kia chính là phổ thông người dân luyện phương pháp thì kêu làm giảm béo phương pháp, mà những người tu hành kia chỗ phương pháp sử dụng gọi là tập thể dục phương pháp. Dạng này hai cái phương pháp là có khác biệt khái niệm, khác biệt bách tính làm không được động tác, hoặc là không đạt được cường độ tại người tu hành trên thân là có thể đạt được đến. Cho nên người tu hành đối với dạng này phương pháp cũng là thuộc về làm không biết mệnh Lâm Thần, nghe đến cái này thành thị lại có thể thông qua dạng này phương pháp để người tu hành hoặc là khiến người ta giảm béo. Lâm Thần cũng cảm thấy đây cũng là xung khắp địa phương đặc sắc, tựa như là mỗi một cái thành thị đều có chính mình vị đạo cùng ký ức là một dạng. Cái này thành thị nhắc lên rất có thể cũng là thuộc về dạng này trí nhớ cùng vị đạo, Long Thiên Ngai cười lấy đối với Lâm Thần nói ra. Ngươi thế nhưng là không biết những cái kia thiếu gia cùng công chúa bọn họ mỗi ngày đều nghĩ đến những chuyện này, thậm chí giống như bọn họ đã đem những phương pháp này còn biến thành cái gì chuyên môn một quyển sách. Mỗi năm thời điểm bọn họ sẽ còn chuyên môn tổ chức một số người học tập cùng tụ hội thảo luận mới phương pháp cùng đến cùng mỗi người đều lấy được như thế nào thành quả, nghiêm chỉnh cùng tu hành không hề khác gì nhau. Long Thiên Ngai nói những thứ này thời điểm cũng là bất đắc dĩ dao động cái đầu. Hắn cùng Lâm Thần quan điểm là không sai biệt lắm, có thể thuận tự nhiên, tự mình khống chế liền tốt. Chương 388, tập thể dục trở thành phong bạo. Những thứ này hiện tại người động tác này, hắn cũng là vô pháp tiếp nhận. Lâm Thần bọn họ mua mấy thứ bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật, đang ăn uống vào những vật này thời điểm, Long Thiên Ngai cũng trợ giúp bọn họ giới thiệu những vật này tác dụng đến cùng là cái gì, mà lại vị đạo đến cùng đều là như thế nào, có một ít lại có thể đạt tới như thế nào hiệu quả, tựa như là những người kia nghiên cứu ra được hệ thống bên trong cũng là có một số thực vật bổ sung. Những thức ăn này có một ít là có thể trung hòa trong bụng đầy mỡ, có một ít lại có thể để bọn hắn ăn cảm giác rất no, vị đạo lại rất không tệ. Dạng này cũng có thể thay thế những cái kia để bọn hắn xem ra liền muốn ăn, nhưng lại không dám ăn đồ ăn. Ta chỉ có thể nói là cái này thành thị bên trong người thật sự là quá điên cuồng, lại có thể đem một việc làm được như thế si mê, như thế làm cho không người nào có thể tưởng tượng nha. Lâm Thần nói đến đây chút, trong lòng cũng là đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như một cái trong thành thị người đều có thể đem dạng này chuyên chú độ thả tại tu hành phía trên lời nói. Cái này thành thị bên trong khẳng định là sẽ xuất hiện một nhóm cao thủ, mà bây giờ, đặt ở cái này giảm béo cùng tập thể dục trên sự tình lời nói, cũng là mang ý nghĩa lãng phí đại lượng tinh lực. Sau cùng lại không có tu hành thành công, nhưng là Lâm Thần nghĩ đến những thứ này thời điểm, cũng là cảm thấy mình cân nhắc là có sai lầm. Tựa như là trước mắt những thứ này mập mạp người. Nếu như bọn hắn tại vui chơi giải trí phía trên không có vấn đề, nhưng là bọn họ tại tu luyện phía trên lại có một vài vấn đề. Cái kia chính là một cái là thiên phú, phải chăng có thể làm cho bọn họ đạt tới tu hành tiêu chuẩn, sau đó bọn họ còn cần tìm cho mình một cái không tệ tu hành sư phụ. Trọng yếu nhất là tu hành phương diện tài liệu tiêu hao cùng ăn uống tiền tài, đây là thuộc về hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Một người có thể là hoa một kim tệ có thể cho chính mình thật tốt sống trên một tháng, nhưng là một kim tệ đối với một cái người tu hành tới nói không đáng kể chút nào, cũng còn thiếu rất nhiều. Cho nên những thứ này người nếu thật là muốn tu hành lời nói, trừ phi là những cái kia đại phú đại quý gia đình người hoặc là những cái kia có thể làm cho chính mình tìm tới vài chỗ gia nhập môn phái qua tu hành người. Mà người bình thường muốn để cho mình thuê mướn một cái tu hành phương diện sư phụ dạy cho mình tu hành lời nói, đó là thuộc về rất chuyện khó. Cho nên Lâm Thần cũng chẳng qua là có thể muốn nghĩ những thứ này sự tình mà thôi. Lâm Thần nói ý nghĩ của mình thời điểm, Long Thiên Ngai cười cười, đối với Lâm Thần nói ra. Người ý nghĩ này đúng là tốt, nhưng là ngươi cũng không nghĩ tới tai hại, cái kia chính là một cái trong thành thị người tu hành quá nhiều thời điểm, còn có thể an tâm tuân thủ quy củ sao? Tuy nhiên chúng ta không phản đối mọi người qua tu hành, nhưng là tại cái này thành thị bên trong, cũng chưa từng có chủ động khởi xướng qua để mọi người qua tu hành, càng trọng yếu vẫn là dựa vào thành thị phía dưới những thứ này quân đội đi làm ra bảo hộ. Long Thiên Ngai nói đây là có một cái đạo lý, cái kia chính là mỗi tòa thành thị nếu thật là có vấn đề thời điểm, những thứ này phổ thông người dân chỉ là sau cùng một đạo lực lượng. Nếu như bọn họ lại ra đi làm sự tình thời điểm, cũng là mang ý nghĩa thành thị đến sinh tử tồn vong giai đoạn, còn lại thời gian căn bản cũng không cần để bọn hắn đi làm ra lựa chọn gì. Ngược lại là nếu như cái này thành thị bên trong người tu hành tương đối nhiều thời điểm, rất có thể sẽ cho thành thị người quản lý gia tăng quản lý gánh vác. Cho nên vẫn là hy vọng những thành thị này người tu hành có thể đồng thời không nhiều lắm hoặc là có người tu hành thời điểm có thể an phận thủ thường làm lấy chính mình sự tình. Ta hiểu như lời ngươi nói, cái này cùng môn phái hoàn toàn là hai khái niệm, trong môn phái hy vọng chính mình người tu hành càng nhiều càng tốt, cao thủ càng ngày càng nhiều mới là bọn họ nguyện ý gặp đến sự tình. Bởi vì môn phái vận hành hệ thống cùng tu hành hệ thống là trực tiếp móc nối, mà một tòa thành thị quản lý hệ thống, trọng yếu nhất còn là hy vọng đem quản lý hoàn thiện cùng nhẹ nhõm. Long Thiên Ngai gật gật đầu, đây là rất đơn giản đạo lý. Lâm Thần minh bạch liền tốt, mọi người lại mua mấy thứ đồ, về sau tìm tới chỗ ngồi xuống. Long Thiên Ngai thẳng thắn theo một cái nhân thủ bên trong mua qua mấy cái bầu rượu, dạng này rượu là thuộc về nơi này đặc sắc đồ vật. Mặc dù nói là Trần Hải Thanh trong ngực đã bạo hai vỏ tử hắn rượu, nhưng là Long Thiên Ngai mua cái này rượu cùng Trần Hải Thanh là hoàn toàn khác biệt. Long Thiên Ngai nâng cốc bỏ lên trên bàn mặt, dùng bát rót rượu về sau, hắn cười lấy đối với Lâm Thần nói ra: "Dạng này rượu đối với chúng ta mà nói là thuộc về thông cổ họng mà thôi, bởi vì số độ cực thấp, chỉ là để cho mình làm chân cổ họng cùng thể nghiệm một chút cái này bên trong rượu mùi vị a. Những cái kia tuổi trẻ công tử cùng tiểu thư lớn nhất thích uống rượu, chính là như vậy rượu, đối với bọn hắn tới nói dạng này rượu không có bất kỳ cái gì kích thích, liền có thể để bọn hắn thể nghiệm đến rượu mùi vị." Long Thiên Ngai nói xong những thứ này thời điểm, Long Phi Thiên đối với Lâm Thần bọn họ nói ra: "Chúng ta hôm nay mua cái này gọi là Quế Hoa Tửu, còn có Đào Hoa Tửu cùng Hạnh Hoa rượu, còn có một số hắn hoa cất tạo tửu, đều có thể thể nghiệm đi ra bên trong hoa mùi thơm. Dạng này rượu nếu như là quá mức nồng đậm lời nói, liền sẽ che giấu bên trong hoa mùi thơm, mà hiện tại cái này số độ thì là vừa vặn tốt hoa hương cùng mùi rượu có thể hỗn hợp đến cùng một chỗ." Lâm Thần nghe lấy những thứ này có hứng thú để cho mình uống một ngụm, nhắm mắt lại, quả nhiên là để Lâm Thần cảm thấy Quế Hoa Tửu mùi thơm hoa quế sông và muối. Nếu như là một cái người thật là ưa thích quế hoa lời nói, vậy cái này rượu mùi vị đối với hắn mà nói quả thực là tốt vô cùng. Mà nếu như một người ưa thích hắn vị đạo thời điểm, lại có thể để cho mình mua hắn vị đạo rượu, đây chính là thuộc về có thể cho chính mình hưởng thụ được hắn vị đạo. Lâm Thần rốt cuộc minh bạch người ở đây vì cái gì mập như vậy, cũng là bởi vì thì liền rượu làm đều muốn so với hắn thành thị có tâm tư. Đặc biệt nhằm vào các cái dân cư cảm giác cùng khẩu vị đi làm nghiên cứu, lại cân nhắc đến có một ít người không thể đầy đủ để cho mình uống nồng độ quá cao rượu, để tránh uống linh đinh say mềm. Nhưng là nếu như dùng dạng này rượu nói, thì không tồn tại lấy vấn đề này. Trần Hải Thanh uống một ngụm, cũng cao hứng đối với bên người Lâm Thần nói ra: "Cái này rượu mùi vị đúng là rất không tệ à, thậm chí rất khó để bọn hắn đi tìm tới cùng dạng này rượu mùi vị đánh đồng, hắn một số rượu. Cái này căn bản liền không tính là cái gì rượu à, chúng ta đến uống lời nói xác thực chỉ có thể là nhấm nháp vị đạo mà thôi, trừ phi là những tiểu hài tử kia uống, rất có thể uống nhiều mới có thể uống say." Trần Hải Thanh cảm thấy dạng này rượu mùi vị để hắn là cảm thấy rất ưa thích, Trần Hải Thanh muốn nghĩ về sau, hắn đối với bên người Lâm Thần nói ra: "Ta cảm thấy hai người chúng ta người cần phải đem dạng này rượu nhiều mang về một số cho những sư muội kia cùng sư đệ nhóm cùng, chắc hẳn bọn họ cũng cần phải có thể đặc biệt ưa thích dạng này rượu." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 389, đơn điệu sinh hoạt nhàm chán cảm giác. Trần Hải Thanh cho rằng liền xem như hắn thành thị có dạng này rượu nói, chưa hẳn có cái này chính tông. Cái này giống như là mỗi một chỗ đều có thể ăn vào cơm nhào bột mì đều là một dạng đạo lý, nhưng là tất cả mọi người thích ăn quê hương mình cơm nhào bột mì đều. Bọn họ cảm thấy vị đạo là không giống nhau. Có lẽ thật sự là vị đạo có chênh lệch, có lẽ chỉ là trên tâm lý khác biệt. Nhưng là vô luận là thật có chênh lệch vẫn là tâm lý khác biệt, tóm lại cái chỗ kia cơm nhào bột mì điều mới là mang đến cho hắn khắc sâu nhất ấn tượng địa phương. Tựa như là hiện tại uống vào Quế Hoa Tửu, bọn họ chỗ nói cũng giống như vậy đạo lý. Chính là chỗ này Quế Hoa Tửu vị đạo mới là thuộc về lớn nhất thuần hậu vị đạo, cho bọn hắn lưu lại là khắc sâu nhất ấn tượng. Loại này Quế Hoa thuần hậu hương khí, rất có thể liền xem như bọn họ về sau đi hướng hắn địa phương cũng có thể mỗi lần nhớ tới, trên mặt đều có thể nổi lên, đôi cái này thành thị nhớ lại. Đến đều uống nhiều một chút, một hồi lại uống hắn rượu. Thì nếm không ra Quế Hoa Tửu vị đạo, rượu mùi vị là lẫn nhau tại che giấu. Đối với Long Thiên Ngai dạng này lao sâu rượu mà nói, uống rượu kinh nghiệm là vô cùng phong phú. Tựa như là hắn biết rõ những cái kia uống rượu trình tự là như thế nào uống, mới có thể để mỗi một loại rượu mùi vị đều có thể đơn độc bày biện ra đến. Mà một cái lao sâu rượu vị đạo, cảm giác cũng là vô luận là để hắn theo cái nào rượu bắt đầu uống, hắn đều có thể nhấm nháp đi ra đặc biệt vị đạo. Long Thiên Ngai bọn họ dĩ nhiên không phải thuộc về cái kia chủng lao tiểu quỷ, nhưng là đối rượu cũng coi là có một chút chính mình tâm đắc trải nghiệm. Lâm Thần uống gật gù đắc ý nhất thời hứng khởi, cảm thấy dạng này sinh hoạt thật sự là quá thoải mái. Nếu như nói là mỗi ngày chém chém giết giết sinh hoạt, để hắn cảm giác có chút mỏi mệt cùng chán ghét lời nói, cái kia ngẫu nhiên hưởng thụ một chút dạng này sinh hoạt cũng là không tệ. Mặc dù nói là những cái kia chém chém giết giết chạm yêu trừ ma sinh hoạt, Lâm Thần biết là không thể tránh né. Cũng là bởi vì một người muốn có lấy càng tốt hơn tăng lên, tất nhiên cần trải qua dạng này sinh hoạt. Nhưng là nếu như một người thường xuyên tại loại hoàn cảnh này ngâm lời nói, liền xem như lại cuộc sống thoải mái cũng sẽ cảm giác chán ghét. Tựa như là những công tử kia cùng các tiểu thư tại mỗi ngày đều uống vào những rượu này một dạng. Bọn họ cũng sớm đã khả năng nếm không ra cái này rượu mùi vị, cũng không thể để cho mình hưởng thụ cái này thành thị loại hoàn cảnh này. Bởi vì loại này chán ghét tâm lý đều là thuộc về đồng dạng tâm lý, mà bất kỳ một cái nào khất cái đến cái này thành thị bên trong thời điểm, Lâm Thần biết cái này tên ăn mày ý nghĩ đầu tiên. Cái kia chính là chỗ này cũng là thuộc về nhân gian thiên đường, để hắn có thể ở chỗ này ăn xin đến càng nhiều đồ vật, mà một cái thương nhân đến cái này thành thị bên trong thời điểm, cũng sẽ mắt buốt kim quang. Làm cái này thương nhân có thể mỗi năm đều kiếm lấy nhất định số tiền, hôm nay thời điểm có lẽ hắn cũng sẽ sinh ra chán ghét cùng cảm giác mệt mỏi cảm giác. Đây chính là cái gọi là hoàn cảnh khác nhau cho người khác biệt kích thích, một cái đồng dạng hoàn cảnh sớm muộn cũng sẽ khiến người ta mất đi bất cứ hứng thú gì, thì liền uống rượu cùng ăn uống đồ vật thời điểm cũng là cái dạng này. Tựa như là một cái người theo khi còn bé, cũng là chờ đợi chính mình sớm một chút lớn lên, tốt nhanh một chút rời đi quê hương mình. Bởi vì đối với hắn mà nói ra hương cũng sớm đã là hắn chán ghét địa phương, mà đợi đến hắn đi ra ngoài thời điểm, rất muốn nhất trở về địa phương còn là hắn cái kia thôn nhỏ. Bởi vì hắn cảm thấy đó mới là thuộc về tốt đẹp nhất địa phương, Lâm Thần cảm khái nói ra những thứ này thời điểm, Trần Hải Thanh cũng thở dài một hơi. Cũng là bởi vì Trần Hải Thanh thật lâu cũng chưa có trở lại quê hương mình đi. Gia hương vị đạo, thật sự là một cái rất không tệ vị đạo, chẳng qua là ta đến bây giờ đã có một chút đối gia hương vị đạo mơ hồ. Ta gia hương là một cái rất núi nhỏ thôn, chỗ đó một mảnh tiếp lấy một vùng núi, ở trong dãy núi ở giữa còn xuyên thẳng qua mà qua một dòng sông, ta khi còn bé cũng là ở nơi đó vượt qua. Trần Hải Thanh uống một hớp rượu, tiếp lấy đối với mọi người nói ra. Ta nhớ được khi còn bé tại trong sông bắt cá, sau đó ngay tại bên bờ cá nướng, lại đến trong núi hái một số quả dại cùng rau dại, vậy liền coi là đẹp nhất thực vật. Ta phụ mẫu trong núi khai hoang trồng trọt cùng ngắt lấy những thứ này rau dại cùng săn bắn, bọn họ thì dạng này năm qua năm, ta cũng tại trong bất chi bất giác lớn lên. Ta rời quê hương thời điểm, hẳn là tại 10 tuổi khoảng chừng, sau đó ta nhớ được liền trực tiếp đến trong môn phái học tập, mãi cho đến sau cùng cũng không có để cho mình lại trở về qua. Trần Hải Thanh nói những thứ này thời điểm, ấn tượng còn dừng lại tại hắn ở bên trong môn phái những năm này bên trong, chỉ có phụ mẫu đến xem qua hắn một lần. Mà hắn chỉ có một lần vội vàng trên không trung thổi qua trong nhà, nhìn đến phụ mẫu chào hỏi một tiếng, đều không có để cho mình rơi xuống, liền trực tiếp rời đi. Cái này giống như là nằm mơ một dạng, chỉ là có dạng này một cái ấn tượng mà thôi. Hiện tại chúng ta cũng không sầu để cho mình trở về đi, rốt cuộc ngươi đã không dùng đợi ở bên trong môn phái mỗi ngày bận rộn như vậy, cho nên ngươi cần phải có chính mình thời gian làm việc của mình. Nghe đến Lâm Thần nói như vậy thời điểm, Trần Hải Thanh thở dài một hơi. Trần Hải Thanh lại làm sao không muốn để cho chính mình đi làm tự mình những chuyện này đây, Trần Hải Thanh cười lấy đối với Lâm Thần nói ra. Đợi đến trong môn phái những thứ này người có thể trưởng thành a, hoặc là lần này lịch luyện thật có thể đạt tới hiệu quả lời nói, có lẽ ta còn thực sự muốn về một lần trong nhà. Nếu như lần này lại trở về, ta nhất định thật tốt đợi một thời gian ngắn, nhìn một chút phụ mẫu có thể hay không theo ta cùng một chỗ đến thế giới bên ngoài đến, cũng nên để bọn hắn an tâm dưỡng lão. Trần Hải Thanh nói những thứ này, Lâm Thần gật đầu, nhận nhưng đối với Lâm Thần mà nói dạng này đoàn tụ cũng là một loại biến tướng đoàn tụ. Nhưng chẳng qua là không biết những cái kia đã tuổi già người có nguyện ý hay không làm ra dạng này lựa chọn. Rốt cuộc có rất nhiều người đều là thuộc về loại kia quê hương khó rời, bọn họ một khi để cho mình tại một chỗ sinh hoạt cả một đời thời điểm, thì không nguyện ý để cho mình làm tiếp hắn lựa chọn. Hiện tại nếu như Trần Hải Thanh phụ mẫu cũng là như vậy ý nghĩ lời nói, vậy rất có thể Trần Hải Thanh thì không có cách nào để cho mình đem phụ mẫu nhận lấy. Lâm Thần đối với Trần Hải Thanh nói ra, cái này muốn nhìn ngươi dùng như thế nào kỹ xảo có thể cảm động cha mẹ mình, nếu như ta là ngươi lời nói, thẳng thắn thì mua một cái sân, để bọn họ phòng theo trong nhà mình bộ dáng một lần nữa kiến thiết. Nếu như có thể để bọn hắn tìm tới trong phòng cảm giác quen thuộc cảm giác lời nói, có lẽ bọn họ còn nguyện ý để cho mình tại một cái lạ lẫm nhiều chỗ sinh tồn một đoạn thời gian. Lâm Thần cảm thấy đây là một cái không tệ biện pháp giải quyết. Tựa như là một cái người tại để cho mình tìm kiếm cảm giác quen thuộc cảm giác thời điểm, khẳng định là trước theo hoàn cảnh bên trong, hoặc là trước theo người bên cạnh trên thân, tìm kiếm lấy cảm giác quen thuộc cảm giác. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 390, thật no bạo. Mọi người nói những thứ này thời điểm lại kể một ít hắn sự tình, đợi đến nói không sai biệt lắm, rượu cũng uống không có vài hũ tử. Thì liền Lâm Thần đều có một ít cảm giác hôn mê cảm giác, tại Lâm Thần cảm giác mê mội thời điểm cũng là cùng Long Thiên Nhai bọn họ lên tiếng chào hỏi, cảm thấy không thể lại nhiều uống. Nếu như lại nhiều uống lời nói, chỉ sợ buổi sáng ngày mai thì không có cách nào lên đường, Long Thiên Nhai cũng là hào sảng lại mang theo Lâm Thần bọn họ tiếp tục hướng mặt trước đi. Con đường này người phía dưới chạy hiện tại chính là lâu dài, rất nhiều người đều là để cho mình tại hắn đường đi đi dạo mệt mỏi về sau đến nơi đây ăn cơm. Còn có một số vừa mới thì cùng Long Thiên Nhai bọn họ cùng một chỗ ngồi ở chỗ này, người lựa chọn là trước để cho mình ăn no bụng về sau đi dạo nữa đường phố tiêu hóa thực vật. Hai loại khác biệt lựa chọn, liền có thể để những người này trên lệch thời gian lẫn nhau kéo ra về sau, để trên đường phố vẫn luôn nhìn đến không ít người. Long Thiên Nhai thuận tay mua một số hắn đồ vật đưa cho Lâm Thần, Lâm Thần lấy tới về sau cùng Trần Hải Thanh tiếp tục nhấm nháp. Hai người bọn họ đột nhiên ngươi phát hiện mình dạ dày giống như lại lớn rất nhiều một dạng, lại có thể ăn rất nhiều thứ, Long Thiên Nhai cười lấy đối lấy bọn hắn nói ra. Không chỉ là các ngươi có dạng này cảm giác, thì ngay cả chúng ta đang ăn loại này quả vật thời điểm cũng là có dạng này cảm giác, đây chính là vì cái gì có như thế mùi vị kích thích, vẫn là để mọi người thích ăn nguyên nhân. Lâm Thần gật đầu hắn cũng minh bạch, rất có thể những thứ này mùi vị kích thích là có thể kích thích một người đã ăn no vị giác cùng cái bụng, sau đó lại để cho mình cảm giác muốn có đến thử hắn ăn dục vọng. Đây cũng là cái này thành thị bên trong người biến đến càng ngày càng béo một trong những nguyên nhân a, có vật như vậy ăn, làm sao có thể không mập đâu. Lâm Thần cười nói lấy những thứ này thời điểm, lại một miệng đem vật trên tay của chính mình nuốt mất, tiến vào trong bụng thời điểm, cảm giác đầu tiên cũng là nóng bỏng. Liền xem như ở trong miệng mặt thời điểm, đều cảm giác cay vô cùng đã nghiền kích thích. Chính mình ngụm nước nhiều rất nhiều, sau đó liền tiến vào đến trong bụng loại này nóng bỏng cảm giác một mực tại duy trì liên tục. Cái này khiến Lâm Thần cảm thấy loại thức ăn này đặc điểm quả thật làm cho người cảm thấy rất mê luyến, tựa như là một cái người biết rất rõ ràng bản thân không thể ăn cay như vậy đồ vật. Nhưng là tại gặp phải cái này thực vật thời điểm lại muốn ngừng mà không được, kết quả càng ăn càng nhiều phía dưới lại để bụng mình biến đến tròn một vòng. Lâm Thần phát hiện nếu như hắn cũng là ở chỗ này lời nói, rất có thể có một đoạn thời gian sinh hoạt, hắn thể trọng cũng sẽ gia tăng không ít. Đây cũng là thuộc về vô thanh vô tức liền để một cái thân thể nặng gia tăng, Long Thiên Nhai thuận tay lại mua mấy thứ đồ thời điểm. Lâm Thần cười khổ nhận lấy, Lâm Thần đối với Long Thiên Nhai nói ra. Ta nhìn ngươi vẫn là không muốn mua nhiều đồ như vậy, dù là liền nói là mua đồ lời nói, cũng là mua những cái kia chúng ta thả tại trong không gian có thể chứa đựng đến hai ngày này ăn đồ ăn. Hôm nay lại ăn hết lời nói, chỉ sợ cái bụng liền muốn no bạo, ta hiện tại tuy nhiên cảm giác miệng còn muốn ăn, nhưng là cái bụng xác thực đã có chút không thể thừa nhận. Trần Hải Thanh ở bên cạnh gật đầu cười lấy phụ họa, bởi vì hắn cũng là cảm giác mình có cái bụng tròn trịa chống đỡ, không muốn đi đường loại ý nghĩ này. Ta hiện tại thật sự là cảm thấy sinh hoạt tại dạng này một tòa thành thị là thuộc về thống khổ, mà để cho mình hạnh phúc thống khổ, ngay tại ở muốn để chính ngươi làm nhiều điểm lựa chọn đều khó có khả năng. Những thức ăn này hương khí vẫn tại hướng ngươi trong lỗ mũi hướng, để ngươi muốn nếm thử, cho nên ngươi không thể cự tuyệt, chỉ có thể là để cho mình một dạng tiếp lấy một dạng ăn hết. Mấy người cũng không còn mua đồ, cười lấy trò chuyện một mực tại đi lên phía trước. Tại một bên đi thời điểm, Long Thiên Nhai cũng một bên hướng Lâm Thần bọn họ giới thiệu trên con đường này hắn quả vặt, đến cùng là thuộc tại hương vị gì, hoặc là đến cùng dùng cái gì chế tạo mà thành. Mặc dù nói là không có mua, nhưng là Lâm Thần cũng cảm thấy chí ít để cho mình không có uổng phí tới nơi này, đương nhiên mọi người liền xem như lại mua đến những vật này lời nói, cũng chưa chắc có thể ăn vào đi. Long Thiên Nhai ngược lại là thuận tay mua mấy thứ, để bọn hắn có thể lưu giữ tại trong không gian đồ vật, chẳng qua là mọi người không có trực tiếp ăn mà thôi. Đợi đến đi đến con đường này phần cuối thời điểm, Long Thiên Nhai nhìn đến trà quán, trực tiếp để mọi người ngồi ở cái này bên ngoài trà bãi nơi này uống trà. Bởi vì làm đến trong quán trà lời nói là có một ít oi bức, trừ phi là những cái kia không uống rượu, hoặc là trực tiếp muốn nói chuyện người, mới sẽ lựa chọn làm đến trong quán trà đi. Giống như là Long Thiên Nhai mấy người bọn hắn dạng này đã uống rượu, lại là tùy ý khoác lác huyên thuyên người, đương nhiên là ngồi tại trà bày ra nơi này là thuộc về thích hợp nhất. Nhìn không thấy được những thứ này lui tới đi ngang qua người, đây đều là thuộc về mỗi cái trong nhà phổ thông người dân, bọn họ cũng không phải cái gì công tử nhà giàu hoặc tiểu thư. Ngươi nhìn trên mặt bọn họ liền biết cái này thành thị bị thành chủ quản lý như thế nào, thực chúng ta muốn chú trọng nhất tại điểm này, chính là vì có thể làm cho càng nhiều người có dạng này nụ cười. Long Thiên Ngai nói những thứ này thời điểm có một ít cảm khái. Tuy nhiên hắn không có tham dự quản lý, cũng không có tham dự vào trong thành này mặt kiến thiết, càng nhiều thời điểm đều là tại để cho mình yên lặng tu luyện. Nhưng là hắn vẫn vì dạng này thành thị cảm giác tự hào, cảm thấy sinh hoạt tại dạng này thành thị, cũng để cho hắn có thể có được cảm giác hạnh phúc. Dạng này thành thị sinh hoạt, phổ thông người dân đều sẽ hâm mộ, nhưng là đối với chúng ta tới nói cũng chẳng qua là tạm thời nghỉ chân địa phương mà thôi, chúng ta khẳng định phải tiếp tục mạo hiểm. Nếu như chúng ta không đi tiêu diệt những cái kia yêu ma quỷ quái lời nói, chỉ sợ cái này thành thị bên trong người cũng sẽ không như thế hạnh phúc, vẻn vẹn nương tựa theo những thủ vệ này là làm không được những thứ này. Cái này thành thị cho ta lớn nhất ấn tượng cũng là tại trong thành thị những thứ này, người xem ra bọn họ cảm giác hạnh phúc xác thực như cùng ngươi nói như thế. Trần Hải Thanh nói những thứ này thời điểm, Long Thiên Ngai gật đầu, hắn cảm thấy kiêu ngạo mà mới cũng ở nơi đây. Cái này không chỉ là phải dựa vào những người dân này nỗ lực, càng là phải dựa vào cái này thành thị người quản lý nỗ lực. Mọi người cộng đồng nỗ lực tình huống dưới, mới có thể kiến thiết thành dạng này, cho nên cái này thành thị người quản lý năng lực là không thể nghi ngờ. Mà dạng này thành thị quản lý, cái này bên trong là có bọn họ Long gia tộc một phần công lao, cho nên liền xem như có điểm này khoe khoang tâm lý. Long Thiên Ngai cũng cảm thấy mình là rất kiêu ngạo, đây là bởi vì gia tộc mà kiêu ngạo, đồng thời cũng là bởi vì chính mình là thuộc về gia tộc này bên trong một phần tử mà kiêu ngạo. Dạng này tâm tình hội tất nhiên để Long Thiên Ngai trưởng thành về sau phản hồi gia tộc, mà không phải giống như là hắn những cái kia người đối với gia tộc có khác ý nghĩ. Đợi đến chính thức trưởng thành thời điểm, rất có thể hội phiêu bạt bên ngoài không về gia tộc. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 391, gia tộc nuôi nốt sủng vật. Lâm Thần bọn họ buổi sáng thời điểm trực tiếp đợi đến Long Thiên Nhai đến liền rời đi tòa thành thị này. Đợi đến theo thành thị đi ra, Long Thiên Nhai mang theo Lâm Thần bọn họ trực tiếp giữa không trung lên đường, có thể nhìn thấy Long Thiên Nhai sủng vật, nguyên bản là một cái tọa kỵ sủng vật, mà lại là có một chút Long tộc huyết mạch, điểm này cùng gia tộc bọn họ đặc điểm cũng là có quan hệ, đã gia tộc bọn họ tự thân liền có Long tộc huyết mạch. Đương nhiên sủng vật cũng là lấy tìm kiếm Long tộc huyết mạch sủng vật làm chủ. Đây là đầu hai cánh phi long đã thuộc về ta, sủng vật cũng là thuộc về ta bằng hữu, rốt cuộc ta cùng bọn hắn thân phận so sánh, chẳng qua là huyết mạch nồng độ nhiều một chút mà thôi. Long phi thiên đó là thuộc về hai đầu phi long, hắn đem chính mình nguyên tố lực lượng phụ ra tại hai đầu bay trên thân rồng, cũng có thể giống như bây giờ đẳng không mà lên khoảng cách dài phi hành. Long Thiên Ngai nói những thứ này thời điểm cũng nói cho Lâm Thần gia tộc bọn họ bên trong hiện tại đã hình thành quy mô nuôi nốt sủng vật. Cái này cũng thì mang ý nghĩa vô luận là hai cánh phi long cũng tốt vẫn là hai đầu phi long cũng tốt, đợi đến bọn họ đến trưởng thành giai đoạn, đang sinh ra hải tử thời điểm, trực tiếp liền bị Long gia tộc nuôi nốt lên, từ đó chọn lựa ra một số tư chất rất không tệ, giao cho những cái kia tư chất cũng đồng dạng vô cùng ưu tú ý tứ. Mà những cái kia tư chất hơi chút kém một chút người được đến cũng là thuộc về sủng vật tư chất, cũng là đồng thời không rất mạnh lớn. Sủng vật dạng này lẫn nhau ghép đôi có thể cam đoan thiên phú ưu tú người, được đến sủng vật cũng là ưu tú, lấy có thể làm cho cái này người tại trưởng thành trên đường, có thể đem chính mình chiến đấu lực trực tiếp thôi hóa lớn nhất. Mà những cái kia sau cùng bị chọn lựa còn giữ lại sủng vật cũng là thuộc về dưới đáy chi nhánh gia tộc tăng cường tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói có thể có được một đầu có ách long tộc huyết mạch sủng vật là thuộc về vô cùng minh hạnh sự tình. Đương nhiên cái này cũng không phải là nói là cố định bọn họ nhất định phải chọn lựa những thứ này sủng vật, mà chính là chính bọn hắn tại thu hoạch một số sủng vật thời điểm, rất có thể còn không bằng Long gia tộc chọn lựa còn giữ lại những thứ này sủng vật đây. Cho nên mỗi năm thời điểm bọn họ đều sẽ hướng Vinh gia tộc đến thân mời mình cần cái nào sủng vật, sau đó dùng bọn họ những thứ này tách gia tộc bên trong cống hiến tích phân đem đổi lấy sủng vật. Đương nhiên nếu như bọn họ làm nào đó một việc lớn thời điểm, có lẽ Long gia tộc cũng sẽ trực tiếp lấy ra không tệ sủng vật khen thưởng cho bọn hắn, đây chính là cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng phát triển. Đã để những thứ này phía dưới gia tộc có thể toàn tâm toàn ý làm sự tình, lại có thể để thực lực bọn hắn, cũng có thể thông qua loại này khen thưởng được đến một bộ phận tăng lên. Cái này cũng có thể để bọn hắn đối Long gia tộc hạch tâm những thứ này tộc trong đám người càng thêm tán thành, đây chính là cái gọi là quản lý không tiện thủ đoạn. Long Thiên Ngai nói những thứ này mục đích là vì để Lâm Thần biết, bọn họ bây giờ được cái này hai đầu sủng vật khẳng định không phải trong gia tộc đại lượng thì phân xuống tới. Mà chính là muốn để hai người bọn họ hao hết trăm cây nghìn đắng mới nắm bắt tới tay. Lâm Thần cùng Long Thiên Ngai bọn họ lên một lần gặp mặt thời điểm, Long Thiên Ngai bọn họ thì không có đạt được sủng vật đây, mà chính là lần này để cho mình được đến. Lâm Thần biết Long Thiên Ngai cùng Long Phi Thiên, hai người còn có hắn sủng vật, cũng là bởi vì lên một lần gặp mặt thời điểm bọn họ đều đem sủng vật triệu hắn đi ra. Lâm Thần cũng là hỏi bọn họ một chút nguyên lai sủng vật tình huống, Long Thiên Ngai cười lấy đối với Lâm Thần nói ra. Hai người chúng ta hiện tại tinh thần lực còn không đạt được yêu cầu, cho nên mỗi lần chỉ có thể khống chế một đầu sủng vật chiến đấu, một đầu khác chỉ có thể ở trong không gian tĩnh dưỡng. Đợi đến hai người chúng ta tinh thần lực có thể đạt đến thời điểm, hai chúng ta đầu sủng vật đều có thể xuất hiện, mà hiện tại hai người chúng ta một cái khác sủng vật thì tại tu luyện bên trong đây. Long Thiên Ngai nói những thứ này thời điểm, cũng tiếp lấy đối với Lâm Thần nói ra. Chúng ta trước đó sủng vật tư chất cùng thiên phú cũng không phải là đặc biệt tốt ta. Chúng ta gần nhất cũng tìm tới một số tài liệu đến để bọn hắn ở vào tu luyện cùng tăng lên trạng thái bên trong, hy vọng có thể xuất quan về sau có thu hoạch đi. Lâm Thần gật đầu, hắn biết đây là đại đa số người cách làm, Trần Hải Thanh hâm mộ cái này Long Thiên Ngai nói ra. Còn là các ngươi những đại gia tộc này, có tiền trong môn phái thì không có nhiều tiền như vậy đến nuôi nốt sủng vật, cho nên sủng vật tất cả đều là thuộc về cá nhân bắt được yêu thú. Dù là liền xem như về sau những thứ này sủng vật sinh ra đời sau thời điểm, cũng chỉ thuộc về cá nhân, huống chi mọi người không có nhiều như vậy tư nguyên cung cấp sủng vật sinh sôi đời sau. Trần Hải Thanh nói cũng là một cái không tranh sự thật. Cái kia chính là bất kỳ một cái nào sủng vật, muốn sinh sôi đời sau lời nói, tất nhiên là tại sinh hạ đời sau trước đó muốn tiêu hao rất nhiều tư nguyên. Mà đợi đến đời sau tại ấu niên kỳ thời điểm, đồng dạng cũng là muốn tiêu hao rất nhiều tư nguyên, những tư nguyên này cũng không phải là thuộc về một cái môn phái có thể thừa nhận được. Cho nên môn phái đối những chuyện này đều không chịu trách nhiệm, chỉ là từ cá nhân chính mình đi bắt sủng vật. Sau đó tất cả mọi thứ ích lợi cũng tất cả đều về cá nhân, cùng môn phái là không có bất cứ quan hệ nào. Cái này không hoàn toàn là môn phái vấn đề, ngươi xem nhẹ một chuyện. Cái kia chính là trong môn phái người có thể cũng không đều là đồng dạng một chủng tộc cùng đồng dạng một cái huyết mạch người, cho nên bọn họ cần sủng vật tất nhiên là khác biệt. Nếu như phân phối cho bọn hắn bị tất cả đều là đơn giản mấy loại sủng vật, dù là liền xem như thiên phú cho dù tốt, rất có thể cùng bọn hắn tự thân chiến đấu lực cùng tu luyện cảnh giới lẫn nhau ghép đôi thời điểm cũng không đạt được tốt nhất. Trừ phi là cái này người thật tiến bộ đến nhất định cảnh giới về sau thì trì trệ không tiến, có lẽ cho bọn hắn trực tiếp phân phối sủng vật là có thể thực hiện, bằng không lời nói còn là mình bắt thứ nhất hài lòng. Lâm Thần lời này là đang nhắc nhở Trần Hải Thanh sủng vật cùng chủ nhân ở giữa phối hợp, không chỉ là coi trọng là dựa theo chủ nhân phương thức chiến đấu đi phối hợp, cũng coi trọng cái này sủng vật đến cùng có như thế nào phương thức chiến đấu. Dạng này mới có thể hợp hai làm một đạt tới càng tốt hơn hiệu quả. Mà lại muốn xem thử xem chủ nhân phải chăng có huyết mạch thiên phú, còn có sủng vật huyết mạch thiên phú, giữa song phương đều có thể hình thành như thế nào biến hóa. Long Thiên Ngai đối Lâm Thần thuyết pháp này vô cùng tán thành, hắn đối với Trần Hải Thanh nói ra: "Ta biết ngươi ý nghĩ là thuộc về rất nhiều người ý nghĩ, nhưng là để một cái môn phái thực hiện loại này nuôi nốt sủng vật xác thực không thực tế, dù là môn phái liền xem như phân lại nhiều khen thưởng cũng không nguyện ý làm cái lựa chọn này. Rất có thể khen thưởng liền muốn so một cái sủng vật có giá trị, nhưng là bọn họ còn thì nguyện ý phát xuống khen thưởng, cũng là có Lâm Thần chỗ nói nguyên nhân này, dạng này mới có thể để các ngươi cầm lấy khen thưởng, quyết định là mua sủng vật vẫn là mua trang bị." Long Thiên Ngai đạo lý này là rất đơn giản đạo lý, đã kết hợp Lâm Thần chỗ nói đạo lý, đồng dạng cũng là một cái gia tộc làm sự tình nguyên tắc phương pháp. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 392, khí vận thêm thành gia tộc. Những gia tộc này tại vận doanh trong quá trình đại đa số hội lấy phương pháp cũng là ấn công lao thiên phú phân phối đồ vật. Cái này giống như là Long Thiên Ngai Trô nói những thứ này sủng vật phân phối phương thức, đều là dựa vào nguyên lý này, Long Thiên Ngai tiếp lấy cái này Trần Hải Thanh nói ra. Chúng ta thì không giống nhau, chúng ta không cần cân nhắc nhiều như vậy, chúng ta huyết mạch cùng chúng ta tu luyện công pháp cơ hồ đều là giống nhau. Chỉ là nhìn mỗi người có thể học sẽ nhiều ít cùng huyết mạch cao thấp nồng độ, dạng này liền có thể quyết định chính chúng ta đến cùng được đến sủng vật tư chất là như thế nào. Lâm Thần bọn họ bay thẳng đến được, đến giữa trưa thời gian thời điểm mới đến phụ cận một cái thôn trấn. Tại cái này địa phương Lâm Thần bọn họ rơi xuống cũng là bởi vì lại tiếp tục phi hành lời nói, thể lực thì có một ít không tốt. Huống chi bọn họ không có cách nào để cho mình hoàn toàn giấu giếm tất cả mọi người ánh mắt, bọn họ vẫn là cần theo cái này trấn thẳng xuyên qua, về sau tìm tới người ở thưa thất địa phương nhanh chóng đến đầu phi hành. Nhưng là vô luận như thế nào phi hành, bọn họ dự tính tại buổi tối ngày mai thời gian khẳng định là có thể đến Huyền Vũ gia tộc thành thị. Huống chi bọn họ liền xem như thế phi hành, cũng không phải nói là liều mạng hao hết toàn bộ khí lực, đơn độc đang theo đuổi tốc độ, mà là tại để cho mình một bên phi hành trong quá trình cũng có một hợp lý nghỉ ngơi. Không phải vậy lời nói bọn họ làm sao có thể liên tục phi hành 5-6 canh giờ, mới để cho mình rơi xuống nghỉ ngơi đây. Lâm Thần tại nghỉ ngơi thời điểm, nội tâm tại hỏi thăm hệ thống, Huyền Vũ gia tộc người chính mình lần này là không có thể mượn cần dùng đến. Hệ thống dùng thanh âm lạnh như băng nói cho Lâm Thần, tứ thần thú gia tộc có tiềm ẩn huyết mạch, thì nhìn chính mình có thể hay không kích phát ra đến mà thôi, đối với các ngươi là có khí vận tăng thêm. Bọn họ tự thân số mệnh ảnh hưởng các ngươi thời điểm, hội để cho các ngươi làm sự tình có thể càng thêm thuận lợi một số. Hệ thống nói cho Lâm Thần đáp án này về sau, trực tiếp khấu trừ tích phân, Lâm Thần nghe đến thông báo thời điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm thấy cái hệ thống này hiện tại là càng ngày càng để cho mình đau đầu, cái kia chính là mặc kệ làm chuyện gì, động một chút lại muốn khấu trừ tích phân về sau lại làm sự tình. Tựa như là hiện tại chẳng qua là trả lời một cái đơn giản nhất vấn đề mà thôi, cũng không có quên đem tích phân khấu trừ. Người cái này tích phân đập cũng là quá hà, ta có thể hay không ngoài định mức tiếp bỏ đi cái gì hắn nhiệm vụ, để cho mình đem tích phân bổ sung tới nha. Hệ thống nghe đến Lâm Thần lời nói, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Nhiệm vụ lượng là tùy cơ cho, cũng không phải là nói là cố định cấp cho, chỉ có chủ nhiệm vật tài liệu mới có thể cố định cấp cho nên có thể hay không để ngươi kiếm lấy tích phân, ta cũng không dám hứa chắc. Nếu như nhất định để ta nói cho ngươi lời nói, vậy ta chỉ có thể dùng một câu nói cho ngươi, cái kia chính là chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể tùy thời kích hoạt chuỗi nhiệm vụ. Trần Hải Thanh nhìn lấy Lâm Thần ở nơi đó nghỉ ngơi, hắn cũng là cùng Long Thiên Ngai bọn họ lại đem hôm qua những cái này quả vật lấy ra. Đang thưởng thức lấy ăn thời điểm, hắn cũng là cảm thấy vị đạo hoàn toàn như trước đây không tệ, mặc dù nói là chưa từng ăn qua những thứ này, hôm qua ăn là mặt khác một ít gì đó. nhưng là hôm nay giấu đi thời điểm đánh giá vẫn không có cải biến, cái này đã nói lên tại cái kia trên một con đường mặt những cái kia quả vặt, mỗi một cái đều có chính mình đặc điểm. Chỉ là nhìn một chút có thể hay không phù hợp cái dân cư vị mà thôi, chỉ nếu là có thể phù hợp phía trên lời nói, cái kia đều có thể để bọn hắn vui tại hưởng thụ dạng này một phần nhỏ ăn. Cái này đã nói lên những thứ này nhỏ chủ sạp tại làm lấy cái này chút kinh doanh thời điểm tất cả đều là dụng tâm, dạng này mới có thể kiếm lấy càng nhiều khách nhân tiền tài. Tựa như là như vậy quả vật đều đã là cách một ngày thời gian. Lại ăn thời điểm y nguyên có thể làm cho Trần Hải Thanh cảm thấy vị đạo rất không tệ, cái này liền đã có thể nói rõ vấn đề này. Ngươi nói chúng ta muốn là đem những này quả vật kỹ thuật đều học đến tay phía trên, sau đó tìm một chỗ chuyên môn mở ra dạng này một cái đại liên khóa cơ cấu, có phải hay không cũng sẽ kiếm lấy không ít tiền đâu. Lâm Thần nghe đến Trần Hải Thanh lời nói lắc đầu. Những vật này chỉ có tự mình làm mới có thể có đặc biệt vị đạo, đại lượng sinh sản lời nói, vị đạo cũng không nhất định liền có thể bảo trì nguyên lai vị đạo. Húng chi làm như vậy thời điểm sinh sản thành bản cũng sẽ tăng lên, đến thời điểm chuyển đến quả vật phía trên, thì không thể hiện được đến cái gì gọi là hàng đẹp giá rẻ loại cảm giác này. Trần Hải Thanh nghe lấy Lâm Thần lời nói, hắn cảm thấy Lâm Thần nói không hoàn toàn đúng, nếu như là tìm tới một cái sung túc một chút thành thị, hoặc là tìm tới một người có tiền những thương nhân này ở lại đường đi địa phương, sau đó lại để bọn hắn đi bán những vật này. Liền xem như thành bản tăng lên lời nói, cũng hẳn là vui tại khiến người ta tiếp nhận. Trần Hải Thanh nói cái quan điểm này thời điểm, Lâm Thần gật gật đầu đúng là có dạng này có khả năng, tựa như là phương Nam quất tử vận đến phương Bắc thời điểm, tất nhiên liền sẽ tăng giá là một dạng đạo lý. Ta ngược lại là có cái ý nghĩ khác, đó chính là các ngươi có thể đem chính mình sư môn bên trong những cái kia sư huynh đệ thân nhân tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó để bọn hắn làm dạng này sinh ý. Đến thời điểm thì sẽ hình thành một cái giống chúng ta thành thị một dạng đường đi hoặc là thôn xóm, dạng này đã có thể làm cho những thứ này sư môn người thường xuyên trông thấy thân nhân, lại có thể để bọn hắn có thu nhập. Long Phi Thiên nói đến đây cái lời nói thời điểm, Lâm Thần ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Lâm Thần cảm thấy nếu thật là có thể dựa theo Long Phi Thiên nói như vậy phương pháp đi làm lời nói, có lẽ thật có thể để những người xa lạ này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, tìm tới thân nhân cảm giác. Rốt cuộc bọn họ hài tử đều là tại đồng dạng một cái môn phái bên trong tu hành, mà bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, lại có thể để cho mình tìm tới cộng đồng đề tài cùng có chuyện làm, có lẽ bọn họ còn thật nguyện ý để cho mình nhiều tại chính mình hài tử bên người đây. Trần Hải Thanh cũng cảm thấy cái chủ ý này là không tệ, hắn cười lấy đối với Long Phi Thiên nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy đi hỏi một chút hắn mấy cái sư huynh đệ bọn họ ý nghĩ. Nếu như bọn họ thật cảm thấy có thể thực hiện lời nói, vậy thật đúng là có dạng này địa phương đâu. Chẳng qua là không tại chúng ta môn phái chỗ đó, chỉ là tại chúng ta môn phái không xa thị trấn nhỏ chỗ đó tìm một chỗ, để mọi người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, làm cái lựa chọn này hẳn là có thể hấp dẫn một bộ phận người. Trần Hải Thanh nói những thứ này thời điểm cũng nói, khẳng định là không thể giống như là Long Thành đường đi, như thế được đến là thuộc về đại lượng hồi báo. Nếu như tại một cái tiểu hương trấn bên trong lời nói, tối đa cũng chỉ có thể là kiếm lợi một số vất vả tiền, để những người này có thể có chuyện có thể làm. Đối với bọn hắn mà nói, kiếm tiền khả năng đã là thuộc về lần muốn sự tình. Lớn nhất chuyện trọng yếu ngược lại là để bọn hắn tìm tới sự tình làm, sẽ không cảm thấy cô đơn như vậy cùng tịch mịch. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 393, không chịu ngồi yên người. Trần Hải Thanh nghe đến Long Thiên Nhai thuyết pháp này xa xa gật đầu, hắn cảm thấy Long Thiên Nhai thuyết pháp này là thuộc về phù hợp. Trần Hải Thanh biết bất kỳ môn phái nào bên trong đệ tử, chỉ cần là lấy ra một khối năng lượng thạch đổi thành hoàng kim cùng bạch ngân, cho trong nhà mình thời điểm, đều có thể để trong nhà vượt qua không tệ thời gian. Cho nên đối với bọn họ tới nói dạng này một khối năng lượng thạch không tính là gì, chỉ nếu là có thể trong nhà vượt qua cuộc sống thoải mái cũng là chính yếu nhất. Giống như là vừa mới Long Thiên Nhai Trô nói cái này mục đích, còn thật có thể để những người này không đến mức ly biệt quê hương về sau không có việc gì. Lâm Thần cũng cảm thấy phương pháp này là đáng giá nếm thử. Lâm Thần cũng nói cho Trần Hải Thanh, bọn họ sau này trở về thì hỏi một chút bên người những sư đệ này cùng các sư muội đến cùng là cái gì ý kiến. Nếu như bọn họ phụ mẫu nguyên bản đã là tại cái trấn nhỏ này từ phụ cận lời nói, cũng chẳng qua là cần để cho bọn họ đem quê hương mình những cái kia quả vật lấy ra. Hoặc là đơn thuần tại học tập một dạng đồ vật liền có thể để bọn hắn bắt đầu kinh doanh, dạng này liền có thể để trên mặt bọn họ có lẽ sẽ có lấy càng nhiều đủ cười. Mà không phải là bởi vì ly biệt quê hương, mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm, mấy người vui chơi giải trí thời điểm, cảm giác tựa như là thương lượng ra đến một ý kiến. Mà lại cái chủ ý này lại có thể để bọn hắn có thể càng tốt hơn cùng thân bằng hảo hữu tụ tập cùng một chỗ, Trần Hải Thanh cười lấy đối với Long Thiên Nhai nói ra. Đợi đến có thời gian thời điểm, ta còn thực sự là muốn cùng ngươi lại cẩn thận uống một bữa rượu đây, cái chủ ý này liền đáng giá đến ta dùng một bữa rượu đến cảm tạ ngươi. Ta cảm thấy phương pháp này chỉ ít dùng tại ta phụ mẫu trên thân, có lẽ có thể được đến thông, bọn họ cũng là thuộc về nhàn không xuống người, nhất định phải làm cho chính mình tìm tới sự tình làm mới được. Long Thiên Nhai gật đầu, hắn biết có một ít cả một đời đều để cho mình tại làm sự tình người khẳng định đều là nhàn không xuống người. Dù là liền xem như để bọn hắn ở lâu trong chốc lát, bọn họ đều cảm thấy mình xương cốt cùng thân thể sẽ xuất hiện trạng huống dị thường, ngược lại là mỗi ngày bận rộn. Bọn họ trong miệng mặc dù nói là vô cùng phàn nàn, thường xuyên nói vất vả, nhưng là trên thực tế trên mặt bọn họ lộ ra đều là hạnh phúc nụ cười, đây chính là cái gọi là khác nhau. Hiện tại Long Thiên Nhai cảm thấy dạng này khác nhau, phong tới hắn người phụ mẫu trên thân cũng là thông dụng, cho nên hắn mới có thể nói ra như thế tới nói đến. Lâm Thần cũng cảm thấy chuyện này đã có thể dạng này định ra tới, đương nhiên liền muốn nhanh một chút đi hỏi thăm mọi người ý kiến, sau đó đi làm là được. Nếu như mọi người thật đem chuyện này mang xuống lời nói, có lẽ liền không có. Hiện tại loại này nhiệt tình, sau cùng thì không có cách nào thực hiện cái này mục đích. Lâm Thần cũng đem ý nghĩ này của mình lại nói cho Trần Hải Thanh. Trần Hải Thanh nghe lấy Lâm Thần lời nói thời điểm cũng là đang trầm tư. Cái này giống là một cái người tại quá trình tu luyện bên trong là một dạng đạo lý, tổng là muốn để cho mình đột phá quá trình này. Nhưng lại thường thường trì trệ không tiến, hôm nay đem đột phá cái này hy vọng phóng tới ngày mai. Mà ngày mai lại để cho mình tiêu xái một ngày sau đó, cảm thấy quá hai ngày lại tu luyện cũng là đến kịp. Thì dạng này phí thời gian sau đó, chuyện này liền đã bị đình trệ. Tu luyện cảnh giới cũng không có cách nào đột phá. Cho nên phóng tới Lâm Thần cùng Long Thiên Nhai bọn họ vừa rồi nói trong chuyện này mặt cũng là đạo lý giống vậy. Tất cả mọi người có một bầu nhiệt huyết thời điểm, mới có thể làm thành mỗi người đều để trong nhà mình người tụ tập lại một chỗ. Thôn trấn nhanh chóng có thể hình thành một cái quy mô, mới có thể để mọi người tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Nếu như một người trong nhà đi tới nơi này lại phát hiện là một cái hoang vắng địa phương, sau đó lại không có cái gì người khác cùng chính mình những hài tử kia bảo hoàn toàn không tương xứng. Có lẽ một năm nửa năm thời gian cái này người lại lần nữa chuyển về quê hương mình, hoặc là lại có khác ý nghĩ. Mà nếu như hắn nhìn đến nơi đây thời điểm, liền đã có thật nhiều người ta tại làm lấy chuyện này, dạng này người liền sẽ thuận tự nhiên gia nhập vào. Mà Lâm Thần chỗ nói bởi vì là thời gian ảnh hưởng vấn đề, liền sẽ không tồn tại. Cái này giống như là Lâm Thần cùng Trần Hải Thanh vừa mới muốn nói, cũng là để thời gian mỗi một khắc đều có thể thực hiện mỗi người mục đích. Vô luận là cái này người muốn còn bận rộn hơn vẫn là cái này người muốn làm gì, tóm lại trong thời gian ngắn nhất mặt để bọn hắn đạt tới cái này mục đích lời nói, có lẽ liền có thể đạt tới Lâm Thần bọn họ chỗ nói hiệu quả. Long Thiên Ngai bây giờ nghe lấy Trần Hải Thanh chỗ nói những chuyện này thời điểm, Long Thiên Ngai cảm khái đối với Trần Hải Thanh nói ra: "Ta nhớ được có một câu gọi là ngày mai khôi phục thị lực này, ngày mai gì nhiều, cần phải rằng cũng là cái gọi là chuyện này, cũng là để cho chúng ta làm cái gì muốn nhanh một chút mới được. Nhanh một chút đồng thời không có nghĩa là chúng ta không có suy nghĩ, cũng không có nghĩa là chúng ta không có sách lược, mà chính là đại biểu cho đây hết thảy đều sau khi hiểu rõ thì sẽ không thể do dự nữa." Long Phi Thiên cũng là bổ sung mấy câu, để Lâm Thần bọn họ minh bạch chính mình cũng đối với chuyện này là thuộc về đồng dạng cái nhìn. "Ta cảm thấy chúng ta hiện tại có ý tưởng, thì cần phải đi thực hiện thì cần phải đi làm, vô luận là ý nghĩ này là thuộc về tu luyện phía trên vẫn là thuộc về hắn sự tình." Long Thiên Ngai quan điểm, chỉ nếu là không có vi phạm phòng tuyến cuối cùng có ý tưởng, nếu như không làm lời nói, rất có thể ý nghĩ liền không có. "Ngươi nghe đến à, bọn họ đều duy trì hai người chúng ta người đâu, sau này trở về hai người chúng ta người phải nắm chặt hành động đi." Trần Hải Thanh nghe đến Lâm Thần lời nói cười rộ lên, hiện tại cái này sự tình liền bị xác định được. Bọn họ ăn hết cơm trưa, theo cái này hương chấn trên đường phố tùy ý tản ra bước, hướng hương chấn bên ngoài địa phương đi tới. Theo cái này hương chấn liền đã có thể nhìn đến cùng Long Thành ở giữa khác biệt, Lâm Thần đối với người bên cạnh chỉ xung quanh mấy nơi hoàn cảnh. Nơi này chỉ ít liền Long Thành một nửa phồn hoa đều không có, đây quả thật là nói rõ Long Thành quản lý người là có chính mình phương pháp, Long Thiên Ngai kiêu ngạo không sai nha. Quê hương mình bên trong có thể có dạng này một cái người quản lý, là có thể để một người cảm giác kiêu ngạo, cũng là có thể để một người cảm giác tự hào. Long Thiên Ngai nghe đến Lâm Thần khen ngợi cười rộ lên, dạng này khen ngợi ai cũng thích nghe, đó cũng không phải mang mũ cao. Mà chính là xác thực tình huống thực tế cũng là như thế, cho nên mỗi người đều hy vọng có thể nắm giữ càng nhiều người tán thưởng bọn họ hiện tại chính mình thưởng thức địa phương. Huyền Vũ gia tộc thành thị cũng cùng các ngươi hiện tại Long Thành tình huống không sai biệt làm sao? Vẫn là nói là muốn so với các ngươi chỗ đó càng phồn hoa đâu? Trần Hải Thanh chờ mong lấy hỏi những thứ này. "Đều không khác mấy à, Huyền Vũ gia tộc quy mô muốn so với chúng ta lớn một chút, cũng là bởi vì bọn họ am hiểu tại phòng ngự, cho nên kiến thiết thành thị có chính mình đặc điểm." Chương 394, ẩn tàng nhiệm vụ. Lâm Thần lấy tay sờ lên cằm, hơi chút vừa nghĩ cũng trả lời Trần Hải Thanh lời nói. Thì tại Lâm Thần còn muốn tiếp tục hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian lúc, lại từ đằng xa lắc lắc dù ngã đụng bò qua đến một cái thủ vệ. Hắn nhìn một chút tại chỗ tất cả người, đưa ánh mắt dừng lại tại Lâm Thần trên thân, sắc mặt lại biến đến bối rối, nói: "Không tốt, Long Thành phủ cận không biết sao tập kết rất nhiều yêu thú, những cái kia yêu thú đang theo Long Thành bay tới." Hắn câu nói này vừa nói ra, Trần Hải Thanh cùng Long Thiên Nhai hai người cũng ngốc tại chỗ, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, không hiểu yêu thú làm sao lại tới nơi này. Theo lý thuyết, Long Thành phủ cận cũng có phi thường cường hãn phòng ngự cơ chế, nghe nói cũng không phải là phi thường cường hãn, bất quá những cái kia phòng ngự cơ chế cũng đầy đủ đem đại lượng yêu thú chém giết. Nhưng là bây giờ câu nói này lại làm cho trong lòng mọi người giật mình. Lâm Thần cũng quyết định đi nhìn một chút tình huống. Hắn tại trước đó báo cáo thủ vệ trên thân ngừng vài giây đồng hồ về sau, cũng để cho cái sau dẫn đường. Thủ vệ vẫn giống trước đó một dạng vô cùng bối rối chạy đi, bất quá chạy một hồi, trên thân khôi giáp lại đột nhiên rơi. Hắn có chút lúng túng quay đầu nhìn lấy Lâm Thần. Lâm Thần chỉ là nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Thủ vệ vội vàng đem rơi xuống khôi giáp nhặt lên, tiếp tục hướng về phía trước chạy. Mấy cái người tới ngoài thành, lại thấy sắc trời đã sớm phát sinh biến hóa. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc giống như là tùy thời đều có thể sẽ phát sinh một loại nào đó không tốt sự tình. Mà nơi xa tại trời và đất đụng vào nhau địa phương, quả nhiên xuất hiện một đám yêu thú cái bóng. Đó là từng cái xem ra vô cùng quái dị phi long. Trên người bọn họ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, đồng thời lân giáp xem ra so trước đó bọn họ thấy qua bất luận một loại nào không phải long lân giáp đều muốn dày. Lâm Phàm thấy thế cũng chau mày, lại quay đầu nhìn lấy người khác, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Hải Thanh đối chung quanh bọn thủ vệ phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Các loại ứng đối công thành máy móc cũng trong nháy mắt rời ra ngoài, ào ào xếp tại Lâm Phàm phía sau bọn họ. Lâm Phàm lại cảm thấy không cần thiết động can qua lớn như vậy, hắn thấy bọn gia hỏa này chẳng qua là đến đưa kinh nghiệm. Khoe miệng của hắn cũng câu lên một tia cười lạnh, nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, chậm rãi đi qua. Người khác nhìn thấy hắn tựa hồ muốn lấy lực lượng một người chống cự nơi xa đàn yêu thú, liền cũng ào ào gọi lại hắn. Trần Hải Thanh hướng phía trước phóng ra mấy bước gọi lại Lâm Phàm, thế nhưng là cái sau lại chỉ là hồi hắn một cái nụ cười. Người khác một lòng ngôi sao cũng trong nháy mắt kéo căng, biểu hiện trên mặt biến hóa không đồng nhất. Lâm Phàm cách thành trì càng ngày càng xa, thẳng đến đi tới một chỗ đất trống lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, phát hiện mình cùng yêu thú đi vậy mà không đủ vài trăm dặm. Hắn tin tưởng yêu thú là tuyệt đối không có bất kỳ lý do gì liền đến công thành. Khẳng định là chịu đến một loại nào đó kích thích, lại hoặc là nói là chịu đến sai sự. Nghĩ tới chỗ này, hắn cũng dự định cùng những tên kia giao lưu. Thế nhưng là đột nhiên từ đằng xa vọt tới một cái phi long vô móng vuốt, hướng hắn mặt phương hướng gào thét mà đến. Lâm Phàm thấy thế, cũng chỉ có thể dựng lên trường kiếm ngăn cản. Phi long một móng vuốt đập vào hắn trường kiếm phía trên, đem Lâm Phàm đập đến lui lại mấy bước. Có điều đôi mắt bên trong vẫn một vẻ kiên định ánh sáng. Lâm Phàm giữ vững thân thể, lần nữa ngẩng đầu, phát hiện phi long đã há to mồm, hướng đầu hắn phương hướng cắn tới. Rơi vào đường cùng, Lâm Phàm chỉ có thể dựng lên trường kiếm, lần nữa chém thẳng. Một đao kia trực tiếp gọt sạch phi long nửa cánh tay. Phi long phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Lâm Phàm cũng không có rảnh rỗi để ý hắn, trường kiếm nhất chỉ, mấy cái đạo kiếm khí theo trường kiếm bên trong bay ra, rơi đang phi long trên thân, lưu lại mấy đạo vết nứt. Bay trên thân rồng không ngừng chảy ra máu tươi cũng phát ra một tiếng kêu rên, lại là chừng lấy một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, lần nữa đập cánh nghĩ muốn đi bắt hắn. Thế nhưng là Lâm Phàm trường kiếm nhất chỉ, theo trong đất bổ ra một đạo lóe lấy liệt hỏa quang mang. Trong nháy mắt, phi long thân thể bị bổ thành vỡ vụn ngã trên mặt đất. Bầu trời xa xa bên trong yêu thú nhìn thấy phi long ngã xuống đất, cũng tất cả đều biến đến càng thêm phẫn nộ, ào ào muốn xông tới muốn Lâm Phàm mệnh. Một mảnh đen kịt yêu thú vây quanh ở Lâm Phàm trên đỉnh đầu. Bất quá Lâm Phàm cũng không sợ hãi chút nào, chỉ là ngoài miệng niệm chú ngữ. Lại về sau, trường kiếm trong tay rơi vào trong đất. Tại trung quanh thân thể hắn hình thành rất nhiều dày đặc kiếm khí. Những cái kia kiếm khí theo hắn trường kiếm chỗ chỉ, hóa thành từng đạo kiếm lưu, đánh xuyên trên bầu trời hướng hắn đánh tới yêu thú. Hắn chính giết đến hang say, đã thấy nơi xa đột nhiên bay tới một ngọn phi đao. Vội vàng quay đầu nhìn, lại phát hiện là Trần Hải Thanh không biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Trần Hải Thanh dùng trường kiếm chỗ chỉ, theo trường kiếm bên trong bay ra mấy cái đạo bóng kiếm. Kiếm ảnh lóe qua chỗ đều là gãy chi tàn thể. Dị thường hỗn loạn chiến đấu rất nhanh kết thúc, Lâm Phàm bọn họ đem một tiểu bà vây tới yêu thú toàn bộ chém giết, chung quanh trên mặt đất cũng đầy là tài liệu. Bất quá Lâm Phàm ngược lại không quan tâm những thứ này, lại xem xét nơi xa mới nhất sóng chuẩn bị vây quanh yêu thú, hơi cau mày. Trên mặt hắn lộ ra phức tạp biểu lộ nói, không cần phải à, bọn gia hỏa này tại sao mới tới? Khả năng chỉ là phổ thông yêu thú công thành, rốt cuộc trước đó cũng phát sinh qua dạng này sự tình. Trần Hải Thanh đối ở trước mắt loại tình huống này ngược lại là cũng lý giải, cười khổ một tiếng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá Lâm Phàm lại cảm giác đến giống như cũng không phải là như thế, hắn cảm thấy những thứ này yêu thú xông lại chiến đấu thời điểm, biểu hiện trên mặt là thống khổ, cũng rất có thể là bị người điều động. Chính làm hắn trăm bề không được giải, lại đột nhiên nghe đến một tiếng tin tức. Đinh, đã phát động ẩn tàng truyền thuyết nhiệm vụ, yêu Lâm Chi Vương, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Như thế rất không tệ thế mà còn có nhiệm vụ. Lâm Phàm không khỏi đầu đen rau muốn một tiếng. Cảm thấy có nhiệm vụ không làm ngu sao mà không làm cũng thẳng thắn đem nhiệm vụ tiếp. Nhiệm vụ khen thưởng đại hoàn đan 6, tùy cơ thiên giai pháp bà, tu vi để thăng đan 6. Về sau lại khen thưởng hắn một ít gì đó. Bất quá Lâm Phàm vẫn tương đối để ý cái kia cái gọi là thiên giai pháp bảo. Trần Hải Thanh nhìn lấy Lâm Phàm, chờ đợi cái sau mệnh lệnh. Sự tình lần này là thật kỳ quái, ta dự định đi điều tra. Lâm Phàm kể, cũng nhìn kỹ một chút nhiệm vụ nhắc nhở địa phương, phát hiện cách nơi này không xa, cũng dự định một mình tiến đến. Nhưng Trần Hải Thanh cảm thấy Lâm Phàm muốn đi điều tra lời nói, nhiều ít cần phải mang một số người, liền chuẩn bị đi trở về điều binh khiển tướng. Bất quá lại bị Lâm Phàm cự tuyệt. Những người kia vẫn là lưu lại thủ vệ Long Thành a, rốt cuộc Long Thành cùng ta nhiệm vụ so sánh vẫn là Long Thành trọng yếu. Lâm Phàm kể, lại nhìn đến Trần Hải Thanh trên mặt lộ ra cuốn cuồng thần sắc, chỉ là cười khổ một tiếng, để hắn đừng lo lắng. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm thì đã đến nhậm chức vụ nhắc nhở địa điểm. Ký chủ, ta đồng thời không kiến nghị ngươi tại cái này địa phương lưu lại lâu dài, nơi này có thôn phệ chi khí, ngươi ở chỗ này thời gian dài ngốc lời nói sẽ xảy ra chuyện. Hệ thống vừa đúng thanh âm cũng vang lên. Lâm Phàm lại xem xét phát hiện mình trên thân quả nhiên nhiều một đoàn hắc khí, nhưng cụ thể còn không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ một hồi vẫn là quyết định tiếp tục hướng phía trước. Đại không đợi lát nữa Nhi cảm thấy có chút suy yếu, ăn mấy cái đại hoàn đan là được. Chương 395, xuất hiện phiền phức. Về sau hệ thống không có tiếng, cảm thấy nên nói đều đã nói đến. Lâm Phàm cũng tiếp tục hướng phía trước thôn làng đi, thế nhưng là lại hướng phía trước đi, cũng chú ý tới mình thân thể xuất hiện rất nhiều màu đen điểm lấm tấm. Những cái kia màu đen điểm lấm tấm như là ưu ác tính đồng dạng, để hắn thân thể cũng sinh ra nặng nề cảm giác. Gặp này hắn chỉ có thể theo trong túi đeo lưng móc ra một số có thể giải trừ trạng thái dự thảo, ăn hết. Lại qua trong một giây lát, hắn cảm giác mình thể lực đã khôi phục, cũng tiếp lấy đi lên phía trước. Phía trước đột nhiên theo trong bụi cỏ chui ra mấy cái lão đầu. Lão đầu đều trợn trắng mắt, không lấy thân thể, chậm rãi bước chân đi thong thả, hướng Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm cũng cảm giác được nguy hiểm khí tức. Bất quá tại không xác định lão đầu đến cùng là người vẫn là yêu thú trước đó, hắn không sẽ động thủ. Lão đầu chống lấy gậy trượng đi đến Lâm Phàm trước mặt, thanh âm khàn khàn theo cái mũi vị trí phát ra, ngươi không nên tới nơi này, mau đi trở về à. Thừa dịp cái kia gia hỏa chưa có trở về, bây giờ rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Cái kia gia hỏa là ai? Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn lấy lão đầu, hỏi tiếp, nơi này lại kinh lịch cái gì? Yên tâm tốt, ta là tới giúp các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể nói cho ta. Hắn lời còn chưa nói hết, lão đầu thần sắc lại biến đến càng thêm bối rối, vội vàng quay người lại nhanh chóng chạy mấy bước, nhưng khi chạy đến một cái cây vị trí lúc, nhưng từ lão đầu trong thân thể chui ra một con yêu thú. Lâm Phàm thấy thế, cũng hơi hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Nơi xa yêu thú nhìn đến Lâm Phàm, chỉ là phát ra rít lên một tiếng âm, cất bước xuống lại, chạy thời điểm cả mặt đất cũng run rẩy theo. Hắn vọt tới Lâm Phàm phụ cận, vung lên móng vuốt. Bất quá Lâm Phàm cũng đã sớm chuẩn bị, trường kiếm nhất chỉ, trước người bằng biến ảo vẽ ra một đạo phù triện. Quái vật móng vuốt đập vào Lâm Phàm hình thành phù triện phía trên. Trong nháy mắt phù triện phát hình ra một cỗ cường đại lực lượng, làm yêu thú đánh bay, thế nhưng là yêu thú lại rất nhanh rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ ánh sáng. lại từ thân thể nó bên trong chui ra mấy cái so với hắn cái đầu muốn so sánh tiểu yêu thú. Sau đó yêu thú vết thương dần dần khép lại, trong ánh mắt lóe lấy sắc bén ánh sáng, phát ra rít lên một tiếng về sau, thế mà bay đến bên trên bầu trời. Lâm Phàm thấy thế, cũng chỉ có thể đem trường kiếm trong tay tại trên mặt đất vạch một cái họa một vòng tròn. Hắn đứng tại trong vòng, trường kiếm trong tay cũng ngang ở ngực phía trước, đọc chú ngữ. Ở bên cạnh hắn xuất hiện mấy đạo tướng sĩ hư ảnh. Nương theo lấy hắn trường kiếm nhất chỉ, những cái kia mặc lấy chiến giáp tướng sĩ hư ảnh cũng tiến lên, trong nháy mắt đem mấy cái con yêu thú chém giết. Trang diện trong nháy mắt biến đến hỗn loạn, không ngừng có yêu thú từ đằng xa bay tới, nhưng là cũng đều bị Lâm Phàm triệu hoán đi ra tướng sĩ hư ảnh tiêu diệt hết. Qua một hồi, trên mặt đất tràn đầy yêu thú gãy chi tàn thể. Lâm Phàm lại cảm thấy trước mắt cái kia có thể triệu hoán yêu thú ra hỏa mới là kẻ cầm đầu, nhìn xuống mặt đất, thân thể nhảy đến hư không bên trong. Trường kiếm trong tay của hắn một chút, lại từ bên người bộc phát ra mấy đạo mạnh mẽ kiếm khí. Theo hắn trường kiếm nhất chỉ, kiếm khí như rồng giống như hổ, theo gió bay thẳng mà đi. Kiếm khí từ không trung rơi trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra từng cái hố to, mà những cái kia không thành công trốn tránh yêu thú cũng đã biến thành vài phiến. Lâm Phàm đem kiếm chậm rãi thu hồi lại, vừa nhìn về phía trước mắt cái kia đã nửa chết nửa sống yêu thú, nhanh chóng đi lên trước, không giống nhau nó lần nữa triệu hoán yêu thú, trường kiếm trong tay một chạm. Yêu thú nửa người đã đứt mất, lưu lại mặt khác nửa người khó khăn chống đỡ lấy sinh mệnh. Có thể nói cho ta ngươi là từ chỗ nào tới sao? Lâm Phàm trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, trường kiếm trong tay cũng chỉ vào yêu thú cổ, đồng thời không có động thủ, bất quá tạo thành khí tràng áp lực cũng làm đến yêu thú trong nội tâm nổi lên nói thầm. Yêu thú phát ra không cam tâm kêu rên, nâng lên một đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Lâm Phàm cũng lười tiếp tục mở miệng, chuẩn bị kết quả yêu thú. Bất quá lúc này yêu thú lại kịch liệt lắc đầu. Cái này khiến Lâm Phàm nhìn đến chuyện cơ, tiếp lấy lại đưa ra trước đó vấn đề. Yêu thú tựa như có thể nghe hiểu đồng dạng gật đầu, lần nữa quay đầu. Lâm Phàm theo yêu thú nhìn qua địa phương nhìn qua, phát hiện nơi xa là một tòa cao ngất tận trời núi. Bất quá lấy núi làm trung tâm, hướng chung quanh khuyết tán ra mây đen. Trước đó hắn chỗ chứng kiến mây đen dày đặc, cũng rất có thể là nơi xa ngọn núi kia bên trong phát sinh nào đó một số chuyện chỗ tạo thành. Nghĩ đến đây, hắn lại xem xét ngã trên mặt đất yêu thú, lần nữa lớn lên kiếm rơi xuống. Trước đó lao đầu kia cũng chậm chậm theo trong phòng đi tới, khi hắn đi ra lúc đến, ở bên cạnh hắn còn có một số thôn dân. Bọn họ cảm tạ Lâm Phàm làm ra hết thảy. Bất quá Lâm Phàm chỉ là cười lấy bảy một ra tay nói những thứ này đều không có cái gì. Lại qua một đoạn thời gian ngắn, hắn đã đến trước đó muốn đi ngọn núi kia cơ sở. Chuẩn bị leo núi, lại nhìn đến phía trước xuất hiện mấy cái ma nhân. Những cái kia là mặc trên người chiến giáp nhân loại, bất quá bọn hắn trên thân lại mọc đầy gai ngược, biến thành nửa người nửa ma ra hỏa. Những cái kia ma nhân chú ý tới Lâm Phàm cũng ào ào nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt ánh sáng. Mấy cái ma nhân khua tay giao bầu vào tới. Lâm Phàm chỉ là trường kiếm nhất chỉ, lại từ không trung rơi xuống mấy cái đạo bóng kiếm, bay thẳng mà đi, xuyên thấu những cái kia ma thân thể người. Trung quanh ma nhân nhìn thấy Lâm Phàm có thực lực như thế, ào ào lui tán, không tiến lên nữa. Lâm Phàm dùng con mắt nhìn qua xem xét chung quanh những cái kia ma nhân, chỉ là cảm thấy vô cùng buồn cười, bất quá nếu là không có cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa, đạp lên bước chân sông về phía trước. Lưu hành một đoạn lộ trình, hắn mới đi đến nhiệm vụ nhắc nhở thứ nhì cái địa phương. Phía trước là cái tướng mạo âm nhu nam nhân, mặc trên người màu xám áo dài, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng địa nắm bắt một thanh pháp trượng. Hắn nhìn đến Lâm Phàm đi tới, trong ánh mắt cũng đầy là trào phúng, nói tiếp, ta sắp thành ma, vừa vặn thiếu một cái tế phẩm, ngươi vừa vặn đưa tới cửa. Nam nhân sau khi nói xong thần sắc biến đến mừng rỡ, nhanh chóng mấy bước tiến lên. Bất quá Lâm Phàm đã sớm có chuẩn bị, trường kiếm trên không trung vừa khua múa. Mấy đạo kiếm hoa trong nháy mắt điểm ra từng đạo như là liên hoa kiếm quang. Lại về sau, những cái kia liên hoa kiếm quang cũng bay đi, rơi vào nam nhân phụ cận, nổ ra mấy đạo quang trùm. Nam nhân bị kiếm quang nổ có chút không biết làm sao, trong đôi mắt nhiều một vẻ sắc bén, lại đột nhiên chú ý tới trong kiếm quang có thân ảnh lướt qua. Trong tay hắn phát trượng, chuẩn bị hội tụ quang mang. Nhưng Lâm Phàm đã sớm đến phía sau hắn, nhẹ nhàng một vệt cái cổ. Nam nhân phát trượng, nương theo lấy hắn rơi xuống đầu lâu cùng một chỗ lăn xuống đến nơi khác. Ta còn tưởng rằng dù sao cũng là truyền thuyết nhiệm vụ hẳn là sẽ có tính khiêu chiến một chút, nhưng là không nghĩ tới trình độ cũng sẽ như vậy thấp. Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, nhưng cũng gấp rút tốc độ, chuẩn bị đi chỗ tiếp theo nhiệm vụ nhắc nhở địa phương. Tuy nhiên lại nhìn đến phía trước xuất hiện một tòa chùa miếu. Chùa miếu tựa như không có người. Bất quá Lâm Phàm lại xem xét nhiệm vụ nhắc nhở, xác định là nơi đây. Hắn hai bên nhìn một vòng lại đi lên phía trước ra mấy bước, chậm rãi đứng tại một cái thạch tượng bên cạnh. Lúc này thạch tượng lại rung động kịch liệt lên. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 396, hư vô huyễn cảnh. Thạch tượng trong nháy mắt vỡ vụn, một cái tăng nhân xuất hiện tại chỗ đó. Hắn dùng con mắt nhìn qua đánh đo một cái Lâm Phàm, quay người lại, trong tay thiển trượng đánh ra. Lâm Phàm dùng trường kiếm ngăn cản, nhưng lại bị lực đạo chấn lui về sau mấy bước. Hắn lần nữa giữ vững thân thể, trước mắt tăng nhân xông lại, trong tay thiển trượng không ngừng vung đẩy. Lâm Phàm cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Hai người trong lúc nhất thời đánh cuối bụi. Bất quá Lâm Phàm lại đột nhiên thân thể chấn động, thân thể phụ cận cắt đá cũng trong nháy mắt bị chấn nát. Trong miệng hắn đọc đến chú ngữ về sau vừa giải kiếm vung chạm, bên trên bầu trời rơi hạ mấy đạo sét đánh, bổ chúng tăng nhân. Tăng người biểu hiện trên mặt biến đến phức tạp, nghiến răng nghiến lợi, phát ra một tiếng không cam tâm nộ hống. Hắn lần nữa tiến lên. Bất quá Lâm Phàm lại đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng lóe mấy bước. Đợi đến tăng nhân lại nhanh chóng tiếp cận chính mình thời điểm, lần nữa trường kiếm vung dậy. Lần này vậy mà trực tiếp đem tăng người y phục trên người đâm thủng. Tăng nhân gặp không có cách nào đối phó Lâm Phàm, cũng quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Lâm Phàm cười nói, lại thực sự xuống mặt đất, người nhẹ như yến hắn nhảy đến bên trên bầu trời, vậy mà trong lúc nhất thời lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm trong tay của hắn không ngừng vung dậy, khắc xuống mấy chữ. Mấy chữ rơi xuống trong nháy mắt trên mặt đất sinh ra nổ tung. Tăng nhân chạy trối chết, bất quá Lâm Phàm cũng hơi chút giữ vững tinh thần đến, hắn cũng không muốn đem chính mình tất cả thời gian đều lãng phí ở như thế một tên hòa thượng trên thân. Lại đi tiến lên tiến một khoảng cách, nhìn đến phía trước có một ít cây đào, vừa mới chuẩn bị theo trong rừng đào xuyên qua, những cái kia cây đào lại hình thành một hàng, ngăn chặn hắn đường đi. Hắn gặp nơi đây, cũng minh bạch sự tình có kỳ quặc. Lâm Phàm trường kiếm vung chặt, mấy đạo sáng kiếm khí màu trắng trên không trung xuất hiện. Về sau trong nháy mắt đem nơi xa rừng đào xé rách. Lâm Phàm cái này mới có thể tiếp tục hướng phía trước, đã thấy đến một cái dừng lại tại giữa sườn núi Tiểu Trang. Tiểu Trang người nhìn đến Lâm Phàm về sau, ào ào địa dựng lên cung tên trong tay, nhắm chuẩn hắn, chờ hắn tới gần một chút liền bắn tên. Lâm Phàm thấy thế chỉ có thể một bên dùng trường kiếm chống đỡ nơi xa phóng tới cung tiễn một bên lui lại. Các loại ổn định tốc độ về sau, hắn lại hỏi bọn hắn tại sao muốn làm như thế. Nơi xa những người kia ngược lại hỏi Lâm Phàm thân phận. Chẳng qua là một người đi đường. Lâm Phàm nói hời hợt, lại nhìn về phía trước thủ ở nơi đó mấy người, nói tiếp đi, các ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì không cho ta đến rượu trong trang đi? Những người kia cũng không trả lời Lâm Phàm, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá hắn, cũng có mấy người móc ra kiếm trong tay chỉ hắn. Ta muốn rời đi nơi này, còn phải thông qua con đường này đây. Lâm Phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói rõ chính mình chỉ là từ nơi này thông qua. Nhưng là những người kia đồng thời không tin hắn. Trong lúc nhất thời song phương rằng có không xong, đột nhiên từ đằng xa đi tới một người tướng mạo tuấn mỹ nam nhân. Hắn nhẹ nhàng dùng cây quạt vỗ một cái tay, nhìn đến Lâm Phàm về sau, mang trên mặt ý cười, cất bước đi tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đến ta trang phía trên? Hắn câu nói này vừa vặn chứng minh hắn chính là cái này rượu trang trang chủ. Lâm Phàm nghe xong cũng trong nháy mắt thở dài, tiếp lấy đối với hắn nói, ta muốn theo ngươi chỗ này qua, nhưng là ngươi bên này người không cho ta qua. Lại tiến vào trong đi chính là ta tự trang, nếu như không có chịu đến mời, đương nhiên là không thể đi vào, bất quá ngươi tại sao lại muốn tới đâu? Ta nghĩ ta cùng các hạ vốn không quen biết. Hắn kể, ánh mắt lại tại Lâm Phàm trên thân hơi đánh giá, cảm thấy cái sau cũng không phải là đại phúc đại quý người, mắt tử bên trong cũng nhiều một ít khinh thị. Ta là biết ngươi rượu trong trang có yêu ma quấy phá, cho nên muốn đi xử lý rơi, nhưng bây giờ ngươi vậy mà ngăn lại ta, như vậy chắc hẳn ngươi đã đem yêu ma xử lý sạch. Lâm Phàm cố ý nói như vậy, lại xem xét, tay ở nơi đó mấy cái nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm người, không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đánh vào đi, nhưng là lại cảm thấy không cần thiết làm như thế. Tại Hạ Công Dương khắc, nơi xa người tới thoáng làm kê, nhìn một chút Lâm Phàm về sau, lại để cho chúng quanh thủ hạ lui ra, tránh ra một lối, đối Lâm Phàm làm mời thủ thế. Lâm Phàm cũng không chút khách khí đi vào, đi thời điểm lại chỉ là quay đầu nhìn một chút, cảm giác có chút buồn cười. Công Dương khắc mang theo Lâm Phàm tiếp tục đi. Hai người đi một khoảng cách về sau, mới đi đến một chỗ trong đình viện. Mà Công Dương khắc cũng làm cho người an bài tốt nhất bánh ngọt cùng một số nước trà, đồng thời hướng Lâm Phàm hỏi thăm hắn là từ chỗ nào mà đến. Hắn cảm thấy mình nơi này là sẽ không bị người tùy tiện biết được. Lâm Phàm vào lúc này cũng phát hiện mình nhiệm vụ phát sinh cải biến, chỉ là cười khổ một tiếng đối Công Dương khắc nói, ta đến nơi này chính là vì trừ ma. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta chỗ này có ma? Công Dương khắc cũng quay đầu, trong ánh mắt nhiều một vẻ hoài nghi. Lâm Phàm không biết làm như thế nào giải thích, cũng không thể đem hệ thống sự tình nói ra. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhi lại cười khổ một tiếng, đối với hắn nói, ta là ở trong giấc mộng biết được ngươi nơi này có nguy hiểm, cho nên liền định qua đây xem một chút tình huống. Hắn câu nói này ngược lại là gây nên Công Dương khắc suy nghĩ. Ngươi chờ một chút. Công Dương khắc đứng lên, đi đến thị nữ bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu. Thị nữ sau khi nghe được cũng trong nháy mắt minh bạch. Sau mười mấy phút thị nữ bưng lấy một cái hộp trở về. Như lời ngươi nói yêu vật ngay tại trong này, trước đó ta cũng thành một số mới nói thuật sĩ, thế nhưng là cũng không có cách nào phá giải, nếu như ngươi có biện pháp phá giải lời nói, ta nhất định làm thật tốt khen thưởng. Công Dương khắc trong ánh mắt mang theo chờ mong. Lâm Phàm đối khen thưởng cái gì cũng là không thèm để ý, tiếp nhận hộp hai bên dò xét, hướng trong hộp đưa vào một số chính mình năng lượng. Hộp đột nhiên rung động động lên đến, phát ra một đạo đen nhanh ánh sáng. Công Dương khắc lên người. Bên cạnh thủ vệ cũng liền bận bịu lấy ra đao kiếm, coi là Lâm Phàm là yếu hại Công Dương khắc. Nhưng trong nháy mắt để bọn hắn mắt trợn tròn, Lâm Phàm thân hình biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hộp lơ lửng giữa không trung. Công Dương khắc lại tựa hồ như minh bạch cái gì, cẩn thận vươn tay, đem hộp bưng lấy lại phóng tới trên mặt bàn, mệnh lệnh hắn người thu hồi vũ khí. Lâm Phàm mở to mắt, phát hiện mình tại một đoàn hư vô trong hắc vụ, nhưng lại không nhìn thấy phương hướng. Ký chủ, ta cảm ứng được phụ thân có rất mạnh năng lượng, ngươi cẩn thận một chút, ta trước chuẩn mất. Về sau hệ thống liền không có phát ra thanh âm hắn, Lâm Phàm sững sờ lại đột nhiên chú ý tới nơi xa có một tia sáng đánh tới, cũng liền bận bịu hướng về ánh sáng phương hướng đi đến, phát hiện là cái toàn thân huyết hồng gia hỏa. Yêu thú phát hiện Lâm Phàm, cười lớn một tiếng, giang hai cánh tay. Tại trung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều dày đặc mọc gai. Theo yêu thú vung lên, cánh tay những cái kia mọc gai cũng truy tung Lâm Phàm bay đi. Lâm Phàm thấy thế chỉ có thể dựng lên trường kiếm ngăn cản. Hắn thường thấy múa đến mây bay nước chảy, thành công đem những cái kia mọc gai chặt đứt. Đỏ như máu yêu thú phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, về sau thân thể lại triệu hồi ra một tầng khí độc. Lâm Phàm cũng trường kiếm trong tay tại trên mặt đất một chút, bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, ngăn trở khí độc cùng một vòng mới độc thứ. Chương 397, giống như địa bảo hộ. Không có dùng ngươi không giết chết được ta. Ngươi đã không phải là cái thứ nhất muốn tới khiêu chiến ta người, trước đó khiêu chiến những tên kia đều đã bị ta ăn hết. Yêu thú phát ra một tiếng càn rỡ tiếng cười, bất quá ta ngược lại là rất muốn nếm thử ngươi vị đạo, ta đã có thể nghe thấy được ngươi tu vi rất thích hợp ta khẩu vị. Chỉ sợ ngươi đến thời điểm ăn không vô. Lâm Phàm nhếch miệng lên lanh ý cười, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt trào phúng, trường kiếm trong tay của hắn cũng đẩy về phía trước. Trường kiếm trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo cự hình kiếm ảnh. Theo lớn lên kiếm rơi xuống, kiếm ảnh cũng mãnh liệt chém thẳng. Trong nháy mắt liền đem xương máu đánh tan mở, bất quá yêu thú cũng không có trở ngại. Hắn chỉ là lấy tay sờ một chút trên người mình nứt ra hộ giáp, trong đôi mắt nhiều vẻ tức giận, đối Lâm Phàm nói, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Hắn nói cũng phát ra rít lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phàm phụ cận, hai thanh dao bầu vung ra. Lâm Phàm thấy thế cũng dựng lên trường kiếm ngăn cản, chỉ một kiếm liền ngăn cản được đối phương hai cái đao ảnh. Nhưng người nào biết rõ, hắn lại bỗng nhiên một tạo đường thối. Lâm Phàm cũng chỉ có thể lui về sau đi, nhưng đối phương đao ảnh lại có thể dành thời gian đâm thẳng độ ngực hắn. Lần này Lâm Phàm không thành công trốn tránh, hắn đao tại rừng Phàm tâm miệng vậy một cái, trong nháy mắt đem hắn trên thân chiến giáp mở ra một đường vết rách. Lâm Phàm cũng chú ý tới, yêu thú một đao kia đem độ bền chém đứt một nửa. Hắn trong đôi mắt nhiều một ít bực bội, lần nữa tiến lên. Bất quá Lâm Phàm tại đến gần lúc, đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở lưỡi đao, mãnh liệt chém thẳng, trong nháy mắt đem quái vật dùng để ngăn cản trường kiếm chém đứt. Yêu thú ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, run rẩy bờ môi phát ra không thành điệu thanh âm, nhưng là lại cũng không cam lòng, chuẩn bị lần nữa phóng đi. Nhưng Lâm Phàm tốc độ so hắn còn muốn nhanh. Hắn chỉ cảm thấy bên người lóe lên. Lâm Phàm đã sớm dùng kiếm khí ở trên người hắn khắc hạ mấy đạo vết cắt. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm trường kiếm cũng đã xuyên thấu hắn da thịt, chật vẩy một cái, gân mạch cắt ra, máu tươi cũng trong nháy mắt sụp đổ. Yêu thú phát ra một tiếng khủng hoảng nộ hống. Nhưng là trong nháy mắt, Lâm Phàm đao kiếm cũng đã xuyên thấu hắn nơi ngực. Lại về sau hắn đem trường kiếm thu hồi lại. Yêu thú ánh mắt trong nháy mắt biến đến tan rã, hai cái cánh tay cũng vô lực rũ xuống chính mình chân hai bên, toàn bộ thân thể bảy biện ra không người bộ dáng, rốt cục vẫn là ngã trên mặt đất. Lâm Phàm cũng chú ý tới yêu thú sau khi chết, trung quanh hắc vụ cũng dần dần tan ra. Mà yêu thú vừa mới chỗ đứng địa phương ngược lại là xuất hiện một cái kim sắc đan dược. Hắn cảm thấy đây cũng là yêu thú làm việc tu vi đan, cũng đi qua đem tu vi đan cầm vào tay. Các loại hắc vụ triệt để tan đi, hắn mới phát hiện nguyên lai bên trong có núi có nước mà chính là một chỗ cảnh đẹp. Hắn cũng đột nhiên nghĩ đến cái hộp kia, rất có thể cũng là bảo vật, nhưng cũng cảm thấy không cần phải ở chỗ này ở lâu, để tránh công dương khắc lo lắng. Mũi chân hắn đạp lên mặt đất, bên người hoàn cảnh cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chờ phản ứng lại lúc, công dương khắc trên mặt vẫn mang theo ý cười, nhìn lấy hắn. Trung quanh những thủ vệ kia thì là như là giống như gặp quỷ, biểu hiện trên mặt khác nhau. Về sau công dương khắc khoát tay, để những thủ vệ kia cùng bọn thị nữ đều rời đi, hiện trường chỉ để lại Lâm Phàm một người. Lâm Phàm ánh mắt thấp chuyển, rơi xuống trên bàn hộp. Lúc này hộp đã không còn bị hắc khí chỗ quấn quanh, mà chính là lộ ra diện mạo như trước, tốt nhất hòa điển ngọc chế tạo thành hộp. Cảm ơn ngươi có thể giúp ta, đây là một chút tâm ý, không thành kinh ý. Công dương khắc nói cũng vô vỗ tay khiến người ta đưa ra một số châu báu. Lâm Phàm lại chú ý tới những cái kia châu báu không thể đổi ra tiền tài, chỉ là xấu hổ cười khổ một tiếng cự tuyệt tiếp nhận. Nhưng công dương khắc nghĩ lại, cảm thấy cái hộp này đối với mình cũng không hề có tác dụng, hắn cũng thẳng thắn đem hộp giao cho Lâm Phàm. Cái hộp này không phải ngươi bảo vật sao, làm sao lại dạng này giao cho ta? Lâm Phàm đối hắn hành vi cảm thấy không hiểu. Nhưng là công dương khắc nghe xong lại chỉ là xấu hổ cười một tiếng nói, đây cũng không phải là ta bảo vật, có cái tiểu hữu đưa nó tặng cho ta, cũng hy vọng ta có thể xử lý sạch bên trong yêu thú, đồng thời còn nói cho ta ai có thể xử lý liền đem hộp đưa cho người nào. Lâm Phàm nghe này ngược lại là minh bạch, lại có chút do dự, thế nhưng là công dương khắc lại đem hộp phóng tới Lâm Phàm trong lòng bàn tay. Lúc này hắn cũng chú ý tới mình nhiệm vụ đã hoàn thành, liền lòng tràn đầy hoan hỉ mở ra ba lô. Đinh, ngươi đã mở ra tùy cơ thiên giai bảo vật hộp, thu hoạch được lăng la lụa mỏng, nữ. Lâm Phàm trong nháy mắt có chút xấu hổ, vốn là coi là sẽ mở ra cái thứ tốt, nhưng sự thật đúng là mở ra, bất quá là nữ nhân dùng. Công dương khắc nhìn đến Lâm Phàm một mặt do dự, cũng suy đoán có thể là chính mình chỉ đem hộp đưa cho hắn, có chút thật không có thành ý, trêu đến hắn sinh khí. Hắn cũng quyết định lại nghĩ khác phương pháp đến bổ cứu. Qua trong một giây lát, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, từ trong túi tiền lấy ra một phong thư giao cho Lâm Phàm, nói: "Ngươi trừ rơi yêu thú, tiểu sinh vô cùng cảm kích, cái này Trương Tín Phong có thể giúp ngươi thu hoạch được tiền rơi thi đấu tư cách, không bằng ngươi liền cầm lấy hắn đi tham gia đi." "Cái gì?" Lâm Phàm sững sờ, lại nhìn kỹ trong tay phong thư nói: "Ngươi ý tứ là để cho ta tham gia tỷ thí?" "Chính là vô luận là có hay không thắng được tỷ thí đều sẽ đạt được một khoản không ít khen thưởng, cho nên ta nghĩ đến vừa vặn có thể xem như ta đối với ngươi cảm tạ." Công Dương Khắc nói cũng là một mặt thành khẩn. Lâm Phàm không biết nên nói như thế nào. Hắn vốn là muốn nói mình đồng thời không phải là bởi vì đồ vật không tốt mà là người, nhưng bây giờ lại nhìn đến Công Dương Khắc bộ dáng, chỉ có thể đem lá thư này thu lại. Đồng thời hắn cũng tiếp vào một cái nhiệm vụ chính là muốn hắn tham gia lần này thi viết đồng thời thắng được vô địch. Bất quá nhiệm vụ khen thưởng nói không rõ ràng, ngược lại để trong lòng của hắn nhất động, cảm thấy rất có thể là phi thường tốt đồ vật. Bất quá trước đó hắn cũng quyết định về trước Long Thành một chuyến, cùng người khác bàn giao một số việc hạng về sau lại xuất phát. Rốt cuộc lần này cần tiến đến địa phương vẫn rất xa. Hắn nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị cáo biệt Công Dương Khắc. Công Dương Khắc lại nói muốn đưa Lâm Phàm cùng rời đi. Hai người làm bạn đi đến chín trang bên ngoài, lần nữa nhìn lại chúng quanh sương mù khí tiêu tán. Công Dương Khắc trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ mừng rỡ, đối bên cạnh thủ vệ nói, "Sương mù tán, các ngươi nhanh điểm xuất phát." Hắn vừa nói xong chúng quanh thủ vệ cũng lập tức minh bạch muốn làm gì, nhanh chóng tối lui. Lâm Phàm cảm giác có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn lấy Công Dương Khắc. Công Dương Khắc chỉ là xấu hổ cười, nhìn lấy Lâm Phàm, nói, "Chẳng qua là phải kém người đi phụ cận trong trang lấy một ít gì đó, bất quá trước đó bởi vì vũ khí một mực không có cách nào đi, hiện tại tốt." Lâm Phàm nghe xong không thể nghi ngờ có hắn, lại nhìn một chút đường xuống núi, thẳng thắn trực tiếp hướng bên cạnh sườn đất nhảy một cái. Công Dương Khắc quá sợ hãi, nhưng nhìn đến Lâm Phàm lại có thể ngự kiếm phi hành, lúc này mới thở phào, trong ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn cảm thấy mình nhận biết một cái đại năng. Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm phi hành cũng rất mau trở lại đến Long Thành, đồng thời chuẩn bị cùng Long Thành người thông báo một chút hạng mục công việc. Chương 398, bắt đầu tiến về. Trở lại Long Thành về sau, đem phát sinh sự tình nói cho người khác biết, cũng xách ra bản thân muốn đi tham gia cái kia tỷ thí. Người khác nghe đến về sau cảm giác vô cùng kinh ngạc, vô ý thức muốn theo hắn cùng đi, lại bị cự tuyệt. coi như không để cho chúng ta đuổi theo, ngươi cũng mang một số người cùng đi à, như thế tới nói trên đường cũng có chiếu ứng. Trần Hải Thanh kể, trong ánh mắt cũng nhiều một vẻ lo lắng, bất quá Lâm Thần lại chỉ là cười. Xem ra hắn đối với chuyện này không hề để tâm. Căn cứ địa đồ chỉ thị, hắn cũng rất mau tới đến một chỗ lùm cây. Hắn biết nơi này là nghĩ muốn đi cái chỗ kia phải qua đường, không khỏi dùng con mắt nhìn qua đánh giá chung quanh. Nguy hiểm khí tức liên tục không ngừng địa theo chung quanh trong bụi cỏ truyền ra, tựa như là sau một khắc rất có thể sẽ xuất hiện một thứ gì đó. Đột nhiên phảng phất là vì nghiệm chứng hắn suy đoán, quả nhiên theo chung quanh trong bụi cỏ chui ra một số khách không mời mà đến. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại gặp được trong bụi cỏ xuất hiện mấy cái quái vật khổng lồ, liền minh bạch những tên kia chính là chỗ này tiểu quái. Quái vật khổng lồ trên thân đều mang xích sắt nặng nề, chú ý tới Lâm Thần trong nháy mắt, cũng đều đem xích sắt làm vì vũ khí mình. Xích sắt theo Lâm Thần bên thai gào thét mà qua. Lâm Thần vội vàng tránh ra. Xích sắt quất trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất quất mở một vết nứt. Nếu như Lâm Thần lại cũng không bối rối, trường kiếm trong tay hội tụ kiếm khí. Trường kiếm nhất chỉ, kiếm khí từ không trung rơi xuống, nện ở quái vật khổng lồ bên người, trong nháy mắt nổ tung. Mấy cái quái vật khổng lồ tại chỗ tử vong. Lâm Thần đi đến những cái kia tử vong quái vật khổng lồ phụ cận, đem bọn hắn rơi xuống đồ vật tất cả đều thu đến trong túi đeo lưng. Càng đi về phía trước một lát, đột nhiên phía trước chuyển đến kịch liệt lắc lư, cái này cũng gây nên hắn nội tâm đề phòng. Lần nữa nhìn qua, phát hiện vừa mới trô đứng địa phương quả nhiên xuất hiện mấy cái vô cùng kỳ quái ra hỏa. Mấy tên kia thủ ở nơi đó giống một cái pho tượng. Lâm Thần chú ý tới trên người bọn họ mặc lấy chiến giáp, bất quá đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là hắn cũng đang nghĩ, chỉ cần mình tới gần, chắc hẳn những tên kia thì lại đột nhiên phát động công kích. Nghĩ như vậy hắn cũng quyết định lách qua những tên kia. Bất quá Lâm Thần lại phát hiện những tên kia lại có thể chết mà nhìn chằm chằm lấy chính mình, vô luận chính mình từ góc độ nào đi, những tên kia cũng một mực chết mà nhìn chằm chằm lấy hắn, tựa như là tùy thời muốn nhào tới một dạng. Lâm Thần lưu cái tâm nhãn. Đột nhiên nơi xa những tên kia nhất động, thân thể lại bộc phát ra một đạo mạnh mẽ khí thế. Lâm Thần thấy thế, tuy nhiên một khi bất quá cũng đã sớm chuẩn bị, trường kiếm trong tay vẽ lên một đạo kiếm hoa. Lại về sau, kiếm hoa hình thành mấy đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí nổ tung, đem nơi xa những tên kia tất cả đều nổ bay. Xử lý xong những quái vật kia, Lâm Thần cũng không nhịn được buông lỏng một hơi, nhưng là ánh mắt về sau vẫn là một mảnh bối rối. Kết thúc trong đầu suy nghĩ lung tung, hắn cũng tiếp tục đi lên phía trước, lại qua trong một giây lát, mới phát hiện phía trước là một mảnh nước xanh trời xanh, không có trước đó mây đen nước trắng ở giữa hung ác. Hắn cảm thấy dưới loại tình huống này hẳn là sẽ không lại gặp nguy hiểm. Đột nhiên hắn chú ý tới nơi xa có một bọn người. Đám người kia cũng không ngừng đối với hắn chào hỏi. Lâm Thần dùng ánh mắt quét qua phát hiện nguyên lai là hai nam hai nữ, trừ cái đó ra còn có một cái lao nhân. Bọn họ lưng cóng bao lớn bao nhỏ không biết muốn đi nơi nào. Hắn vội ý thức đi lên trước hỏi thăm, thế nhưng là đi qua nghe ngóng mới biết được đối phương cũng là muốn đi tham gia tỷ thí. Lâm Thần tại mấy người bọn họ trên thân quét qua, tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi xác định sao? Coi là Lâm Thần là xem thường chính mình, bên trong một cái lão nhân trong nháy mắt biến đến sinh khí cắn răng, nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta không có tư cách đi tham gia, nói cho ngươi cái kia tỷ thí đại hội chúng ta còn đi bình tĩnh, mà lại chúng ta cũng nhất định sẽ đoạt được vô địch. Lão nhân nói tâm tình cũng vô cùng kích động. Lâm Thần thấy thế cũng chỉ là lung túng cười khổ, đồng thời đàng hoàng nói xin lỗi. Hắn cũng không muốn lao đầu này còn chưa tới cái chỗ kia, trước hết bị chính mình tức chết. Người khác nhìn một chút Lâm Thần về sau, cũng ào ào biểu thị không có việc gì, đồng thời hy vọng cùng Lâm Thần đồng hành. Nhưng là lao đầu tính bướng mình tới cũng không hy vọng để Lâm Thần theo, còn để hắn từ đâu tới đây đi nơi nào. Lâm Thần nghe xong cũng tới hứng thú, cũng không tiếp tục để ý lao đầu bọn họ, mà chính là lại đi một khoảng cách, phát hiện phía trước là một cái hoang phế thôn làng. Hắn cũng vô ý thức muốn đi qua, dừng lại một đêm. Sắc trời đã rất muộn, hắn lo lắng đi đường ban đêm lời nói gặp được một số quái vật tập kích. Cứ việc không biết hắn là sẽ không sợ sệt những quái vật kia, bất quá những quái vật kia sẽ trở ngại hắn tiến trình, trừ cái đó ra sẽ còn mang đến cho hắn phiền phức. Tự hỏi, hắn cũng dần dần dừng bước lại. Thế nhưng là để bọn hắn nghĩ đến là, lão đầu thế mà cũng theo canh giữ ở lão đầu bên người mấy người kia đến. Mấy người trẻ tuổi nhìn đến Lâm Thần, cũng muốn tiến lên chào hỏi hắn, nhưng là bị lão đầu giữ chặt, bản lấy một khuôn mặt nói ra, ngươi nếu là dám đi cái kia hắn chỗ đó về sau, ta liền rốt cuộc không nhận ngươi. Hắn câu nói này quả nhiên có hiệu quả. Nơi xa những người kia nghe lấy, nhưng cũng chỉ là cười khổ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lâm Thần tại cũ nát trong phòng, có bên cạnh ánh đến chiếu sáng, ngược lại một mặt thanh thản bộ dáng. Hắn lại kiểm tra một chút chính mình ba lô bên trong các loại đồ vật, đem một vài có thể tiến hành hợp thành đồ vật hợp thành. Đột nhiên một trận gió thổi tới, thổi tắt bên cạnh hắn ánh đến, để hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn qua, phát hiện cách mình cách đó không xa phá trong phòng cũng là lao đầu bóng người. Lao đầu và vây quanh ở lao đầu phụ cận những người kia, cũng chỉ là kiên nhẫn phụng dưỡng lấy lao đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lâm Thần vốn là lo lắng ban đêm có thể sẽ có yêu thú tập kích, nhưng là không có phát hiện. Hắn lúc này mới buông lỏng một hơi, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là lao đầu lại chẳng biết tại sao đã chết đi. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đi qua hướng những người kia hỏi ý kiến hỏi đến cùng là cái gì tình huống. Canh giữ ở lão đầu người bên cạnh trên mặt cũng là lộ ra một mảnh buồn sắc, đối Lâm Thần nói, buổi tối có yêu thú tập kích, chúng ta không có cách nào đối kháng, yêu thú tại giết chết hắn về sau liền chạy. Lâm Thần nghe được câu này cảm giác càng thêm kỳ quái, nếu như buổi tối có yêu cầu lời nói, chính mình không có lý do không hồi tỉnh tới. Thế nhưng là những người kia lại cũng không muốn nói thêm khác, chỉ là khoát khoát tay, sau đó còn nói hy vọng Lâm Thần có thể cùng bọn hắn đồng hành. Lâm Thần nghe xong, cũng chỉ có thể thở dài một hơi cùng bọn họ hành tẩu. Lại qua một khoảng cách, bọn họ mới rốt cục đi tới một chỗ đất trống. Bất quá hai nam hai nữ vào lúc này lại biểu thị đã đi được rất mệt mỏi, hy vọng có thể dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Thần nhìn xem còn rất đường xa trình, cười khổ một tiếng, quay đầu lại đối bọn hắn nói, chúng ta muốn là ở chỗ này nghỉ ngơi lời nói, sau đó phải đi đường hội càng xa. Hai nam hai nữ không có trả lời, chỉ là túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thần nhìn đến bọn họ dạng này cũng chỉ có thể theo lấy bọn hắn tâm nguyện lưu lại nghỉ ngơi, thế nhưng là ai ngờ bên trong có một nữ nhân lại đột nhiên mở miệng nói đói, hy vọng Lâm Thần theo trong bọc lấy một ít gì đó ra đến cho hắn ăn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 399, thế mà không có cách nào đi vào. Lâm Thần một mặt im lặng, bất quá vẫn là theo trong túi đeo lưng lấy ra một số thực vật, những cái kia là hắn bình thường dùng để bổ sung thể lực cùng sinh mệnh đồ vật, theo hiện tại vừa vặn có thể cho nữ nhân. Bất quá nữ nhân lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thần, hỏi tiếp, bất quá vì cái gì ta không nhìn thấy ngươi ba lô? Hắn câu nói này cũng gây nên người khác chú ý, vô ý thức đưa ánh mắt rơi xuống Lâm Thần trên thân. Lâm Thần ngáp một cái, không hiểu nàng vì cái gì hỏi như vậy, bất quá vẫn là đem thực vật đưa tới, tiếp lấy đối với nữ nhân nói, điểm này ta cũng không rõ ràng. Người tiếp nhận thực vật về sau cũng cúi đầu xuống. Hắn mấy người cũng là một bộ âm trầm mặt, đột nhiên bên trong có một người đứng lên, nói hắn muốn đi chỗ xa đi một vòng. Lâm Thần cũng không để ý, nhưng là đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt sắc ý, vội vàng địa dựng lên trường kiếm. Chỉ trong nháy mắt liền nghe đến một trận tiếng kim loại va chạm. Hắn lại xem xét nguyên lai là vừa mới đứng dậy nam nhân đối với mình phát động công kích. Hắn mấy người gặp không giả bộ được, cũng đều hào hào động thủ. Bọn họ vây lại Lâm Thần, không cho hắn chạy trốn. Lâm Thần đối với cái này cảm thấy vô cùng im lặng, hỏi bọn hắn tại sao muốn đối phó chính mình. Chúng ta sẽ không ngại nói cho ngươi, trên thực tế chúng ta là phiến khu vực này Sơn Đại Vương. Bên trong một nam nhân nói xong câu đó cũng vung vẩy một ra tay chúng đao. Bầu không khí trong nháy mắt biến đến kịch liệt. Hắn hai nữ nhân thì là mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Thần, như thế dường như cũng là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Chúng ta nhìn thấy ngươi một người ở chỗ này đi, cho nên liền muốn đoạt ít tiền tới làm chúng ta khẩu phần lương thực, nếu như ngươi thành thật một chút đem đồ vật giao ra lời nói, chúng ta là có thể cân nhắc buông tha ngươi. Một nam nhân khác nói, cũng vung vẩy một chút đao, trong đôi mắt lóe qua một vẻ sắc ý. Thả. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, đã nói là núi Đại Vương, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện đem người thả đi. Lâm Thần không phải người ngu. Hắn lại nghĩ đến trước đó nhìn thấy lao đầu kia, lại nghĩ một chút lao đầu tử, liền đại khái đoán được là những thứ này người đập thủ. Hắn nhịn không được lầm bầm một câu, nói, như vậy trước đó cùng các ngươi cùng một chỗ lao đầu kia cũng là bị các ngươi giết. Bọn họ sau khi nghe được chỉ là hung hăng đang cười. Lâm Thần lại cảm giác vô cùng đau đầu. Nếu như không biểu hiện cung kính một chút, như vậy lao già kia lại làm sao có thể sẽ buông lòng đề phòng, chúng ta lại làm sao có thể sẽ thành công động thủ đâu. Bên trong một người chuyện đương nhiên nói, trong tay đao đã cách Lâm Thần gần vô cùng. Hắn mấy người cũng không buông lòng chút nào. Lâm Thần không khỏi cười khổ một tiếng. Vung tay nói mình cũng không có tiền, nhưng là những người kia lại cũng không tin tưởng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn, nói, ngươi không có tiền, vậy liền đem ngươi bao lưu lại, nếu như ta đoán không sai, ngươi ba lô hẳn là không gian chứa vật giới chỉ loại hình đồ vật, những vật kia cũng có thể bán không ít tiền. Nghe đến bọn họ đều đã đem lời nói đến chỗ này, Lâm Thần cũng một đoạn cảm tưởng muốn tha cho bọn hắn một mạng ý nghĩ, giang giặc địa nhìn một chút mấy người bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Trong nháy mắt Lâm Thần động thủ chỉ, tâm tình chưa vạch, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm. Người khác còn không có kịp phản ứng, kiếm quang lướt qua, mấy người kia tại chỗ ngã xuống đất. Bọn họ đến chết cũng không hiểu, Lâm Thần làm sao lại đột nhiên động thủ. Cùng hai nữ nhân khác thì là ngơ ngác đứng tại xa xa chỗ nhìn lấy một màn này, đã bị dọa đến có chút nói không ra lời. Lâm Thần dùng con mắt nhìn qua nết lên bọn họ. Hai nữ nhân kia nhất thời cũng co quắp ngã trên mặt đất, hy vọng Lâm Thần có thể bỏ qua cho mình. Lâm Thần tạ một hơi, cũng không có ý định để ý tới các nàng chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là người nào cùng hai nữ nhân kia lại đi ra từ dưới đất bò dậy, trong tay còn nắm lấy một thanh thanh sắc kiếm, trong nháy mắt đâm tới. Lâm Thần vừa quay người trường kiếm trong tay vạch một cái, xử lý xong hai nữ nhân kia. Hắn lại vừa nhìn thấy hai nữ nhân ngã xuống đất lúc rơi xuống đồ vật, thì là nhướng mày, nhưng lại không có ý định đi kiếm, chỉ là rất nhanh rời đi nơi này. Mấy mươi phút về sau, Lâm Thần đã đến mục đích phụ cận. Hắn còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, lại phát hiện phía trước đứng đấy mấy cái thủ vệ, những người kia trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Trên người bọn họ khôi giáp cũng bị ánh mặt trời chiếu tỏa sáng, ào ào lấy ra vũ khí, đề phòng Lâm Thần. Lâm Thần cũng nhẹ nhàng tăng hắn một cái, đứng tại chỗ. Những thủ vệ kia hỏi Lâm Thần là từ chỗ nào tới. Lâm Thần cũng giảng chính mình tới nơi này chỉ là vì tham gia trận đấu. Bọn họ sau khi nghe được lại là một trận bật cười. Đối Lâm Thần nói, nếu như tham gia trận đấu, như vậy ngươi có hay không chuẩn bị thư mời? Còn cần thư mời? Hắn tại câu nói này ngược lại là nhắc nhở Lâm Thần, toàn thân trên dưới sờ một cái tác, phát hiện trước đó thư mời đã không cánh mà bay. Liên chính hắn đều không rõ ràng phóng tới địa phương nào. Những thứ này người cũng nhìn ra Lâm Thần quất bách, ánh mắt bên trong mang một số vô thần nói cho Lâm Thần, nếu như không có thư mời thì không thể đi vào. Vật kia ta rõ ràng mang ở trên người, nhưng là hiện tại không thấy. Lâm Thần cũng có chút nóng nảy, ở trên người sờ một cái tác, nhưng vẫn không có tìm được thư mời. Nơi xa những người kia cũng mặc kệ Lâm Thần những thứ này, chỉ là thủ ở nơi đó. Giống như đầu gỗ. Lâm Thần tâm tình vô cùng phiền muộn, trên mặt lộ ra bực bội biểu lộ. Hắn phía dưới một cái ý nghĩ là trực tiếp xông vào, nói không chừng hội phát động một ít chuyện, đến thời điểm liền có thể thuận lý thành chương tham gia trận đấu. Đương nhiên đây hết thảy đều chỉ là trong lòng mình suy nghĩ. Hắn có chút không biết làm sao, đột nhiên từ đằng xa đi tới một cái quần áo nhẹ nhàng nam nhân. Nam người mang trên mặt ý cười, dùng vô cùng nhu hòa đối Lâm Thần nói, nghe bọn hắn chỗ nói ngươi không có thư mời thật sao? Lâm Thần chi tiết bàn giao. Ta ngược lại là có cái thư mời, nhưng là thư mời bị rơi vào trong hầm mộ, không biết ngươi có thể hay không giúp ta đem thư mời tìm trở về lời nói thư mời thì cho ngươi dùng tốt. Nam nhân nói vô cùng thành khẩn. Lâm Thần còn có một số do dự, nhưng là lại rất nhanh muốn đến trước mắt trừ biện pháp này bên ngoài không có gì có khác. Hắn chỉ có thể tiến đến, đi tới nam nhân chỗ chỉ bày ra địa phương. Tại hắn phía trước quả nhiên có một cái hầm mỏ, nhưng hắn không rõ ràng nam nhân là làm sao đem đồ vật kéo đến trong hầm mỏ. Hắn lại đột nhiên nghĩ đến, cảm thấy khả năng này là nhiệm vụ cưỡng chế yêu cầu. Mà chỗ lấy cưỡng chế yêu cầu dạng này nhiệm vụ, cũng là vì hắn có thể đi vào bên trong đi, thuận tiện phát động tham gia tỉ thí cái này nhiệm vụ. Nghĩ rõ ràng, điểm này Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hướng hầm mỏ chỗ sâu đi, lại nghe được nơi xa vang lên một trận cuồng thiếu. Cái này khiến trong lòng của hắn có loại dự cảm không hay, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, mấy cái hắc ảnh đã hướng về chính mình phương hướng đi ra. Rơi vào đường cùng, Lâm Thần chỉ có thể làm ra chuẩn bị tư thế chiến đấu. Những hắc ảnh kia tại Lâm Thần đỉnh đầu xoay quanh mà qua, vừa hung ác rơi xuống hắn phụ cận nổ tung. Lâm Thần trong lòng giật mình, nhưng cũng chỉ là chậm rãi đi qua. Rốt cục, hắn nhìn đến phát ra hắc ảnh vật kia. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 400, trận đầu tỷ thí. Đó là một cái trên thân mặc chỉnh tề yêu thú, trong tay còn cầm lấy một thanh đại khảm đao, liên tục không ngừng hướng bên ngoài tràn ra một số hắc khí. Hắn nhìn đến Lâm Thần trong nháy mắt thì tiến lên, trong tay đao cấp tốc vung dậy. Lâm Thần thấy thế cũng liền bận bịu tránh ra. Hắn hướng nhảy ra sau vài bước, yêu thú đao cũng bổ trên mặt đất, lần nữa nhếch lên vung lên một trận cho bụi. Bất quá yêu thú lại so trước đó càng thêm nóng nảy, cắn răng nghiến lợi phát ra rít lên một tiếng, về sau cũng vọt tới Lâm Thần phụ cận, hướng hắn phía sau lưng bổ tới. Lâm Thần chỉ có thể dựng lên trường kiếm ngăn cản, nhưng hắn lại hơi chút một lần phát lực, theo chung quanh chiến triệu hồi ra một tầng khí lãng đánh trúng yêu thú. Yêu thú bị khí lãng đánh trúng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bất quá ánh mắt bên trong vẫn là một vệt cuồng nhiệt. Hắn lần nữa vừa khua múa trong tay đao, không khí chung quanh bên trong lại nhiều mấy cái ngọn phi đao, theo hắn chỉ dẫn mà bay đi. Lâm Thần trên mặt lộ ra một vệt chế giễu, cũng nhanh chóng hướng về đi qua, tại đến gần thời điểm cấp tốc vung lên trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí mãnh liệt chém thẳng, đem chung quanh tảng đá đều chém thành vài phiến. Mà bản thân hắn cũng đã vọt tới yêu thú phụ cận. Trang diện càng thêm hỗn loạn, nhưng là yêu thú nhưng từ trong thân thể bộc phát ra cường hãn hơn lực lượng, nhặt lam sắc hỏa diễm thiêu đốt lên toàn thân hắn. Theo hắn quyền đầu đánh ra, những cái kia lam sắc hỏa diễm hóa vì một con dã thú phóng tới Lâm Thần. Bất quá tốt tại Lâm Thần cũng có thể trở thành những đối. Lại đi qua thời gian dài chiến đấu, hắn mới đưa cái kia ra hỏa tiêu diệt hết. Lúc này cũng chú ý tới cách mình cách đó không xa có một mảnh giấy. Hắn vội ý thức đi qua đem trang giấy cầm lên, phát hiện phía trên mảnh giấy kia bị thêm vào đúng là mình trô muốn tìm thư mời, trong nháy mắt cảm thấy khả năng này chính là mình cần thiết đồ vật. Sau mười mấy phút hắn liền đã cầm lấy thư mời rời đi nơi này. Chờ hắn trở lại có gác cổng địa phương lúc đợi, nhìn đến nam nhân vẫn đợi ở chỗ này. Nam nhân nhìn thấy Lâm Thần, cũng là trên mặt chất đống ý cười, hỏi: "Như vậy ta muốn đồ vật ngươi lấy tới sao?" Lâm Thần không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi đem mảnh giấy kia đưa tới. Nam nhân nhìn đến thư mời, sắc mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lại cẩn thận đem vật kia đến trong túi, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ đến cái gì đồng dạng xấu hổ cười lấy. Hắn lại đem thư mời lấy ra phóng tới Lâm Thần trong lòng bàn tay, nói: "Muốn đến ta đã không cần thứ này, ngươi đi vào đi." Lâm Thần đi vào sân bãi, cũng vào lúc này nghe đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. "Đinh, đã canh tân nhiệm vụ chính tuyến, thắng được trận đấu, nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ thiên giai bảo vật 6." Về sau hệ thống còn nói hắn một số khen thưởng. Lâm Thần nghe đến trong nội tâm có chút nữa, lại xem xét nơi xa những người kia đều vây quanh ở một chỗ, cũng suy đoán cái chỗ kia có thể là báo danh điểm, đi nhanh lên đi qua. Cầm trong tay thư mời cũng đưa tới. Phụ trách lần so tài này người nhìn đến Lâm Thần, ánh mắt bên trong độ ra một vẻ hoài nghi, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. Thời gian cứ như thế trôi qua, rất nhanh tới trận đấu thời điểm. Lâm Thần cũng leo lên cái bàn, tại hắn phía trước là một cái mặc chỉnh tề người. Nhưng Lâm Thần cũng chú ý tới cổ đối phương phía trên có treo một khỏa lóe lấy ánh sáng bảo thạch. Hắn trực giác nói cho hắn biết, cái kia bảo thạch rất có thể cũng là tên đại gia hỏa kia pháp bảo. Sau một khắc, trước mắt tráng hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng đối Lâm Thần nói, ngươi sau hối hận lên tới cái này cái đài phía trên, hiện tại đi xuống lời nói còn kịp. Lâm Thần áp căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, thanh âm nghe cũng vô cùng nhẹ, đối với hắn nói ra, thế mà những lời này là ta muốn nói. Hắn câu nói này thành công chọc giận nơi xa Tráng Hán. Tráng Hán nghiến răng nghiến lợi phát ra một tiếng thống khổ gào thét, về sau tại Lâm Thần chấn kinh trong ánh mắt, thế mà lấy trước đao chặt chính hắn một đao. Lâm Thần có chút không làm rõ ràng được tình huống bây giờ, nhưng lại nhìn đến Tráng Hán lảo đảo hướng hắn đi tới, đồng thời cánh tay còn chảy chút máu, liền cũng cảm thấy khả năng này là Tráng Hán kế hoạch một bộ phận. Hắn cẩn thận ứng đối lên. Tráng Hán bị chặt một đao về sau, trong ánh mắt toát ra một tia cùng nhiệt, thực sự xuống mặt đất, nhảy đến bên trên bầu trời đi. Tuy nói Tráng Hán cái đầu rất lớn, nhưng là nhảy đến bầu trời đi cũng có thể nhảy rất cao. Trong hai tay hắn nắm trường kiếm mãnh liệt bổ chặt đi xuống. Lâm Thần né tránh. Trong nháy mắt mặt đất bị bổ ra một đao vết nứt. Làm sao có khả năng, ngươi sao có thể trốn được ta kiếm phong? Tráng Hán phát ra không cam tâm gào thét, ánh mắt bên trong nhiều càng nhiều cùng nhiệt ánh sáng. Hắn vung vẩy vũ khí tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Lâm Thần cũng hiểu được Tráng Hán công kích là thông qua không ngừng thương tổn tới mình từ đó để cao chiến đấu lực. Bất quá chỉ là tà môn ngoại đạo thôi. Lâm Thần trong thanh âm mang theo chế giễu, trong ánh mắt càng là khinh thường. Hắn cảm thấy dạng này thông qua không ngừng tổn hại người mà đề cao chiến thuật, sau cùng rất có thể hội hại chết chính mình. Trước mắt Tráng Hán đã triệt để xa vào đến phát cuồng bên trong, không ngừng xúc lại, đồng thời mỗi lần xúc động thời điểm trùng quy huy động đại đao. Đơn thuốc cũng tại tìm cơ hội, đột nhiên phát hiện Tráng Hán vung vẩy đại đao tốc độ có chút chậm chạp, liền cũng ý thức được đối phương khẳng định là đổ máu quá nhiều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn trong nháy mắt xuất kích, một đạo kiếm khí theo hắn trường kiếm xuyên thấu Tráng Hán cánh tay, cũng cắt ra hắn xương cốt. Nửa cánh tay trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống mặt đất. Tráng Hán đầy mắt không thể tin, trơ mắt nhìn lấy chính mình lộ ra xương cốt cái kia bộ phận tay gãy, nhẹ nhàng run rẩy bờ môi, lại không có phát ra một câu. Rốt cục hắn lần nữa quay người lại. Lâm Thần kiếm cũng đã chào đón. Đột nhiên một tia sáng lóe qua. Lâm Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động, trong tay đao thiếu chút nữa cũng bị đánh bay. Tại về sau một cái khuôn mặt nghiêm túc nam nhân đứng ở nơi đó. Hắn trên thân hất lên một cái trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh cà chua thường thấy. Lâm Thần liếc một chút thì nhận ra thanh kiếm này không là phàm phẩm, liền muốn đem thanh kiếm này cầm tới trong tay mình đi. Trận đấu quy định chỉ thương không giết. Nam nhân uy phong lẫm liệt địa nói xong câu đó, lại con mắt nhìn qua rơi xuống Lâm Thần trên thân, khẽ cắn răng nói ra, làm sao chẳng lẽ ngươi giết hắn sao? Hắn câu nói này cũng để cho tại chỗ xem nhìn người khác tâm lý đã ảo ảo cảm khái Lâm Thần hung ác. Lâm Thần có chút bất đắc dĩ, nói, ta còn không biết quy tắc tranh tài, cho nên có nhiều mạo phạm. Nói Lâm Thần cũng thu hồi trường kiếm, nhưng là tráng hắn lại cũng không chịu thua còn muốn xông qua. Ngươi đã thua. Nam nhân thanh âm lạnh như băng vang lên, tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, ngay cả như vậy, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Hắn câu nói này nói trạng thái, trong nội tâm nhất động cũng chỉ có thể cắn răng, cầm trong tay đao nhất ném, quay người rời đi. Lâm Thần lại một nhìn trên mặt đất gãy chi, có chút xấu hổ, muốn nhắc nhở nam nhân nên xử lý gãy chi. Đã thấy nơi xa đi tới mấy cái đồng dạng thân thể khôi ngô người. Bọn họ đem trên mặt đất gãy chi tàn thể hơi chút thu thập một chút, thứ nhì trận đấu liền bắt đầu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 401, trong trận đấu đoạn. Bởi vì trận đấu quy định, Lâm Thần cần chờ tất cả mọi người đánh xong một vòng về sau mới đến phiên chính mình. Hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn tại sân bãi chờ lấy, tuy nhiên lại đột nhiên nghe đến một trận tiếng khen. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là cái hào hoa phong nhã nam nhân, mà nam nhân đối diện là một cái ngã trên mặt đất trắng hán. Người chung quanh ảo ảo tán dương hào hoa phong nhã nam nhân, nói hắn ra sân không bao lâu liền đã đem đối thủ giải quyết hết. Lâm Thần nghe ở đây cũng tâm lý một trận mới lạ, ngẩng đầu nhìn lại. Hào hoa phong nhã nam nhân tựa hồ chú ý tới Lâm Thần ánh mắt, chỉ là đối với hắn yên lặng gật đầu một cái. Làm sao? Cái kia gia hỏa chẳng lẽ nhận biết ta? Lâm Thần trong nội tâm trong nháy mắt có loại cảm giác này, nhưng rất nhanh lại kết thúc trong đầu suy nghĩ lung tung. Tiếp tục tranh tài tiến hành, rốt cục đến phiên Lâm Thần. Nhưng hắn lại chú ý tới cùng chính mình đối chiến chính là trước đó chính mình có nhìn thấy hào hoa phong nhã nam nhân. Hắn không rõ ràng đối phương có thủ đoạn gì, nhưng là có thể thắng được người chung quanh một mảnh lớn tiếng khen hay, chắc hẳn thực lực cũng không tầm thường. Không tệ, thoạt nhìn là cái luyện võ hạt giống tốt, đáng tiếc hôm nay liền bị phế ở chỗ này. Thanh âm hắn tựa hồ có chút thổ thức. Lâm Thần cũng nghe đến hắn trong thanh âm bao hàm một tia giàn mua, lại xem xét hắn bộ dáng, đại khái đoán được khả năng này là cái duy trì đồng nhan cao thủ. Trước mắt nam nhân cánh tay vung lên, lần nữa trường kiếm nhất chỉ. Lâm Thần chỉ cảm thấy trước có gió thổi tới, lại về sau lại nhìn đến trên người mình thế mà bị phía trên mấy cái bờ UFF. Phong vũ, giảm xuống 25% tốc độ di chuyển, mỗi lần bị công kích lúc, lại có 15% xác suất đánh ra lần này thương tổn gấp 6 lần thương tổn. Lâm Thần còn không có hồi lại tâm thần, đột nhiên trong tay nam nhân trường kiếm nhất chỉ. Thì cảm giác mình cánh tay nhẹ nhàng bị đụng một chút, lần nữa nhìn qua phát hiện mình điểm sinh mệnh xuống đến một chút. Hắn không khỏi trong lòng hoảng hốt, nếu như không là hắn còn có cái bảo mệnh năng lực, chỉ sợ lúc này đã sớm ngã trên mặt đất. Hắn kịp thời giữ vững thân thể, nhưng là nam nhân cũng không có từ bỏ ý đồ. Vẫn lần nữa phát ra một đạo vừa mới kỹ năng, bất quá lần này đã bị Lâm Thần né tránh. Nhìn đến Lâm Thần đã quen thuộc chính mình chiêu số, nam nhân lại chỉ là cười lạnh một tiếng, lần nữa thực sự xuống mặt đất, chung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều kiếm khí màu trắng. Lâm Thần thấy thế, đột nhiên nghĩ đến một cái kế sách. Hắn cũng bật lên trường kiếm. Dây đặc kiếm lưu chung quanh thân thể hắn hình thành một đạo xoay tròn lấy hộ thuẫn. Nơi xa loạn kiếm vào tới, Lâm Thần hộ thuẫn thành công ngăn cản. Bất quá Lâm Thần lại chú ý tới mình kiếm lưu hình thành hộ thuẫn chỉ có thể ngăn cản một lần, mà nam nhân lại bắt đầu hội tụ kiếm khí. Thấy thế, Lâm Thần cũng dự định cùng nam nhân thử liệu một phen. Hắn đơn tay nắm lấy trường kiếm, lại bỗng nhiên hơi vung tay cổ tay, trong nháy mắt trong không khí mấy cái đạo kiếm khí hội tụ tại hắn trường kiếm bên trong. Nương theo lấy trường kiếm nhất chỉ, đến ngàn đạo bóng kiếm theo trường kiếm bay ra hướng về nam nhân, nhưng là trong nháy mắt Lâm Thần dẫn bạo. Trận nổ tung hình thành xương khói màu trắng để nam nhân có chút không nghĩ ra. Hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có một cỗ ý lạnh, xoay người lại chém thẳng lại chặt cái hư không. Lâm Thần lại trong nháy mắt xuất hiện nam nhân một phương khác, trường kiếm trong tay rơi xuống. Nam nhân đem quay người lại chống chọi, lại chỉ nghe được một trận đao kiếm tiếng va chạm. Hắn ở đây quay người, lại có mấy đạo trắng sáng sắc kiếm ảnh đã ở bên cạnh hắn hiện lên. Kiếm ảnh xuyên qua hắn da thịt, đánh gãy hắn gân mạch. Trong nháy mắt nam nhân toàn thân bay ra máu tươi. Hiện trường, hắn một số quan sát người nhìn đến một màn như thế cũng là trong lòng giật mình. Bọn hắn cũng đều may mắn không phải mình cùng Lâm Thần đánh, nếu là thật đối lên như thế một cái nhân vật, thẳng thắn đầu hàng tính toán. Hắn mới mặc kệ bọn hắn thầm nghĩ cái gì, trong mắt chỉ có nam nhân, đồng thời mỗi lần vung vẩy trường kiếm tốc độ cũng có thể đang tăng nhanh. Hắn thân thể hóa thành một đạo kiếm ảnh, không ngừng tại nam nhân bên người xuyên thẳng qua. Người khác chỉ cảm thấy trước mắt một màn này hoa mắt, trong lúc nhất thời không phân biệt được Lâm Thần đến cùng ở nơi nào. Mà nam nhân so với người khác càng thêm mê mang, không rõ ràng Lâm Thần một chiêu này lại là cái gì tình huống. Đột nhiên hắn cảm giác có đồ vật gì ở bên thai cọ một chút. Về sau da thịt tràn ra máu tươi chảy ròng. Người khác nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, mà Lâm Thần cũng thu hồi kiếm. Nam nhân giống lúc đầu hắn chỗ đối đãi cái kia tráng hán đồng dạng ngã trên mặt đất. Có điều hắn còn có đứng lên lực lượng, lại ngẩng đầu phát hiện một bóng người đứng tại trước người mình. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện là Lâm Thần. Ngươi sử dụng đến cùng là cái gì chiêu số? Nam nhân nói xong câu đó khó có thể áp lực trong lòng buồn khổ, một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt nhiễm một chỗ. Đương nhiên là bình thường nhất kiếm thuật. Lâm Thần một bên nói một bên áp, lại nhìn đến nam nhân rốt cục chống đỡ không nổi, cũng biết là mình thắng lợi. Hắn rời đi sân thi đấu. Trước đó cái kia sắc mặt nghiêm túc nam nhân cũng tìm tới hắn, đồng thời chuẩn bị nói với hắn một số sân thi đấu bên ngoài sự tình. Lâm Thần cũng trong lúc nhất thời đến tinh thần hỏi hắn muốn làm thế nào. Ngươi chẳng lẽ đều không hỏi trước ta rốt cuộc muốn làm gì sự tình sao? Thì đáp ứng trước. Trường bào người trên mặt lộ ra một vẻ mới lạ. Bất quá Lâm Thần ngược lại không tại, bày xuống tay nói ra, còn có thể có chuyện gì, đơn giản là xin nhờ ta làm một ít sự tình, đã dạng này cái kia khẳng định là có tiền thù lao. Hắn câu nói này cũng để cho Trường Bảo người trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng, cảm thấy Lâm Thần là vô cùng dễ dàng tiếp xúc. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, như vậy hiện tại ngươi giúp ta làm một việc, sau khi chuyện thành công ta tự nhiên sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Trường Bảo người nhẹ nhàng tăng hắn một cái, ánh mắt ở phía xa tại trên sàn thi đấu ngừng lại. Ta đương nhiên cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng là ta còn có trận đấu muốn tiến hành. Lâm Thần một mặt không hiểu. Nếu như ngươi có thể làm thành chuyện này, như vậy trận đấu này thì phán định ngươi thắng lợi. Trường Bảo người nói vô cùng thẳng thắn. Lâm Thần nghe xong ngược lại sửng sốt, nhẹ nhàng run rẩy một miệng môi dưới, nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Trường Bảo người lại nói trận đấu là chính hắn tiến hành, muốn để người nào thắng liền có thể để người nào thắng. Lâm Thần nghe xong cũng chỉ có thể tiếp nhận. Rốt cuộc hắn đều đã đem nói đến loại này cấp độ, nào có không tiếp thụ đạo lý. Lần này cần ngươi giúp đỡ đi làm sự tình, cũng là đồ sát một con yêu thú. Trường Bảo người nói lấy, ánh mắt dần dần biến đến phức tạp, gặp Lâm Thần không hiểu, nói tiếp đi, cái kia yêu thú một mực tại nguy hại ta nơi ở, ngươi nếu có thể đem vật này tiêu diệt hết lời nói, như vậy trận đấu này ta trực tiếp phán ngươi thắng lợi, đồng thời cũng cho ngươi phần thưởng. Nếu như chỉ là muốn thanh trừ một con yêu thú lời nói, ta cảm thấy chính ngài đi là được rồi. Lâm Thần cảm thấy trước mắt nam nhân thực lực là cùng chính mình không sai biệt bao nhiêu. Nếu như ta có thể chính mình đi, ta cũng sẽ không tìm ngươi, cái kia gia hỏa vô cùng giàu hoạt cũng vô cùng lợi hại, lấy ta thực lực là khó có thể đối phó, nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định có biện pháp. Nam nhân tựa hồ đối với Lâm Thần vô cùng tin tưởng, lại nhẹ nhàng địa vỗ một cái sau bả vai, nói, yên tâm tốt, ta sẽ cho ngươi viện trợ. Thực Lâm Thần rất muốn nói cho nam nhân, hắn muốn cũng không phải là viện trợ, mà chỉ là trận đấu. Chương 402, đột nhiên chuyển biến. Lâm Thần vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghe đến hắn đều đã đem nói đến loại này cấp độ, cũng chỉ có thể tiến đến. Mấy cái 10 phút sau hắn thì đã đi tới nam nhân dẫn đầu địa phương. Phía trước là một chỗ xem ra vô cùng hào hoa tòa nhà, phụ cận cũng có thật nhiều cây dương. Lâm Thần không cảm thấy dạng này gian nhà có cái gì kỳ quái, còn muốn hướng phía trước đạp đi, lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm khí tức. Sắc trời đột biến, màu đen tinh vân trên không trung hội tụ. Bên cạnh nam nhân thì đã sớm đoán được sẽ có dạng này kết quả, vô ý thức về sau chạy tới. Lâm Thần vốn là muốn gọi hắn lại, nhưng là nam nhân chỉ là dở khóc dở cười, lại quay đầu nhìn một cái Lâm Thần nói, như vậy còn lại giao cho ngươi, ngươi nếu là có thể đem yêu thú giết chết lời nói, lần tranh tài này ta trực tiếp phán ngươi thắng. Âm thầm thao tác có đúng không? Lâm Thần nghe được câu này giật nảy cả mình, nhưng là lại nhẹ nhàng địa bắt một chút tóc, lại quay đầu một nhìn chỗ xa cái kia mảnh hắc ám tinh vân, chỉ là đứng tại chỗ cũ. Hắn nghĩ một hồi vẫn là quyết định đi nhìn một chút cái kia yêu thú đến cùng hình dạng thế nào, rốt cuộc nếu như ngay cả đối phương tướng mạo đều không rõ ràng, liền trực tiếp đi đánh, nhiều ít có chút bất lợi. Hắn hướng phía trước bước ra mấy bước, mặt đất đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt lắc lư, hắn cũng thiếu chút không có giữ vững thân thể, đột nhiên nhìn đến theo trong đất chui ra một đầu đại mãng. Hắn cũng trong nháy mắt minh bạch chính mình muốn đối phó là gia hỏa này. Yêu thú lôi kéo cuống họng phát ra rít lên một tiếng, hàm răng bén nhọn lóe lấy hàn quang. Đột nhiên ha to mồm, khẽ cắn. Bất quá Lâm Thần nhẹ nhõm tránh ra. Yêu thú gặm một miếng đất, lại vứt bỏ đất, ánh mắt biến đến so trước đó càng thêm sắc bén. Hắn đứng cách yêu thú có nhất định vị trí địa phương, xa xa nhìn lấy nó. Yêu thú đột nhiên há to mồm phun ra một miệng hỏa diễm. Lâm Thần thấy thế trường kiếm trong tay nhất chỉ, sáng kiếm khí màu trắng, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người, hình thành một đạo hộ thuẫn, thành công ngăn cản được yêu hỏa. Có điều hắn lại bị ngọn lửa kia gà lui về sau mấy bước, lần nữa nhìn lại, phát hiện yêu thú vậy mà huyễn hóa ra rất nhiều điều tàn ảnh. Màu tím nhạt tàn ảnh như là thiên địa đụng vào nhau cây cột, không ngừng quay quanh lấy. Lâm Thần trong nội tâm cũng có chút run rẩy. Gió lạnh thổi ở trên người hắn mang đến đủ loại xì xào bàn tán. Lâm Thần cũng biết đây là yêu thú kỹ năng, thanh âm có thể sẽ mang có nhất định mê hoặc hiệu quả. Hắn vội vàng đứng vững thân thể. Yêu thú lần nữa phát ra rít lên một tiếng, lần này theo trong miệng lại lần nữa phun ra một đạo hỏa diễm. Nhưng người nào biết rõ yêu thú chung quanh những cái kia tàn ảnh thế mà cũng có thể phun ra hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần tứ phía thủ địch. Trang diện trong nháy mắt biến đến hỗn loạn, những cái kia tàn ảnh không ngừng tại Lâm Thần bên người quấn quanh, đồng thời cũng chuẩn bị đem hắn thôn phệ. Nhưng Lâm Thần nơi nào người, cũng đã sớm ngờ tới sẽ có dạng này chẳng cảnh, trường kiếm trong tay điểm xuống mặt đất. Một đạo khí lưu thổi hắn nhảy lên đến bên trên bầu trời đi. Lại về sau, hắn đem trường kiếm trong tay ném đi. Trắng sáng sắc kiếm ảnh lần nữa quanh quẩn trên không trung một vòng rơi trên mặt đất, bất quá lúc này, kiếm ảnh lại đột nhiên đi lên di động. Lâm Thần kịp thời đứng vững tại kiếm ảnh phía trên. Lúc này kiếm gánh chịu lấy Lâm Thần. Lâm Thần kết động khẩu quyết, ánh mắt bên trong lóe qua sắc bén quang mang, lại gặp mấy đạo yêu thú hư ảnh vọt tới, hai tay mở ra, theo trong lòng bàn tay đánh ra hai đạo bóng kiếm. Lại về sau dày đặc kiếm ảnh tại hắn phụ cận xoay quanh, đem chung quanh muốn vọt qua đến yêu thú chém giết. Chính thức yêu thú cũng tại trong sương mù, tựa hồ chờ đợi cơ hội tốt. Lâm Thần trong đôi mắt lóe qua một vệt kiên định ánh sáng, đoàn xuống mặt đất, thân thể nhảy đến bên trên bầu trời, lại lần nữa cao tốc xoay tròn. Theo bên cạnh hắn hình thành một đạo cùng loại với liên hoa đồng dạng hư ảnh. Lại về sau liên hoa tản ra, những bóng mờ kia cũng trong nháy mắt phá tán, hình thành từng đạo kiếm phong gai nhọn hướng chung quanh. Yêu thú bị ngàn vạn kiếm quang đâm xuyên, thân thể phát ra một tiếng không cam tâm gào thét, lại bóng người trên không trung chuyển mấy cái vòng về sau mới rơi xuống mặt đất. Lâm Thần cũng cảm giác đây hết thảy đều kết thúc, không khỏi buông lỏng một hơi, muốn hướng trước mắt yêu thú đi đến. Thế nhưng là ai ngờ hắn đi không có mấy bước, yêu thú lại đột nhiên mở to mắt, nhìn lấy bộ dáng kia của hắn, giống như là căm hận lấy Lâm Thần. Hắn cũng dừng bước lại nghĩ một chút, theo trong tay triệu hồi ra một thanh trường kiếm chuẩn bị giết chết. Nhưng là yêu thú trong mắt lại chạy xuống một lệ quang, rơi trên mặt đất, hóa thành từng đạo như là sóng nước gợn sóng. Lâm Thần thấy thế, cũng dừng bước lại. Thì núp ở phía xa nam nhân vào lúc này cũng chạy đến, nhìn đến Lâm Thần đã đem yêu thú đánh giết, ánh mắt bên trong cũng là mang theo vui mừng, đi tới đối với hắn một phen khích lệ. nam nhân chuẩn bị tự mình đi đem yêu thú giải quyết hết. Bất quá Lâm Thần lại gọi hắn lại. Lâm Thần tiếng gọi ầm ĩ để nam nhân lấy lại tinh thần, lại vừa nhìn trước mắt yêu thú, trong nháy mắt có chút không hiểu, hai bên nhìn một vòng, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Hắn hỏi Lâm Thần nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biển thương tiếc gia hỏa này sao? Ta chẳng qua là cảm thấy khả năng sự tình ra có nguyên nhân, cho nên muốn biết gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thần háng giọng một cái, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm lấy trước mắt rơi trên mặt đất đại mãng. Bên cạnh nam nhân lại cảm thấy không hiểu, cảm thấy không cần thiết, lập tức theo trong vỏ đao móc ra một thanh trường đao. Hắn chậm rãi hướng về đại mãng phương hướng đi đến, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sắc bén chỉ nói, quản hắn như vậy nhiều làm cái gì, đem hắn giết lại nói, để tránh hắn lại đến tai họa ta nhà. Nói xong, nam nhân trường đao rơi xuống. Yêu thú cũng nhắm mắt lại nên đón tử vong. Nhưng là Lâm Thần lại ngón tay búng một cái. Một vệt ánh sáng điểm trong nháy mắt theo đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào nam nhân trên trường đao. Chỉ nghe được một trận kim loại tiếng va chạm, nam nhân cảm giác một cỗ thoát lực cảm giác đánh tới. Lại về sau, trong tay đao cũng bị đánh bay. Hắn không hiểu quay đầu lại, nhìn lấy Lâm Thần, lại mặt âm trầm hỏi, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ra hỏa này?" Nam nhân nói còn chưa dứt lời, Lâm Thần lại phối hợp đi đến yêu thú bên người, xuề bàn tay ra. Theo Lâm Thần trong lòng bàn tay, tản mát ra một đạo nhu hòa ánh sáng. Liền xem như ngu ngốc, cũng có thể thấy rõ ràng, lúc này Lâm Thần là tại cứu trợ yêu thú. Nam nhân sắc mặt biến đến khó coi. Hắn vốn là mời Lâm Thần đến giải quyết yêu thú, nhưng hiện tại xem ra chẳng những không có giải quyết, ngược lại còn muốn cứu trợ. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng là cũng chỉ là ôm lấy cánh tay dự định nhìn Lâm Thần muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lại là một đoạn thời gian dài trị liệu về sau, yêu thú mới khôi phục tinh thần. Bất quá lúc này hắn ngược lại là không có lấy oán báo ân, chỉ là dùng mê mang đồng thời sắc bén ánh mắt nhìn một chút Lâm Thần. Về sau, lại chui vào đến trong mây xanh. Nam nhân cũng có chút khó chịu, ôm lấy cánh tay, chăm chú nhìn Lâm Thần nhìn, tuy nhiên ngươi bây giờ đã đem yêu thú cưỡng chế di rời, nhưng là nếu như cái kia gia hỏa sẽ còn trở về làm sao bây giờ? Nếu như cái kia gia hỏa còn trở về lời nói, ngươi thì tới tìm ta đến lại đem hắn đuổi đi. Lâm Thần nói phong khinh vân đạm, mang trên mặt nụ cười. Nhưng là nam nhân nhưng thủy chung mặt âm trầm, xem ra vô cùng khó chịu. Lâm Thần cũng khoát khoát tay, để nam nhân bỏ qua cho. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 403, Thiên giai bảo hộ. Thiên giai bảo hộ. Lâm Thần cảm giác đến thời gian cũng không nhiều, nên trở về đến đấu trường phía trên. Rốt cuộc trước đó nam nhân cho hắn yêu cầu là muốn hắn giết chết yêu thú, như thế tới nói có thể trực tiếp cho hắn vô địch. Nhưng bây giờ Lâm Thần chỉ là đem yêu thú đuổi đi, cho nên cũng chưa hoàn thành. Nam nhân cùng sau lưng Lâm Thần, lại thỉnh thoảng về sau nhìn một chút, về sau lại cùng hắn trở lại sân thi đấu. Hiện trường đã nhanh muốn tranh tài xong. Nam nhân lại nhìn một chút tại sân thi đấu mấy người, thở dài một hơi về sau, trong thanh âm cũng nhiều mấy phần mỏi mệt nói, ta nghĩ các ngươi không dùng so. Hắn câu nói này nói ra, trận đấu người ngẩn người, ngay sau đó cũng suy đoán cái này bên trong có thể là có khác biến cố. Người khác nghe đến về sau, trong nội tâm cũng đều hoảng hốt, trong ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Cũng có một số người thẳng thắn dừng lại tranh đấu, quay đầu lại nhìn lấy nam nhân, hỏi hắn vì cái gì nói như vậy. Nam nhân đẩy một chút Lâm Thần lại nói tiếp đi, lần tranh tài này vô địch đã bình tĩnh, cũng là hắn. Người khác sau khi nghe được lại là một trận khắc phục, đối nam nhân nói, dựa vào cái gì, hắn liền trận đấu cũng chỉ là so mấy trận, thế mà liền để hắn thắng. Nam nhân không biết trả lời như thế nào. Bên cạnh Lâm Thần ngược lại cười, đối bọn hắn nói ra, nếu như các ngươi có ai không phục có thể tới trực tiếp so với ta, coi như cùng tiến lên cũng không thành vấn đề. Hắn câu nói này nói ra, trong nháy mắt trong đám người nổ tung. Người khác chỉ cảm thấy Lâm Thần vô cùng cuồng vọng, trong ánh mắt cũng nhiều một ít phẫn nộ. Bên trong có mấy người muốn tới thì cùng Lâm Thần tỉ thí, nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, đi lên phía trước, kéo theo từng trận của phong. Hắn đối Lâm Thần nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi rất có lực lượng, muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Một số bị Lâm Thần đánh bại người cũng đều lui về sau một bước, tận khả năng không nên dính vào đến loại này trong chiến đấu. Hắn một số đối Lâm Thần thực lực tồn tại hoài nghi người ngược lại là cười lạnh lạnh lấy. Bọn họ cảm thấy Lâm Thần có chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Lâm Thần không có trả lời bọn họ chỉ là bày thủ thế để bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Hắn mấy cái tráng hán cảm thấy Lâm Thần là đang gây hấn với bọn họ, trực tiếp lao ra đi, trong tay còn cầm lấy vũ khí. Nguyên bản nam nhân muốn nói, nếu như muốn cùng một chỗ động thủ không thể sử dụng vũ khí, nhưng cũng đã muộn. Vọt tới phía trước người Lưu Tinh Truy đã tới. Bất quá Lâm Thần nghiêng người lóe lên thì né tránh. Lại về sau, cầm lấy Lưu Tinh Truy tráng hán chỉ cảm thấy chung quanh có từng trận phong tạo qua, chờ phản ứng lại lúc trong tay Lưu Tinh Truy đã sớm vỡ vụn, thậm chí trên thân cũng nhiều mấy cái đạo vết thương. Hắn sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Thần thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần nữa ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời cùng một chỗ vạch một cái. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt sẽ qua. Đây là Lâm Thần kỹ năng một trong. Người khác thấy thế càng thêm kính nể Lâm Thần cảnh giới. Lấy chỉ làm kiếm, vây quanh ở cầm lấy Lưu Tinh Truy tráng hán phụ cận người. Ào ào kinh hô một tiếng. Bọn họ nơi nào thấy qua loại này trận thế, cũng đều có chút do dự. Có thể luyện đến loại cảnh giới này người, chắc hẳn thực lực cũng không tầm thường. Người khác bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là lúc đầu tráng hán lại không sợ hãi chút nào, lần nữa mang theo phá nát Lưu Tinh Truy tiến lên. Lần này hắn vung vẩy Lưu Tinh Truy tốc độ muốn so trước đó nhanh hơn, mỗi lần vung vẩy thời điểm trùng quy tận lực hướng phía trước đẩy tiến một bước, hy vọng dạng này có thể rút ngắn cùng Lâm Thần khoảng cách. Nhưng là hắn không biết là, Lâm Thần tại thả hết kỹ năng về sau cũng hầu như hội lui về sau một bước, song phương thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi, gầm lên giận dữ nói, có bản lĩnh đừng trốn. Nói xong câu đó, hắn còn nhảy đến bên trên bầu trời đi, trong tay phá nát Lưu Tinh Truy bị ném qua một bên, hai nắm đấm đồng thời cùng một chỗ, liền trên cánh tay gân xanh cũng trong nháy mắt băng lên. Hắn quyền đầu hung hăng nện trên mặt đất, đập ra một đạo hố to. Lâm Thần thành công lướt qua, nhưng lại chú ý tới mình thanh trạng thái bên trong nhiều một đạo phụ diện buff. Núi chấn, giảm xuống 15% tốc độ di chuyển, giảm xuống 25% phòng ngự giá trị. Tuy nói một chiêu này đối Lâm Thần không đau không ngứa, nhưng là cũng thực để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Tráng Hán gặp Lâm Thần bước chân thả chậm, trong mắt vui vẻ, lần nữa quyền đầu như gào thét chi thế đập tới. Lâm Thần thấy thế, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, ngang ở trước ngực. Tráng Hán quyền đầu đánh tại Lâm Thần trên trường kiếm. Chỉ nghe một trận kim loại tiếng va chạm. Hắn lui về sau mấy bước. Lâm Thần cũng trường kiếm trong tay nhẹ chia xuống mặt đất, lần nữa nhấc lên thời điểm, một đạo càng gió to hơn lưới đao tùy tùng trong đất tránh ra, bổ tại trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng Hán thẳng cảm giác thân thể như bị to lớn vật đụng đồng dạng trong nháy mắt bay ra ngoài, đập gãy nơi xà cây liễu. Hắn một tay ôm ngực, lại nhìn đến phía trước đứng thẳng một bóng người, lần nữa nhìn kỹ, phát hiện chính là Lâm Thần. Lâm Thần mang trên mặt nụ cười nhìn lấy hắn, trong thanh âm cũng đầy là cười nhạo, đối với hắn nói, làm sao? Còn có đứng lên khí lực sao? Tráng Hán cái tay còn lại chống đất lui về sau. Người khác thấy thế cũng đều quyết định thừa cơ hội này đánh bất ngờ. Nhưng các loại Lâm Thần vừa quay người bọn họ thì không có can đảm. Lâm Thần nhìn lấy những cái kia nghĩ muốn tiến lên nhưng là lại sợ hãi người, chỉ là trong đôi mắt đầy là cười nhạo, bất quá ngược lại là không có làm khó bọn họ. Lâm Thần đối bọn hắn nói, có không phục còn có thể lại tới. Nhưng là những người kia hào hào lui lại. Trước đó nam nhân nhìn ở đây, ngược lại cười lên ha hả nói, như thế tới nói, các ngươi liền không có gì nghĩ đi. Hắn nhìn lấy Lâm Thần, cũng vô cùng thưởng thức. Người khác không thể làm gì chỉ có thể rời đi. Lâm Thần cũng cảm thấy thời điểm không còn sớm, cái kia rời đi nơi này. Nhưng là nam nhân lại đưa tay bắt hắn lại. Lâm Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nam nhân tăng hắn một cái, đối Lâm Thần nói trở lại. Ngươi đều đã thắng được trận đấu thắng lợi như vậy ta cần phải tưởng thưởng cho ngươi. Lâm Thần nghe xong, trong lúc nhất thời đến tinh thần. Bất quá ngươi chô muốn đổ vật còn ở phía xa, ngươi cần cùng ta cùng đi một chuyến. Nam nhân không thể nghi ngờ nói, cũng chầm chậm rời đi. Lâm Thần thấy thế chỉ có thể đuổi theo. Hai người cùng một chỗ tiến lên. Lại đi một khoảng cách về sau, nam nhân lần nữa nhìn lại Lâm Thần, phát hiện hắn còn theo, chỉ là cười khẽ dưới, mang theo hắn đi tới một chỗ nhà kho miệng. Nam nhân nhẹ nhàng địa vỗ một cái tại nhà kho miệng giống như ngủ không phải ngủ người. Cái sau trở nên kích động bừng tỉnh, thấy là nam nhân một mặt màu đen tới, cũng vội vàng nói xin lỗi, đồng thời đem cửa kho hàng mở ra. Nam nhân đi lên trước từ bên trong chọn một cái hộp, lần nữa quay đầu lại thời điểm phóng tới Lâm Thần trong lòng bàn tay. Lâm Thần cũng vào lúc này đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nhìn đến chính mình ba lô bên trong nhiều một đống lớn đồ vật trong lòng cũng mừng rỡ. Đương nhiên, hắn cũng chú ý tới trong túi đeo lưng còn có cái thiên giai bảo hộ. Nhưng hắn lại đúng nam nhân đặt ở chính mình lòng bàn tay bên trong đồ vật cảm thấy không hiểu, muốn mở ra, nhưng nam nhân lại nhắc nhở hắn muốn cách khá xa một chút. Còn nói thứ này lực sát thương vẫn là vô cùng mạnh. Lâm Thần nghe xong cũng cảm thấy nghi hoặc, hỏi, ngươi sẽ không phải là cho ta cái rất đường hầm cô a? Vì cái gì ngươi cho ta đồ vật còn sẽ có rất cường sát thương tổn lực? Nam nhân chỉ là xấu hổ cười lấy, không biết làm như thế nào giải thích. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 404, mới thu hoạch được năng lực. Về sau nam nhân đối với hắn cho đồ vật ngược lại là không có quá nhiều giới thiệu. Lâm Thần nhìn một chút hộp cảm thấy hẳn là thiên giai bảo vật, rốt cuộc đều đã được đến hệ thống nhắc nhở. Hắn nhìn đến nam nhân rời đi cũng trở về đến một chỗ đất trống, cẩn thận địa đem hộp mở ra, vào lúc này lại được đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, xin hỏi ngươi là có hay không mở ra thiên hộp, mở ra sau khi đem về có thần kỳ sự tình phát sinh. Thần kỳ sự tình. Lâm Thần rung động nhẹ nhẹ lấy khoe miệng, trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh không được cười khổ. Hắn cảm thấy cái này rất có thể là nam nhân cho mình một cái trò đùa quái đản, lại hỏi tiếp hệ thống là làm sao nhìn. Ngươi hỏi ta làm sao nhìn, ta đương nhiên là đứng đấy nhìn, bình thường gặp được loại tình huống này, không có gì hơn, có hai loại tình huống, hoặc là tốt hoặc là không tốt. Tại sao ta cảm giác ngươi nói cùng không nói một dạng? Lâm Thần nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Không cần để ý, đây là tùy cơ tính hộp, mà không phải những cái được gọi là thiên giai hộp, bất quá mở ra đồ vật rất có thể lại so với thiên giai hộp mở ra đồ vật còn tốt hơn, đương nhiên cũng có nhất định xác suất sẽ mở ra một số đồ rất rưởi, đương nhiên này chủ yếu nhìn nhân phẩm. Nghe đến hệ thống nói như thế một đống lớn Lâm Thần cũng minh bạch đây chính là cái xem vật khí hộp. Nghĩ như vậy cũng cùng thiên giai hộp không hề khác gì nhau, thẳng thắn đem hộp mở ra. Đột nhiên một đạo quang mang lướt qua, sau một khắc Lâm Thần cũng thấy rõ ràng hộp bộ dáng, phát hiện bên trong giống tuyết, trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Hắn tiếp lấy đem hệ thống kêu đi ra hỏi, làm sao trong hộp là hư không? Vậy liền rất có thể là ngươi đã sử dụng mất trong hộp đồ vật, hiện tại có cảm giác hay không đến thân thể tràn ngập lực lượng. Tràn ngập cái quỷ a, ta căn vốn thì không có cảm giác nào. Hắn phát ra một tiếng bất đắc dĩ đầu đen rau muống, mà hệ thống lại không có âm thanh. Hắn vào lúc này lại nhìn kỹ chính mình thanh trạng thái, phát hiện nguyên lai còn là có đồ, nhìn ở đây không khỏi vui vẻ. Đây là? Hắn nhìn lấy chính mình mặt bảng phía trên cái kia thêm ra đến một đạo bờ UFF trong ánh mắt trong nháy mắt phóng ra qua mang, lại xem xét đằng sau viết là cái này bờ UFF vĩnh cửu tồn tại, không khỏi càng thêm hoan hỉ. Bờ UFF nội dung rất đơn giản, nói là hắn mỗi lần công kích thời điểm đều sẽ đánh ra ngoài định mức gấp 3 thương tổn. Lâm Thần xem xét cũng trong nháy mắt mừng rỡ, cũng muốn thử một chút bờ UFF. Hắn lại hai bên xem xét, phát hiện mình vẫn là tại sân thi đấu bên trong, đồng thời không có bất kỳ cái gì khả nghi yêu thú. Nghĩ như vậy hắn cũng quyết định đi xa một chút, tìm tới một số yêu thú lại đến tiến hành tỉ thí. Hắn rất nhanh rời đi nơi này, chuẩn bị đường cũ trở về, thế nhưng là vừa đi không bao lâu, liền gặp được phía trước đột nhiên có một đạo lôi quang lướt qua. Lại về sau một cái yêu thú đông dương xuất thế. Lâm Thần thấy thế không khỏi trong lòng vui vẻ, cũng dự định cầm cái kia yêu thú tới khai đao. Hắn hướng phía trước phóng ra mấy bước, yêu thú cũng cảm giác được Lâm Thần đến, chỉ là nhe răng niết miệng phát ra một tiếng uy hiếp thanh âm. Lâm Thần cũng không để ý chút nào, trường kiếm trong tay nhất chỉ, kiếm khí mãnh liệt bổ tới. Nhưng là yêu thú thiếu trong nháy mắt né tránh. Lâm Thần kiếm khí bổ xuống hư không, cái này khiến hắn có chút ảo não, lần nữa đạp lên bước chân sông lên trước, nhanh muốn tới gần yêu thú thời điểm, trường kiếm lấy xuống. Nhưng lại yêu thú lại quay đuôi một cái, miệng cái đuôi đập trên mặt đất, lại vung lên một trận cho bụi. Lâm Thần bị cho bụi mở mắt con ngươi, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm, lại cảm giác được có thật nhiều đao chặt trên người mình. Các loại cho bụi tán đi, hắn mới nhìn rõ ràng trên người mình quả nhiên có rất nhiều vết đao. Trước mắt yêu thú chừng lấy đỏ bừng ánh mắt, nhìn chăm chú lên Lâm Thần, chi sau phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to, nhanh chóng chạy đi. Lâm Thần cũng vội vàng đuổi theo, trong miệng lẩm bẩm, đánh xong liền chạy đúng không? Hắn một vừa đuổi theo yêu cầu một bên kêu to, nhưng không bao lâu thì cùng yêu thú này đi tới một chỗ trong sân cốc. Yêu thú quay đầu chừng lấy Lâm Thần liếc một chút, cũng chậm chậm bước chân đi thong thả đi lên phía trước, tựa hồ không còn lo lắng Lâm Thần. Lâm Thần cũng không có tiếp tục đuổi, duy trì bằng nhau tốc độ. Lâm Thần tội yêu cầu lại tiến lên một khoảng cách, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tia sáng lóe qua, vội vàng dùng tay che mắt. Lại về sau, cảm giác ánh sáng yếu một ít, nhìn qua lúc phát hiện vừa mới yêu thú chỗ địa phương, lúc này là một nữ nhân. Nữ nhân thân mang khinh bạc y phục, hẹp dài lông mày nhỏ nhắn nhìn chăm chú lên hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lâm Thần vừa định hỏi thăm, nhưng đột nhiên chú ý tới nữ nhân sau lưng cái kia mấy đầu miệng cái đuôi, liền trong nháy mắt minh bạch, trước mắt nữ nhân chính là trước đó yêu thú, cũng phá lệ giữ vững tinh thần tới. Nữ nhân băng lãnh lấy thanh âm hỏi Lâm Thần, vì cái gì, ngươi đối với ta theo đuổi không bỏ? Lâm Thần nghe xong ngược lại cười nói, không có gì, chẳng qua là muốn thử một chút ta vũ khí là không sắc bén. Sau khi nói xong Lâm Thần lại duy trì chuẩn bị tư thế chiến đấu. Trước mắt nữ nhân nghe xong, đôi mắt trong nháy mắt nhiều nộ khí, lần nữa vung tay lên, miệng cái đuôi từ đằng xa đánh tới. Nhưng Lâm Thần cũng chú ý tới, những cái kia cái đuôi tại đến gần hắn thời điểm hóa thành từng tầng cái đuôi hình dáng sóng nước. Lâm Thần cũng chỉ có thể cấp tốc đem trường kiếm đến trước người, hình thành một đạo rất nhiều phù chú ấn ký xuất hiện hộ thuẫn. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, hộ thuẫn bị sóng nước đập tan mở. Sóng nước cũng đập tại Lâm Thần trên bờ vai, nặng nề cảm giác cũng ép tới hắn nằm rạp trên mặt đất. Phủi xuống quay đầu phía trên nước mưa, Lâm Thần lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện biến đến càng thêm to lớn yêu thú đã cách mình gần vô cùng. Lâm Thần lặng yên niệm cầu quyết, tại dưới người mình xuất hiện rất nhiều phù chú ân ký. Nương theo lấy hắn trường kiếm vô mặt đất, lại về sau, lại theo chung quanh phù chú bên trong chui ra dày đặc kiếm ảnh, những cái kia kiếm ảnh cũng theo hắn ngón tay chỗ chỉ, bay về phía yêu thú. Trang diện trong nháy mắt biến đến hỗn loạn. Tóc lấy tay xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác mình có thể từ dưới đất bò dậy, liền vội dây rủa địa đứng lên. Nhưng là lại một đạo sóng nước đánh tới, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giống trước đó như thế ngăn cản. Nhưng là Lâm Thần đầu góc chuyển một cái, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vội vàng kiếm khí chuyển một cái. Đánh tới sóng nước ngược lại cải biến phương hướng, theo hắn trường kiếm chỗ chỉ ra ngoài. Nơi xa yêu thú né tránh, sóng nước đập trên mặt đất đánh ra vài vết rách. Ngay tại hai người tranh đấu không nghỉ, đột nhiên nghe đến nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ. Lâm Thần lần nữa nhìn qua, phát hiện mấy cái thân thể khôi ngô tráng hán đứng ở nơi đó. Trên người bọn họ đều mặc lấy kim giáp. Bất quá những người kia đều dùng càng thêm hoài nghi cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn. Điều này cũng làm cho hắn suy đoán kẻ đến không thiện. Lâm Thần vô ý thức lui về sau mấy bước. Những người kia vọt tới yêu thú bên người, giống như là tôi tớ đồng dạng túi lầu xuống. Tùy ý yêu thú dẫm tại bọn họ phía sau lưng phía trên, yêu thú thân ảnh biến mất, mấy cái kia giống như là được đến yêu thú lực lượng người cũng ào ào xông lại. Vốn chỉ là muốn thử một chút vũ khí lực lượng, nhưng không nghĩ tới thế mà còn có dạng này vừa ra. Lâm Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm sắc bén, thực sự xuống mặt đất, thân thể đã nhảy đến bên trên bầu trời đi. Hắn lần nữa trường kiếm trên không trung vung lên, mấy đạo trắng sáng sắc kiếm ảnh rơi xuống. Chương 405, lại một cuộc tỷ thí. Theo lớn lên kiếm rơi xuống, liệt hỏa cũng đột nhiên buông xuống. Cái kia mấy người mặc chiến sĩ giáp vàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia cuồng nhiệt ánh sáng. Bọn họ muốn dùng thân thể đến chống cự từ không trung rơi xuống kiếm khí, nhưng là chỉ trong nháy mắt, kiếm khí liền theo chúng quanh hỏa diễm cùng một chỗ khuyết tán ra. Những cái kia mặc lấy chiến sĩ giáp vàng cũng ngăn cản không được, trong nháy mắt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Thần không khỏi buông lỏng một hơi, biết vấn đề giải quyết, nhưng lại không biết tiếp xuống tới làm như thế nào đi. Hắn vốn là ý nghĩ chỉ là nghĩ tới nơi này hoàn thành trận đấu nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đều đã hoàn thành, chẳng lẽ muốn trở về sao? Hắn lại cảm thấy chung quanh đây có chút lạ lẫm, cần phải thăm dò một chút, nói không chừng sẽ có bảo tàng. Nghĩ như vậy hắn cũng tiếp tục hướng lùn cây chỗ sâu đi. Lại nghe được nơi xa chuyển đến một trận tiếng chim hót, vô ý thức tưởng rằng yêu thú. Thế nhưng là nhìn nửa ngày cũng không có nhìn đến yêu thú bóng người, không khỏi nhẹ nhàng địa vỗ một cái đầu, cảm thấy có thể là chính mình nghĩ sai. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng kêu rên. Lâm Thần lập tức giữ vững tinh thần đến, nhìn về phía phát ra kêu rên địa phương. Hắn nhìn xem phía trước, phát hiện phía trước là một mảnh dày đặc lùn cây, hơi chút suy nghĩ một hồi về sau cũng quyết định hướng lùn cây chỗ sâu đi. Có điều hắn bước chân lại phá lệ cẩn thận, tựa hồ địa phương có thể sẽ đột nhiên xuất hiện một số không quá hữu hảo đồ vật. Sau một khắc quả nhiên xông ra mấy cái trên thân vằn là tia chớp bộ dáng con báo, những cái tia con báo nhìn chăm chú lên Lâm Thần, ánh mắt biến đến càng thêm sắc bén, đột nhiên há to mồm phát ra một tiếng kêu rên. Lâm Thần cũng minh bạch là trước mắt cái này mấy cái con báo dở trò quỷ. Xem ra bọn họ phát ra kêu rên chính là vì có thể dẫn dụ con mồi. Bất quá Lâm Thần đối với cái này mấy con thú hoang ngược lại là cũng không e ngại, dù sao mình liền yêu thú đều đã có thể nhẹ nhõm giải quyết hết, mấy con thú hoang cũng không nói chơi. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay chờ đợi những dã thú kia cách mình gần một chút, như thế tới nói thuận tiện công kích. Nhưng là dã thú ánh mắt đột nhiên biến đến ngoài. Nhanh chóng tránh ra. Lâm Thần đối với cái này cảm thấy không hiểu. Hắn trực giác nói cho hắn biết lùm cây chỗ sâu khả năng có dấu vật gì đó, liền cũng vô ý thức hướng phía trước đi. Đi không có trong một giây lát, nhìn thấy phía trước có một đạo khe suối, dừng bước lại. Mà tại suối trong nước có một ít giơ lên trọng trách yêu thú, đang theo phía trước đi đến. Lâm Thần thấy thế cũng chuẩn bị đi lên tiêu diệt bọn hắn, nhưng lại nghe đến những cái kia yêu thú nói bảo vật loại hình chữ. Lâm Thần sững sờ cũng dự định đi lên, nghe cái cẩn thận. Đi được gần một chút, Lâm Thần lại lo lắng bọn họ có thể sẽ phát hiện mình, thẳng thắn thi cái chướng nhãn pháp. Nơi xa cái kia hai cái yêu thú cũng không có phát hiện Lâm Thần theo dõi, chỉ là phối hợp nói. Nghe yêu thú nói tại Sơn Nam một bên ngay tại cử hành yêu tộc ở giữa đại hội. Đến cùng là cái gì dạng tình huống ngươi biết không? Nghe nói là tất cả có thực lực yêu thú đều sẽ tham gia, cái kia sau cùng thắng được thắng lợi yêu thú hội thu hoạch được lao tổ đại yêu chỗ thả bảo vật, nghe nói là cái bảo hồ lô, có vẻ như gọi thôn thiên thổ nhật bình. Nghe tên đã cảm thấy hẳn là một cái vô cùng không nổi bảo vật, vậy chúng ta vì cái gì không đi đâu? Bọn họ mời đều là một số thực lực cao siêu yêu thú, chúng ta đi cái kia làm cái gì, chẳng lẽ muốn chịu chết sao? Hắn hai cái yêu thú một bên nói một bên đi lên phía trước. Lâm Thần nghe được cẩn thận, cũng đem cái này địa chỉ nhớ kỹ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi đây cách bọn họ chỗ nói Sơn Nam cũng không xa, cũng quyết định đi xem bọn họ một chút đến cùng đang dở trò quỷ gì. Đạp xuống hư không, Lâm Thần bóng người như là kiếm ảnh đồng dạng nhanh chóng bay đi. Không có vài phút Lâm Thần liền đã ngự kiếm bay đến mục đích phụ cận, bất quá xem ra còn giống như không có tránh thức bắt đầu, chung quanh vẫn là vụn vặt lẻ tẻ một mấy tiểu yêu thú. Lâm Thần cảm thấy muốn xen lẫn trong những thứ này yêu cầm bên trong, thì khẳng định phải che đậy dấu nhân loại khí tức, đương nhiên tốt nhất là ngụy trang đến giống như bọn hắn là cái yêu thú. Hắn nghĩ như vậy, cũng tự hỏi nên làm như thế nào. Đột nhiên Lâm Thần đầu góc chuyển một cái, nghĩ đến ý kiến hay, theo trong túi đeo lưng lấy ra có thể tùy thân rèn đúc đồ vật, đem một vài rèn đúc tài liệu bỏ vào. Qua một lát, đợi đến rèn đúc tốt về sau, hắn đem vật kia đeo lên đến trên mặt. Lâm Thần không khỏi buông lòng một hơi, hắn cảm thấy cứ như vậy cần phải thì không có sơ hở nào. Nơi xa có mấy cái yêu thú nhìn chằm chằm Lâm Thần, như thế phảng phất là đang nhìn một cái con mồi, cái này khiến cái sau càng thêm đề phòng. Nhưng là những cái kia yêu thú đến cách Lâm Thần có một khoảng cách địa phương lúc đợi, lại dừng lại, khô cằn địa hỏi thăm Lâm Thần là từ chỗ nào tới. Lâm Thần tùy tiện biên cái địa phương. Những cái kia yêu thú cũng không có hoài nghi, chỉ là để Lâm Thần đến bọn họ tập trung địa phương đi. Lâm Thần nghe xong sau làm theo. Trung quanh những cái kia yêu thú nhóm lúc này cũng đều khoe khoang lấy chính mình công tích vĩ đại. Lâm Thần nghe đến bọn họ khoe khoang, cảm giác vô cùng buồn cười, cảm giác đến tự mình một người thì có thể giải quyết rơi hiện trường tất cả yêu thú. Nhưng là nương theo lấy một đạo cuồng phong từ không trung rơi xuống, hắn liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cái gọi là đại yêu lão tổ sư trên thực tế là mạnh phi thường. Đại yêu lão tổ mở to một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn một chút tại chỗ hắn yêu thú, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn ánh mắt dừng lại tại Lâm Thần trên thân, nói: "Chưa thấy qua gia hỏa, ngươi là từ chỗ nào tới?" Hắn tra hỏi thời điểm, hắn yêu thú cũng đưa ánh mắt rơi tại Lâm Thần trên thân, kiên nhẫn chờ đợi cái sau. Lâm Thần đem trước đó nói tới lại lặp lại một lần. Đại yêu lão tổ nghe đến về sau cũng không có hoài nghi, chỉ là khoát khoát tay, sau đó lại với bọn hắn giảng một chút tiếp xuống tới quy tắc. Nguyên lai bọn họ bên này quy tắc cùng trước đó Lâm Thần có đi tham gia tỉ thí không sai biệt bao nhiêu. Sau cùng cũng là tương đối cường hạn yêu thú, hội thu hoạch được đại yêu lão tổ tặng cho bảo vật. Lâm Thần trong lòng vui vẻ, cảm thấy lần này cũng không có đến không. Chẳng những có thể lấy được nhân loại bên kia bảo vật, còn có thể thu được yêu thú bên này bảo vật. Đương nhiên hắn yêu thú không biết Lâm Thần suy nghĩ trong lòng, nhìn đến hắn cao hứng phi thường, cũng suy đoán đối phương là có nhất định thực lực, cũng tất cả đều giữ vững tinh thần tới. Đại yêu lão tổ đơn giản tuyên đọc một chút quy tắc tranh tài, để bọn hắn bắt đầu chia đội. Lâm Thần ở phía xa nghe được một trận ngủ gật, đợi đến đại yêu lão tổ triệt để chia xong đội về sau mới để bọn hắn bắt đầu tỉ thí. Lâm Thần xếp tới sau cùng, bất quá cũng kiên nhẫn nhìn lấy hắn yêu thú. Rốt cục đến phiên hắn cũng chậm chậm lên sân khấu, phía trước là từng cái đầu vô cùng thấp tiểu yêu thú. Thế nhưng là Lâm Thần lại cảm giác được cái kia ra hỏa phá lệ nguy hiểm. Nơi xa yêu thú lạnh cười lạnh một tiếng, mở miệng câu nói đầu tiên là: "Ngươi hẳn không phải là yêu thú đi?" Hắn câu nói này vừa nói ra hiện trường trong nháy mắt biến đến yên tĩnh. Đại yêu lão tổ cũng cau mày, hỏi thấp tiểu yêu thú nói cái gì? "Không có gì, bất quá là ta cảm giác được hắn trên thân khí tức cùng bọn hắn có chút khác biệt, cho nên có chút hoài nghi." Trước mắt yêu thú chi tiết kể ra. Đại yêu lão tổ nghe xong cũng có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn nơi xa Lâm Thần, tựa hồ chờ đợi cái sau giải thích. Chương 406, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Bởi vì ta giết người tương đối nhiều, cho nên trên thân cũng là tự nhiên nhiễm một số nhân khí khí tức, đây là hợp tình hợp lý. Lâm Thần mang trên mặt tự nhiên cười. Nơi xa yêu thú trên mặt cũng lộ ra thần sắc mê mang, tựa hồ không tin hắn chỗ nói, bất quá cũng không hề động thủ, một mực đánh giá hắn. Đại yêu lão tổ nhẹ nhàng tăng hắn một cái, đối Lâm Thần nói: "Đã dạng này, vậy thì ngươi tựa như người khác như thế tiến hành trận đấu đi." Hắn giảng còn về sau còn tùy tiện ném cho Lâm Thần một vũ khí. Lâm Thần cẩn thận địa nắm vũ khí, cảm thụ một phen vũ khí trọng lượng về sau, trong ánh mắt cũng mang theo vui mừng, lần nữa lên lôi đài. Nơi xa theo hắn đối chiến là cái đầu thấp tiểu yêu thú. Nó nhìn lấy Lâm Thần, chỉ là phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên lộ ra dày đặc răng trắng hướng Lâm Thần phương hướng tiến lên. Hắn vung động trong tay lưỡi búa to, tốc độ thật nhanh. Bất quá Lâm Thần cũng liền bận bịu nghiêng người né tránh. Lưỡi búa to theo Lâm Thần y phục bên cạnh sát qua, cũng không có đụng phải hắn y phục, nện trên sàn nhà trong nháy mắt đem sàn nhà chặt ra một đạo vết nứt. Mộ táng chung quanh đám yêu thú đều nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một số kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt yêu thú này thực lực vẫn là vô cùng cao cường. Rốt cuộc theo bọn họ biết, sàn nhà cũng là dùng phi thường cường hãn lực lượng chế tác. Yêu thú lại có thể đem sàn nhà bổ ra, cũng đủ để mang ý nghĩa thực lực đối phương phi thường cường hãn. Lâm Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt nhiều một ít khinh bỉ, thực sự xuống mặt đất, thân thể như yến tử đồng dạng tại không trung nhẹ nhàng bay lên. Trên mặt đất yêu thú trong nháy mắt trợn tròn. Cái kia ra hỏa thế mà lại bay, cái kia này làm sao đánh? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Lâm Thần trường kiếm từ không trung chém mạnh xuống. Yêu thú thấy thế vội vàng dựng lên trường kiếm ngăn cản, thế nhưng là trong nháy mắt, trường kiếm liền cắt ra. Yêu thú thân thể bị bổ thành vài đoạn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn một số yêu thú nhìn ở đây, cũng đều vô cùng kinh hoàng, minh bạch Lâm Thần thực lực đồng thời, cũng cảm thấy hắn là cái hung tàn gia hỏa, ngay cả mình đồng loại đều không dung tha. Đại yêu lão tổ nhìn chăm chú một hồi Lâm Thần, về sau khoát khoát tay, biểu thị không cần thiết so đi xuống. Lâm Thần sững sờ, hướng đại yêu lão tổ hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại yêu lão tổ chỉ là cười khổ một tiếng, đối Lâm Thần nói, cảm thấy còn có so đi xuống tất yếu sao? Ta cũng không muốn ta người toàn bộ bị ngươi giết xong. Lâm Thần nghe xong, lại xem xét nơi xa những cái kia trên mặt lộ ra tội nghiệp biểu lộ yêu thú, hơi chút suy nghĩ một hồi vẫn là nghe theo đại yêu lão tổ chỗ nói, chậm rãi đi qua, tiếp nhận hắn khen thưởng. Khen thưởng là thiên giai bảo hộp. Hắn đối dạng này khen thưởng đồng thời không kỳ quái, đem bảo hộp cầm trong tay chuẩn bị mở ra, nhưng là lại nhìn thấy đại yêu lão tổ nhìn mình cằm chằm, ngược lại có chút xấu hổ. Đại yêu lão tổ chỉ là để Lâm Thần mở ra, lại triệu hoán hắn yêu thú cách. Lâm Thần cũng làm theo, phát hiện bảo bối trong hộp lại là cái kim đan, cũng trong nháy mắt xa vào đến nghi hoặc bên trong, nhìn lại đã không thấy đại yêu lão tổ bóng người. Hắn cẩn thận địa đem kim đan cất kỹ, biết loại vật này có thể giúp chính mình tăng lên không ít tu vi. Lâm Thần chuẩn bị rời đi nơi này, thế nhưng là lại nghe được nơi xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Hắn vốn là không để bụng, nhưng là nghe đến dã thú gào thét bên trong mơ hồ xen lẫn một số thanh âm, liền vô ý thức nhìn lại. Phát hiện cách mình có đoạn khoảng cách địa phương, quả nhiên có mấy cái không có có trí tuệ yêu thú. Trước đó một số yêu thú chỗ lấy hội tới tham gia dạng này biết, là bởi vì bọn hắn có trí tuệ. Mà trước mắt con yêu thú này thì là hoàn toàn nương tựa theo vốn có thể hành động. Nó nhe răng niết miệng, trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt hỏa diễm, đột nhiên nhảy dựng lên, móng vuốt vô tới. Lâm Thần thấy thế cũng vọt tới bị yêu thú vây quanh người trước mặt, cấp tốc một quyền đập ra, đem nơi xa nhào tới yêu thú tất cả đều đánh tới trên mặt đất. Hắn mấy người lại cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, mà chính là dùng càng thêm hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần. Thực tại trước đó bọn họ liền đã có nghe đến Lâm Thần đi tham gia yêu thú ở giữa tổ chức tỷ thí, có thể suy đoán Lâm Thần là cái yêu thú. Nhưng là bọn họ không hiểu là Lâm Thần vì cái gì hiện tại cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ nói là không muốn bọn gia hỏa này theo hắn giành ăn? Bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến cái này một loại, khả năng trên mặt lại lộ ra một mảnh suy bại thân sắc. Mấy người lại hơi chút có một lần muốn vừa mới Lâm Thần tình huống chiến đấu, sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Bọn họ có thể suy đoán Lâm Thần chiến đấu lực là tại bọn họ phía trên, cũng cảm thấy mình coi như cái này thời điểm bắt đầu chạy cũng chưa chắc có thể chạy qua. Ánh mắt bên trong nhiều một ít mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, cảm thấy mình cần phải mệnh tang nơi này. Lâm Thần không biết mình người bên cạnh là dạng gì ý nghĩ, chỉ là ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên phía trước. Chung quanh mấy cái yêu thú bởi vì Lâm Thần xuất hiện mà biến đến tức giận, nhưng là bọn họ cũng tất cả đều hào hào tối lui. Rốt cuộc vừa mới nếm thử liền đã chứng minh bọn họ cũng không phải là Lâm Thần đối thủ. Thế nhưng là để bọn hắn thì dạng này đem thực vật nhường cho Lâm Thần, trong nội tâm cũng vô cùng khó chịu. Bọn họ hơi chút nghĩ một hồi về sau, quyết định tới trước phụ cận mai phục. Các loại Lâm Thần rời đi nơi này về sau bọn họ lại quay trở lại tới. Bọn họ quyết định dạng này chủ ý, quả quyết tránh ra. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Thần cùng bị chính mình cứu người. Trung quanh những người kia ánh mắt có chút do dự, cũng tất cả đều hào hào theo hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Lâm Thần không có cảm thấy được bọn họ dị dạng, chỉ là thanh âm trầm thấp hỏi thăm bọn họ tình huống. Những người kia không biết trả lời như thế nào. Một người cũng chịu không nổi nữa, nội tâm hoảng sợ dày vò lớn tiếng hô hoán, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, không nên ở chỗ này tiếp tục dọa người. Lâm Thần nghe xong cũng sửng sốt lại quay đầu lại liếc mắt một cái vừa mới vô cùng có lực lượng hô lên lời nói người, nói, ngươi đang làm cái gì? Người kia nghe đến Lâm Thần lời nói, lại có chút sợ. Người khác cũng đều là một bộ hết sức chăm chú biểu lộ. Lâm Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, các ngươi sẽ không phải là đem ta xem như những tên kia đồng bọn a, yên tâm đi, ta là người cũng không phải là yêu thú. Hắn nói như vậy, bọn họ lại vẫn là vô cùng hoài nghi. Bên trong một người chậm rãi nói, chính thế nhưng là chúng ta trước đó nhìn đến ngươi đi tham gia những cái kia yêu thú tỉ thí, mà lại cái kia rất lợi hại yêu thú cũng cho ngươi một vật. Lâm Thần sau khi nghe được quay đầu lại nhìn lấy hắn, nhưng là người kia lại cảm thấy là Lâm Thần chuẩn bị giết người diệt khẩu, cũng bắt đầu hối hận chính mình nói như thế tới nói. Nhưng người nào biết rõ Lâm Thần lại cười, đối bọn hắn nói, nếu như các ngươi nói trước đó sự kiện kia lời nói, ta chỉ có thể nói đó là ta ngụy trang thành yêu thú bộ dáng, mục đích chính là vì lừa gạt ra bọn họ bà bối. Bọn họ nghe xong, bán tín bán nghi, nhưng lại nhìn Lâm Thần lấy ra một cái hộp vông. Chính là trước đó bọn họ có nhìn đến yêu thú lấy ra hộp. Những người kia cũng toàn đều tin phục, ào ào làm tiến lên thành đạo xin lỗi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì cái gì ngươi sẽ ở chỗ này. Bên trong một người nhịn không được mở miệng. Ta nói ta tới nơi này tầm bảo, các ngươi tin sao? Lâm Thần cười một tiếng. Tùy tiện kéo một cái lý do. Chương 407, thần ma giao chiến di chỉ. Người cũng là tầm bảo. Bọn họ sau khi nghe được sững sờ, ngay sau đó chính là cùng hỉ. Người khác ào ào cười rộ lên. Đã trải qua những người kia kể ra, Lâm Thần minh bạch nguyên lai hắn đứng trước mặt cũng đều là một số tầm bảo nhân. Không sai, chính như hắn trô nói như thế, chúng ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm trong di tích bảo vật. Bên trong một người thanh âm nghe vô cùng kích động, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Hắn mấy người mặc dù không có mở miệng, bất quá sắc mặt cũng là vô cùng mừng rỡ. Lâm Thần bị bọn họ nói có chút sững sờ, hỏi tiếp, bất quá các ngươi đã nói nơi này có bảo vật, như vậy là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhận được tin tức, cách chúng ta nơi này không bao xa địa phương là một chỗ thần tích. Nói chuyện là bên trong một tên trắng hán. Hắn nói ra câu nói này thời điểm cũng ánh mắt càng kiên định. Ngược lại tất cả mọi người là tầm bảo nhân, nếu như ngươi nguyện ý lời nói có thể cùng đi với chúng ta, nếu như có thể tìm tới bảo vật, chúng ta suy nghĩ thêm phải trang phân ngươi một số. Một nữ nhân nói xong câu đó, trên mặt cũng là tràn đầy ý cười. Lâm Thần nghe xong cảm thấy cũng không tệ lắm, đồng thời quyết định cùng bọn hắn cùng đi. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đi đến một chỗ phế tích. Căn cứ bên trong người dẫn đường chỗ nói, bọn họ lúc này chỗ địa phương chính là trước đó thần ma đại chiến lúc chỗ chiến đấu địa phương. thần ma đại chiến. Lâm Thần khẽ cau mày, biểu hiện trên mặt biến đến cổ quái, như vậy các ngươi là ý nói, nơi này đã từng cũng là thần cùng ma tranh đấu địa phương sao? Căn cứ trên tư liệu biểu hiện đúng là dạng này, cho nên chúng ta nghĩ đến cần phải còn có một số bỏ sót đồ vật, đương nhiên nếu như chúng ta vận khí tốt lời nói không chừng có thể tìm tới. Bên trong cầm lấy một tấm bản vẽ nữ nhân nói, lại cho người khác làm thủ thế, để bọn hắn nào hào tản mát tìm kiếm. Lâm Thần cũng có chút xấu hổ, cảm thấy thì dạng này chẳng có mục đích khai quật. Nhiều ít có chút chậm trễ thời gian. Mấy cái 10 phút sau, mọi người hơi mệt chút, bất quá vẫn là không có tìm được cái gọi là bảo tàng. Lâm Thần cũng cảm thấy phương pháp khả năng không đúng lắm, lại với bọn hắn nhắc nhở nói, có phải hay không là nơi đây còn có cái nào đó cơ quan. Nhất định phải đem cơ quan mở ra, chúng ta mới có thể sẽ tới. Thốt ra lời này ra người chung quanh vừa nghĩ, muốn cảm thấy còn thật có khả năng là như vậy. Bọn họ liền so trước đó còn phải cẩn thận đến tìm kiếm phụ cận những tảng đá kia, lo lắng cái nào đó tảng đá, khả năng cũng là bọn họ muốn tìm cơ quan. Thế nhưng là những người kia lại tìm thời gian rất lâu đều không có tìm được, quyết định từ bỏ nơi này, lại lẫn nhau nhìn mắt về sau cũng đi qua, cầm trong tay bản vẽ tiếp vào Lâm Thần trên tay. Bên trong một người đối với hắn nói, nhìn đến chúng ta là cùng nơi này vô duyên, nếu như ngươi còn muốn lưu lại tiếp tục tìm lời nói, như vậy có thể căn cứ bản vẽ này tới làm nhắc nhở. Lâm Thần nghe đến bọn họ lời nói cũng cảm giác rất là kỳ lạ. Các ngươi đều đã tìm không thấy, hiện tại đem bản vẽ cho ta, thì thế nào? Hắn vốn là muốn nói như vậy, nhưng là lại nghĩ đến đây là những người kia tâm ý, cũng chỉ có thể cười lấy đem bản vẽ nhận lấy. Trước đó mang theo Lâm Thần đến dò xét đến tìm kiếm di tích những người kia đều ào ào rời đi. Trong nháy mắt chỉ còn lại có Lâm Thần một người. Hắn buồn bực ngán ngẩm đá trên mặt đất tảng đá, làm đem tảng đá không cẩn thận đá một chỗ phế tích trên trụ đá thời điểm, đột nhiên từ đằng xa vang lên một trận nột ngạt thanh âm. Lâm Thần nhướng mày, cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Đi tới phát ra âm thanh địa phương. Hắn nhìn đến phía trước có một khối đá bị lệch một chút góc độ, trong óc trong nháy mắt có một cái ý nghĩ, đi qua đem tảng đá triệt để thay đổi. Chỉ thấy phía trước mặt đất nứt ra, không đợi Lâm Thần phát ra một chút bối rối âm, liền thấy một đạo thông hướng phía dưới địa động. Hắn liền lập tức ý thức được rất có thể phía dưới thì có bảo tàng. Nhưng là đây hết thảy cũng không bất quá là hắn suy nghĩ trong lòng, lại nhìn một chút địa động về sau, không nói hai lời nhảy đi xuống. Lâm Thần theo địa động đi xuống dưới, lại cảm giác được không khí càng ngày càng mỏng manh, thậm chí đi chưa được mấy bước, cũng có thể cảm giác được gió lạnh thổi tới da mình phía trên. Nhẹ nhàng bắt một chút tóc, cũng rốt cục nhìn đến phía trước chẳng cảnh, phát hiện lại là cái ngõ cụt, liền vô ý thức chuẩn bị trở về. Nhưng là đi không có mấy bước, nghe đến phía trước đột nhiên vang lên nổ vang, lần nữa nhìn qua, phát hiện lúc đến đường đã bị chắn. Hắn cũng biết, mình bị khốn tại cái này địa phương. Nhưng hắn lại cũng không cam lòng ngồi chờ chết, trong ánh mắt lóe qua một vẻ kiên định ánh sáng, đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trên nắm tay. Theo hắn quyền đầu không ngừng nện ở trên vách tường chung quanh cũng phát ra kịch liệt vận động. Bất quá một trận rung động kịch liệt về sau liền không có khác phản ứng. Chẳng lẽ là có cái nào đó nhiệm vụ muốn xuất hiện, cho nên không cho ta rời đi nơi này? Không biết hỏi, trong óc hắn trong nháy mắt nghĩ tới chỗ này, biểu hiện trên mặt cũng biến thành cổ quái. Lâm Thần bốn chỗ nhìn một chút, đột nhiên phát hiện phía trước có một đạo cơ quan. Hắn nhẹ nhàng đem tay đặt ở trên cơ quan, chỉ trong nháy mắt vách tường chung quanh lại trong nháy mắt biến hóa. Ở trước mặt hắn là một cái lối đi, nhưng hắn không biết thông đạo thông suốt hướng nơi nào. Hắn chậm rãi đi vào thông đạo, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, lại phát hiện phía trước giao thoa phức tạp, rất rõ ràng mình đã đến trong mê cung. Bất chợt tới dự cảm cũng nhắc nhở hắn phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể theo một đầu đường đi xuống. Đi không bao lâu đột nhiên đi tới một chỗ ngõ cụt, làm hắn muốn xoay người thời điểm, lại nhìn đến theo chúng quanh theo trong vách tường chạy ra một chút bóng dáng. Lại về sau, những cái kia cái bóng hóa thành yêu thú. Lâm Thần cũng không phải là lần thứ nhất nhìn đến loại tình huống này, cũng bày ra chuẩn bị công kích tư thế. Yêu thú lập tức nào tới, nhưng là trong nháy mắt liền bị Lâm Thần dùng trường kiếm giải quyết hết. Nhưng là Lâm Thần cũng rõ ràng, trước mắt yêu thú này biến mất về sau cũng sẽ không tránh thức tử vong. Rốt cuộc vừa mới liền thi thể đều không có rơi, rất có thể chỉ là huyễn ảnh, mà lại chính mình vị trí mê cung này, trừ phi tìm tới tránh thức xuất khẩu, bằng không lời nói rất có thể sẽ còn gặp lại loại vật này. Trong nháy mắt các loại ý nghĩ quấn quanh ở trong lòng hắn, để hắn có chút không biết làm sao, lại nhìn một chút mặt đất, xác định vừa mới yêu thú sẽ không lại đột nhiên xuất hiện, mới thay đổi phương hướng lần nữa đi tới mới châu ngã ba. Nhưng là lúc này, hắn lại nhìn đến phía trước có một cái thân mặc trường bào cá nhân, người kia đưa lưng về phía Lâm Thần, về sau tăng tốc cước bộ hướng về một cái đường rẽ chạy tới. Lâm Thần thấy thế vội vàng đuổi theo. Nhưng là đổi tới một nửa thời điểm lại cảm thấy cái này rất có thể là bẫy dập. Cái kia hất lên trường bào ra hỏa, rất có thể cũng không phải là người. Lâm Thần sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, cũng nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bực bội. Có điều hắn vẫn là đuổi theo cái kia ra hỏa đến một chỗ mới ngõ cụt. Quả nhiên, cái kia ra hỏa xoay người thời điểm, hắn mới nhìn rõ ràng cũng không phải là nhân loại. Bất quá Lâm Thần cũng không lo lắng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nơi xa cái kia mặc áo bào đen người lập tức theo chung quanh thân thể khuyết tán ra một đạo màu đen mê vụ. Chương 408, địa cung bí sự. Lâm Thần thấy thế cũng chỉ có thể trong tay triệu hồi ra một thanh trường kiếm chỉ là trên không trung múa vài cái, sang kiếm khí màu trắng liền đem chúng quanh hắc vụ toàn bộ giải tán. Lại về sau, người áo đen móng vuốt dò ra tới. Lâm Thần đã sớm ngờ tới người áo đen có thể sẽ tại trong sương mù đột nhiên làm đánh lén, cũng để phòng hắn. Đợi đến người áo đen móng vuốt nhích lại gần mình bộ mặt vị, nhanh chóng nghiêng người lóe lên, trường kiếm trong tay cũng thuận thế vô xuống. Trường kiếm xuyên thấu người áo đen thân thể. Ngay sau đó, người áo đen phát ra cười to một tiếng, đối Lâm Thần nói, ngươi căn bản giết không ta, rốt cuộc ta cũng không phải người. Bất quá sau một khắc hắn cười không nổi. Đâm thủng người áo đen trường kiếm, chung quanh đột nhiên bốc cháy lên một số nổi lơ lửng hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm rơi vào người áo đen trên thân, vang lên tiếng sét đánh. Trừ cái đó ra, hỏa diễm bên trong còn kèm theo điện quang. người áo đen đâu chịu nổi loại công kích này, ánh mắt bên trong nhiều một tia oán độc, nhưng cũng chỉ có thể quay người liền chuẩn bị chạy. Lâm Thần gặp hắn muốn chạy, chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, thực sự xuống mặt đất chuẩn bị đuổi theo, nhưng là phía trước chàng cảnh lại biến đổi. Hắn phát hiện mình lại đi tới một chỗ chỗ ngã ba, mà vừa mới hất pháo người tốc độ cũng quá nhanh, để hắn căn bản không có thấy rõ ràng đối phương là hướng địa phương nào chạy. Hắn cũng kết thúc rơi trong đầu ý nghĩ, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cũng biết hất pháo người cũng không phải là chính yếu nhất. Nhưng hắn tìm nửa ngày đều không có tìm được có thể rời đi phương pháp. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước treo trên vách tường một đoàn linh chi, mà lại linh chi phía trên cũng đều đốt một số vô cùng xinh đẹp sát thái. Lâm Thần suy đoán đây cũng là cực phẩm tiên linh chi, liền chuẩn bị đem nó lấy xuống, thế nhưng là tại linh chi phụ cận cũng có một chút yêu thú. Những cái kia yêu thú là mặc lấy làm bằng sắt khôi giáp khô lâu. Lỗ trống hai mắt nhìn thẳng phía trước, canh giữ ở tiên linh chi phụ cận. Lâm Thần cũng phỏng đoán, khả năng này cũng là những tên kia nhiệm vụ, không chút do dự tiến lên. Hắn trường kiếm một chút, từ không trung mãnh liệt rơi xuống mấy đạo sáng như ban ngày kiếm khí. Lại về sau, kiếm khí nổ tung, lại phân tràn ra dày đặc kiếm quang. Theo Lâm Thần lần nữa vạch một cái, xông lại một cái khô lâu trong nháy mắt nổ thành vài phiến. Lâm Thần cũng rất nhanh ý thức được trước mắt hai cái này khô lâu càng giống là bẫy dập. Lúc này mình đã chạm đến bẫy dập, khô lâu nổ chết trong nháy mắt lại từ trong đất chui ra một số mặc trên người thiết giáp khô lâu, đồng thời giống trước đó một dạng vô cùng cơ giới xông lại. Rơi vào đường cùng, Lâm Thần chỉ có thể không ngừng huy kiếm, chạm lật một cái lại một cái đi tới trước mặt mình khô lâu. Hắn cũng muốn tìm cơ hội đem tiên linh chi lấy đi. Đột nhiên từ đằng xa duỗi một cái móng vuốt. Lâm Thần cấp tốc trường kiếm vừa đánh. Móng vuốt bị trường kiếm phía trên chỗ phát ra ánh lửa cho đánh lui. Lâm Thần lại xem xét, phát hiện là cái cự hình khô lâu. Đi qua thời gian dài chiến đấu, Lâm Thần đã trở thành đem chung quanh khô lâu toàn bộ tiêu diệt hết. Nhưng là bản thân hắn cũng bởi vì vừa mới chiến đấu mà thở hổng hộc, ánh mắt có chút lơ mơ. Hắn thật vất vả có chống đỡ khởi thân thể, muốn đem tiên linh chi lấy tới, lại cảm thấy toàn bộ mặt đất tại phát sinh lắc lư. Không phải đâu, chẳng lẽ còn muốn biến hóa địa hình? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lại đoạt trước một bước tiến lên, đem đồ vật cầm vào tay. Lại về sau cũng quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế biến hóa địa hình, có điều hắn ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Thu hoạch được tiên linh chi về sau, Lâm Thần lại xem xét chính mình trước mắt giai đoạn, quyết định đem tiên linh chi ăn vào. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn cũng cảm giác mình so trước đó còn muốn có lực. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, không biết phục dụng tiên linh chi về sau, có thể hay không đem vách tường chung quanh phá vỡ. Nếu như có thể lời nói, như vậy cũng có thể giết một con đường ra ngoài. Hắn nghĩ như vậy cũng làm theo, trường kiếm trong tay ở trên vách tường một chút. Trong nháy mắt, ở trên vách tường nổ ra một đạo hố. Nương theo lấy hắn trường kiếm lại vung lên, trước mặt mấy đạo bàn đá trong nháy mắt ngã xuống. Lâm Thần thấy thế cũng mừng rỡ không thôi, quyết định trực tiếp dạng này giết ra ngoài. Nhưng là hắn rất nhanh lại ý thức được một vấn đề, một số vách tường sụp đổ về sau, tại hắn phụ cận lại hội vây tới một số yêu thú. Những cái kia yêu thú theo sát hắn. Lâm Thần nhìn lại đi theo bên cạnh mình yêu thú, chỉ là cười khổ một tiếng, bất quá cũng không có để ý, chuyên tâm ứng đối lấy phía trước nguy hiểm. Lại đi qua thời gian dài bài trừ bàn đá, Lâm Thần mới rốt cục trước khi rời đi mê cung, phát hiện mình đi tới một chỗ nhà đá. Hắn hướng phía trước đi mấy bước, đột nhiên nghe đến sau lưng cửa đá vang động, quay đầu lại trong nháy mắt, cửa đá hở. Có điều hắn lại đã sớm đoán đến khả năng hội là như vậy kết quả, chỉ là cười khổ một tiếng. Lần nữa tại trong thạch thất bắt đầu đánh giá, đột nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một người nam nhân cái bóng. Nam nhân này cùng trước đó chính mình có nhìn đến mặc áo bào đen nam nhân phi thường giống, cũng hoài nghi khả năng lại là bẫy dập. Nhưng là lần này mặc áo bào đen người xoay người lại. Lâm Thần thấy rõ ràng nguyên lai thật là một cái người. Ngươi quả nhiên vẫn là đi đến nơi đây, số mệnh người. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn lấy phía trước, phối hợp nói, theo trước đó ngươi có thể bài trừ những cơ quan kia tới nói, ngươi liền đã bị ta cho tán thành. Được công nhận. Lâm Thần đầu trong nháy mắt bị rất nhiều dấu chấm hỏi chấn đích, nhưng là cũng quyết định nhìn một chút tên trước mắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nam nhân nhẹ nhàng tăng háng một cái, cho Lâm Thần giảng một cái cố sự. Đại khái là trước đây thật lâu, nơi đây là thần cùng ma giao chiến địa phương, thẳng đến ngày nào đó những thần linh kia nhóm đem yêu thú toàn bộ trấn áp, lúc này mới làm địa phương này khôi phục lại trước kia hòa bình. Mà những thần linh kia nhóm hóa vì một thanh thanh kiếm, làm trấn thủ yêu thú phong ấn. Thế nhưng là về sau lại có một ngày, một cái đi ngang qua người phát hiện phong ấn, đồng thời còn xảo diệu đem một thanh kiếm phong ấn giải trừ, dẫn đến tránh thức phong ấn lực lượng yếu rất nhiều. Mà hắn cũng đem một thanh kiếm lấy đi, vốn là hắn còn muốn đi cầm hàn kiếm, nhưng lại bởi vì lực bất tòng tâm, cũng chỉ có thể cầm lấy thanh kiếm kia rời đi. Chúng ta một mực tại tìm kiếm một cái người, đem nơi này phong ấn một lần nữa tập kết. Trước mắt nam nhân cũng nói tiếp đi, thế nhưng là trăm ngàn năm đi qua, thủy chung không có một người phù hợp chúng ta mong đợi, cho nên chúng ta mới bố trí dạng này một cái cục. Lâm Thần nghe đến đó đã sửng sốt, đã biết bọn họ dự định nói cái gì, bất quá vẫn là dự định tiếp tục nghe. Nếu như có người có thể đột phá tầng tầng cơ quan đồng thời còn có thể đi ra mê cung lời nói, như vậy chúng ta đem về thành kiếm tặng cho hắn, bởi vì hắn đã là chúng ta tán thành người. Hắc bào bóng người cũng tiếp lấy trả lời. Mà hắn cũng có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, đi đoạt lấy thừa xuống một thanh kiếm, đem hắn mặt khác một thanh kiếm cầm tới nơi này, làm trấn áp vũ khí. Hắn nói xong câu nói sau cùng về sau, thân hình biến mất. Lâm Thần nghe đến vừa mới lời nói cảm giác đầu vẫn còn có chút thấy đau, lại xem xét phía trước phát hiện một cái pho tượng, trong tay quả nhiên cầm có một thanh lập lòe lấy ánh sáng trường kiếm. Hắn cũng trong nháy mắt đến hứng thú, muốn đi qua thanh kiếm cầm lên. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 409, đều là thần khí. Tại hắn tay chạm đến kiếm trong nháy mắt, hắn vào lúc này cũng được đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngươi nhặt thanh kiếm này tức mang ý nghĩa tiếp nhận. Cấp độ SS ẩn tàng nhiệm vụ, kiếm phong chỗ chỉ, nhiệm vụ điều kiện, thu thập được mặt khác một thanh kiếm, đem tất cả kiếm lần nữa hóa thành phong ấn, giết chết trấn áp vận, nhiệm vụ khen thưởng, Tiên Tuệ Kiếm. Lâm Thần gặp nơi đây cũng không chút do dự lựa chọn tiếp nhận, lại nhìn đến nhiệm vụ nhắc nhở, biết nên đi chỗ nào. Sau mười mấy phút Lâm Thần thì đến nhận chức vụ thứ nhất. Cái mục tiêu. Nhưng hắn không rõ ràng tiếp xuống tới nên làm cái gì. Rốt cuộc nhiệm vụ nhắc nhở cũng là để hắn đi tới nơi này. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên phía trước, phát hiện chung quanh chỉ là một số phá gạch nát ngói xếp thành nhà. Đồng dạng loại phòng này đều sẽ xuất hiện yêu thú, chẳng lẽ là muốn ta tới nơi này giải quyết hết những cái kia yêu thú sao? Còn không đợi hắn suy nghĩ lung tung, đột nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một đống yêu thú. Những cái kia yêu thú tựa hồ tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn đến Lâm Thần, trong ánh mắt cũng lộ ra một mảnh cuồng nhiệt vui mừng, ào ào vây tới. Bên trong một cái yêu thú vung vẩy móng vuốt, muốn đem Lâm Thần đập chết. Bất quá Lâm Thần đã sớm tránh ra. Bầu không khí trong nháy mắt biến đến ác liệt lên. Lâm Thần trái phải tránh né qua những cái kia yêu thú tập kích, cũng tìm một cái cơ hội tốt vọt tới phía sau bọn họ, cấp tốc lớn lên kiếm vung lên, đem mấy cái còn muốn công kích mình yêu thú trong nháy mắt chém giết. Đám yêu thú kêu trời trách đất chạy tứ tán bốn phía, nhưng là Lâm Thần chỉ là ánh mắt tăng cao, lần nữa chú ý tới yêu thú bên trong có cái xem ra cái đầu so sánh lớn yêu thú, cũng cảm thấy những cái kia yêu thú có thể là đầu lĩnh. Hắn xông về phía trước ra mấy bước, trường kiếm trong tay vung ra, chỉ trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm quang từ không trung rơi xuống, xuyên thấu mặt đất. Lại về sau, Lâm Thần cũng hai tay kết ấn, không ngừng theo chúng quanh mặt đất chui ra đạo ấn. Dày đặc đạo ấn thiêu đốt lên hỏa diễm. Đám yêu thú cũng vào lúc này cảm giác được nguy hiểm. Bất quá thủ pháp lại không có ý định buông tha bọn họ, nhanh chóng hướng về đến mấy cái yêu thú phụ cận về sau, lần nữa lớn lên kiếm rơi xuống, trong nháy mắt máu tươi báo tố ra. Lâm Thần thanh kiếm chậm rãi thu hồi đến trong vỏ kiếm, lại vừa nhìn trước mắt mấy cái ngã trên mặt đất yêu thú, đi qua chuẩn bị giải quyết triệt để bọn họ. Thời khắc mấu chốt đi từ đằng xa bay tới một đạo của phòng, Lâm Thần đứng vững thân thể, nhưng là y phục lại bị thổi làm có chút nếp uốn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là cái người tu đạo. Bất quá người kia cóng ở sau lưng to lớn đầu dê, bộ dáng cũng xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Trên mặt hắn lộ ra phức tạp biểu lộ, nhìn lấy Lâm Thần, không khỏi giải thích vùng động trong tay thiên trượng. Lâm Thần thấy thế cũng chỉ có thể nên đón. Hai người đánh bụi, chung quanh yêu thú thừa cơ hội này muốn chạy trốn. Lâm Thần thấy thế, lần nữa trường kiếm nhất chỉ. Sáng kiếm khí màu trắng như sét đánh đồng dạng loại qua, những cái kia yêu thú đều ngã trên mặt đất. Lần này những cái kia yêu thú là thật chết. Ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt đây? Nơi xa nói người trong ánh mắt lóe qua một tia thương xót, đối Lâm Thần là phá lệ thống hận, những cái kia yêu thú đến đánh ta thời điểm, ngươi tại sao không nói những cái kia yêu thú tại sao lại muốn tới giết ta đây? Lâm Thần lạnh lùng chế rêu sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đối với hắn nói, lại hoặc là ngươi là nhìn đến chính mình đồng loại thụ thương, cho nên mới lòng không đành sao? Hắn những lời này là đem đạo nhân cùng nơi xa những cái kia yêu thú liên hệ với nhau. Nhưng là đạo nhân đồng thời không có sinh khí, vẫn tâm bình khí hòa, muốn cùng Lâm Thần giảng đạo lý, vừa mới ngươi ra chiêu đã vô cùng hung ác, trọng thương bọn họ, làm đến loại trình độ này liền có thể tha bọn họ một lần lại có làm sao? Lâm Thần sau khi nghe được cảm giác buồn cười, hỏi hắn, bọn họ gặp phải là ta, nhưng nếu như gặp phải người bình thường, ngươi cảm thấy người bình thường có thể trọng thương hắn sao? Người bình thường xuống tràng lại là như thế nào? Nơi xa đạo nhân không nói thêm gì nữa, nhưng là trong ánh mắt lóe qua một vệt càng hung hiểm hơn ánh sáng, trong tay thanh kiếm nhất chỉ, lần nữa từ không trung rơi xuống mấy cái đạo lôi điện. Bất quá Lâm Thần cũng đã sớm chuẩn bị, đọc khẩu quyết, lôi điện tại Lâm Thần đỉnh đầu trong nháy mắt tiêu tán. Hai người bắt đầu đấu pháp, trong lúc nhất thời đánh vui. Bất quá Lâm Thần lại tổng cảm giác mình mỗi lần xuất lực thời điểm chúng quy bị đối phương tránh thoát, tựa như là đối phương biết cái chiêu số gì có thể chí mạng một dạng, cái này khiến hắn có chút tâm phiền. Ký chủ, ta cảm giác được gia hỏa này trên người có cái thứ tốt, ngươi nếu có thể đem nó đánh bại hoặc là giết chết lời nói, vật kia thì về ngươi. Hệ thống nhắc nhở âm thanh để Lâm Thần trong nháy mắt sững sờ, lần nữa nhìn về phía trước mắt nam nhân, ánh mắt tại hắn hầu bao vị trí dừng lại vài giây đồng hồ, chuẩn bị thân thủ đi lấy. Hệ thống nhưng lại ồn ào lên. Đồ vật cũng không tại hắn trong ví, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Về sau hệ thống không có tiếng, Lâm Thần cũng đánh giá trước mắt nam nhân, hơi chút vừa nghĩ cảm thấy vẫn là phải giết chết hắn, lại từ trên người hắn mò đồ vật. Bằng không lời nói cũng nhiều ít có chút không tiện. Hắn hướng phía trước bước ra mấy bước, trường kiếm hướng nam nhân cổ đâm tới. Nhưng kẻ sau cũng sớm né tránh, dùng trường kiếm vẩy một cái, liền đem Lâm Thần rơi tại sắp rơi vào trên cổ mình trường kiếm chọn đến nơi khác. Hai người ngươi tới ta đi đánh cuối bụi, bất quá Lâm Thần cũng cảm giác mình thể lực đang nhanh chóng sói mòn, phảng phất như là tên trước mắt này có một loại nào đó có thể hấp thu thể lực năng lực. Hắn đột nhiên đầu góc chuyển một cái, chú ý tới cái kia ra hỏa vòng tay, cảm thấy có thể là vật kia tác dụng. Lâm Thần lại vẩy một cái, đem cái kia ra hỏa trong tay vòng tay đánh bay. Nam người quá sợ hãi, muốn thân thủ đi tóm lấy vòng tay, nhưng là Lâm Thần động tác nhanh hơn hắn, trước một bước tiếp được vòng tay, đồng thời đeo ở trên người. Một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng trùng kích lấy hắn trái tim. Nam nhân đao kiếm đã tới, nhưng là Lâm Thần chỉ là trong ánh mắt lóe qua một vệ tự tin ánh sáng, vô ý thức dựng lên trường kiếm. Chỉ dùng kiếm lưỡi đao thì ngăn cản được nam nhân chém thẳng. Về sau, nam nhân giật mình, lần nữa nghĩ muốn đi cầm Lâm Thần vòng tay, lại cảm thấy đến một cỗ lôi điện lực lượng ngay tại hội tụ, lại nhìn lại đồng thời không nhìn thấy lôi điện. Có thể lại quay người lại, Lâm Thần trường kiếm đã vệt đến trên cổ hắn. Nhưng Lâm Thần cũng không có giết hắn, mà chính là nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói thứ này rơi vào ta trên thân so rơi tại ngươi trên thân còn muốn có tác dụng, không bằng ngươi thì tặng nó cho ta tốt. Đáng chết. Nam nhân toàn thân tản mát ra một cô đấu khí to lớn khí tức, cũng chính Lâm Thần, lui về sau mấy bước, bất quá cũng không có bị nội thương. Lâm Thần thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng nam nhân, lại xem xét nam nhân tay, minh bạch hắn trường kiếm cũng là thật khí, thân thủ vẩy một cái. Nam nhân cảm giác bàn tay một trận nhói nhói, lại về sau một đạo vết máu xuất hiện. Muốn phải kịp thời bắt lấy trường kiếm trong tay, nhưng là đã muộn. Trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo ngắn ngủi đường cong, lại về sau rơi xuống Lâm Thần trong lòng bàn tay. Lúc này Lâm Thần hai tay cầm kiếm, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại biết hiện tại đã không có chiến thắng Lâm Thần phần thắng, xoay người liền muốn chạy. Muốn chạy? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Thần lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo từ không trung giáng xuống kiếm quang, ngăn trở nam nhân đường đi. Chương 410, địa động tầm bảo. Nam nhân trong nháy mắt xa vào đến trong khủng hoảng, vô ý thức co càng liền chạy, nhưng là bên trên bầu trời những cái kia kiếm ảnh nhưng cũng theo đuổi không bỏ. Hắn hiểu được những thứ này kiếm ảnh là nhất định sẽ rơi xuống hắn trên thân. Nghĩ đến, hắn vội vàng theo chung quanh thân thể khuyết tán ra một đạo cứng rắn đấu khí. Đấu khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Hắn cũng coi là nương tựa theo đấu khí là có thể tránh thoát kiếm ảnh tập kích, nhưng là sau một khắc sinh ra hoành tạc lại phủ định khác ý nghĩ. Đấu khí đồng thời không thành công ngăn cản kiếm ảnh, ngược lại cổ vũ kiếm ảnh rơi ở trên người hắn thương tổn. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu một cái, phát hiện Lâm Thần đứng ở trước mặt hắn, khóe miệng còn mang theo một vệt thần bí nụ cười. Lâm Thần trường kiếm trong tay nhất chỉ, về sau mãnh liệt cắt một chút. Chỉ thấy một đạo kiếm quang tại trước mắt mình lướt qua, lại về sau hắn ngã trên mặt đất, không phát ra thanh âm nào. Lâm Thần còn không khỏi buông lòng một hơi, biết vấn đề đã giải quyết. Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía phụ cận, lại phát hiện phụ cận trừ hắn ra rốt cuộc không có người khác. Đương nhiên hắn cũng không có nhìn đến cái kia nam nhân chết đi về sau rơi xuống đồ vật, không khỏi một chút nhíu mày, đối hệ thống nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Giá hỏa này sau khi chết, thế nhưng là trên thân không có bất kỳ vật gì. Bản hệ thống làm sao có thể sẽ nhìn lầm? Hệ thống đột nhiên biến đến bối rối. Lâm Thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là xấu hổ nắm lấy tóc. Cười khổ, bất quá cũng không suy nghĩ thêm những chuyện này, mà chính là chậm rãi đi đến trước đó có phát hiện một cái hố vị trí. Hắn cẩn thận nhảy đến trong hầm, hướng phía trước đi không có mấy bước, đột nhiên cảm giác được phía trước có phong đánh tới. Lâm Thần vội vàng tránh ra. Tại hắn vừa mới chỗ địa phương đã đâm xuyên mấy cái cung tiễn. Lâm Thần cũng có chút may mắn, kết thúc rơi trong đầu nghĩ lung tung, tiếp tục hướng phía trước đi. Đột nhiên hắn nghe đến phía trước truyền đến vài tiếng ngột ngạt tiếng hít thở, cũng lập tức đề phòng, sau một khắc liền thấy phía trước theo trong đất chui ra mấy cái quái vật khổng lồ. Những tên kia trong tay đều cầm lấy lưỡi búa to, đỉnh đầu một đôi sừng trâu, nhưng là bọn họ mặt lại là mặt ngựa. Cái này kỳ quái bộ dáng, để Lâm Thần cũng trong lúc nhất thời sửng sốt. Mấy tên kia phát hiện Lâm Thần trong nháy mắt cũng đều ào ào vung vẩy lưỡi búa to, bọn họ nhảy đến bên trên bầu trời đi. Lâm Thần thấy thế đã phán định bọn họ sắp chém thẳng địa phương, vội vàng tránh ra. Hắn tránh ra trong nháy mắt, lưỡi búa to bổ trên mặt đất sinh ra một vết nứt. Nhưng là những cái kiêm lưu đầu nhân cũng không tính từ bỏ, mà chính là quay đầu dùng hung ác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thần. Về sau những tên kia chung quanh thân thể đột nhiên tràn ra một cái hộ thuẫn, bọn họ đỉnh lấy hộ thuẫn xông lại. Lâm Thần thấy thế, cũng chỉ là vội vàng nhảy ra, các loại kịp thời giữ vững thân thể, lại nhìn đến mấy cái lưu đầu nhân huy động lưỡi búa to. Bất quá lần này tốc độ của hắn so lưu đầu nhân nhanh hơn. Lưu đầu nhân lưỡi búa to rơi xuống mặt đất, Lâm Thần đã sớm ngừng lại một chút lưu đầu nhân thân về sau. Trường kiếm trong nháy mắt đánh xuống. Bất quá Ngưu Đầu Nhân chỉ hơi hơi động xuống thân thể, lần nữa lấy lại tinh thần, trong ánh mắt mang theo đối Lâm Thần thống hận. Hắn tựa như trước đó một dạng huy động lưỡi búa to, bất quá động tác vẫn là giống như trước đó vụ về. Lâm Thần thừa cơ hội này, liên tục tránh thoát ba cái Ngưu Đầu Nhân búa. Hắn trường kiếm bên trong bắt đầu hội tụ kiếm khí. Nương theo lấy hắn trường kiếm bổ trên mặt đất, một đạo nhấc lên ngập trời sóng lớn cũng trong nháy mắt bay ra, đánh trúng mấy cái Ngưu Đầu Nhân, đem thân thể bọn họ trong nháy mắt tan thành bong bóng mạt. Lâm Thần buông lỏng một hơi, lần nữa quay đầu, xem xét nơi xa, muốn phát động công kích Ngưu Đầu Nhân. Chỉ là đạp xuống mặt đất lập tức phóng đi, mũi kiếm điểm tại Ngưu Đầu Nhân thân phía trên. Trong nháy mắt Ngưu Đầu Nhân liền ngã trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo không cam tâm phẫn nộ. Bất quá Lâm Thần cũng thu hồi trường kiếm, lần nữa hướng về phía trước nhìn qua, phát hiện có một cái lối đi, cũng quyết định đi qua. Nhưng là đi không bao lâu, đột nhiên nghe đến nơi xa chuyển đến một tiếng dã thú giống lên một tiếng. Hắn không khỏi dừng bước lại. Chẳng lẽ trong này bao hàng quái? Hắn nghĩ như vậy lại nâng lên ánh mắt nhìn, tại phía trước cửa động chỉ là thổi tới vài tiếng phong. Trừ cái đó ra liền không có khác. Khả năng vừa mới cái kia hết thảy chẳng qua là ta ảo giác. Lâm Thần buông lỏng một hơi cũng tiếp tục hướng về phía trước đi đến, rốt cục thông qua cửa động đi tới trong động. Xa xa đứng tại chỗ, là hắn có thể đầy đủ nhìn đến cách mình có một khoảng cách địa phương, có mấy cái bám lấy chỉnh cái huyệt động thạch trụ, mà những cái kia trên trụ đá lại có một ít phù văn. Lâm Thần đối với cái này cảm thấy vô cùng nghi hoặc, vẫn là quyết định đem những cái kia phù văn thu thập lên. Hắn đem phù văn thu thập tốt, Lâm Thần trên thân lại phát ra một tia sáng. Về sau phù văn ánh sáng cũng bắn thẳng đến bên trong một cây trụ phía trên, cây cột đoạn lộ ra một cái hồ lô. Lâm Thần trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đi qua muốn đem hồ lô cầm lấy. Nhưng là còn không có đụng phải cũng cảm giác một trận cuồng phong đâm tới. Nếu như không là hắn chôn tránh kịp thời, lúc này liền đã bị chỗ tối cơ quan bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới sau cùng còn bày ta một chút. Lâm Thần lấy tay xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vẫn là nhanh chóng đem hồ lô đưa đến chính mình ba lô bên trong. Hắn có thể cảm giác được hồ lô thuộc về thiên giai bảo vật, nhưng là trước mắt lại không rõ ràng đây rốt cuộc có làm được cái gì. Chẳng lẽ là có thể đem một vài đẳng cấp thấp yêu thú thu đến bên trong đi, sau đó thông qua hồ lô tinh luyện chuyển hóa thành tu vi. Lâm Thần cẩn thận đọc hồ lô đã nói rõ ràng, cảm thấy rất có thể là dạng này. Liên cũng buông lỏng một hơi, cầm trong tay hồ lô chuẩn bị dậm chân rời đi nơi này, phía trước lại đột nhiên xuất hiện mấy cái con bọ cạp. Những cái kia hạt tử phía trên cũng đều lóe lấy ánh sáng màu vàng. Lâm Thần suy đoán, khả năng cái này mấy cái con bọ cạp cũng là yêu thú. Sau một khắc phảng phất là vì nghiệm chứng hắn suy đoán, theo hạt tử trong miệng đột nhiên phun ra mấy đạo quang trùng. Những cái kia hạt tử vậy mà cũng hình thành một cái trận pháp. Lâm Thần hướng phía trước bước ra mấy bước, chỉ cảm thấy dưới chân có đồ vật nhẹ nhàng địa tiếp xúc động một cái, lần nữa xem xét, phát hiện một cái màu xanh lam trận pháp xuất hiện tại chính mình dưới chân, mà cái này rất rõ ràng không phải mình sinh ra. Hắn nhướng mày, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đó còn là quyết định trước tiên đem hạt tử tiêu diệt hết. Hắn xông về phía trước ra mấy bước, trong tay hồ lô lập tức phát ra. Hồ lô trên không trung xoay tròn, đột nhiên phát ra một đạo càng thêm mãnh liệt quang đem hạt tử thu nhập bên trong. Lâm Thần cũng liền bận bịu nhảy đến không trung, đem hồ lô nắm bắt tới tay, cảm giác được trong hồ lô một cỗ cường đại năng lượng, lần nữa xem xét phụ cận, quyết định rời đi nơi này. Sau mười mấy phút Lâm Thần mới rốt cục đi ra động huyệt, lại cảm giác thân thể vô cùng mỏi mệt, hướng phía trước bước ra một bước, cũng cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Nhưng hắn rất nhanh lại biết cái này không phải mình ảo giác, tại chính mình khoảng cách mấy bước địa phương có một cái trắng xám cự viên đứng ở nơi đó. Trắng xám cự viên chừng lấy một đôi đỏ bừng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Thần, về sau vô cùng có linh tính tay nhất chỉ cái sau trong tay hồ lô. Ý tứ đã rất đơn giản. Lâm Thần chỉ là đem hồ lô phóng tới trong ba lô. Trắng xám cự viên trong nháy mắt biến đến thẹn quá hóa giận, thẳng thắn một quyền đánh tới. Lâm Thần kịp thời nhảy ra, cự viên đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 411, đặt thành hiệp nghị. Cự viên biến đến càng thêm nóng nảy, trên thân thiêu đốt hỏa diễm cơ hồ có cao mấy trượng. Hắn quay đầu lại, sắc bén ánh mắt quét mắt một vòng Lâm Thần, về sau thì hướng hắn phương hướng dò ra móng vuốt. Mạnh mẽ phong tại Lâm Thần đỉnh đầu gào thét mà qua. Lâm Thần thân thể lui về sau mấy bước, nhưng là cự viên cũng không có dừng lại công kích, ngược lại công kích tốc độ so trước đó nhanh hơn. Lâm Thần liên tục vung ra trường kiếm, kiếm ảnh trước người hình thành mấy đạo hộ thuẫn, mấy lần đều ngăn trở cự viên điên cuồng tập kích. Nhưng là vào lúc này, hắn lại cảm thấy đầu vô cùng hỗn loạn. Lâm Thần nhìn chính mình trạng thái, phát hiện quả nhiên cho mình tạo nên một số chú ngữ. Những cái kia chú ngữ bên trên sẽ để Lâm Thần nhất định công kích rơi xuống trên người mình. Hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là trước mắt cũng không có khác biện pháp giải trừ loại này chú ngữ, chỉ có thể kiên trì đi cùng nơi xa cự viên đánh. Hắn cảm thấy đem cái kia ra hỏa tiêu diệt hết cần phải liền có thể để chú ngữ giải trừ. Lâm Thần muốn xông về phía trước đi cùng cự viên đánh thời gian rất lâu, song phương vậy mà khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Thần về sau nhảy một bước, cự viên đột nhiên nhảy qua đến, song quyền hướng hắn mặt phương hướng đập tới. Bất quá Lâm Thần sớm tránh ra. Cự viên quyền đầu đập xuống đất, đem một khối đá chấn động đến vỡ nát. Bên này cự viên tựa hồ đánh cho hơi mệt chút, trong ánh mắt lóe qua một vệt không nhạt ánh sáng, về sau xoay người muốn rời khỏi nơi này. Lâm Thần thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, lại phát hiện cự viên mang theo hắn đi tới một chỗ lùm cây, mà trong rừng cũng có thật nhiều trái cây. Cự viên không sai lấy ra một cái trái cây nhét vào trong miệng ngay lên, lại quay đầu nhìn một cái Lâm Thần, lập tức phát ra dã thú bảo hộ lĩnh vực thời điểm thanh âm. Bất quá Lâm Thần cũng không có quan tâm cự viên, cũng theo tay cầm lên trên cây trái cây. Ăn hết trái cây trong nháy mắt, Lâm Thần cũng cảm giác được chính mình tu vi tăng lên, ánh mắt vui vẻ, minh bạch những trái này đều có thể giúp chính mình tăng cao tu vi, lại xem xét cự viên, minh bạch cái này cự viên trông coi mảnh này lâm. Hắn liền cũng vô ý thức nói với hắn, không bằng chúng ta thương lượng tốt, nếu như ngươi có thể đem mảnh này lùm cây nhường cho ta lời nói, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Cự viên sau khi nghe được cười vài tiếng, trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén ánh sáng, lần nữa hướng Lâm Thần phương hướng vô tới. Bất quá Lâm Thần từ lâu tránh ra. Cự viên tay trưởng đập trên mặt đất, lưu lại một đạo cự đại thủ trưởng ấn. Lâm Thần lần nữa nhảy đến không trung, vững vàng rơi vào cự nhân trên bờ vai. Cự viên cũng phát hiện mình khó có thể không biết sao Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần trong óc lại nhiều một cái ý nghĩ, hắn cảm thấy có thể đem cự viên giết chết về sau, lại đem chỗ này chiếm thành của mình. Nghĩ như vậy, hắn cũng muốn các loại cự viên thể lực bị tiêu hao không sai biệt lắm lại độc thủ, rốt cuộc bởi như vậy lời nói, phần thắng hội so trước đó còn một lớn. Cự viên không rõ ràng Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Hắn thấy, Lâm Thần chẳng qua là một cái nhỏ côn trùng, như thế nhỏ côn trùng lại còn ăn nói ngông cuồng, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn không ngừng vỗ tay, nghĩ muốn đi đập trên bờ vai Lâm Thần, nhưng là mấy lần đều không thành công. Lâm Thần cũng thành công nhảy đến mặt khác trên một thân cây, tìm đúng thời cơ từ không trung hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu cự người trong tim. Cự viên thân thể chấn động, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có dạng này kết quả, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia không cam tâm cùng phẫn nộ, bất quá vẫn là ngã trên mặt đất. Lâm Thần lão luyện đi đến cự viên bên người, đem rơi xuống vật thu đến chính mình ba lô bên trong, lại xem xét cự viên thi thể, cảm thấy hắn thi thể cũng vẫn hữu dụng. Lâm Thần xử lý xong đây hết thể về sau, vừa nhìn về phía trước mắt cân nhắc, cảm thấy cái này một vùng tất cả thuộc về chính mình tất cả, chuẩn bị đánh dấu lãnh địa. Thế nhưng là vào lúc này, lại từ đằng xa đi tới mấy cái nhìn chằm chằm người. Những người kia trong ánh mắt lóe ra cùng nhiệt ánh sáng, trong tay còn cầm một thanh quỷ đầu đao. Lâm Thần thấy thế, cũng minh bạch đối phương không phải là hạng người thiện lương. Những tên kia lấy tốc độ cực nhanh độ vọt tới Lâm Thần phụ cận. Bọn họ cũng không ngừng khua tay đao, liền hắn lời nói đều không có nói, liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Lâm Thần thấy thế chỉ có thể dựng lên trường kiếm trong tay ngăn cản, trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản được mấy người trùng kích. Nhưng là hắn đầu góc chuyển một cái, trường kiếm trong tay bổ trên mặt đất, lấy chính hắn làm trung tâm, hướng chung quanh khuyết tán ra một đạo mãnh liệt đấu khí. Chung quanh còn muốn xông lại người cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bất quá Lâm Thần lại chú ý tới theo những cái kia bay ra ngoài người trên thân lại bắt đầu phát sinh một số biến hóa. Lại về sau những cái kia bay ra ngoài người rơi trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Bất quá Lâm Thần cũng không có cho rằng sự tình thì dạng này kết thúc. Sau một khắc, phản phất là vì nghiệm chứng hắn suy đoán, theo trong thi thể đứng ra mấy cái con yêu thú. Những cái kia yêu thú chừng lấy hung ác ánh mắt, nhai răng trợn mắt nhìn lấy hắn. Lâm Thần thấy thế, cũng biết chỉ có thể đem những tên kia đánh bại. Trong tay hắn bỗng dưng huyễn hóa ra một thanh trường côn. Lũ dã thú nhanh chóng hướng về tới, không ngừng thua tay móng vuốt. Bất quá Lâm Thần cũng không sợ hãi chút nào, liên tục thực sự mấy cái xuống mặt đất, thân thể nhảy đến bên trên bầu trời đi, nương theo lấy trường kiếm bỗng nhiên một bổ mặt đất. Mặt đất nứt ra một đạo to lớn vết nứt, kiếm khí cũng theo bốn chỗ khuếch tán, một số vây tại Lâm Thần phụ cận yêu thú cũng bị kiếm khí gây thương tích. Lâm Thần không khỏi buông lỏng một hơi, cảm thấy phát ra dạng này thực lực là có thể cho những tên kia e ngại. Nhưng là sau một khắc, những tên kia lại lần nữa xông lại, ánh mắt bên trong còn lóe ra trước đó cùng nhiệt quang mang. Bọn họ vây tại Lâm Thần phụ cận, phát ra dã thú gào thét, đồng thời lần nữa huy động móng vuốt. Lần này vung vẩy tốc độ so trước đó nhanh hơn. bọn họ móng đuốt đập tại thạch đầu phía trên, đem tảng đá đập đến vỡ nát. Cũng có mấy con thú hoang đã vọt tới Lâm Thần đỉnh đầu, chuẩn bị rơi xuống. Bất quá Lâm Thần đã sớm chuẩn bị, trường kiếm trong tay nhấc ngang, theo trung quanh thân thể khuyết tán ra một đạo to lớn kiếm lưu. Những cái kia kiếm lưu theo trường kiếm chỗ chỉ cũng ào ào bay về phía dã thú. Nơi xa đột nhiên vang lên đùng đùng, không dứt, tiếng nổ mạnh, lại về sau dã thú ào ào ngã trên mặt đất. Lâm Thần cũng nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, chuẩn bị kết thúc dã thú. Dã thú phát ra một tiếng buồn, vậy mà nói tiếng người. Bọn họ không ngừng thỉnh cầu Lâm Thần lượn quanh chính mình, nhưng là Lâm Thần hỏi bọn hắn có giá trị gì. Chúng ta có thể giúp ngươi chăm sóc cái này lùng cây, chúng ta biết ngươi là muốn cái này lùng cây, cho nên chúng ta nguyện ý trở thành ngươi thủ hạ. Bên trong một yêu thú nói, liền vội cúi đầu, nửa đầu gối quỳ trên mặt đất. Hắn mấy người nhìn đến phía trước một người đều đầu hàng, cũng ào ào mở miệng biểu thị nguyện ý hiệu chung. Lâm Thần nghe xong cảm giác thú vị, lại vừa nhìn trước mắt mấy tên, tăng hắng một cái, để bọn hắn trang trí thành nhân loại bộ dáng. Tuy nhiên không rõ ràng Lâm Thần tại sao muốn an bài như vậy, bất quá những cái kia yêu thú cũng đều được thành nhân loại. Cho nên từ nay về sau các ngươi ngay ở chỗ này trông coi mảnh này lùng cây. Lâm Thần đem lời nói được càng rõ ràng hơn. Trung quanh những người kia cũng tự nhiên minh bạch Lâm Thần ý tứ, cũng đều ào ào biểu thị về sau hội thật tốt thủ tại chỗ này. Chương 412, lại là dị tướng. Lâm Thần bên này không có vấn đề, vô ý thức chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng lại gặp được trước đó mấy người kia nhanh chóng chạy tới, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Nơi xa mấy cái kia yêu thú trong ánh mắt mang theo sợ hãi ánh sáng, do dự một lát về sau mới đi qua. Lâm Thần đối với bọn hắn hành động này cảm thấy phi thường tò mò, hỏi tiếp bọn họ tìm chính mình có chuyện gì. Những cái kia yêu thú nhìn chăm chú liếc một chút lẫn nhau, mới nói tiếp đi ra ý nghĩ của mình. Ta trên thực tế là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đi xử lý, có một cái gia hỏa hắn một mực tại chúng ta phụ cận chuyển động lời nói, chúng ta cũng là không có cách nào an tâm thủ hộ nơi này. Bên trong một cái yêu thú nói, trong ánh mắt lóe ra không ổn định ánh sáng, lại nhìn một chút Lâm Thần, hy vọng cái sau có thể đồng ý. Lâm Thần trầm mặc một lát, cũng yên lặng gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, Lâm Thần liền đã theo đám yêu thú đi tới một chỗ đất trống. Hắn mê mang nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, cũng đưa ánh mắt rơi xuống sau lưng mấy cái kia yêu thú trên thân, hỏi tiếp bọn họ mang chính mình tới nơi này làm gì. Chúng ta tới nơi này chính là phải giải quyết rơi cái kia hội cho chúng ta tạo thành quái yêu nhiễu ra hỏa. Bên trong một người nói, ánh mắt biến đến càng thêm lo lắng. Lâm Thần nhẹ nhàng tăng hắng một cái, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm phức tạp. Bất quá vẫn là đi theo đám bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Thần theo các đội hưu đi một hồi, đột nhiên nghe đến phía trước chuyển đến một con dã thú tiếng gầm gừ, cũng vô ý thức cho rằng khả năng đối thủ xuất hiện. Quả nhiên tại hắn phía trước xuất hiện một cái thân thể khôi ngô nam nhân. Trên thân nam nhân mặc lấy chiến giáp, trong tay cầm một thanh trường đao, nhìn một chút Lâm Thần, khỏe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhảy dựng lên, bay thẳng đến Lâm Thần phương hướng tiến lên, tại nhanh muốn tới gần cái sau thời điểm, đao trong nháy mắt vung ra. Lâm Thần cũng liền bận bịu nghiêng người lóe lên, đao bổ bên trong bên cạnh cây đem cây chém đứt. Nhưng là nam nhân lại quay người lại, lần nữa sử xuất đao hướng Lâm Thần phương hướng vô tới. Lâm Thần nhẹ nhàng cau mày, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm phức tạp. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có chút thực lực. Cái này thật là quá thú vị. Trong mắt nam nhân lấp lóe qua một vệt cuồng nhiệt ánh sáng. Trong nháy mắt nhảy đến bên trên bầu trời đi, lại về sau hạ xuống tới thời điểm, trong tay đao cũng hướng đất mặt chém thẳng. Lâm Thần thở dài một hơi, vội vàng dựng lên trường kiếm, chỉ nghe được nơi xa vang lên một trận đùng đùng, không, rước, thanh âm. Lại về sau Lâm Thần cũng bị lực lượng khổng lồ đánh cho lui về sau mấy bước. Lâm Thần cùng nơi xa yêu thú đánh cuối đuổi, nhưng là hắn cũng chú ý tới cái sau thể lực chính đang nhanh chóng tiêu hao, chuyện này với hắn mà nói là một cái phi thường tốt sự tình. Hắn lại tìm đến một cái cơ hội tốt tiến lên, chỉ là một đao thì chặt đứt yêu thú đầu. Yêu thú phát ra một tiếng rên rỉ. Theo Lâm Thần mấy cái kia yêu thú lúc này cũng tất cả đều xông đi lên, đồng thời ào ào huy động vũ khí. Trong lúc nhất thời tràng diện biến đến càng thêm hỗn loạn. Lâm Thần chỉ là dùng con mắt nhìn qua lạnh lùng vạch liếc một chút yêu thú, chuẩn bị đem yêu thú thân thể chặt thành thịt nát. Thế nhưng là lúc này Lâm Thần cũng chú ý tới yêu thú chung quanh thân thể hình thành một đạo phi thường mạnh mẽ đấu khí. Đấu khí đem chung quanh xông lại phổ thông yêu thú tất cả đều đánh bay. Những cái kia yêu thú ngã trên mặt đất, cũng tất cả cũng không có từ dưới đất bò dậy. Lâm Thần một mặt hoài nghi nhìn lấy bọn hắn. Bất quá những người kia lại chỉ là giả vờ thụ thương, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Gia hỏa này, nguyên lai đều là một đám tham sống sợ chết người sao? Lâm Thần trong miệng thì thầm, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm phức tạp, về sau cũng khe khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị tiến lên. Hai người lại đánh một hồi. Rốt cục mục tiêu yêu thú cũng bị đánh ngã trên đất phía trên, Lâm Thần thấy thế lập tức vọt tới hắn phụ cận, chuẩn bị giơ tay chém xuống. Nhưng là hắn lại phát ra một tiếng không cam tâm nộ hống, chất vấn Lâm Thần, tại sao muốn động thủ? Lâm Thần sững sờ, ánh mắt biến đến phức tạp, đối với hắn nói ra tay với ngươi, đương nhiên là bởi vì ngươi đã trở ngại ta con đường. Sau khi nói xong, Lâm Thần kiếm trực tiếp rơi xuống. Yêu thú tại chỗ tử vong, đồng thời còn tuôn ra một ít gì đó. Lâm Thần cẩn thận đem đồ vật thu lại nhìn lại, phát hiện trước đó ngã xuống đất những cái kia yêu thú cũng tất cả đều đứng lên, đồng thời trong ánh mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Hắn cảm giác im lặng, cười khổ một tiếng nói, chỗ lấy các ngươi trước đó quả nhiên là đang giả chết thật sao? Bị Lâm Thần hỏi lên như vậy, bọn họ có chút không biết làm sao, chỉ là cười xấu hổ lấy gãi đầu. Bất quá Lâm Thần cũng không có truy cứu bên này sự tình, chỉ là khoát khoát tay để bọn hắn tùy ý. Thời gian dạng này đi qua trong một giây lát, Lâm Thần cũng chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng là những cái kia yêu thú lần nữa đi tìm tới. Đám yêu thú nhìn một chút Lâm Thần, trong thanh âm cũng mang có một ít bối rối đối với hắn nói ra, chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ lại làm một việc. Lâm Thần nghe xong, có chút bực bội địa đối bọn hắn nói, các ngươi có hết hay không, ta trước đó ta không phải giúp các ngươi đem cái kia ra hỏa tiêu diệt hết sao? Hắn nói là sự thật, đám yêu thú trong nháy mắt im miệng. Bất quá Lâm Thần đã cảm thấy đều đã giúp bọn hắn tiêu diệt hết yêu thú này, làm tiếp một chút cũng không có cái gì, liền cũng quyết định đi theo đám bọn hắn đi cái kế tiếp địa phương. Nhưng là đám yêu thú chỉ là mang theo Lâm Thần đi tới một chỗ, xem ra giống như thế ngoại tiên cảnh địa phương. Đám yêu thú lẫn nhau liếc mắt một cái, lại đúng Lâm Thần nói, nơi này cũng đã bị chúng ta chiếm lĩnh, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể tới nơi này nghỉ ngơi một chút, về sau có nhiệm vụ gì lời nói trực tiếp an bài cho chúng ta. Lâm Thần nghe đến yêu thú lời nói, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng lộ ra thiện ý nụ cười. Lại qua trong một giây lát Lâm Thần chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng là hắn đồng thời không có tìm được trước đó thủ tại chỗ này yêu thú, cũng suy đoán bọn họ có thể là trở về thủ vệ trước đó lùng cây. Nghĩ như vậy, Lâm Thần nghĩ muốn đi chỗ tiếp theo giấu có thiên địa huyền địa bảo địa mới. Có điều hắn trong lúc nhất thời không biết nên tiến về nơi nào, lại nghĩ tới chính mình trước đó trong sơn động cầm tới hồ lô, lại nghĩ lại, cảm thấy cần phải đi phụ cận giết một số yêu thú. Về sau đem những cái kia yêu thú tu vi gắn với trong hồ lô, thông qua ấp ủ để hồ lô tu vi biến đến càng nhiều. Hắn hạ quyết tâm chuẩn bị đi phụ cận tìm kiếm yêu thú, nhưng là bên trên bầu trời đột nhiên lóe qua một đạo sét đánh, để hắn có chút không biết làm sao, lại tập trung nhìn vào, phát hiện sét đánh chỗ lại có đám mây, phía trên thành cái này người. Hắn cũng trong nháy mắt đến hứng thú, về sau cầm trong tay kiếm ném ra ngoài. Kiếm rơi trên mặt đất hóa thành một đạo ánh sáng. Lâm Thần cũng dẫm tại kiếm phía trên, ngự kiếm phi hành. Cũng không lâu lắm, hắn thì đã đi tới trước đó chỗ chứng kiến cái kia chỗ vị trí. Bất quá nơi này đồng thời không có bất kỳ người nào, thậm chí chung quanh yên tĩnh cũng để cho trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt. Sẽ không phải là vừa mới cái kia hình ảnh, trên thực tế là vì hướng dẫn ta tới nơi này, cho nên mới xuất hiện đi. Lâm Thần trong lòng nhất niệm, cảm thấy rất có thể là dạng này. Hắn muốn rời khỏi, nhưng là lại cảm thấy ở chỗ này cái gì đều không cầm thì dạng này đi nhiều ít có chút thua thiệt. Dù sao mình trước đó thế nhưng là phí rất lớn khí lực mới đi tới nơi này. Chương 413, lại gặp đến cái giật đồ. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt cũng bốn chỗ nhìn loạn, nhưng là đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Chỉ sợ vừa mới cái kia hết thảy chẳng qua là ta hoa mắt. Trong lòng của hắn như thế nhắc tới, chuẩn bị rời đi, nhưng là lại nghe đến nơi xa chuyển đến một thanh âm vang lên động, vô ý thức hướng về phát ra vang động địa phương chạy tới. Lâm Thần cũng phát hiện mình bất chi bất giác vậy mà đi tới một chỗ vách đá vị trí. Hắn là không nghĩ tới nơi xa xem ra như thế vương bước địa phương, thế mà lại có cái vách núi. Hướng phía trước thực sự mấy bước, đột nhiên nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là trước đó có nhìn đến những cái kia thân ảnh màu tím. Bất quá trên thân người kia mặc lấy áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, sau lưng còn cầm lấy một cái cần câu. Lâm Thần cũng suy đoán đối phương khả năng chỉ là một cái đi ngang qua câu cá người. Nhưng nếu thật là dạng này, các loại vấn đề cũng ném tại trên đầu của hắn. Câu cá người trong ánh mắt mang theo một tia mê mang, tựa hồ không hiểu Lâm Thần vì sao lại tới nơi này. Lâm Thần do dự nhỏ một lát mới mở miệng hỏi thăm. Nghe xong Lâm Thần lời nói, câu cá người xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Thần trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo đi. Bất quá Lâm Thần đồng thời không có động thủ, mà chính là một mực cùng đang câu cá người sau lưng. Hắn hỏi câu cá người, ngươi từ chỗ nào đến, vì sao lại ở chỗ này? Câu cá người không có nghe được Lâm Thần lời nói. Lâm Thần có chút buồn bực. Lại qua nhỏ một lát, câu cá người mới nói, không phải cần phải ta hỏi sao? Mà lại ta đã đến nhà, vì cái gì ngươi còn theo tới? Lâm Thần nghe đến câu cá người chỗ nói, lại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước quả nhiên có một cái rách nát phòng nhỏ, cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Qua nhỏ một lát, Lâm Thần mới nói tiếp, ta chẳng qua là một cái trùng hợp đi ngang qua người, trước đó có nhìn đến nơi xa có mây, nghĩ đến khả năng có bà bối, cho nên muốn qua đây xem một chút tình huống. Hắn nói, ánh mắt lại đang câu cá người trên thân dừng lại một chút, nói tiếp đi, nhìn đến vừa mới phát ra người ánh sáng hẳn là ngươi. Câu cá người không có trả lời Lâm Thần lời nói, bất quá theo trên nét mặt nhìn đến, hắn tựa hồ vô cùng thiếu kiên nhẫn Lâm Thần, đại khái là cảm thấy cái sau hỏi không ngừng, khá là phiền toái. Lại qua nhỏ một lát, câu cá người lại xoay người, tựa hồ triệt để không muốn phản ứng Lâm Thần. Lâm Thần bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn cảm giác phải tiếp tục lưu lại có thể sẽ lọt vào mặt người ta càng tiến một bước chán ghét. Làm Lâm Thần đi tới cửa lúc, câu cá người lại đúng Lâm Thần nói, đã ngươi có thể nhìn đến ta, đồng thời tới nơi này, cũng là cùng ta có nhất định tiên duyên, đã như vậy, vậy ta thì đưa ngươi một đoạn duyên phận tốt. Lâm Thần nghe xong cũng một trận mê hoặc, quay đầu lại nhìn lấy hắn nói, dựa theo ngươi ý tứ là ta không cần phải nhìn đến ngươi thật sao? Loại người bình thường là không sẽ phát hiện ta, cũng là bởi vì như thế, ta mới có thể ở chỗ này đổ cái tâm tình tự tại. Câu cá giả thuyết lấy cười một tiếng, thì từ trong túi tiền lấy ra một cái cây sáo, chậm rãi giao cho Lâm Thần. Vật này là tiên linh chi khí, ngươi cầm lấy, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ tốt. Giảng xong câu nói này về sau, hắn bóng người liền biến mất. Lâm Thần cảm giác một màn này vô cùng kỳ dị, vô ý thức muốn kêu gọi hắn, nhưng lại theo bên trên bầu trời xa xa truyền đến một tiếng, người ta duyên phận đã hết, cũng không cần gặp lại. Nói xong, toàn bộ gian nhà cũng đều biến mất. Lâm Thần một mặt phức tạp, nhìn lấy trước đó hắn giao cho mình cây sáo, lại không biết làm như thế nào dùng. Hắn chuẩn bị xuống núi, thế nhưng là ở nửa đường phía trên lại gặp đến một số không có hảo ý người. Những người kia gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nét miệng lộ ra mấy quả răng vàng. Ngươi là từ trên núi xuống tới. Bên trong một người nói cũng cố ý đi lên trước ngăn lại Lâm Thần, không cho hắn tiếp tục đi. Hắn mấy người cũng đều hào hào lấy ra vũ khí, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Lâm Thần thở dài một hơi hỏi bọn hắn có chuyện gì. Những người kia lại nói muốn Lâm Thần từ trên núi được đến đồ vật. Lâm Thần nghe xong, lại xem xét chính mình trong chữ vật giới chỉ cây sáo, cười một tiếng, lại hỏi bọn hắn muốn làm cái gì. Những người kia không nói nhảm, cảm thấy đồ vật khẳng định tại Lâm Thần trên thân. Hào hào huy động vũ khí. Lâm Thần cũng không chút nào yếu thế, trường kiếm trong tay một chạm, trong nháy mắt đem mấy cái tới gần người giết chết. Hắn vốn là coi là dạng này thì kết thúc, thế nhưng là lại chú ý tới mấy cái kia bị giết chết ra hỏa lại nảy lên khỏi mặt đất tới. Lâm Thần nắm chặt trường kiếm trong tay, không ngừng đem tới gần người chém giết. Nhưng rất nhanh, hắn chú ý tới những tên kia căn bản giết không chết. Vô luận hắn chặt nhiều ít dưới, những tên kia ngã trên mặt đất thời điểm lại hội đứng lên. Cứ việc trước đó liền đã biểu hiện bọn họ sinh mệnh hoàn tất, Lâm Thần đầu chấn động, cảm thấy mấy tên này khả năng đồng thời không phải nhân loại. Sau một khắc phảng phất là vì nghiệm chứng hắn suy đoán, mấy tên kia trong thân thể đột nhiên giải ra một số giống như xương cốt đồ vật. Lâm Thần cũng nhướng mày, cảm thấy mình bày ra phiền phức. Nhưng hắn lần nữa nắm chặt trường kiếm, tiến hành một phen mới chiến đấu. Không biết đánh bao lâu, Lâm Thần cảm giác mình thể lực đều nhanh muốn biến mất, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, mấy cái kia yêu thú vẫn sinh long hoạt hổ đồng thời trong ánh mắt lộ ra càng thêm cuồng nhiệt ánh sáng. Xem ra là không có cách nào cầm, không đem những vật này giết chết lời nói, chúng ta cũng không có cách nào đi. Trong lòng của hắn nhắc tới nơi đây, lập tức từ trong túi tiền lấy ra mấy tờ giấy phủ, những thứ này lá bùa là chuyên môn ứng đối yêu tà, bất quá bây giờ lại bị dùng đối đến những thứ này yêu thú trên thân. Lâm Thần đem lá bùa ném đi, trường kiếm trong tay một chạm. Lại về sau, lá bùa đột nhiên phát ra mấy đạo ánh sáng, xuyên thấu xa ra mấy cái yêu thú thân thể. Những cái kia yêu thú ngược lại là không có đứng lên, bất quá vẫn phát ra phẫn nộ gào thét âm thanh. Lâm Thần nhướng mày, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn hướng phía trước bước ra mấy bước, có điều vừa mới chỗ đứng địa phương lại đột nhiên rỗi ra một cái khô tay. Cái kia mấy cái khô tay cũng trong nháy mắt bắt lấy Lâm Thần chân, để hắn không có cách nào động đậy. Hắn không biết làm sao lúc, bên trên bầu trời lại hàng hạ mấy đạo sét đánh. Lại về sau, những cái kia khô tay chủ nhân cũng trong nháy mắt tan thành mấy khói. Lâm Thần xem xét, minh bạch những cây đó cũng có vấn đề, nhưng hắn lại không rõ ràng đến cùng là ai giúp mình giải vây. Vừa quay đầu lại, Lâm Thần phát hiện từ đằng xa chậm rãi hàng rơi xuống một cái mặc trên người kim giáp nam nhân. Hắn mắt nhìn Lâm Thần, yên lặng gật đầu lại nhanh chóng rời khỏi. Một màn này, Lâm Thần nhìn đến có chút rất là kỳ lạ. Có điều hắn vẫn là kết thúc rơi trong đầu suy nghĩ lung tung. Chuẩn bị rời đi hiện trường, đã thấy đến phía trước chậm rãi đứng đấy một cái lão đầu. Lão đầu áo quyết tung bay, ánh mắt thanh linh, tựa hồ cùng Lâm Thần trước đó nhìn thấy người khí chất phương diện cũng vô cùng giống nhau. Hắn suy đoán lão đầu trước mắt cũng rất có thực lực. Lão đầu quét mắt một vòng Lâm Thần, nhưng về sau đột nhiên mở bàn tay. Lâm Thần cho là hắn muốn động thủ, vừa mới chuẩn bị móc ra vũ khí, lại cảm giác trong thân thể của mình một cái đồ vật bay ra ngoài, lại xem xét, phát hiện chính là trước đó người trẻ tuổi cho mình cái kia cây sáo. Vật này ngươi là từ chỗ nào được đến? Lão đầu cảm thấy rất hứng thú, nhìn lấy cây sáo, con mắt nhìn qua nhẹ nhàng liếc một chút Lâm Thần. Chương 414, đoạt bảo thi đấu. Lâm Thần không có trả lời hắn, chỉ là duy trì đề phòng nhìn hắn chằm chằm. Lão đầu đương nhiên cũng biết Lâm Thần trong ánh mắt là không tín nhiệm cùng hoài nghi, chỉ là nhẹ nhàng địa cười một chút, lại vừa vây tay. Hắn tiếp lấy đối Lâm Thần nói, ngươi không cần quá đề phòng ta, rốt cuộc ta biết trong tay ngươi vật kia, ta cũng nhận biết đem đồ vật giao cho ngươi người kia. Lâm Thần sau khi nghe được, cũng không có tin tưởng hắn chỗ nói, vẫn là ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát, xoay người chuẩn bị rời đi nơi này. Lão đầu lại đột nhiên lại vô cùng cuống cuồng đứng ở trước mặt hắn. Lâm Thần nhìn đến hắn cái dạng này cũng hơi nghi hoặc một chút, hỏi lão đầu vì sao lại trở ngại hắn. Ta cũng không có muốn trở ngại ngươi đi đường ý tứ, bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Lão đầu trầm mặc trong một giây lát nói tiếp qua một cái cố sự. Cố sự này đại khái ý tứ là, lúc trước có người thiếu niên, hắn không nghe sư phụ khuyên, quyết định tự lập môn hộ, sau cùng tẩu hỏa nhập ma cố sự. Cho nên ngươi muốn nói thiếu niên kia chính là cái này tẩu hỏa nhập ma thiếu niên. Lâm Thần hơi chút một suy tư, cảm giác mình minh bạch một chút đồ vật. Nhưng là lão đầu tự thở dài một hơi, đối Lâm Thần nói, vật này là hắn dùng để ức chế chính mình thân thể ma khí, một khi cho người khác, như vậy hắn rất có thể hội lần nữa tẩu hỏa nhập ma, cho nên ta nghĩ ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn, ta đem vật này trả lại hắn. Lão đầu nói đến phi thường thành khẩn, trong ánh mắt cũng lóe ra một vẻ lo lắng, tựa hồ là vô cùng hy vọng Lâm Thần có thể dẫn hắn tiến đến. Lâm Thần lại sững sờ, cảm thấy mang lão đầu đi cái chỗ kia cũng không có cái gì không tốt. Sau đó, hắn tại phía trước dẫn đường, lão đầu cùng sau lưng Lâm Thần. Hai người đi một khoảng cách, lại trở lại trước đó phá úp. Nhưng là Lâm Thần vào lúc này đồng thời không nhìn thấy thiếu niên bóng người. Hắn lại hơi chút một lần nghĩ, muốn từ bản thân trước đó rời đi thời điểm, liền đã không thấy thiếu niên cái bóng, có chút xấu hổ đối lão đầu nói, hắn khả năng sớm thì rời đi nơi này, ngươi ở chỗ này hơi chút chờ một lát, cần phải hắn liền sẽ trở về. Lâm Thần nói như vậy lấy, trong lòng cũng không có lực lượng. Rốt cuộc hắn cùng thiếu niên kia lại không quen, cho nên cũng không rõ ràng thiếu niên hội cái gì thời điểm trở về. Lão đầu sau khi nghe được cũng cảm thấy đó là cái phương pháp tốt nhất, cũng quyết định ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Lâm Thần cũng không thể nghi ngờ có hắn rời đi nơi này, mà chính là hắn đi đến chân núi thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến trước đó thân ảnh quen thuộc. Thiếu niên kia đứng ở nơi đó, ôm lấy cánh tay, nhìn lấy Lâm Thần, tựa hồ là một mặt oán trách. Lâm Thần cũng không hiểu hắn vì cái gì nhìn như vậy chính mình, cũng vô ý thức đi lên trước hỏi thăm. Nhưng là thiếu niên nhưng lại không cùng Lâm Thần giao lưu, chỉ là nhanh chóng rời khỏi. Lâm Thần cũng gặp thiếu niên cái dạng này, cảm thấy hắn có chút cố tình gây sự, liền cũng kết thúc rơi trong đầu suy nghĩ lung tung, tạm thời rời đi nơi này. Sau mười mấy phút, Lâm Thần đã trước khi rời đi ngọn núi kia, chuẩn bị lại đi tìm bảo vật, thế nhưng là lại không biết nên đi địa phương nào đi. Hắn lại hỏi hệ thống, cái kia người nào, ngươi biết địa phương nào có bảo vật à? Ta cũng là có danh tự, đừng dùng người nào đến xưng hô ta à? Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Thần nói tiếp đi ra bản thân trước đó ý nghĩ, nhưng là hệ thống nhưng lại nói cho Lâm Thần, tại phụ cận cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật bóng dáng, cũng là mang ý nghĩa hắn cần phải đi càng xa xôi đến tìm kiếm. Lâm Thần tâm tình một trận phiền muộn, nói ra, nếu như ta biết cái nào địa phương có bảo vật, ta lại làm sao có khả năng sẽ còn lại tới tìm ngươi? Không biết là hệ thống cảm thấy Lâm Thần nói có đạo lý, lại hoặc là khác nguyên nhân gì, hệ thống không có tiếng. Nhưng là Lâm Thần lại cũng không cao hứng, mà chính là kiên nhẫn đi tới. Đi trong một giây lát hệ thống mới đột nhiên hô to một tiếng, dọa đến Lâm Thần không có đứng vững, kém chút rơi trên mặt đất. Làm cái gì, đột nhiên la to. Lâm Thần có chút oán trách. Ký chủ, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, 3 ngày sau đó tại cái này địa phương sẽ có một trận đoạt bảo thi đấu. Hệ thống trô nói ra lời nói, trong nháy mắt cũng gây nên hắn chú ý, vô ý thức hướng hệ thống hỏi thăm cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đi qua hệ thống kể ra, Lâm Thần mới hiểu được, nguyên lai cái này cái gọi là đoạt bảo đại này, trên thực tế là có một ít phi thường cường hãn người ở chỗ này thông qua triệu hoán nghi thức triệu hoán đi ra. Về sau phiến khu vực này lại biến thành một đống phế tích, mà bọn họ muốn làm là tại phế tích bên trong đạt tới thắng lợi. Phế tích bên trong sẽ còn tùy cơ đổi mới một số bảo vật. Có loại chuyện tốt này, Lâm Thần cũng là sướng sở, nhưng cũng rất muốn tham gia cuộc thi đấu này. Tuy nhiên xác thực có chuyện như thế, bất quá ta phải nói cho ngươi tham gia đoạt bảo thi đấu người đều phi thường cường hãn, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống như thế sau khi nói xong liền lần nữa không có tiếng. Lâm Thần quyết định kiên nhẫn ở chỗ này chờ một hồi, rốt cuộc cũng chỉ là 3-2 ngày thời gian. Hắn cũng lâm thời tại phụ cận dùng thảo cùng cây cối dựng nhà. Có điều hắn cũng lo lắng buổi tối có thể sẽ có đại gió thổi tới, đem nhà thổi ngã. Hắn kết thúc trong đầu suy nghĩ lung tung, về sau cũng tạm thời ở tại một trong phòng tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Nhưng lại đột nhiên nhìn đến mấy cái trang điểm giống như cường đạo gia hỏa. Những người kia lấy tốc độ cực nhanh độ xung lại, vây quanh Lâm Thần về sau, cũng không ngừng vung vẩy đao kiếm, trong ánh mắt lóe qua một vẻ hung quang. Bọn họ bây giờ còn chưa có nói một câu, bất quá ý tứ đã hết sức rõ ràng. Lâm Thần thấy thế cũng tự nhiên biết bọn họ là muốn giật đồ, bất quá lại chỉ là cầm ra trong tay trường kiếm, ánh mắt đảo qua bọn họ, nói: "Các ngươi thật xác định làm như vậy sao?" Lâm Thần lời nói để những cái kia cường đạo bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bọn họ bản năng cảm thấy Lâm Thần có thể là có phi thường cường hãn thực lực. Muốn thật là như vậy liền có thể hội được trả bằng mất. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, bọn họ cũng quyết định thăm dò phòng tuyến cuối cùng. Bên trong một người vung lên trong tay thiết trụ y, bay thẳng đến Lâm Thần phía sau lưng đập tới. Nguyên lai là muốn làm đánh lén. Nhưng Lâm Thần lại không ngạc nhiên chút nào, chỉ là quay người, trường kiếm trong tay cũng thuận thế chém ra, trong nháy mắt chặt đứt người kia trong tay thiết trụ y. Đầu đũa trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống mặt đất. Hắn mấy cái cường đạo nhìn đến Lâm Thần có thực lực như thế, cũng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vô ý thức quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là Lâm Thần lại chỉ là lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, trường kiếm trong tay vung ra. Trong nháy mắt, mấy cái đạo kiếm khí cũng theo hắn trường kiếm phát ra rơi ở phía xa những người kia trên thân. Những thứ này người hào hào đến ngã trên mặt đất, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ quan mang. Bất quá trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có cách nào đứng lên. Lâm Thần trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén quang cũng chậm chậm đi đến mấy cái kia cường đạo phụ cận, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt xử lý xong tính mạng bọn họ. Còn lại một số không có bị chém giết cường đạo cũng vào lúc này hào hào mở miệng biểu thị nguyện ý vì Lâm Thần làm trâu làm ngựa. Lâm Thần sau khi nghe được vây tay một cái biểu thị để những cường đạo này rời đi. Còn lại cường đạo, cái này mới có thể tìm về một cái mạng. Chương 415, thế mà được cứu. Được thả những cái kia bọn cường đạo đều hào hào rời đi, hiện trường trong nháy mắt chỉ còn lại có Lâm Thần một người cùng với trên mặt đất mấy cái bộ thi thể. Hắn cẩn thận đem những thi thể này xử lý sạch về sau lại trở lại chính mình nhà gỗ, nhưng vào lúc này đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời dâng lên một đạo dị tướng, vội vàng đi ra khỏi phòng đến xem. Lâm Thần vào lúc này cũng phát hiện trên bầu trời có đỏ cùng lam hai loại nhan sắc liều cùng một chỗ ánh lửa. Mang theo cái này hai cố ánh lửa theo thứ tự là hai cái người khác nhau. Những người kia trên thân cũng thiêu đốt lên cùng ánh lửa giống nhau hòa diễm. Bọn họ đánh túi bụi, hai loại ánh lửa cũng không ngừng đụng vào nhau, tràng diện xem ra vô cùng hùng vĩ. Nhưng là Lâm Thần nhưng cũng biết loại này hùng vĩ là xây dựng ở nguy hiểm trên cơ sở. Hắn muốn là dám tới gần, nói không chừng liền bị những thứ này ánh lửa nổ thương. Cuối cùng tại bầu trời bên trong hai người kia đánh lưỡng bại câu thương hóa, từ không trung rơi xuống. Lâm Thần thấy thế cũng đi đến bọn họ rơi xuống vị trí, vừa vặn đứng ở trung gian. Hắn cũng vào lúc này thấy rõ ràng tranh đấu hai người. Một người trong tay cầm một cây bút, một người khác trong tay cầm một trang giấy. Theo trình độ nào đó nhìn, hai người này hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao đột nhiên tranh đấu. Lâm Thần cũng có chút hoài nghi liếc mắt một cái bọn họ, hỏi bọn hắn còn có chuyện gì. "Tiểu huynh đệ không biết ngươi có thể hay không giúp ta một chút sức lực, chờ ngươi giúp đỡ về sau ta nhất định sẽ tốt tốt cảm tạ ngươi." Mặc áo bào đỏ trong tay nam nhân bút, cũng nhất chỉ nơi xa người áo lam, "Hiện tại cái kia gia hỏa giống như ta bị thương nặng, ngươi bây giờ vừa vặn có thể thừa cơ hội này đi giết hắn." "Giết ta?" Người áo lam tựa hồ nghe đến phi thường buồn cười lời nói, trong ánh mắt cũng lóe qua một vẻ im lặng. Nói tiếp đi, ngược lại còn không bằng giết hắn, hắn tưởng thưởng cho ngươi không nằm ngoài là kim ngân, mà ta có thể đem ta suốt đời chỗ học truyền thụ cho ngươi. Suốt đời chỗ học, nói đến quả thực buồn cười. Ngươi cũng là có thể lừa gạt một chút loại này vô tri tiểu bối, tiểu huynh đệ, chớ tin hắn, hắn một khi được cứu vớt khẳng định sẽ giết ngươi, chẳng bằng tới giúp ta, ta nhất định sẽ đem những gì mình biết toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Áo bào đỏ người thanh âm cũng biến thành vội vàng lên. Người áo lam cùng áo bào đỏ người bắt đầu mắng nhau, nhưng cũng đều con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thần, tựa hồ là hy vọng đối phương có thể nghe theo chính mình chỗ nói. Lâm Thần lăng trong một giây lát, sau đó cũng hỏi tiếp hai người bọn họ đến cùng là bởi vì cái gì tình huống chiến đấu. Nhưng hai người đối với điểm này lại không có mở miệng, chỉ là âm trầm một khuôn mặt. Như vậy các ngươi có khả năng hay không có thể hòa hảo đây, thực ta cảm thấy hai người các ngươi không cần thiết lẫn nhau tranh đấu, bị người khác ngư ông đắc lợi liền có chút không tốt lắm. Lâm Thần lại quay đầu, nhìn lấy hai người, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Nhưng là nơi xa người nhưng cũng không tin Lâm Thần chỗ nói, vẫn là dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, cũng bắt đầu chất vấn hắn có cần giúp một tay hay không. Lâm Thần nghe xong cũng thở dài một hơi, nhẹ nhàng địa vén tay áo lên. Người khác thấy thế coi là Lâm Thần muốn động thủ, cũng đều trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thế nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, lại để hai người bọn họ đều vô cùng nhức đầu. Hắn giang hai cánh tay, chung quanh thân thể lại triệu hồi ra dày đặc kiếm khí. Lại về sau, những cái kia kiếm khí cũng đều theo hắn trường kiếm chỗ chỉ, ào ào rơi vào trên thân hai người. Không sai, hắn một lần muốn công kích hai người. hai người bởi vì bị thương nặng không thể động đậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những cái kia kiếm ảnh rơi xuống trên người mình. Áo bào đỏ người hô to một tiếng nói ra, ngươi muốn làm gì? Lâm Thần bày ra một ra tay, đối với hắn nói, còn có thể thế nào, đương nhiên là xử lý các ngươi, người nào để hai người các ngươi cũng không có cách nào động đậy, hơn nữa nhìn các ngươi trên thân còn có rất nhiều bảo vật, đã như vậy chẳng bằng quy ta. Hắn nói đến phi thường nhẹ nhõm, về sau cũng đi đến mấy người kia bên người, gặp bọn họ nửa chết nửa sống bộ dáng, vươn tay, chuẩn bị từ trên người bọn họ cầm bảo vật. Nhưng là những người kia lại đột nhiên phát ra đấu khí. Mãnh liệt đấu khí đánh đến Lâm Thần lui về sau mấy bước, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, nói, không nghĩ tới các ngươi còn là có chút thực lực. Những người kia nghiến răng nghiến lợi hô to một câu, nếu như ngươi dám thật dạng này, ta coi như dù chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Lâm Thần cũng không có nghe hắn chỗ nói, chỉ là xông lên trước, trường kiếm trong nháy mắt bổ vào hai người trên thân. Lại về sau hai người kia cũng trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lâm Thần từ trên người bọn họ cẩn thận địa lấy ra bảo vật, một mặt ghét bỏ nói ra, người nào để hai người các ngươi lẫn nhau tranh đấu? Tiểu Hữu, cái kia bảo vật là ta. Đột nhiên bên trên bầu trời chuyển đến gầm lên giận dữ. Lâm Thần cũng trong lúc nhất thời dừng bước lại, vô ý thức hướng về bầu trời phương hướng nhìn qua, cũng nhìn đến mấy cái kỳ quái bóng người từ không trung giáng xuống. Hắn cũng liền bận bịu bày ra chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nơi xa những người kia lại mang trên mặt nụ cười, đối Lâm Thần nói, bởi vì cái gọi là gặp mặt phân một nửa, cho nên không biết có thể hay không phân một ít gì đó cho chúng ta. Phân cho các ngươi. Lâm Thần ánh mắt quét qua mấy tên kia, đương nhiên cũng chú ý tới bọn họ đã bắt đầu vụng trộm cầm đao. Lâm Thần trong ánh mắt mang theo ý cười, nói, các ngươi tới đoạt không là tốt rồi. Nghe đến Lâm Thần đem lời nói trực tiếp như vậy, những tên kia cũng chịu không được, thẳng thắn vọt thẳng tới. Bên trong mấy người vung động trong tay đao, cho là mình chỉ cần đao nhanh liền có thể giết chết Lâm Thần, nhưng lại phát hiện sai lầm. Lâm Thần bóng người không ngừng lập lòe, mặc cho hắn đao làm sao chém thẳng cũng chỉ là bổ tới không khí phía trên. Lâm Thần đột nhiên đánh ra một đạo kiếm khí tại về sau, kiếm khí gặp lại đem mấy người trong nháy mắt lật tung. Mấy cái khác còn đứng trên mặt đất người, gặp này cũng bay đến bên trên bầu trời đi, muốn bằng vào đối không địa ưu thế đối Lâm Thần khởi xướng một vòng trùng phong. Bên trong mấy người đã đọc chú thuật, không khí chung quanh trong nháy mắt biến đến lạnh thấu xương. Mà nương theo lấy những người kia chú thuật sinh ra, bên trên bầu trời cũng nhiều dày đặc tia lửa. Rơi. Một người cắn chặt răng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ không trung rơi xuống đến một đám lửa. Lâm Thần lại đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy, vội vàng tránh ra. Hỏa diễm rơi xuống mặt đất, thiêu đốt một mảnh. Bất quá Lâm Thần lại chỉ là phi thường bình tĩnh ứng đối lấy. Bên trên bầu trời hỏa diễm tiếp tục tụ tập, hướng Lâm Thần phương hướng tiến lên. Lâm Thần nhíu mày, cũng ý thức được bầu không khí có chút không đúng lắm, vội vàng lui về sau mấy bước, lại gặp được một cỗ mãnh liệt khí lưu vội vàng xông đến. Hắn chỉ là muốn dùng trường kiếm ngăn cản, nhưng là không biết sao đoàn kia khí lưu lực lượng càng thêm cường đại, trực tiếp đụng vào hắn nơi ngực phía trên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận lắc lư, lại về sau ngã trên mặt đất. Hắn bình thường muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là bên tai chuyển đến là vù vù liệt phong, chờ hắn mở mắt ra, bên trong một người nam nhân đã đến trước mặt hắn. Trong tay hắn đao đã cách Lâm Thần đầu 3 cm khoảng cách. Cái kia nam nhân mãnh liệt rơi xuống đao. Lâm Thần chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng lại gặp nơi xa một vệt kim quang lướt qua. Lại về sau, trước đó công kích Lâm Thần cái kia nam nhân cũng bị một cỗ rất là kỳ lạ lực lượng nổ vỡ nát, máu tươi trong nháy mắt vẩy ra Lâm Thần một thân. Chương 416, viện binh cứu mình người kia. Lâm Thần sững sờ lấy lại tinh thần, cũng thấy rõ trước đó viện binh cứu mình người kia. Người kia một bộ áo trắng, con mắt nhìn qua bánh phía dưới Lâm Thần, cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Lâm Thần thấy thế cũng chuẩn bị đi lên trước. Bất quá người kia căn bản cũng không có cho Lâm Thần nói chuyện cơ hội, liền rời đi. Lâm Thần trong lúc nhất thời đợi tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Nhưng hắn rất nhanh lại lấy lại tinh thần, lại xem xét khắp nơi những thi thể này, chỉ là cười khổ một tiếng quyết định trước tiên đem những thi thể này xử lý sạch. Thời gian cứ như thế trôi qua mấy ngày, rất nhanh tới trận đấu ngày ấy. Chờ hắn từ đằng xa lúc trở về phát hiện nhà gỗ vẫn còn, bất quá cảnh vật chung quanh đã phát sinh biến hóa. Cái này đều đã bắt đầu thật sao? Lâm Thần lấy tay bắt một chút tóc, cũng lập tức đi vào chiến trường. Thì thấy phía trước đột nhiên theo xa từ bên trong chui ra mấy cái quái vật khổng lồ, mấy tên kia nhìn đến Lâm Thần trong nháy mắt cũng vung động vũ khí trong tay, bất quá Lâm Thần kịp thời né tránh. Bọn họ vũ khí bổ trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất bổ ra vài vết rách. Lâm Thần thấy thế cũng liền bận bịu lóe sau lưng bọn họ, cấp tốc vung động trường kiếm trong tay. Trường kiếm trong nháy mắt lóe qua mấy cái đạo bóng kiếm, lại về sau, những cái kia nghĩ muốn đánh lén Lâm Thần người trong nháy mắt vừa đổ. Nhìn đến nguy cơ giải trừ, Lâm Thần cũng không nhịn được buông lỏng một hơi, chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là lúc này lại đột nhiên cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cách mình có đoạn khoảng cách địa phương quả nhiên xuất hiện một đầu ma thú. Ma thú dương nhanh múa vút nào tới. Bất quá Lâm Thần cũng chú ý tới ma thú trên thân tựa hồ có một ít ấn ký, giống như là trên thân có dấu bảo vật bộ dáng. Hắn vội vàng lui về sau mấy bước, nhìn đến ma thú cách mình khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này mới kịp thời kịp phản ứng, đợi đến ma thú vọt tới chính mình phụ cận, hắn cũng nhảy đến bên trên bầu trời đi. Lâm Thần cấp tốc huy động trường kiếm. Chỉ thấy trường kiếm tại ma thú trên thân nhất chỉ, lại về sau ma thú cũng ngã trên mặt đất. Ma thú bị giải quyết hết. Lâm Thần cũng chú ý tới tại ma thú thi thể vị trí có một cái tản ra ánh sáng đồ vật, cũng nhanh chóng đi qua, đem đoàn kia đồ vật cầm tới trong lòng bàn tay. Hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị năng lượng ngay tại hướng trong thân thể chuyển vận. Lâm Thần trong ánh mắt không khỏi nhiều một ít vui mừng, biết cái này là đồ tốt, liền cẩn thận địa đem đồ vật thu lại, lại nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng ho khan. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi xa đứng đấy mấy cái xem ra vô cùng quỷ dị nam nhân. Mấy người kia tựa hồ bị người rút khô linh hồn, không có bất kỳ cái gì tinh thần, như là cái xác không hồn đồng dạng hướng Lâm Thần đi tới. Lâm Thần thấy thế, cũng lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị, riêng là đợi đến cái kia mấy tên vọt tới chính mình phụ cận thời điểm, thì là không chút do dự trực tiếp dùng trường kiếm vung chặt. Chỉ là vài giây đồng hồ, Lâm Thần cũng đã đem mấy tên kia toàn bộ tiêu diệt hết. Nhưng là vào lúc này, hắn cũng cảm giác được một cỗ càng thêm nguy hiểm khí tức. Hắn phía trước mấy bước địa phương xuất hiện một bộ xương khô, mà khô lâu trên thân còn mặc lấy chiến giáp, một màn này cho Lâm Thần mang đến rất mạnh đánh vào thị giác. Nhưng là Lâm Thần vô ý thức cũng cho rằng trước mắt bộ xương này cũng không phải là phổ thông thế hệ. Khô lâu nhìn một chút Lâm Thần, phát ra tiếng cười lạnh, vươn tay, một đoàn hồ hỏa theo đầu ngón tay hắn xuất hiện. Theo hắn ngón tay chỉ dẫn, những cái kia hồ hỏa cũng rơi xuống Lâm Thần phụ cận. Lâm Thần cũng cảm giác được nguy hiểm khí tức lần nữa xâm nhập, hướng phía trước bước ra mấy bước, lập tức kết động khẩu quyết, trước người hình thành một đạo hộ thuẫn. Về sau những cái kia hộ thuẫn tản ra hình thành mấy đạo phân tử, rơi ở chung quanh dập lửa trên thân, đem dập tắt. Nhưng là Lâm Thần vẫn tương đối để ý nơi xa khô lâu, lập tức xông đi lên, trường kiếm trong tay tản mát ra một đạo chướng mắt quang mang. Theo hắn trường kiếm chém thẳng ở phía xa yêu thú thân thể trong nháy mắt, yêu thú cũng phát ra một tiếng không cam tâm nộ hống. Nhưng là trừ cái đó ra cũng không có đường núp nít làm. Lâm Thần ngược lại buông lòng một hơi, cảm thấy trước mắt gặp phải những nhân vật này đều là tiểu đả tiểu nháo, cũng coi như bình thường. Nhưng nếu quả thật gặp phải một số cương địch, hắn không biết mình có thể hay không đối kháng. Kết thúc rơi trong đầu suy nghĩ lung tung, Lâm Thần lại tiếp tục đi lên phía trước, nhưng lại cảm giác chung quanh gió xoáy lấy cắt vàng, để hắn da thịt đều có loại bị gió thổi nhói nhói cảm giác. Lâm Thần lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước một cái tên cơ bắp. Trong tay hắn còn cầm lấy một thanh lưới búa to. Tên cơ bắp nhìn một chút Lâm Thần, khoe miệng nứt ra, lộ ra một vệt nụ cười, về sau cũng nhanh chóng hướng về tới. Lâm Thần chỉ là vội vàng làm suất chiến đấu chuẩn bị, nhưng là tên cơ bắp tốc độ so Lâm Thần nhanh hơn, liên tục mấy lần lưới búa to bay ra. Lâm Thần kém chút chống đỡ không được. Tên cơ bắp bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Lâm Thần vội vàng quay người lại, nhưng là tên cơ bắp búa lại đột nhiên rơi xuống. Bả vai hắn bị hung hăng một bổ, lưu lại một đạo vết máu. Chỉ ở trong chớp mắt cái kia đạo vết máu đã biến mất, trước đó chảy ra máu tươi dịch đã biến mất không thấy gì nữa, đây là Lâm Thần phi thường cường hãn chữa trị năng lực. Hắn lại từ trong túi đeo lưng tế ra một đạo pháp khí, lập tức đụng vào tên cơ bắp trên thân. Tên cơ bắp chỉ cảm giác mình thân thể bị nào đó vật nặng đụng một cái, cũng không còn có thể có đứng lên lực lượng. Hắn nhẹ nhàng tăng háng một cái, trong ánh mắt lại nhiều càng nhiều mỏi mệt, cũng chú ý tới Lâm Thần cũng muốn đứng ở trước mặt mình, nhưng lại không biết làm sao. Lâm Thần chỉ là chậm rãi dùng trường kiếm điểm một chút bả vai hắn. Lại về sau, tên cơ bắp da thịt cũng nứt ra, chảy ra một đạo máu tươi. Ta hiện tại trả lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem ngươi trong tay đồ vật giao cho ta là được. Lâm Thần cũng không có chỉ ra muốn cái gì, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo ý cười. Tên cơ bắp đương nhiên minh bạch, vội vàng từ trong túi tiền lấy ra một cái bảo vật. Đây là hắn thông qua trước đó chiến đấu mà thu được, hiện tại xem ra chỉ có thể giao cho Lâm Thần đến để cho mình bảo mệnh. Lâm Thần hài lòng cười một chút, cũng đem bảo vật thu tới tay bên trong, lại về sau thả đi tên cơ bắp. Tên cơ bắp nghiến răng nghiến lợi phát ra một tiếng không cam tâm nộ hống, có điều hắn cũng không có làm khác sự tình, mà là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Thần ngược lại buông lòng một hơi, tựa như trước đó cùng tên cơ bắp đánh thời điểm hắn cũng cảm thấy một cỗ phi thường cường liệt cảm giác áp bách. Nếu như không phải mình dáng chống đỡ ở thân thể, chỉ sợ cái này thời điểm cũng sớm đã bị hắn cảm giác áp bách trô áp nói không ra lời. Hệ thống cũng cảm giác được Lâm Thần dị dạng, vô ý thức hỏi thăm hắn tình huống. Ta không sao, chẳng qua là hơi có chút mệt mỏi. Lâm Thần nhẹ nhàng lấy tay bưng bít lấy cái chán, lại cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có choáng váng cảm giác. Hắn hoài nghi là có người đối với hắn thi triển chú thuật, vô ý thức nhìn lại, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì người, coi như nhìn về phía bốn tuần, cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Chẳng lẽ trước đó chẳng qua là ta ảo giác? Lâm Thần trong nội tâm đột nhiên có dạng này một cái ý nghĩ, nhưng lại rất nhanh địa phủ định ý nghĩ của mình. Hắn vô ý thức nhìn lại, phát hiện nơi xa đứng đấy thuật sĩ trang điểm ra hỏa. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 417, mới chiến đấu. Hắn vốn là coi là trận này thi đấu thì là đơn thuần đem mục tiêu giết chết, đoạt lấy bảo vật chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện tại thi đấu quá trình bên trong vẫn là có thể có một ít thói quen. Thì tại trước đó hắn đều đã thấy có người bố trí bẫy dập, nếu như không phải mình thân thủ so sánh nhanh nhẹn, còn kém chút bên trong người khác bẫy dập. Mà lại tại thi đấu bên trong cũng có người bắt đầu chủ động cùng một phương khác hợp tác. Tóm lại tràng diện càng thêm hỗn loạn, có tổ đội, cũng có tổ đội về sau đột nhiên giết đồng đội. Lâm Thần nhìn đến trước mắt tràng cảnh cũng là hơi cảm thấy đau đầu, càng cảm giác lần so tài này càng thêm kịch liệt. Nhưng hắn lại không biết tiếp xuống tới nên đi địa phương nào đi. Hắn cảm thấy mình đến tìm phía dưới tương đối nhiều người địa phương, nhưng hắn nhìn chung quanh một vòng về sau, phát hiện mình chung quanh đã không có bất kỳ người nào, thậm chí càng xa xôi cũng không nhìn thấy có người đi về phía bên này. Vẫn là nói ta chiếm vị trí không đúng. Lâm Thần đầu góc nhất động vừa mới chuẩn bị hướng một chỗ phương hướng đi đến, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cô gió đánh tới. Hắn vô ý thức tránh ra. Tại hắn vừa mới chỗ địa phương bay tới một ngọn phi đao. Lâm Thần sớm nhảy đến một chỗ đất trống. Phi đao cũng tại Lâm Thần vừa mới chỗ đứng địa phương dừng lại vài giây đồng hồ sau nổ tung. Lâm Thần quay đầu lại, thấy rõ ràng hướng chính mình ném phi đao là một cái người lùn, mà cái kia người lùn trong ánh mắt mang theo cùng nhiệt ánh sáng, cho chính hắn thêm một loại nào đó buff. Người lùn ném phi đao tốc độ so trước đó nhanh hơn. Đột nhiên người lùn phát động tiến lên, nhanh chóng xuất hiện tại Lâm Thần phụ cận. Lâm Thần cũng chỉ là vội vàng nghiêng người lóe lên, lại đột nhiên cảm giác bên thai lại là một đạo cuồng phong gào thét, lần nữa nhìn lại, phát hiện người lùn đao đã hướng về cổ mình phương hướng xóa đi. Hắn thấy thế cũng chỉ có thể dựng lên trường kiếm ngăn cản. Chỉ nghe được trong không khí vang lên một trận đao kiếm tiếng va chạm, lần nữa nhìn lại, phát hiện người lùn đã đến Lâm Thần sau lưng. Lâm Thần lần nữa quay người lại. Bất quá lần này trường kiếm nhất chỉ người lùn, một đạo kiếm quang đột nhiên lướt qua. Người lùn y phục trên người cũng trong nháy mắt phá vỡ, bất quá cũng không có từ bỏ chiến đấu. Lâm Thần cùng người lùn đánh thời gian rất lâu. Người lùn cũng vào lúc này cảm giác được chính mình thể lực dần dần giảm thiểu. Không biết qua bao lâu, các loại người lùn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện phía trước đột nhiên nhiều mấy đạo cuồng phong. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lại về sau cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà Lâm Thần cũng buông lỏng một hơi, lần nữa nắm chặt trường kiếm, trong đôi mắt lóe qua một vệt kích động ánh sáng. Rốt cục, người lùn ngã trên mặt đất. Lâm Thần vào lúc này phát hiện người lùn trên người có một vệt ánh sáng, đây chính là trước đó bảo vật đặc thù. Hắn vươn tay đem người lùn trên thân bảo vật phóng tới trong túi tiền của mình, tiếp tục đi lên phía trước không có mấy bước, lại đột nhiên cảm giác một trận cuồng phong gào thét. Lâm Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời đã sớm biến sắc màu. Tại bên trên bầu trời có mấy người ngay tại đấu pháp. Lâm Thần vốn là muốn ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng lại bị bên trong một người phát hiện. Người kia bàn tay vung lên, một đạo mạnh mẽ phong từ đằng xa đánh tới. Lâm Thần nhìn ở đây cũng tự nhiên minh bạch, cứng rắn đánh phải đối phương nhất trưởng, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, vô ý thức vọt đến một bên khác. Một cái cự đại trưởng ấn trên mặt đất xuất hiện. Hạng gia áo túi cơm, thế mà cũng dám lưu tại nơi này dòm nhìn. Bầu trời xa xa bên trong một người phát ra tiếng gầm gừ. Lâm Thần thân thể sững sờ, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt nhiều một ít hoài nghi. Có điều hắn vẫn là vội vàng lui về sau mấy bước. Bên trên bầu trời tiếng đánh nhau càng lúc càng liệt. Đột nhiên từ không trung rơi xuống một cái tay cầm gậy dài người. Hắn nhìn một chút Lâm Thần, cũng cấp tốc tiến lên, không khỏi giải thích địa vùng lên vũ khí trong tay. Lâm Thần thấy thế cũng liền bận bịu địa dựng lên vũ khí ngăn cản. Thẳng gặp hai vòng chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng là cái kia giao qua đi vẫn là không có cùng Lâm Thần phân ra thắng bại. Hắn lấy tay xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt bên trong lóe qua một vệ tinh nhuệ quan mang, lần nữa tiến lên, bất quá lần này vung vẩy vũ khí tốc độ so trước đó nhanh hơn. Lại là hỗn loạn lung tung chiến đấu. Lâm Thần cũng kịp thời giữ vững thân thể, có điều hắn nhất chỉ ở giữa lặng lẽ vận động kiếm khí. Lại về sau, theo đầu ngón tay hắn nhất chỉ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bay ra, xuyên thấu nơi xa cái kia ra hỏa thân thể. Không nghĩ tới ngươi thế mà làm đánh lén. Nơi xa nam nhân phát ra một tiếng không cam tâm gào thét. Lâm Thần sau khi nghe được ngược lại cười lạnh lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, nói, chiến đấu thời điểm ai còn quản cái này. Hắn nói là sự thật diễn xuất cái kia nam nhân cứ việc sinh khí, thế nhưng là trừ cái đó ra cũng không có đường nhúc nít tĩnh, chỉ là đợi ở phía xa xem chừng lấy Lâm Thần, tựa hồ tại tìm kiếm một cái tốt đánh lén cơ hội. Lâm Thần động tác so hắn còn muốn nhanh, lại là hỗn loạn lung tung. Lâm Thần đem cái kia ra hỏa chu sát, một nhìn bầu trời, phát hiện bên trên bầu trời nhóm người kia chiến đấu vẫn là không có dừng lại, cũng quyết định tìm nơi hẻo lánh mặt tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn lại đột nhiên chú ý tới phía trước có cái thông hướng phía dưới địa động. Bất quá chỉ là đứng tại chỗ cửa động, liền đã có thể cảm giác được bên trong chỗ phát ra từng tia băng lãnh khí tức, cũng để cho đầu hắn đầu góc nhất động, cảm thấy có thể là có người nào ở bên trong giấu cái gì đồ vật. Lâm Thần vội vàng địa theo địa động đi xuống dưới, càng đi xuống, càng có thể cảm giác được không khí chung quanh mỏng manh, thậm chí cũng có thể nhìn đến trên vách tường xuất hiện một số cổ quái đồ án. Chẳng lẽ là ta ảo giác, phía dưới đồng thời không có bất kỳ người nào? Lại hoặc là cái này địa động bản thân liền là một cái bẫy dập, mục đích chính là vì gạt ta đi xuống, sau đó thừa cơ đem bên ngoài đất trên chôn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng, vô ý thức đánh giá chung quanh, đột nhiên nghe đến phía trước chuyển đến một trận lén lén lút lút thanh âm, cũng liền vội vàng đi tới, xem xét. Lâm Thần phát hiện đứng ở nơi đó là cái thân thể bên trên tỏa ra ma khí nam nhân. Hắn quay đầu lại nhìn một cái Lâm Thần, tựa hồ đối với hắn cũng đến bên cạnh mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi là làm sao phát hiện nơi này? Nam nhân lôi kéo thanh âm, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm chấn kinh. Đương nhiên là trước đó chỉ có cái địa động lộ ra. Lâm Thần tiếp lấy kể ra. Nam nhân nghe đến về sau sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, cắn răng, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng hít thở. Nhưng là, hắn cũng rốt cục buông tay ra. Hắn biết cùng Lâm Thần ở chỗ này đánh, rất có thể sau cùng gặp nạn là hai người. Đã nhìn như vậy đến không có thể thiện. Nam nhân tựa hồ cảm thấy vô cùng bi ai, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm thống khổ, đây chính là ngươi bức ta. Hắn thoại âm rơi xuống, trên thân cũng bắt đầu hướng bên ngoài chạy ra càng mạnh hắc khí. Lâm Thần cũng chú ý tới nam nhân da thịt đã nứt ra, chui ra từng cái giống như dây leo đồ vật. Những cái kia dây leo cũng quấn chặt lấy nam nhân bả vai, để hắn trên thân bỗng dưng nhiều một bộ hộ giáp. Lâm Thần vọt tới nam nhân phụ cận, lập tức giơ tay chém xuống. Nhưng là mấy lần, đao đều không có bổ tới trên thân nam nhân. Lại hoặc là nói Lâm Thần công kích là bị trên thân nam nhân dây leo ngăn lại. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 418, đoạt bảo thành công. Thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lâm Thần cũng là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lui về sau mấy bước. Không nghĩ tới nam nhân lại đối diện xông lên, trong tay đao còn hướng thẳng đến hắn mặt phương hướng bổ chém tới. Lâm Thần rơi vào đường cùng lại chuẩn bị dựng lên trường kiếm ngăn cản. Hắn cùng nam nhân đánh thời gian rất lâu, lại khó có thể đối phó cái sau đao. Dù sao đối phương đao đã nhanh liền hắn cũng không thể suy nghĩ. Không nghĩ tới hắn công kích tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Lâm Thần trong lòng cũng là một trận phiền muộn, nhưng vẫn là lui về sau mấy bước. Nam nhân tìm đúng một cái cơ hội nhanh chóng hướng về tới, trong nháy mắt đao nhất bổ. Lâm Thần tránh ra. Một đạo đao khí trong nháy mắt bay ra, đem nơi xa mấy cái tảng đá cũng chém thành vài phiến. Lâm Thần lại gặp được nam nhân đao bắt đầu hội tụ lôi điện, minh bạch cái này là nam nhân chiêu số. Hắn đao bổ trên mặt đất. Lâm Thần cũng cảm giác mặt đất chấn động, lại về sau, mấy đạo hồ quang điện như là dây leo đồng dạng hướng về chính mình phương hướng lan tràn mà đến. Lâm Thần cũng là né tránh. Những cái kia hồ quang điện lại bay thẳng đến Lâm Thần cước bộ phương hướng phóng đi. Thấy thế, hắn chỉ có thể lần nữa đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trong tay, một quyền nện trên mặt đất. Một vết nứt trong nháy mắt xuất hiện, cách trở hồ quang điện lan tràn. Hắn lui về sau mấy bước, trước mắt nam nhân tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Lâm Thần lại đột nhiên cảm giác được một cơn gió thổi ở bên tai mình các loại, quay người lại thời điểm đã nhìn thấy ra mình đã sớm hiểu thấu đáo vết thương. Về sau máu tươi mãnh liệt toát ra tới, mà nam nhân quyền đầu lần nữa đập tới. Lâm Thần dựng lên trường kiếm ngăn cản, nhưng là trường kiếm lại một trận trong nháy mắt bay ra ngoài. Vũ khí trong tay của hắn cũng trong nháy mắt bay đến nơi xa. Lâm Thần muốn đi qua thành vũ khí cầm lên, nhưng là nam nhân chỉ là lạnh cười lạnh một tiếng, lại quay đầu lại, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hung manh ánh sáng, chậm rãi nhếch môi, lộ ra một tiếng điên cuồng gọi tiếng. Ngươi cảm thấy dạng này chiêu số thì có thể đánh được ta sao? Mà lại ngươi tốc độ cũng quá chậm. Nam nhân nói, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Lâm Thần phụ cận, không ngừng khua tay quyền đầu. Lâm Thần chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Hắn đột nhiên cảm giác được toàn bộ mặt đất đều tại rung động kịch liệt, cũng minh bạch tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ địa động đều sẽ đổ sụp. Đến thời điểm hắn cùng nam nhân đều hội chôn ở bên trong. Lâm Thần băng lãnh lấy thanh âm, nói ra, như vậy ngươi có hứng thú hay không theo ta ra ngoài đánh đâu? Ở chỗ này lời nói, hai người chúng ta đều muốn bị chôn ở chỗ này mặt. Nam nhân nghe đến Lâm Thần lời nói ngược lại cười lạnh một tiếng, nói ra, gạo lời này khẩu khí tựa như là ngươi là vì hai người cân nhắc. Bất quá Lâm Thần cũng không trả lời nam nhân lời nói, chỉ là nhướng mày, nhìn lấy hắn. Nam nhân trầm mặc một lát, lại chỉ một ngón tay. Tại về sau một tia sáng từ không trung rơi xuống tới. Lâm Thần cũng chú ý tới đây là xuất khẩu. Nam nhân thừa cơ hội này trực tiếp lao ra đi, đồng thời muốn đem địa động làm sập. Bất quá Lâm Thần tốc độ cũng cùng nam nhân một dạng nhanh. Tại nam nhân lao ra trong nháy mắt Lâm Thần đã đến phía sau hắn. Hai người lại sinh ra một đoạn ngắn chiến đấu, đồng thời hào hào thối lui đến nơi xa. Lâm Thần cảm giác một cỗ lực đánh tới, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời đã bắt đầu có một ít mây đen hội tụ. Loại kia mạnh phi thường cảm giác gáp bách khí tức cũng để cho Lâm Thần một trái tim đều đang run rẩy. Nam nhân giỗi ra một cánh tay nhắm thẳng vào bầu trời, lại về sau một đạo điện lưu theo đám mây bên trong chui ra, rơi vào nam nhân trên đầu ngón tay. Nương theo lấy nam người ngón tay vừa rơi xuống, xa ra một đạo hồ quang điện mãnh liệt chém thẳng mà đi. Lâm Thần cấp tốc đi ra, mà hắn vừa mới chỗ địa phương đã sớm bị bổ đến vỡ nát, thì liền không khí chung quanh bên trong cũng lóe ra điện tử đụng nhau phát ra tia lửa. Nam nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, lại giang hai cánh tay, tại hắn phụ cận xuất hiện rất nhiều kiếm ảnh. Lâm Thần cũng chỉ chú ý tới cái này là nam nhân dùng chung quanh điện tử hình thành kiếm. Những cái kia kiếm ảnh theo hắn tay lớn lên chỉ nhất chỉ, theo gió như nước chảy hướng Lâm Thần phóng đi. Lâm Thần thấy thế, cũng chỉ là trước người dâng lên một đạo quan mang. Một đạo càng đại bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn, đem nơi xa kiếm lưu ngăn cản. Nhưng là hắn lại không thèm để ý giống như, lui lại mấy bước, cảm giác được nam nhân từng bước tới gần, đột nhiên hắn đầu góc chuyển một cái, giống như là ý thức được cái gì đồng dạng liền vội vàng xoay người. Mà nam nhân lúc này đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Trên mặt hắn lộ ra một chút nghi hoặc, không hiểu Lâm Thần là làm sao cảm nhận được chính mình tồn tại. Hiện tại hắn cũng không còn kịp suy tư nữa, rốt cuộc Lâm Thần cũng phát hiện hắn. Như vậy tiếp xuống tới chỉ có đem Lâm Thần, hắn mới có thể tránh thức cảm thấy yên tâm. Nam nhân nghĩ như vậy, tay bên trong lập tức thả ra một thanh trường đao, hướng Lâm Thần cổ phương hướng xóa đi. Nhưng là lại là một vệt kim quang lóe qua. Trường đao trong tay của hắn trong nháy mắt thành bài phiến, nhưng là hắn trong ánh mắt vẫn lóe ra chiến đấu qua mang, vọt tới phụ cận, vung vẩy lên so trước đó nhanh hơn nào. Lâm Thần chỉ là lui về sau mấy bước, các loại giữ vững thân thể về sau lần nữa đọc chú ngữ. Tại dưới chân hắn dâng lên một đạo trận pháp. Trận pháp chung quanh cũng hướng bên ngoài phía trên bay ra một số kiếm lưu. Những cái kia kiếm lưu theo hắn trôi chỉ hình thành một đạo kiếm trận vây quanh nam nhân. Lại là một phen thời gian dài tác chiến, nhưng là nam nhân rốt cục vẫn là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Mà Lâm Thần thừa cơ hội này đến nam nhân phụ cận, lần nữa lớn lên kiếm vung lên. Chỉ thấy trong không khí phiêu tán ra một vệt máu tươi. Về sau giống là cái gì rơi xuống đồng dạng rớt xuống đất. Lâm Thần cũng không lại đi nhìn rơi xuống vật, nhìn lấy nam nhân thi thể không đầu, thì là yên lặng gật đầu. Hắn lại cảm thấy trên thân nam nhân có bảo bối có thể đổ, liền ở trên người hắn sờ một cái tác, quả nhiên tìm tới mấy cái pháp khí, đem đồ vật cẩn thận đầu gắn với trong túi đeo lưng đi. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa vẫn rất giàu có, những vật này hoàn toàn đủ dùng. Lâm Thần trong thanh âm mang theo ý cười, lại xem xét trong tay những cái kia bảo vật, lại xem xét nơi xa, liền minh bạch chính mình tại trên thân nam nhân đã hao phí càng nhiều thời gian. Làm không tốt người hắn đã thu thập càng thêm cường đại bảo vật. Nói trở lại, hiện tại còn phải tìm tới những người kia, xem bọn hắn đến cùng ở nơi nào, nếu thật là chuẩn bị đến đoàn diện ta lời nói, còn phải lưu cái tâm nhãn. Lâm Thần trong đầu nghĩ như vậy, tăng thêm tốc độ, hơi chút thi triển một cái chú thuật. Tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn. Đạp lên bãi cỏ cùng hạt cát, hắn cũng tới đến một chỗ rừng rậm. Nhưng là Lâm Thần cũng chú ý tới chung quanh trên cây cối có thật nhiều ấn ký. Cái này điều này cũng làm cho hắn có chút hoài nghi, thả chậm đi lên phía trước bước chân. Trực giác nói cho hắn biết tiếp xuống tới rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hắn vô ý thức nhìn về phía cảnh vật chung quanh, đột nhiên nghe đến nơi xa chuyển đến một tiếng dã thú tiếng gầm gừ. Lâm Thần vô ý thức phải nhìn lại, phát hiện quả nhiên là một cái to lớn ma thú. Bất quá ma thú trên cổ mang theo một cái vòng cổ đồng dạng đồ vật, vẫn thấp mắt. Ma thú ánh mắt không giống trước đó hắn nhìn thấy thuần chủng ma thú một dạng hung tàn. Lâm Thần cảm thấy cái này ma thú có thể là người nào đó triệu hoán vật. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 419, Phật giết. Theo lùm cây trong góc đi tới cái đầu so sánh thấp bé người. Hắn dùng đục ngầu ánh mắt nhìn một chút Lâm Thần, trên mặt lại lộ ra một mảnh vui mừng, vẫy tay một cái. Ma thú giống nhận được mệnh lệnh giống như song trào đập tại mặt đất, tiến lên. Lâm Thần thấy thế cũng liền bận bịu thi cái chú ngữ. Tại Lâm Thần trước người hình thành một đạo kiếm tường, vô luận ma thú làm sao đập động móng vuốt cũng không có cách nào đem tường đập đổ. Mà Lâm Thần cũng thừa cơ hội này lần nữa đọc chú ngữ. Một đạo hỏa diễm đột nhiên theo ma thú bên chân xuất hiện, thiêu đốt hắn bên ngoài thân thể. Nơi xa hải nhân thấy thế, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, đối Lâm Thần nói, ngươi đối với ta bảo bối làm cái gì? Thứ này là ngươi bảo bối. Lâm Thần còn nhìn một chút trước mắt ma thú, trong nội tâm như thế đậu đen rau muống. Có điều hắn cũng không có đem lời nói ra, mà chính là hướng phía trước bước ra mấy bước. Hắn nhìn trước mắt ma thú, lại vận khí lần nữa, một quyền nện trên mặt đất. Lại về sau liên tiếp không tắt thở sóng cũng hướng phía trước bao phủ mà đi. Bất quá Hải Nhân lại đã sớm chuẩn bị, lập tức leo đến bên cạnh trên cây. Hắn theo dưới cây trên hướng xuống ném một số phù chú. Những cái kia phù chú rơi trên mặt đất thời điểm, cũng trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đạo gợn sóng. Trang diện trong nháy mắt biến đến hỗn loạn, nhưng là Lâm Thần cũng cảm giác được Hải Nhân đối với mình là có áp chế thực lực. Hắn cũng tự hỏi làm như thế nào phá hư Hải Nhân chú ngữ. Ngay tại vừa mới, hắn thì cảm giác mình thân thể không thể động, loại kia chú ngữ để hắn toàn thân còn xuất hiện một loại cảm giác bất lực. Nơi xa dã thú lấy được sau khi được giải thoát đối Lâm Thần phẫn nộ giá trị càng cao, vọt tới hắn phụ cận, vung lên móng vuốt, tựa hồ muốn đem hắn một bàn tay đập vào trong đất đi. Nhưng là Lâm Thần chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc một chút, thừa dịp dã thú vung lên móng vuốt thời điểm, trường kiếm trong tay lần nữa vung lên tới. Trong lúc nhất thời khởi sướng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Bất quá Lâm Thần ngược lại là không có ngã xuống, mà ma thú ngược lại bị đánh đi một hai điểm sinh mệnh. Có lẽ là cùng chính mình triệu hoán vật tâm hữu linh tê, nơi xa ải nhân mặc dù không có tới gần triệu hoán vật, cũng có thể cảm giác được đối phương điểm sinh mệnh vô cùng thấp. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hỏi Lâm Thần đến cùng là ai. Lâm Thần không có trả lời, vẫy tay một cái lại có mấy đạo kiếm khí theo hắn trường kiếm bay đi. Bất quá lần này Lâm Thần điên cuồng chuyển động trường kiếm trong tay. Bên trên bầu trời cũng xuất hiện dày đặc xoay tròn cùng một chỗ kiếm ảnh. Theo hắn trường kiếm vừa rơi xuống, những cái kia kiếm ảnh cũng ào ào xuyên thấu ma thú thân thể. Ma thú trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lâm Thần kết thúc rơi ma thú về sau, lại đưa ánh mắt rơi xuống bên cạnh người lùn trên thân. Hắn biết người lùn chỗ lấy cường đại cũng là bởi vì triệu hồi ra ma thú, nhưng bây giờ ma thú đều đã chết, hắn tự nhiên không có hắn át chủ bài. Người lùn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong lộ ra muốn giết Lâm Thần qua mang. Nhưng là hắn lại biết thực lực mình, không thể làm gì phía dưới chuẩn bị chạy trốn. Lâm Thần nhưng lại không muốn để cho hắn đi, trường kiếm trong tay lóe lên, hóa thành một đạo chướng mắt quang mang, giống như một đạo chớp lóe trường mâu đồng dạng trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Người lùn duy trì chạy trốn tư thế, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, xương sở cứng ngắc cổ, quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến Lâm Thần nụ cười đắc ý. Rốt cục, hắn ý thức biến đến càng thêm u ám, ngã trên mặt đất. Lâm Thần cẩn thận đi đến người lùn phụ cận, đem trước đó ném ra trường kiếm lần nữa thu về. Hắn lại có chút ghét bỏ xoa một chút đi lên máu tươi, thả lại đến trong túi đeo lưng. Giải quyết hết người lùn về sau, hắn cũng chuẩn bị rời đi nơi này, đi không có mấy bước, lại đột nhiên nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng phóng khoáng tiếng cười. Hắn vội vàng bảo trì đề phòng, lại về sau xem xét, một vệt ánh sáng từ không trung rơi xuống. Trước mắt, một cái trong tay cầm một cái liên hoa, trên thân cũng mặc lấy áo cà sa người. Lâm Thần gặp này, cũng minh bạch trước mắt giá hỏa có chút thực lực. Thí chủ vì cái gì muốn đại khai sát giới đâu? Thật tốt tham gia trận đấu không tốt sao? Trước mắt tăng nhân mặc dù nói, nhưng là ánh mắt lại nheo lại, giống như là kế hoạch nào đó một số chuyện, mà lại Lâm Thần cũng cảm giác được hắn ánh mắt một mực dừng lại tại trong tay mình. Chẳng lẽ hắn là muốn đoạt vũ khí trong tay của ta? Lâm Thần trong nháy mắt có loại cảm giác này, lần nữa duy trì đề phòng. Nơi xa tăng nhân chậm rãi tới gần Lâm Thần, vừa đi vừa đổi làm bộ giang hai cánh tay, nói ra, ta Phật gia chi môn là vô cùng hoan nghênh người bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nói dễ dàng, nhưng là nếu quả thật có thể làm đến điểm này lời nói, vì cái gì ngươi hội hướng ta đi tới, hơn nữa còn cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu? Lâm Thần dùng con mắt nhìn qua, liếc hắn liếc một chút, khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên xem thấu hắn cho xiết, nhưng là trước mắt tăng nhân nhưng cũng không có không tức giận, vẫn là một bức vẻ mặt vui cười, nhưng nhanh muốn tới gần Lâm Thần thời điểm, trong tay thiền trượng đột nhiên vung lên. Lâm Thần chỉ cảm thấy đối diện có một đạo cuồng phong đánh tới, nhanh chóng tránh ra, may ra hắn sớm trốn đến tương đối an toàn địa phương. Cuồng phong chỉ là đem trước mặt cắt đá tất cả đều đánh nát, mà trước mắt tăng nhân cũng đã không còn trước đó nụ cười, âm trầm một khuôn mặt, cơ hồ là cắn răng, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đến giúp thí chủ rơi xuống đất thành Phật. Giảng còn về sau, hắn vung vậy thiền trượng tốc độ càng nhanh. Lâm Thần cũng là cười lành lạnh lấy, nói ra, nói cái gì tình hoài chủ quan, trên thực tế, bất quá là chính ngươi tư dục. Hắn chỉ là dùng một câu thì vạch trần trước mắt tăng nhân tư dục, cái sau bị bóc trần về sau, ánh mắt bên trong lóe ra cuồng nhiệt quan mang, bởi vì Lâm Thần chế dễ ước, càng thêm muốn giết hắn, vung vậy tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Nhưng là hắn lại chú ý tới, Lâm Thần thân hình muốn so với chính mình muốn còn muốn nhanh nhẹn. Hắn liên tục vung vậy mấy lần thiền trượng, nhưng đều bị cái sau vô cùng nhẹ nhõm né tránh. Thì liền hắn chăm chú chuẩn bị tốt nhất kích, cũng bị cái sau vô cùng nhẹ nhõm né tránh. Tăng nhân vung lên thiền trượng, lại cảm giác có đồ vật gì rơi xuống trên người mình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Lâm Thần vẻ mặt vui cười. Tại về sau, hắn cảm giác chung quanh một mảnh trời đất quay cuồng, nghĩ muốn lần nữa cầm lấy thiền trượng, lại phát hiện hai tay trống trơn. Rất rõ ràng, hắn vũ khí tại vừa mới trong chiến đấu đã bị Lâm Thần lấy đi. Lâm Thần ánh mắt lóe qua một vệ sắc bén ánh sáng, về sau đem chính mình trước đó đoạt vũ khí ném đi qua. Tăng nhân mãnh liệt vừa mở mắt, chỉ cảm thấy trước mắt có đồ đập tới, nhưng lại không có cách nào né tránh. Thiền trượng trực tiếp xuyên thấu bộ ngực hắn nổ tung. Trước mắt tăng nhân ngã trên mặt đất. Lâm Thần lại cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng lúc này hắn cũng chú ý tới, tăng nhân thế mà nổ tung một cái bảo hộp. Hắn nhanh chóng mấy bước đi qua, cẩn thận đem bảo hộp cầm lên, phát hiện nhắc nhở lại là thiên giai bảo hộp. Không có nghĩ đến lão gia hỏa này trang bị vẫn rất đầy đủ, không đúng, lại hoặc là hắn tại trước đó theo người khác chỗ đó đoạn, ta hiện tại là đem hắn giật đồ đoạt tới. Nhanh kết thúc rơi trong đầu suy nghĩ lung tung, cẩn thận đem thiên giai bảo hộp phóng tới chính mình ba lô bên trong, nhưng lại nghe đến nơi xa truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Hắn lại quay đầu nhìn lại, phát hiện phía trước đứng đấy một cái công tử văn nhã. Chương 420, bị hố. Lâm Thần nhìn thấy công tử văn nhã trong nháy mắt, duy trì chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng là cái sau tựa hồ đồng thời không có muốn cùng Lâm Thần đánh ý tứ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười. Lâm Thần nhìn thấy hắn dạng này, ngược lại là có chút hiếu kỳ, vô ý thức hướng phía trước bước ra mấy bước, cũng hỏi tiếp hắn có chuyện gì. Công tử văn nhã hài lòng gật đầu, tiếp lấy đối Lâm Thần nói, ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà lại thắng được lần này đoạt bảo đại hội vô địch. Hắn câu nói này nói ra, Lâm Thần lại sững sờ, có chút hoài nghi nhìn lấy hắn, nói tiếp, ngươi nói cái gì? Đoạt bảo đại hội đã kết thúc. Công tử Văn Nhã không có trả lời, chỉ là hài lòng cười lấy, gật đầu. Lâm Thần cũng không có tin tưởng, rốt cuộc hắn đến bây giờ đều không có thu đến bất kỳ nhắc nhở. Có thể là hắn nói như thế tới nói, chỉ là vì lừa gạt hắn, đến thời điểm thuận tiện phát động chiêu số. Lâm Thần nghĩ đến tầng này, cũng trong nháy mắt minh bạch hắn dự định làm cái gì. Hắn không khỏi lui về sau mấy bước, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lừa gạt không? Ta căn bản không cần lừa ngươi, mà lại ta lừa ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Công tử Văn Nhã tựa hồ sớm liền nghĩ đến sẽ có dạng này kết quả, nhẹ nhàng bắt một chút tóc, trên mặt lộ ra mấy phần mỏi mệt. Lâm Thần còn muốn tiếp tục mở miệng, thế nhưng là vào lúc này cũng được đến nhắc nhở, nói là trận đấu đúng là kết thúc, mà lại Lâm Thần là vô địch. Hắn thì dạng này tại bất chi bất giác tình huống dưới thu hoạch được trận đấu vô địch. Về sau, hắn cũng được đến những cái kia khen thưởng. Lâm Thần ánh mắt không khỏi vui vẻ, lần nữa mở ra ba lô xác nhận là những vật kia, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn lại vừa nhìn trước mắt nam nhân, chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng là công tử Văn Nhã lại đứng ở trước mặt hắn. Lâm Thần có chút hoài nghi, nhìn lấy hắn nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ta chiến thắng khen thưởng, cũng muốn cầm trở về sao? Công tử Văn Nhã nhìn đến mình bị hiểu lầm, cũng là xấu hổ cười một tiếng, đối Lâm Thần nói, ta đồng thời không phải như vậy người, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi làm nào đó một số chuyện, rốt cuộc ta làm dạng này lớn hội cũng là hy vọng có người có thể cùng ta cùng một chỗ cùng đi. Lâm Thần nghe đến về sau cũng là chần chờ, nhưng trong lúc nhất thời không có cho hắn đáp lời, công tử Văn Nhã cũng không nóng nảy, chỉ là đợi tại nguyên chỗ chờ lấy. Lâm Thần phát hiện sắc trời đều đã rất muộn, chuẩn bị cự tuyệt hắn. Nhưng công tử Văn Nhã lại đột nhiên vẫy tay một cái. Lâm Thần cho là hắn muốn động thủ chuẩn bị triệu hồi ra kiếm khí, nhưng phát hiện hoàn cảnh chuyển một cái, lại gặp mình đã tại một trong màn sương mù. Ta cũng không có nói tốt giúp ngươi một chút. Lâm Thần đương nhiên biết mình là bị công tử Văn Nhã kéo đến nơi này, có chút nóng nảy. Công tử Văn Nhã cũng không có trả lời hắn, chỉ là phối hợp kể chính mình tên, ta gọi Vương Hiền lên, cũng rất cao hứng có thể hợp tác với ngươi. Thế nhưng là ta đồng thời không cao hứng. Lâm Thần trong nội tâm nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng lại nhìn xem Vương Hiền lên cũng là ý cười đầy mặt, thở dài một hơi về sau, chỉ có thể khoát khoát tay theo hắn tiếp tục tiến lên. Hai người tại trong sương mù đi một đoạn lộ trình. Lâm Thần lại chú ý tới chung quanh càng ngày càng lạnh, liền hỏi Vương Hiền lên có phải hay không đi nhầm đường. Nếu như nói chúng ta đều chạy tới giai đoạn này, vẫn là không có hơi lạnh lời nói, như vậy chúng ta đúng là đi nhầm, nhưng là hiện tại cũng không có. Vương Hiền lên nói Lâm Thần không hiểu lời nói. Bất quá Lâm Thần cũng lười tính toán những thứ này, chỉ là theo hắn tiếp tục hành động. Rốt cục, hai người xuất hiện trước mặt tối tăm đại thụ. Bởi vì chung quanh cũng là đen kịt một màu, Lâm Thần cũng chỉ có thể đại khái nhìn ra đó là cái cây. Hắn vốn là muốn hỏi Vương Hiền lên đón lấy tới làm cái gì, nhưng lại cảm giác trước mắt đột nhiên có một tia sáng lóe qua, vô ý thức nhắm mắt lại. Lại về sau, phát hiện trước mắt gốc cây kia thế mà sáng lên. Hắn chỉ cảm thấy đây hết thảy vô cùng ma huyễn, nhưng là lại nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng dã thú gào thét. Ngay sau đó liền là một cái người tiếng giống giận dữ âm. Các ngươi thế mà đều đã đuổi tới nơi này đến, là thật không cho ta sống đường sao? Chủ nhân thanh âm vô cùng bị phẫn, hô lên từng chữ. Lại về sau, Lâm Thần cũng cảm giác được phía trước có một đám lửa hướng chính mình phương hướng đánh tới, vội vàng tránh ra. Hắn mặc dù đã tránh thoát hỏa diễm, nhưng lại bị lại một đạo vô hình khí lãng đánh trúng thân thể, trong nháy mắt bay ra ngoài. Nếu như không là hắn lúc này lực lượng còn tương đối cường hãn, chỉ sợ cái này thời điểm cũng sớm đã bị đánh chết. Trước đó phát động công kích cái kia gia hỏa cũng xuất hiện. Lâm Thần cũng thấy rõ ràng cái kia gia hỏa bộ dáng, đó là cái so với hắn cái đầu cao không biết bao nhiêu lần ma thú. Lúc này ma thú chỉ là chừng lấy một đôi đỏ bừng ánh mắt, nhìn lấy Lâm Thần. Nhưng rất nhanh, hắn thì đưa ánh mắt rơi xuống Vương Hiền lên trên thân, tiếp lấy đối với hắn nói ra, ta trước đó nhiều lần để ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà còn dám xông lại, đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Hiền lên tựa hồ tuyệt không lo lắng, quay đầu lại nhìn một cái Lâm Thần, nhếch miệng lên một vẻ chế giễu, đối với hắn nói, chúng ta hiện tại thì đem giá hỏa này cho xử lý a, giết chết hắn về sau ngươi nhiệm vụ thì hoàn thành, mà lại ta cũng sẽ đem trong thân thể hắn xương cốt lấy ra vì ngươi làm một thanh thần khí. Lâm Thần nghe xong sửng sốt, lại vừa nhìn trước mắt đại gia hỏa, trong nội tâm có chút cự tuyệt. Nếu như là muốn chế tác vũ khí lời nói, ta đương nhiên vô cùng nguyện ý, bất quá thứ này vẫn là chính ngươi giao hơn a, ta cảm thấy ta khả năng còn chưa đủ hắn ăn một bữa đây. Lâm Thần ăn ngay nói thật, bắt đầu đánh lui đường. Nhưng là trước mắt ma thú lại căn bản không quan tâm những chuyện đó, chỉ là lôi kéo cuống họng phát ra rít lên một tiếng, lại bỗng nhiên nhảy dựng lên. Lâm Thần thấy thế chỉ có thể vội vàng né tránh. Nhưng hắn cũng chú ý tới đuổi chính mình dưới chân đột nhiên không còn, nếu như không là Vương Hiền lên kịp thời kéo tay hắn cánh tay. Hắn cái này thời điểm chỉ sợ cũng đã rơi vào vô tận thâm viên bên trong. Đồng thời hắn cũng cảm giác được chung quanh ma khí càng ngày càng nhiều, liền suy đoán ra hỏa này còn có thể triệu hoán đồng bạn. Sau một khắc, phản phất là vì nghiệm chứng hắn suy đoán, quả nhiên trong không khí hình thành mấy đạo trước mắt cái kia ra hỏa cái bóng. Mỗi cái bóng trên thân nhan sắc cũng không giống nhau. Lâm Thần lui về sau mấy bước, đột nhiên được đến hệ thống nhắc nhở. Ta làm sao một hồi không thấy ngươi thì gặp phải người như vậy, bất quá cũng không nên gấp gáp, cái kia ra hỏa trên thân vẫn là có nhược điểm, chú ý quan sát hắn trên thân nhan sắc, một khi xuất hiện xanh biết liền trực tiếp động thủ. Ngươi biết cái đồ chơi này? Lâm Thần có chút nóng nảy, đối hệ thống nói. Bên cạnh Vương Hiền lên coi là Lâm Thần hiện nói với mình, cũng không khỏi đến thở dài một hơi, đối với hắn nói, gia hỏa này trước kia là ta bộ hạ, nhưng là hiện tại đã ma hóa thành cái dạng này, nếu như thì dạng này bỏ mặc không quan tâm lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ lao ra nguy hại thiên hạ thương sinh. Cho nên ngươi thì vì cái gọi là thiên hạ thương sinh, liền phải đem bộ hạ mình cho làm chết sao? Lâm Thần trong nội tâm nhịn không được một tiếng đậu đen rau muống, nhưng là rất nhanh lại lấy lại tinh thần, minh bạch hiện tại trước tiên cần phải đối phó cái kia gia hỏa. Ma thú quả nhiên phát ra so trước đó càng thêm điên cuồng gào thét, đồng thời vung vẩy quyền đầu tốc độ so trước đó càng nhanh, thân thể hóa thành mấy cái đạo tàn ảnh đã rơi xuống Lâm Thần phụ cận. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 421, thế mà nối giáo cho giặc. Tuy nói hiện tại tình thế so sánh nguy cấp, bất quá Lâm Thần cũng hồi tưởng lại trước đó hệ thống nói tới, cũng quyết định hạ quyết tâm, tìm một cái cơ hội tốt đến động thủ. Vương Hiện lên đồng thời không rõ ràng Lâm Thần suy nghĩ trong lòng, chỉ là ánh mắt trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt ma thú, lại cảm thấy mặt đất chấn động, minh bạch cái kia ra hỏa chuẩn bị công kích. Hắn trước nói cho bên cạnh Lâm Thần, để hắn cẩn thận tránh né. Lâm Thần chỉ là cười khổ một tiếng, vội vàng né tránh. Mà tại hai người bọn họ chỗ đứng địa phương quả nhiên sụp đổ xuống một khối. Cụ thể thấy không rõ lắm, bất quá Lâm Thần cũng có thể cảm giác được. Ma thú đột nhiên bộc phát ra một đạo lục quang. Lâm Thần cũng muốn lên hệ thống chỗ nói, thẳng thắn trực tiếp lên đón. Hắn kiếm trên không trung xẹt qua mấy cái đạo kiếm khí, trong nháy mắt rơi vào ma thú trên thân. Cũng chỉ nghe nơi xa vang lên đùng đùng, không dứt, lửa âm thanh. Lại về sau, ma thú thân thể biến đến lung la lung lay. Bất quá Vương Hiện lên biết, hắn chỉ là đem ma thú đánh cho có chút suy yếu, cũng không có đem hắn triệt để giết chết. Mà Vương Hiện lên thực lực bây giờ cũng không thể làm đến điểm ấy. Hai người khó có thể đối phó ma thú, mà ma thú nhìn lấy Lâm Thần, càng thêm thống hận. Vốn là nó cảm thấy cái này là mình cùng Vương Hiện lên ở giữa sự tình, nhưng là hiện tại lại thêm một cái Lâm Thần, công kích tốc độ cũng so trước đó càng tăng nhanh hơn. Lâm Thần lấy tay xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu lại nhìn lấy Vương Hiện lên nói ra: Tại sao ta cảm giác gia hỏa này đối với ta càng thêm ý? Hắn nói còn chưa dứt lời, ma thú móng nuốt trực tiếp đập tới. Lâm Thần bất đắc dĩ chỉ có thể dựng lên trường kiếm ngăn cản, nhưng là chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Thân thể tính cả kiếm trong tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Làm Lâm Thần kịp thời giữ vững thân thể, ma thú công kích chiêu số lại tới. Ma thú há to mồm bắt đầu hội tụ ánh sáng. Lâm Thần cũng chú ý tới ma thú, một chiêu này rất có thể sẽ đem chính mình dây mất, đầu óc xoay nhanh nghĩ đến phương pháp. Ma thú bắt đầu hấp khí. Lâm Thần cũng một con mắt chăm chú nhìn hắn. Ma thú phát ra một vệt sáng. Lâm Thần đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy, cũng chỉ là giơ trường kiếm lên. Trường kiếm tại trước người hắn hình thành một vệt ánh sáng có thể hộ thuẫn, đem nơi xa quang trụ phản xạ, trực tiếp xuyên thấu ma thú thân thể. Bên cạnh Vương Hiện lên nhìn đến một màn như thế cũng là vì đó mừng rỡ. Hắn biết cứ như vậy ma thú tuyệt đối chết hẳn. Quả nhiên sau một khắc, ma thú thân hình khổng lồ cũng ầm vang sụp đổ. Vương Hiện lên nhìn đến loại tình huống này, nên đón, đem trước ma thú rơi ra ngoài những vật kia tất cả đều cất kỹ. Vốn là Lâm Thần cho là hắn có thể sẽ cầm những vật này, nhưng là Vương Hiện lên đem đồ vật thu thập xong về sau lại cho Lâm Thần. Lâm Thần một mặt buồn bực, động miệng môi dưới nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vương Hiện lên chỉ là cười lấy, đối Lâm Thần nói, đây là ngươi nên được đến. Lâm Thần trong lòng một trận phức tạp, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, vừa nhìn trước mắt ma thú ngã trên mặt đất thi thể, tiếp lấy đối Vương Hiện lên nói ra, như vậy ra hỏa này cái kia xử trí như thế nào? Đã hắn đều đã chết, như vậy hắn chắc chắn sẽ không đối với nhân loại tạo thành nguy hại, đã như vậy ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, ngươi muốn lúc rảnh rỗi lời nói liền có thể đến ta Thiên Huyền Cung đi ngồi một chút. Vương Hiện lên nói xoay người, phẩy tay áo một cái liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Lâm Thần lại cảm giác mình quên cái gì. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới là Vương Hiện lên không có đem chính mình mang đi ra ngoài, lại xem xét xung quanh, chỉ là cười khổ một tiếng, bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Nhưng là lúc này hắn lại nghe được hai nơi vang lên một tiếng thanh âm rất nhỏ, liền lại quay đầu nhìn lại, phát hiện phát ra âm thanh địa phương chính là trước đó ma thú ngã trên mặt đất thanh âm. Chẳng lẽ cái kia gia hỏa còn chưa chết? Lâm Thần trong nội tâm giật mình, cảm thấy nếu thật là như thế tới nói, như vậy tiếp xuống tới chính mình rất có thể hội chơi xong. Không mang theo chơi như vậy, vốn là ngươi đều đã chết hẳn, tại sao muốn đột nhiên phục sinh? Lâm Thần trong nội tâm càng thêm phiền muộn, nhưng cũng không có gần phía trước, thẳng đến nghe đến nơi xa dã thú phát ra vô cùng thấp một tiếng tới. Hắn vốn là còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng là lại xem xét ma thú, trong nháy mắt minh bạch đồng thời không có nghe lầm. Bất quá Lâm Thần cũng không có động, rốt cuộc hắn lo lắng cái kia ma thú có thể sẽ đột nhiên phản công. Phải biết, vừa mới hắn nhưng là theo Vương Hiện lên cùng một chỗ đem hắn đánh cho nửa chết nửa sống. Muốn nói hai người không có thủ tuyệt đối không phải là không được, có thể là ma thú lại không ngừng thúc giục Lâm Thần, để hắn đi đến bên cạnh mình. Lâm Thần có chút do dự, lại lôi kéo cuống họng nói, ngươi muốn làm cái gì? Về sau ma thú lại không âm thanh, hắn cũng xem như ma thú đã triệt để tắt thở. Nhưng khi hắn phóng ra một chân sóng thời điểm, lại nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng vô cùng nhỏ nhẹ thanh âm, không khỏi trong lòng càng thêm bực bội. Hắn quay đầu lại nhìn lấy ma thú, dở khóc dở cười nói, đại ca, không mang theo dạng này, ngươi muốn chết lời nói thì triệt để chết hẳn được không? Dạng này đột nhiên hét lên rất đáng sợ. Ta biết mình đã mệnh không từ lâu, nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc, nếu như có thể làm thành, như vậy cũng sẽ thu hoạch được một khoản rất không tệ khen thưởng. Nơi xa ma thú lôi kéo cuống họng. Hắn có chút do dự, có lúc cũng bắt đầu vì hệ thống nên làm cái gì, nhưng là cái sau cũng không có cho hắn trả lời. Bất quá Lâm Thần vẫn là chậm rãi đi qua, xin hỏi ma thú đến cùng muốn thế nào. Hắn vào lúc này cũng tránh thức thấy rõ ma thú bộ dáng, nguyên lai là một đầu xem ra đã sinh mệnh ốm sắp chết lão Ngưu. Lão Ngưu trong mắt ngậm lấy lệ quang, thanh âm nghe vô cùng khàn khàn, đối với hắn nói ra, ta biết ta sắp chết, nhưng là ta hy vọng trước khi chết có thể có người đem tin tức này truyền đi. Tin tức gì? Lâm Thần sững sờ, lần nữa xem xét nhắc nhở. Phát hiện quả nhiên là một cái nhiệm vụ. Thiên Huyền cung nhân không đáng tin. Nhất định phải xin tất cả tông tộc thế lực để bọn hắn cùng đi đối phó Thiên Huyền Cung. Lão Ngưu chống đỡ sau cùng nói một hơi câu nói này, về sau một bộ yên ổn bộ dáng, chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón chính mình kết cục. Không phải a, ngươi tốt xấu đem sự tình nói đầy đủ, hắn đến cùng làm sao? Vì cái gì không đáng tin? Còn có, Lâm Thần còn muốn tiếp tục nói, nhưng là trước mắt Lão Ngưu cũng đã thân thể hóa thành rất nhiều điểm sáng, dần dần hội tụ thành một cái nội đan. Lâm Thần lại vừa nhìn trước mắt vật kia, thẳng thắn vươn tay đem nội đan bắt trong lòng bàn tay, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Nội đan thế mà cũng có linh tính, chủ động bay vào đến trong miệng hắn ăn vào. Lâm Thần kinh hãi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đến thân thể một cỗ càng thêm nột ngạt lực lượng vào tới. Hắn đối mặt cũng biết đây là nội đan tác dụng, không khỏi ánh mắt lộ ra một mảnh mờ mịt. Nhưng về sau, hắn cũng trong đầu nhiều một ít chi nhớ. Nguyên lai là Thiên Huyền cung nhân không chuyện ác nào không làm, mà cái này Lão Ngưu là một mực phụng dưỡng bọn họ người. Lão Ngưu bởi vì phản đối bọn hắn ý kiến, liền bị bọn họ cho nhốt ở chỗ này đến, chỗ lấy không có giết hắn, là bởi vì những người kia lực lượng không có một cái nào có thể giết đến qua Lão Ngưu. Cho nên ta trước đó là nối giáo cho giặc. Lâm Thần sững sờ, đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 422, Tử Việt Tông. Hắn cũng đột nhiên cảm giác được một cỗ cường quang chiếu xạ trên người mình, không hiểu lực lượng tại trong thân thể của hắn không ngừng xoay quanh. Hắn dần dần cảm giác được cỗ lực lượng kia, lại cảm thấy chung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa, kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện nguyên lai mình đã trước khi rời đi không gian. Lâm Thần không khỏi buông lỏng một hơi, lại một vào đầu, đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia gia hỏa cho mình nhiệm vụ. Cái kia gia hỏa nói là để cho ta tìm tới hắn tông tộc người, sau đó để bọn hắn liên hợp lại cộng đồng đối phó Thiên Huyền Cung. Thế nhưng là Lâm Thần lại nghĩ lại, cảm thấy không biết nên như thế nào ra tay, rốt cuộc hắn cũng không nhận ra quá nhiều tông tộc người. Tại hắn thất thần thời khắc, nhìn thấy bên trên bầu trời có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng bay qua. Trong lòng cũng không khỏi giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai là một số công lực đại thành người chính tại bên trên bầu trời phi hành. Lâm Thần đầu góc nhất động, cũng vô ý thức quyết định đi ngăn cản những tên kia, hỏi một chút bọn họ tông tộc, lại đem trước đó Lao Ngưu giao cho mình sự tình nói ra. Từ tại trên trời phi hành những tên kia, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, Lâm Thần cũng có thể tùy tiện tìm tới bọn họ. Về sau hắn cũng hỏi thăm những người kia thân phận. Thế nhưng là những người kia gặp Lâm Thần chỉ là một cái bình thường thế hệ, trong ánh mắt không khỏi nhiều một ít khinh thị, cũng không tính nói cho hắn biết, mà chính là dự định thì dạng này rời đi. Chẳng qua là hỏi một chút các ngươi là tông nào tộc. Lâm Thần trong nội tâm có chút bực bội. Ngươi cảm thấy ngươi cũng xứng sao? Bên trong một người thanh âm phi thường cao, trong ánh mắt cũng mang theo khinh thị, cũng không đem Lâm Thần để ở trong lòng. Lâm Thần bị hắn nói chuyện, trong nội tâm cũng nhiều ít có chút phiền muộn, bất quá vẫn là tận khả năng tâm bình khí hòa theo hắn nói rõ chính mình tới nơi này mục đích. Những người kia nghe xong ngược lại đều cười. Bên trong một người thật vất vả ngưng cười âm thanh, trong ánh mắt mang theo khinh bị ánh sáng, nói: "Ngươi lại là cái gì, thế mà dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, Thiên Huyền cung thế nhưng là chúng ta Đông Đảo cửa cung đại tông môn, lại làm sao có thể sẽ có dạ tâm?" Người kia sau khi nói xong cũng ôm lấy cánh tay, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần tức giận, xem ra muốn phải nhanh chóng xông lại đánh Lâm Thần một trận. Tại bên cạnh hắn mấy người cũng đều trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Bên trong mấy người lạnh lùng hừ một tiếng, âm dương quái khí nói ra: "Nếu như ngươi nói Thiên Huyền cung có vấn đề, như vậy ngươi nói một chút bọn họ đến cùng muốn làm cái gì?" "Ta nào biết được bọn họ muốn làm cái gì?" Rốt cuộc khi đó Lao Ngưu đều không có nói cho ta. Lâm Thần trong nội tâm cũng có chút nóng nảy, lại với bọn hắn tiếp lấy giải thích, là trước đó chính mình đi vào trong không gian về sau, cái kia bị đánh gần chết Lao Ngưu nói. Nhưng bọn hắn sau khi nghe được càng thấy là lời nói vô căn cứ. Bên trong một người mang trên mặt châm chọc cười, nói: "Dựa theo ngươi trước giảng, ngươi ý tứ là ngươi bị Thiên Huyền cung cung chủ kéo đến trong không gian đi, hơn nữa còn ở bên trong nhìn thấy một cái nửa chết nửa sống quái vật." Lâm Thần còn chưa mở miệng, những người kia lại ào ào cười, nói đây là Lâm Thần vọng tưởng, về sau bọn họ cũng coi Lâm Thần là làm ngu ngốc, chuẩn bị rời đi nơi này. Lâm Thần có chút nóng nảy, lần nữa trở lại trước mặt bọn hắn. Những người kia có chút bực bội. Bên trong một người tựa hồ là Thiên Huyền cửa cung đồ, gặp Lâm Thần luôn luôn ở chỗ này giảng chính mình cung nói xấu, cũng không nhịn được vô cùng tức giận, xông về phía trước ra mấy bước nói ra: "Gia hỏa này luôn luôn yêu ngôn nghi ngờ nói, ta nhìn hắn nhất định là quái vật trang trí, chỉ có quái vật mới có thể hy vọng chúng ta lên xung đột." Sau khi nói xong, hắn thì lập tức tiến lên. Lâm Thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể tế ra pháp bảo để ngăn cản. Mấy người trong lúc nhất thời đánh túi bụi. Trên bầu trời cũng điện quang chớp loạn, Lâm Thần lại biết cùng bọn hắn tiếp tục đánh là không sẽ đưa đến bất kỳ kết quả gì, ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm tức giận, chỉ có thể nhẹ cắn hàm răng quyết định rời đi nơi này. Nhưng là những người kia nhưng thật giống như không muốn buông tha Lâm Thần, trong ánh mắt lóe qua một tia hàn mang, ào ào tiến lên. Lâm Thần cũng cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức dựa vào, gần quay đầu lại trong nháy mắt, lập tức ở chung quanh thân thể triệu hồi ra một đạo cường đại khí tràng. Những cái kia khí tràng hình thành từng đạo kiếm khí bảo hộ ở trước người hắn. Dây đặc kiếm khí cũng hình thành một đạo như là nước mưa đồng dạng rèm. Bất quá Lâm Thần cũng không có dùng kiếm khí thương tổn bọn họ, chỉ là ngăn cản bọn họ chiêu số. Bọn họ còn muốn trúng kích, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì đồng dạng hơi hơi quay đầu lại, nhìn chăm chú một chút lẫn nhau, quay người chuẩn bị rời đi. Lâm Thần thấy thế cũng cảm thấy vô cùng mới lạ, quyết định thuận lấy bọn hắn đi phương hướng nhìn qua. Qua một tiểu tử Lâm Thần vẫn là quyết định đuổi theo, lập tức theo sát những tên kia tiến lên. Có điều hắn cũng ẩn tàng khí tức, tốc độ cũng không phải là thật nhanh. Những tên kia trong lúc nhất thời cũng không có ý vị đến ý thức được mình bị theo dõi. Lâm Thần thì dạng này đuổi theo trong một giây lát, mới dừng bước lại, lại vô ý thức nhìn về phía trước, phát hiện phía trước là từng tòa sơn phong. Mỗi cái trên ngọn núi đều có một ngôi nhà, hắn suy đoán khả năng này cũng là cái gọi là cung, nói lại đơn giản một chút, khả năng những thứ này cũng là cái gọi là tông tộc. Nếu như Lâm Thần thời điểm thì nói cho hắn biết, trước mắt những thứ này tông tộc rất có thể cũng không phải là một nhà, mà chính là nhiều nhà. Đây cũng là trước đó Lao Ngưu muốn cho hắn làm đến nơi này vạch Trần Thiên Huyền cung cung chủ Lâm Ngưu. Lâm Thần nhẹ nhàng địa bắt một chút đầu, kết thúc rơi trong đầu nghĩ lung tung, cũng nhanh chóng đi lên phía trước ra mấy bước, rốt cục đi tới một chỗ đỉnh núi phụ cận. Hắn vốn là muốn lên núi, nhưng nhìn thấy phía trước lại có một ít người thủ ở nơi đó, suy đoán muốn lên núi còn phải tuân theo nhất định điều kiện, cũng đi qua. Hắn muốn mở miệng, nhưng là ai ngờ bên trong một người lại nhận ra hắn, hét lớn Lâm Thần thì là trước đó cho hắn tạo thành phiền phức người. Lâm Thần vừa quay đầu lại, cũng nhận biết tên trước mắt này, chính là trước đó hắn đã từng đối chiến người kia. Người khác nghe đến chính mình sư đệ bị Lâm Thần cho đánh, cũng đều ào ào vây đến hắn phụ cận, chuẩn bị báo thủ. Trong lúc nhất thời tràng diện lăn lộn loạn thành một đống. Lâm Thần âm trầm một khuôn mặt, thanh âm vô cùng trầm thấp, đối bọn hắn nói ra, ta vẫn là câu nói kia, ta cũng không phải tới đánh nhau. Bọn họ sau khi nghe được cũng tất cả đều ma quyền sát trưởng, căn bản không để ý Lâm Thần lời nói. Mấy người trợ thủ bên trong nắm lấy gậy gộc vào tới. Lâm Thần thấy thế chỉ có thể đại thủ đẩy, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay mà bắn ra, bổ vào một cái người trong tay cây gậy phía trên, trong nháy mắt đem gậy gỗ bẻ gãy. Người khác thấy thế, ánh mắt bên trong đều lộ ra một số hung sắc. Lâm Thần nóng một hơi, chỉ có thể chắp tay trước ngực, lần nữa giang hai cánh tay lúc, chung quanh thân thể xuất hiện mấy cái đạo bóng kiếm. Bất quá những cái kia kiếm ảnh theo bắn ra đi lại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, hình thành một đạo bình chướng, cản bọn họ lại. Huyễn Tiên mơ ngộng, lấy kiếm khí hình thành bích chướng, trở ngại đối phương động tác. Người khác thấy thế cũng đều ào ào lui về sau. Bọn họ minh bạch Lâm Thần là cái đối thủ khó dây dưa, trong ánh mắt lóe qua một vệt bối rối. Ngay tại mấy người tranh chấp không dưới lúc, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua, chất vấn bọn họ ở chỗ này làm cái gì. Chương 423, lưu lại. Mấy người nghe đến thanh âm cũng rất chần chờ, nhưng là bọn họ lại không thể động đậy. Lại về sau một cái giả vẫn tráng kiện người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn họ tựa hồ là nghĩ đến nào đó một số chuyện, đều vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống. Lâm Thần cũng trong mắt hơi híp, nhận chuẩn trước mắt cái này giả vẫn tráng kiện nam nhân cũng là bọn giá hỏa này sư tổ. Lâm Thần thân thủ làm tập, trên mặt cũng treo ý cười, nói: "Tại hạ Lâm Thần, nơi này có lễ." Nam nhân liếc một cái Lâm Thần, lại xem xét những cái kia không thể động đậy đệ tử, liền cũng đại khái hiểu cái gì, lời nói lạnh nhạt nói: "Miễn lễ, bất quá ta những thứ này liệt đồ đến cùng là làm cái gì chọc giận ngươi sinh khí, ngươi muốn đem bọn hắn định trụ." Nam nhân nói câu nói này có vấn trách hiểm nghi. Hắn thấy, những đệ tử này nếu quả thật phạm sai lầm sự tình đến chính mình đến trừng phạt, mà không phải đến phiên Lâm Thần cái này ngoại nhân. Lâm Thần cũng đương nhiên biết do nam người ý tứ, chỉ là cười nhạt một tiếng, không làm đáp lại. Nam nhân lại vung tay lên, những cái kia bị năng lượng thúc trói buộc người cũng cảm giác được thân thể biến đến vô cùng nhẹ nhõm, lại hơi chút một hoạt động, phát hiện có thể hoạt động. Bọn họ có thể hoạt động trong nháy mắt thì lập tức trở về qua thân thể, chuẩn bị đối phó Lâm Thần. Nhưng là nam nhân chỉ là vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng nói ra, chẳng lẽ các ngươi còn không ngại mất mặt sao? Câu nói này lập tức để những người kia ngừng tay, tất cả đều ào ào túi lầu xuống, càng thêm áy náy rời đi nơi này. Sân bãi chỉ còn lại có Lâm Thần cùng già vẫn tráng kiện nam nhân hai người. Nam nhân thân thủ làm mời thủ thế, đối Lâm Thần nói, không biết tiểu hữu có thể hay không cùng ta cùng một chỗ đến tiểu quan một lần. Lâm Thần cảm thấy không có cái gì, cũng đi theo hắn đi. Hai người đi tới trong phòng, mà nam nhân vẫn đối Lâm Thần lấy lễ đối đãi, qua trong một giây lát mới nhớ tới hỏi Lâm Thần tên. Lâm Thần cũng hỏi thăm nam người tên. Ngươi xưng hô ta là Thiên Ấn là được rồi. Thiên Ấn kể, vô ý thức vung tay lên, lập tức theo bên cạnh vừa đi tới mấy cái người hầu. Bọn họ trong ánh mắt mang theo cung kính, chậm rãi đem chén trà phóng tới trên mặt bàn. Thiên Ấn cũng vào lúc này hướng Lâm Thần hỏi thăm vì sao đến nơi đây. Lâm Thần đem trước tại dị độ không gian bên trong nhìn thấy lão Ngưu sự tình nói cho Thiên Ấn. Thiên Ấn nghe xong, qua trong một giây lát mới tiếp tục mở miệng hỏi. Người ý tứ là Thiên Huyền cùng cung chủ chuẩn bị muốn làm một số chuyện xấu, cho nên cái kia châu mới thông báo ngươi đem tin tức này báo cho hắn công năng, để bọn hắn liên hợp lại. Lâm Thần chỉ là yên lặng gật đầu một cái, nhưng là Thiên Ấn lại có chút khó khăn. Hắn thấy, không có sáng tỏ nói ra là chuyện gì lời nói, rất khó gia tăng hắn lời nói có độ tin cậy. Nhưng lại nghĩ một chút Lâm Thần không cần thiết lừa gạt mình, rốt cuộc cũng là từ đằng xa đến. Hắn chần chờ vài phút, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nói ra, như vậy tin tức này ngươi báo cho hắn tựa cung sao? Lâm Thần dở khóc dở cười, đối bọn hắn nói tiếp đi, ta ngược lại là nghĩ. Bất quá những người kia khẳng định không tin ta nói tới. Hắn cảm giác mình nói ra câu nói này liền đã vô cùng ra rời, trong ánh mắt nhiều mấy phần vô lực. Thiên Ấn vẫn chần chờ, không biết đang suy nghĩ gì. Có thể Lâm Thần cũng cảm thấy mình bỗng dưng liền nói như thế tới nói, người ta khẳng định không tin, cũng liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là ai ngờ Thiên Ấn lại đột nhiên giữ chặt hắn cánh tay. Lâm Thần sững sờ, Thiên Ấn cái này mới cảm thấy mình hành động có chút thất thố. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lời nói có rất mạnh có độ tin cậy, bất quá ta cảm thấy người khác khả năng cũng sẽ không nghe, cho nên ta ý nghĩ là ta đến đem hắn người cho đi tìm đến, ngươi lại đi đem sự tình nói một lần. Thiên Ấn nghĩ ra tương đối tốt biện pháp. Lâm Thần cảm thấy bởi như vậy lời nói có thể sẽ trực tiếp lên xung đột. Hắn vốn còn muốn mở miệng, Thiên Ấn dường như biết hắn ý nghĩ trong lòng đồng dạng, chỉ là dở khóc dở cười, địa đối Lâm Thần nói ra, nếu như ngươi có càng tốt hơn biện pháp lời nói, ta cũng không cần biện pháp này. Hắn vừa nói, Lâm Thần quả quyết ý miệng. Không sai, hắn cũng không có biện pháp tốt. Hai ngày trong lúc nhất thời xa vào đến trong trầm mặc. Lại qua trong một giây lát, Lâm Thần vỗ một cái tay, lại để cho Thiên Ấn đem hắn người đi tìm tới. Cứ việc Thiên Ấn cũng không rõ ràng Lâm Thần làm sao lại đột nhiên cải biến ý nghĩ, nhưng cũng rất cờ a cờ hờ e làm. Sử dụng thiên lý truyền âm, không có vài phút tìm đến một số lao đầu. Hắn nhìn một chút trước mắt, phát hiện quả nhiên đều là một đám lao đầu, đồng thời không nhìn thấy bất kỳ một cái nào trừ chính mình bên ngoài người trẻ tuổi. Lâm Thần tăng hắng một cái, cũng đem trước lão Ngưu sự tình nói ra. Nhưng là ai ngờ bên trong thì có vô cùng ủng hộ Thiên Huyền cung nhân, nghe đến Lâm Thần lời nói, trong nháy mắt biến đến sinh khí, trong tay bắt đầu hội tụ có thể sức mạnh. Người khác thấy thế cũng không khỏi đến giật mình. Mà Thiên Ấn mày nhíu lại càng chặt, sắc mặt đã sớm xanh đen một mảnh, cắn hàm răng nói ra, ngươi dám tại ta chỗ này động thủ? Hắn câu nói này cũng là để không khí chung quanh biến đến càng căng thẳng hơn, trước đó cái kia muốn động thủ người đem lấy tay lại từ từ để xuống, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Nam nhân cười khổ vừa nói làm sao có thể chứ? Rốt cuộc chúng ta tới nơi này chỉ là đàm phán, không phải sao? người khác không khỏi buông lòng một hơi, bọn họ còn thật sợ đột nhiên lên nội chiến, đem bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương. Bên trong một cái tính cách so sánh ôn hòa lão đầu đi tới, ánh mắt bên trong mang theo không xác định ánh sáng, nhìn lấy Lâm Thần, nói ra, ngươi có phải hay không cùng Thiên Huyền Cung có cái gì thủ, cho nên nhất định muốn đánh hắn. Người khác cũng cảm thấy khả năng này càng lớn, nhưng Lâm Thần chỉ là vô cùng không có khí lực nói, sự kiện này chẳng qua là hắn ngẫu nhiên nghe đến. Thực ta lại cảm thấy cũng không có cái gì, rốt cuộc hắn bản ý là muốn cho chúng ta đều liên hợp cùng một chỗ đồng thời đề phòng, cái kia ra hỏa theo trình độ nào đó nói cũng không tính được là cùng Thiên Huyền Cung là địch. Bên trong một lao đầu kể cũng lấy tay vớt râu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Hắn lại quay đầu lại, một mặt ôn hòa đối Lâm Thần nói, cảm ơn ngươi đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho chúng ta biết. Người khác vốn là muốn bên ngoài, nhưng là lại nhìn đến lao đầu biểu hiện trên mặt, liền cũng suy đoán, có khả năng chỉ là vì đánh ra Lâm Thần đi lời nói. Lâm Thần cũng phi thường thức thời, cảm thấy mình lời nói đã truyền đến, xác thực không cần thiết lưu lại nữa, cũng xoay người rời đi. Khi hắn đi ra môn mấy bước, cũng cảm giác có người hô gọi mình tên, nhìn lại phát hiện lại là Thiên Ấn. Ta cảm thấy ngươi lại nói cùng không nói một dạng, những tên kia là không biết nghe. Thiên Ấn một mặt xấu hổ cười khổ, trong ánh mắt nhiều một ít lo lắng, ta ý nghĩ là muốn cho ngươi lưu lại, nếu quả thật phát sinh cái gì, ngươi cũng có thể thừa cơ giúp chúng ta giải quyết. Lâm Thần cười lấy bảy một ra tay, chuẩn bị đi, nhưng là Thiên Ấn còn cản đi lên trong thanh âm vô cùng cuống cuồng. Vẫn là nói ngươi dự định thì dạng này thấy chết mà không cứu sao? Rốt cuộc ngươi đều đã tới truyền lời, thì đưa Phật đưa đến Tây tốt. Thiên Ấn thanh âm càng căng thẳng hơn, vô cùng lo lắng Lâm Thần cự tuyệt. Để cho ta lưu lại đương nhiên cũng được, bất quá ngươi phải bỏ ra thứ gì đâu? Lâm Thần đổi đề tài, hỏi thăm. Chương 424, biện pháp dự phòng. Nhìn đến Lâm Thần thế mà còn muốn đại giới, Thiên Ấn trong nháy mắt ngộng, nhưng là rất nhanh lại dở khóc dở cười, đối Lâm Thần nói, như vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, bất quá đầu tiên nói trước, nếu như là ta chỗ này không có, ta cũng không thể cho ngươi. Lâm Thần nghe đến về sau, lấy tay sờ lên cằm vỗ nhẹ nhẹ một ra tay, trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Nhìn đến hắn cái dạng này, Thiên Ấn cũng minh bạch Lâm Thần là muốn đến muốn đồ vật. Lâm Thần cũng không có đem muốn đồ vật nói ra, điều này cũng làm cho Thiên Ấn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Về sau Lâm Thần lại hỏi thăm chính mình cái kia ở địa phương nào. Thiên Ấn lúc này mới nhớ tới mặc dù đã nói muốn lưu lại Lâm Thần, bất quá cũng không có nói an bài cho hắn chỗ ở. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng thân thủ chỉ một cái phương hướng. Lâm Thần sững sờ, theo Thiên Ấn ngón tay phương hướng nhìn qua, phát hiện tại bọn hắn nơi đây nhà phụ cận cũng có hậu viện. Lâm Thần cũng trong nháy mắt minh bạch là có ý gì. Lâm Thần liên tiếp mấy ngày thì tạm thời ở tại Thiên Ấn nơi này, đương nhiên hắn ăn uống cũng là cái sau bao. Bất quá Lâm Thần lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn cảm thấy mình ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là cũng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí Thiên Huyền cung nhân cũng không có bất kỳ người nào đến, cái này khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. Lâm Thần vừa nghĩ cảm thấy cũng xác thực như thế, rốt cuộc cái kia gia hỏa nếu như muốn thi triển kế hoạch, trời mới biết là tại cái gì thời điểm. Hắn cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Thiên Ấn nhìn đến Lâm Thần từ trong nhà mặt đi tới, cũng liền bận bịu đi lên trước. Vốn là Lâm Thần muốn nói rõ với Thiên Ấn chính mình muốn rời đi nơi này tin tức, nhưng là lại thấy người sau mặt hốt hoảng, cũng suy đoán khả năng ra chuyện, tiếp lấy hỏi thăm cái sau đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái sau lại đột nhiên mở miệng nói, là trước đó một cái môn phái trưởng lão chết. Một trưởng lão chết. Lâm Thần sau khi nghe được cũng trầm nghi, tiếp lấy lại vấn Thiên Ấn người trưởng lão kia ở nơi nào, đồng thời lại tỉ mỉ hỏi một ít gì đó. Nhưng là Thiên Ấn đều là hỏi gì cũng không biết, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, cũng là càng thêm bối rối. Lâm Thần lấy tay sờ lên cằm, đột nhiên trong óc có một cái ý nghĩ. Hắn quay đầu lại nhìn lên trời ấn, nói tiếp, nếu như ta đoán không sai, có thể là cái kia gia hỏa thi triển kế hoạch. Thiên Ấn nghe xong cũng minh bạch Lâm Thần ý tứ, trong ánh mắt lóe ra một vẻ lo lắng, đối với hắn hỏi, ngươi ý tứ là? Nhớ đến ta trước đó nói qua sao? Lâm Thần ánh mắt so trước đó càng thêm sắc bén. Thiên Ấn hơi chút vừa nghĩ cũng minh bạch Lâm Thần trước đó đã từng có nói chuyện kia, nhưng là hắn lại cảm thấy phi thường tò mò. Hắn đối Lâm Thần nói, ngươi nói là sự kiện này cũng là cái kia Thiên Huyền cung nhân làm. Nếu như ta đoán không sai lời nói hẳn là dạng này. Lâm Thần nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu. Thiên Ấn nhìn đến Lâm Thần lời nói, trong nội tâm càng thêm bối rối, biểu hiện trên mặt do dự bất định, tựa hồ tại hồi tưởng hắn một ít chuyện. Ngươi tiểu nói này, ta giống như xác thực cảm thấy cái kia gia hỏa thẳng khả nghi, rốt cuộc trước đó ta đi tìm hắn thời điểm, hắn cũng là đóng cửa không ra, còn nói cái gì muốn tu luyện. Thiên Ấn lại tỉ mỉ một lần muốn trước đó phát sinh sự tình, cảm thấy cái này rất có thể cũng là Thiên Huyền cung cung chủ chuẩn bị thực hành kế hoạch. Hắn có chút nóng nảy, hỏi thăm Lâm Thần nên làm như thế nào. Lâm Thần lại sững sờ tiếp lấy nhìn trời ấn nói, đã cái kia gia hỏa đều đã hành động, chúng ta không có lý do tiếp tục ở chỗ này ngốc lấy, ta cảm thấy cần phải mang ta đi phát sinh sự cố địa phương, hoặc là nói trực tiếp đi tìm ngài Huyền cung nhân. Không qua. Thiên Ấn cảm thấy thứ nhất cái phương pháp ngược lại là tương đối dễ dàng áp dụng, trực tiếp đi tìm ngài Huyền cung lời nói sợ đối phương hội không nhận nợ. Trừ cái đó ra còn có thể sẽ nói Lâm Thần cùng Thiên Ấn cấu kết loại hình lời nói. Thiên Ấn càng nghĩ càng cảm giác đau đầu, biểu hiện trên mặt nhiều mấy phần bực bội. Mà Thiên Ấn vào lúc này cũng tự nhiên tin tưởng Lâm Thần trôi nói bất luận cái gì lời nói, rốt cuộc đều đã phát sinh loại sự tình này. Hắn cũng quyết định cùng Lâm Thần đi trước đó phát sinh tử vong địa phương đi nhìn một chút, nói không chừng có thể tại hiện trường phát hiện một số manh mối. Mấy cái 10 phút sau, Lâm Thần liền đã theo Thiên Ấn đến trước đó chỗ nói trưởng lao chết đi địa phương. Hắn xem xét mặt đất phát hiện cước bộ vô cùng lộn xộn, nhưng là lại có thể chúng nhìn ra một số trình tự quy tắc đến, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hiện trường còn có một số người không có rời đi, tựa hồ cũng cùng Lâm Thần bọn họ một dạng lưu lại phân tích. Nơi xa mấy cái kia trưởng lão nhìn đến Lâm Thần về sau, trong ánh mắt mang theo hung quang lập tức nào tới, tựa hồ là coi Lâm Thần là thành giết chết cái này trưởng lão kẻ cầm đầu. Lâm Thần vội vàng buông tay nói mình chẳng hề làm gì. Bên cạnh Thiên Ấn vì Lâm Thần chứng minh, nhưng là những cái kia trưởng lão vẫn không buông tha, đồng thời còn nói muốn đem Lâm Thần hỏi tội. Ta mấy ngày nay một mực còn chờ ở hắn nơi đó, có tội gì? Lâm Thần trên mặt lộ ra một tia biểu tình buồn bực. Hắn mấy người lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng hướng lên trời ấn hỏi thăm, có phải là hay không loại tình huống này? Thiên ấn gật đầu, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia dấu vết nhìn, lại quay đầu lại đối Lâm Thần hỏi, như vậy ngươi nhìn ra vài thứ sao? Lâm Thần còn muốn hồi đáp, người khác lại chỉ là thanh âm băng lãnh, mở miệng nói ra, cái này có cái gì tốt nhìn? Trước mắt không phải liền là chứng minh cái này sự kiện là nhiều người cùng một chỗ làm sao? Các ngươi nói là nhiều người, nhưng là tại sao ta cảm giác đây càng giống là một cái người chỗ nói? Trên mặt đất những cái kia lộn xộn dấu chân nói không chừng chỉ là hắn thi triển chướng nhãn pháp, các ngươi lại nhìn kỹ. Lâm Thần kể, cũng tới đến chân ấn bên cạnh, đồng thời chỉ một ngón tay. Những cái kia dấu chân đều xa vào đến bùn trong đất, vô cùng sâu. Cho nên bây giờ có thể nhìn đến vô cùng rõ ràng. Lâm Thần đi đến những cái kia dấu chân phụ cận, đồng thời tỉ mỉ quan sát, đem mấy cái dấu chân nhất chỉ, lại đối bọn hắn nói tiếp đi, mấy cái này dấu chân là một cái người, trừ cái đó ra nơi này dấu chân đều là một cái người, các ngươi có thể nhìn một chút. Hắn người tới Lâm Thần phụ cận, đối với hắn cũng lời nói cảm thấy vô cùng im lặng, thậm chí có mấy người cũng không muốn nghe, nhưng là bị người khác tiến hành kéo một chút. Về sau, những người kia cũng chỉ có thể đi đến Lâm Thần phụ cận tiếp tục xem. Đột nhiên bọn họ minh bạch Lâm Thần nói là chính xác, nhưng là những người kia lại đều một mặt tâm trầm, cảm thấy có thể là Lâm Thần làm. Bất quá thiên ấn lần nữa cho thấy Lâm Thần là không có bất kỳ cái gì thời gian tới làm chuyện này. Nhưng bọn hắn lại hỏi hung thủ là người nào. Thiên ấn lại không lên tiếng nữa. Cứ việc trước đó Lâm Thần cùng thiên ấn đã suy đoán, làm chuyện này có thể là Thiên Huyền cung nhân, nhưng là trước mắt cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, nói ra ngược lại có chút không tốt. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến xấu hổ, mấy người lăng tại nguyên chỗ. Bất quá Lâm Thần cảm thấy sự tình cũng coi là tiếp cận giải quyết, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn lại đi không có mấy bước, đột nhiên cảm giác được một cỗ phi thường cường liệt tầm mắt rơi xuống trên người mình. Lâm Thần bỗng nhiên quay đầu lại cũng phát hiện mấy cái vô cùng quỷ quái bóng người, bất quá vẫn là giả vờ không nhìn thấy, cố ý lớn tiếng, ngươi nói buồn cười không buồn cười, Thiên Huyền cung nhân làm chuyện này thế mà không có đem sự tình làm được giọt nước không lọt. Hắn nói xong câu đó về sau, còn tận lực nhìn về phía trước đó có người có đi động địa phương, phát hiện nơi xa những người kia rốt cục rơi hung hăng ánh mắt nhìn mình tằm chằm. Lâm Thần cũng chỉ là giả vờ không nhìn thấy bọn họ ánh mắt, phối hợp nói, mang theo thiên ấn rời đi. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 425, cây chết mà không ngã. Thiên ấn trước đó vẫn không rõ Lâm Thần tại sao muốn nói như thế mấy câu nói, nhưng là đợi đến ban đêm buông xuống, chuẩn bị đi đóng cửa, lại đột nhiên cảm giác được nơi xa trong bụi cỏ có một hồi thanh âm vang động. Hắn cũng lập tức tinh thần, hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn qua, nhưng là đồng thời không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thế nhưng là hắn không biết sao đột nhiên nhớ tới trước đó Lâm Thần có nói cho hắn biết lời nói, buổi tối hôm nay có thể sẽ có một vài khách nhân tới. Hắn nghe ở đây, không khỏi run rẩy một xuống khóe miệng, đêm hôm khuya khoắt sẽ có người nào đến. Thiên ấn rất mau mau đóng cửa lại, chuẩn bị thổi rất ngọn nến nghỉ ngơi, thế nhưng là trong nội tâm lại biến đến vô cùng không ổn định, tựa như là có một ít chuyện sắp phát sinh, nhưng là còn chưa có xuất hiện. Hắn cũng rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, trong đầu lại luôn hồi tưởng lại trước đó, theo Lâm Thần cùng đi điều tra tràng diện. Sau mười mấy phút, hắn mới giống như là xác lập cái gì đồng dạng vỗ nhẹ nhẹ một ra tay, rất mau rời đi ra nhà. Một bên khác, Lâm Thần đã sớm đoán đến khả năng hội có một ít người tìm đến mình, sau đó sớm đem cửa mở ra. Hắn nhìn đến đứng tại cửa ra vào mấy người áo đen kia, chỉ là cười một chút, vươn tay để bọn hắn vào. Những người kia ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, hung ác nhanh chóng hướng về tới. Bất quá Lâm Thần đã sớm đoán được sẽ có dạng này kết quả, chỉ là dựng lên trường kiếm, trước người xuất hiện mấy cái đạo kiếm khí. Kiếm khí theo hắn trường kiếm chỗ chỉ, lập tức xuyên thấu mấy người kia tim. Bọn họ trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lâm Thần nhìn thấy bọn họ cái dạng này, cảm giác vô cùng kỳ quái, vô ý thức đi đến bên cạnh bọn họ, tiếp lấy hỏi thăm bọn họ tại sao lại muốn tới đối phó chính mình. Người rõ ràng liền biết. Bên trong một người thanh âm trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá Lâm Thần cũng là minh bạch bọn họ tới nơi này mục đích, chỉ là khoe miệng vẩy một cái, nói tiếp, thực trước đó cũng chẳng qua là ta hoài nghi, bất quá bây giờ ta có thể xác định đúng là các ngươi những thứ này người làm. Cái gì? Chẳng lẽ gia hỏa này chỉ là làm dẫn ra chúng ta? Những cái kia trong lòng người càng là giật mình, không nghĩ tới Lâm Thần thế mà còn có dạng này thói quen. Nhưng Lâm Thần lại cảm thấy thất vọng dao động một chút đầu, đối bọn hắn nói, ta nghĩ, các ngươi đến công kích ta, đề nghị này cũng là chính các ngươi nghĩ đi, nếu như là một số so sánh người thông minh, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho các ngươi mạo hiểm như vậy. Lâm Thần tiếp lấy còn nói, nhưng là nói ra lời nói nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không rét mà run. Những người kia thanh âm cũng biến thành càng thêm bối rối, muốn quay người rời đi nơi này. Nhưng là Lâm Thần lại chỉ là nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trường kiếm nhất chỉ, nói ra, nhưng bây giờ các ngươi muốn đi không? Hắn mấy người sau khi nghe được vội vàng từ dưới đất bò dậy, vô ý thức quay người, lại phát hiện cửa chẳng biết lúc nào đã vây lên một số người. Đứng tại phía trước nhất chính là Thiên ấn. Vê đút hoặc vê đút, thúc thủ chịu trói đi. Thiên ấn sau lưng các đệ tử, trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận, ào ào vây tới. Nhưng là những người áo đen kia lại không có ý định ở chỗ này lâu dài, từ trong túi tiền lấy ra một ít gì đó ném xuống đất, chung quanh trong nháy mắt sinh ra cho bụi. Bọn họ dự định sử dụng loại này tiểu thủ đoạn đào thoát, nhưng là chờ bọn hắn vượt qua cửa sổ chạy đi ra bên ngoài, phát hiện cả viện đều đã bị vây quanh. Bọn họ lúc này đã chắp cánh khó thoát. Lâm Thần chậm rãi từ trong nhà mặt đi tới, trong ánh mắt mang theo ý cười, nói ra, bây giờ còn có cái gì tốt nói. Người kia lại thẹn quá hóa giận, đột nhiên giỗi ra đao tướng chính mình mấy cái đồng đội giết chết. Lâm Thần thấy thế cũng là nhíu mày, có thể cảm giác được không khí chung quanh bên trong nhiều một ít mùi huyết tinh. Nhưng là những cái kia khí tức lại hơi lập tức trôi qua. Nam người ánh mắt bên trong cũng lộ ra càng nhiều cùng nhiệt, từ bên hông gỡ xuống đao, không ngừng thua tay. Lâm Thần bọn họ cũng cảm giác được một cỗ càng thêm cuồng loạn kiếm khí bên trong xen lẫn mùi máu tươi. Đừng cho gia hỏa này chạy. Một người đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, vội vàng khiến người khác vây quanh hắn. Nhưng là nam nhân cũng không chút nào là phổ thông thế hệ, chỉ là trường kiếm trong tay chuyển một cái. Một đạo xoay tròn kiếm khí theo hắn trường kiếm nhanh chóng bay qua, trong nháy mắt đem mấy người đứng thành bài phiến. Lâm Thần nhìn ở đây cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định cước bộ, lần nữa vọt tới hắn phụ cận. Lần này hắn khởi sướng so trước đó càng thêm dày đặc kiếm khí. Trừ cái đó ra cũng tận lực nhìn chăm chú lên nam nhân. Lâm Thần nhìn mỗi lần vung vẩy trường kiếm thời điểm, đối sắp rơi xuống đất điểm sớm tiến hành dự phán. Liên tục mấy cái lần thành công né tránh về sau, hắn đã đứng sau lưng nam nhân. Nam nhân cũng cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực đánh tới. Hắn vô ý thức xoay người, thế nhưng là lại có một đạo cường quang rơi ở trên người hắn, nguyên lai là hắn mấy cái tông phái người phát ra trùng sáng, mục đích là vì cắt giảm nam nhân ý chí chiến đấu. Chiến đấu lại duy trì liên tục một lát, những cái kia tông phá người đã chết không sai biệt lắm. Chỉ là nam nhân một người đem mấy ngàn tên tông phái đệ tử giết, trừ cái đó ra, thậm chí còn có những cái kia tông phá đệ tử linh hồn, hóa vì chính mình chất dinh dưỡng trở nên càng thêm cường đại, Lâm Thần trong lúc nhất thời vậy mà cũng không làm gì được. Có điều hắn có đầu góc chuyển một cái, cảm thấy nghĩ đến một cái càng thêm biện pháp tốt, liền vội vàng hai tay kết ấn, theo trong tay hắn pháp khí cao tốc xoay tròn, một đạo càng thêm mãnh liệt quang từ không trung rơi xuống. Hắn mấy người coi là đạo ánh sáng này trùm giống như trước đó là có thể áp chế nam nhân ý chí chiến đấu. Nhưng các loại trùm sáng lóe lên, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là nam nhân thi thể. Cái này để bọn hắn có chút không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là một vệt ánh sáng liền có thể giết hắn? Bọn họ càng thêm chấn kinh, ánh mắt bên trong nhiều một ít phức tạp, nhưng lại quay đầu lại nhìn lấy Lâm Thần. Tựa hồ muốn còn muốn hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thần thì là xấu hổ cười khổ một tiếng, không có đối với cái này giải thích. Bọn họ lại nghĩ lại, cảm thấy có thể là Lâm Thần pháp khí lợi hại, ánh mắt bên trong đều lộ ra một số tham lam thần sắc, nhưng cân nhắc đến bọn họ hiện tại còn là đồng minh quan hệ, cũng chỉ có thể tận khả năng đi đến Lâm Thần phụ cận. Bọn họ đối Lâm Thần hỏi han ân cần, một trận định nọt. Lâm Thần xấu hổ cào cúi đầu, cũng không có đem bọn hắn a du định hót để ở trong lòng, đi đến tiên ấn phụ cận, hỏi thăm hắn tiếp xuống tới nên làm cái gì. Ta muốn nhìn rõ ràng ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên ấn nói, đi tới trước đó người áo đen bên người, chậm rãi đem trên mặt hắn che chắn vật lấy xuống. Thiên ấn cũng vào lúc này nhìn đến, nguyên lai muốn đánh lén chính là Thiên Huyền Cung công chủ. Một màn này khiến người khác giật nảy cả mình. Bất quá Thiên ấn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thở dài nói, quả nhiên là hắn sao? Bất quá gia hỏa này chết, cần phải thì không có cái gì có thể sợ. Trong lòng bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Bất quá Lâm Thần ngược lại đồng thời không cho là như vậy, hắn cảm thấy cái kia gia hỏa chết, hắn thế lực vẫn còn ở đó. Thấy chết mà không ngã, đây mới là phiền phức nhất. Thậm chí Thiên Huyền cửa cung phía dưới hội so trước đó càng thêm hỗn loạn. Đến thời điểm chỗ tạo thành phá hư cũng so trước đó càng mạnh. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 426, tầm bảo. Bất quá những thứ này đều không phải là hắn cần muốn cân nhắc sự tình, rốt cuộc hắn cảm thấy sự kiện này vẫn là có người hội đi xử lý. Hắn cũng rời đi những thứ này núi. Tại trước đó còn có một cái tông phái người muốn mời Lâm Thần đi kể đầu gối nói chuyện lâu, bất quá lại bị hắn cự tuyệt. Lâm Thần rời đi nơi này về sau, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia tiến về nơi nào, hai mắt mê mang nhìn qua phía trước một bụi cỏ. Qua nhỏ một lát, mới hơi chút giữ vững tinh thần đến tiếp tục tiến lên. Hắn đột nhiên nhìn đến phía trước truyền đến một trận sét đánh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời mây đen hội tụ, giống như là có đồ vật gì sắp đến. Sau một khắc phảng phất là vì nghiệm chứng khác ý nghĩ, quả nhiên phía trước xuất hiện một đoàn xem ra vô cùng cổ quái hỏa diễm. Hỏa diễm rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đốt lên, đem chung quanh bụi cỏ thiêu một mảnh khô héo. Lâm Thần nhìn ở đây cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhanh lại kịp phản ứng. Hắn nhẹ nhàng bắt một chút tóc lại đi lên phía trước ra mấy bước, đột nhiên theo trong ngọn lửa chui ra một cái cười ha ha lão đầu. Lão đầu mặc trên người quần áo rách nát, ánh mắt bên trong lại lóe ra kích động quan mang, la to nói, ta rốt cục luyện thành thần công. Hắn hô xong câu nói này, lại gặp được phía trước Lâm Thần, không khỏi trong lòng vui vẻ, dự định coi hắn làm chính mình vật thí nghiệm, lao nhanh ra mấy bước. Lao đầu quyền đầu cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Lâm Thần thấy thế, chỉ là dựng lên trường kiếm ngăn cản, cũng lui về sau mấy bước, một đạo phong mang theo hắn trường kiếm bên trong bay ra, đem lao đầu đánh tới hỏa diễm trong nháy mắt đánh tan. Hắn không hiểu, hỏi lao đầu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lao đầu nghe xong, ánh mắt bên trong lóe ra càng thêm kích động quan mang, nói ra, không có khả năng tại sao có thể có người có thể ngăn cản được ta thiên hỏa. Nguyên lai ngươi quản loại này ngọn lửa nhỏ gọi thiên hỏa. Lâm Thần sau khi nghe được không khỏi cười ha ha, trong ánh mắt cũng mang theo khinh bỉ. Hắn về sau giang hai cánh tay, cũng trước người hóa thành một đạo khí lưu hình thành một đạo bình chướng. Lâm Thần lui về sau mấy bước, lại nhìn đến lao đầu phát ra vô tận hỏa diễm, cảm thấy có chút bực bội, vội vàng đọc khẩu quyết, bên cạnh hắn dâng lên một đạo sóng nước. Theo hắn ngón tay nhất chỉ, những cái kia sóng nước cũng vọt tới lao đầu trên mặt. Lao đầu quá sợ hãi, quay người muốn chạy, nhưng là sóng nước lại hóa thành như là dây leo đồng dạng tồn tại quấn chặt lấy hắn chân. Hắn nhướng mày, mới hiểu được Lâm Thần cũng không phải là người bình thường. Bả vai run lên một cái, nhanh chóng hướng về đi qua. Lão đầu vốn là cho là mình tốc độ đầy đủ nhanh, là có thể đem Lâm Thần đánh một chút bay, không nghĩ nên đón hắn lại là Lâm Thần phát ra tới một đạo kiếm quang. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể triệu hồi ra khí lưu đến bảo vệ chính mình thân thể. Lâm Thần biểu hiện trên mặt biến đến cổ quái, cấp tốc nắm chặt trường kiếm, xông về phía trước ra mấy bước. Lão đầu lúc này cũng theo song trưởng bên trong phát ra hai đạo cự hình hỏa diễm giấu bàn tay, bất quá lại bị Lâm Thần né tránh. Mà kiếm khí cũng bổ vào lão trên đầu người. Chỉ trong nháy mắt, lão đầu y phục liền phá. Máu tươi cũng theo chảy ra. Hắn biểu hiện trên mặt biến đến phẫn nộ, ngay sau đó muốn cùng Lâm Thần liều mạng, nhưng lại nghĩ tới chính mình thực lực, chỉ có thể cắn răng băng lãnh nói, "Tiểu tử, ngươi cùng với ai học chiêu số?" tự học thành tài. Lâm Thần giảng xong lần nữa tiến lên, đồng thời lần này trường kiếm nhắm thẳng vào lao đầu cổ họng. Lao đầu thấy thế cũng chỉ có thể quay người, vội vàng phát ra một đạo hỗn loạn khí tức, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Lâm Thần lại một tay nắm lấy bả vai hắn. Không đợi lao đầu kịp phản ứng, Lâm Thần lại một lần phát lực. Lao đầu nửa người nghiêng về, ngã trên mặt đất. Hắn muốn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lao đầu vốn là bởi vì cùng Lâm Thần chiến đấu không chiếm được tốt mà tức giận, hiện tại lại thấy hắn còn không để cho mình chạy, không chỉ có chút tức giận. Lâm Thần ngược lại cười hắc hắc, đối lao đầu hỏi thăm, đến cùng muốn làm cái gì? Ta vốn là muốn bắt ngươi tới thử nghiệm ta công lực, nhưng là không nghĩ tới ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, rơi vào đường cùng ta cũng không có ý định làm như vậy, tiểu tử ngươi nhặt về một cái mạng. Lao đầu ngữ khí càng thêm băng lãnh. Lâm Thần hít một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, lại khoát khoát tay, chuẩn bị để lao đầu rời đi nơi này. Nhưng là lao đầu đi mấy bước, lại dùng đầu góc chuyển một cái, nghĩ đến một ý kiến hay, quay đầu nhìn lấy Lâm Thần, tiếp lấy đối với hắn nói, tiểu tử ngươi có muốn hay không trở nên càng thêm cường đại. Lâm Thần nghe xong, cũng trong nháy mắt đến hứng thú, quay đầu lại nhìn lấy lao nhân, hỏi hắn nên làm như thế nào. Thực rất đơn giản. Lao đầu trong mắt lóe lên một vệt rào hoạt ánh sáng. Về sau hắn cũng mang theo Lâm Thần rời đi nơi này. Lâm Thần cùng sau lưng lao đầu, luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quái, bất quá nhưng cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Sau mười mấy phút, hắn liền bị lao đầu đưa đến một chỗ bờ biển. Phía trước nước biển không ngừng sôi trào bằng nước, xem bộ dáng là trong nước biển có chút đồ vật. Lâm Thần nhíu mày, lại quay đầu lại hỏi lao đầu vì cái gì mang chính mình tới nơi này. Lao đầu nhưng lại nói tiếp đi, cái kia trong nước có cái bảo vật, nếu như ngươi có thể đem trong nước cái kia ra hỏa tiêu diệt hết lời nói, cái kia bảo vật thì về ngươi, ngươi nhìn như thế nào? Trong nước có bảo vật. Lâm Thần nghe được câu này trong ngay mắt, thì trong nội tâm lẩm bẩm, lại nhìn kỹ lao đầu, cảm thấy hắn giống như là sẽ lừa gạt mình người, trên mặt lộ ra mấy phần ghét bỏ. Lao đầu đương nhiên cũng nhìn ra Lâm Thần không tin mình, sau khi thở dài lại từ trong túi tiền lấy ra một viên Dạ Minh Châu, hướng nơi xa quan ra. Dạ Minh Châu rơi ở trong nước biển trong nháy mắt đắm chìm, tiếp lấy lật lên bọt nước. Về sau Dạ Minh Châu lại từ trong nước biển thăng đi ra, phía trên tản mát ra một đạo chói sáng lộng lẫy, mà nước biển cũng hiện ra lấy một mảnh huyết hồng, tựa như là trong nước biển một cái đồ vật chết đi. Nếu như Lâm Thần nghĩ đến trước đó lao đầu nói tới, cảm thấy lao gia hỏa này hẳn là sẽ không giúp mình đem quái vật trừ rơi. Hắn tăng hắng một cái, cũng nói loại quái vật này giao cho mình. Lao đầu chờ đến cũng là Lâm Thần câu nói này, cũng không khỏi đến trong lòng vui vẻ, vội vàng thúc giục Lâm Thần đến trong nước đi. Lâm Thần bóng người hóa thành một đạo quang lập tức bay ra, rơi xuống nơi xa trên mặt hồ. Hắn cũng không khỏi đến buông lòng một hơi, biểu hiện trên mặt nhiều mấy phần oán trách. Đột nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng vô ý thức nhìn lại, phát hiện trước đó trong nước biển vật kia lại đột nhiên chui ra, nguyên lai thật sự là có quái vật. Quái vật kia không ngừng lăn lộn lấy, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Nó gầm hét, vọt tới Lâm Thần phụ cận lúc, lại hít sâu một hơi. Cái này một hơi vậy mà trực tiếp đem nước biển hút rơi mấy cái lít. Lâm Thần gặp này, không khỏi trong lòng một giật mình. Quái vật lại dương mắt lên nhìn Lâm Thần, trong nháy mắt hé miệng, một đạo lửa chảy đột nhiên theo trong mồm chui ra. Lâm Thần cũng minh bạch ra hỏa này là có thể đem hút nước chuyển hóa làm hỏa diễm. Nhưng hắn cũng không có không sợ, chỉ là lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, triệu hoán một đạo cứng rắn kiếm khí chặn ở trước mặt mình. Hỏa diễm đập vào đến kiếm khí phía trên trong nháy mắt cũng biến mất hơn phân nửa. Bất quá Lâm Thần lại cũng không có vì vậy mà thở phào. Chương 427, thu đồ đệ còn đưa bảo vật. Hắn vọt tới quái vật phụ cận, trong tay đao cấp tốc chém tới. Quái vật chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ, lại về sau thân thể trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lâm Thần cũng cảm thấy đây là một cái phi thường tốt cơ hội, vọt tới quái vật phụ cận, trong tay đao điên cuồng luân vũ. Quái vật trên thân da thịt bỗng dưng tràn ra, lần nữa phun ra máu tươi. Lâm Thần cảm giác đầu vô cùng u ám, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là một đạo cuồng phong thổi tới trước mặt mình. Bất quá lần này hắn đã nắm giữ tiết tấu chiến đấu, nhìn thấy quái vật, chỉ là nhe răng trợn mắt phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt không khỏi nhiều mấy phần cười ngớ ngẩn. Hắn đối quái vật nói ra, ngươi cảm thấy ngươi dạng này hữu dụng không? Nói xong câu đó, hắn đã vọt tới quái vật phụ cận, lập tức giơ tay chém xuống. Quái vật trong nháy mắt ngã trên mặt đất, máu tươi cũng nhuộm đỏ chung quanh nước biển. Vốn là biển màu đỏ tươi liền đã rút đi, nhưng là hiện tại một lần nữa nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Lâm Thần nhìn thấy quái vật giết chết, cái này mới chính thức buông lòng một hơi, từ từ đi tới bờ biển. Hắn cẩn thận trôi tiến nước biển rét lạnh cũng để cho hắn toàn bộ thân thể nhịn không được run lên. Nhưng Lâm Thần vẫn là dần dần đi tới trước đó không ngừng toát ra biển nước địa phương. Hắn đi lên phía trước mấy bước, nhìn đến trước mắt nước biển lại toát ra một mảnh vũng nước đục đến, không khỏi nhướng mày. Có điều hắn còn là cẩn thận vươn tay, chuẩn bị tại trong nước đục sờ một cái, đột nhiên sờ đến một quả nóng lên hạt châu. Hắn vội vàng nhanh chóng đem hạt châu kia theo trong nước biển kéo ra đến, ném về nơi xa. Hạt châu trên không trung xẹt qua một vệt ánh sáng, nện trên mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất đập ra một đạo to lớn hố. Lâm Thần xem xét hố bên cạnh lão đầu, minh bạch đây chính là lão đầu muốn đồ vật, chỉ là nhẹ nhàng tằng hắng một cái cũng đi ra phía trước. Nhưng là lão đầu lại nhìn chằm chằm vào hạt châu, đánh sáng qua trong một giây lát, nhếch miệng lên một vệt cười, đối Lâm Thần nói, ngươi đã đem vật này lấy ra, dựa theo ước định vật này cũng cần phải về ngươi. Lâm Thần sững sờ vài giây đồng hồ, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi nhìn lấy lão đầu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy trước mắt lão đầu này không hề nghi ngờ là cho mình đào một cái hố, cũng cảm thấy lão đầu này rất có thể hội hố chính mình. Không khỏi cũng một chút nhíu mày, hỏi lão đầu dự định làm cái gì. Lão đầu một mặt ý cười, nhưng là cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, nhìn chăm chú trong một giây lát Lâm Thần, về sau ánh mắt quay tròn chuyển, nói tiếp, ta đương nhiên là muốn giúp ngươi. Nói xong câu đó, hắn theo trong lòng bàn tay đẩy ra một đạo quang mang. Quang mang bao phủ ở phía xa viên đá kia phía trên, trong nháy mắt đem tảng đá quang mang bao trùm. Lại về sau, tảng đá cũng biến thành một mảnh màu xanh biếc. Tảng đá kia tuy nói là thần khí, bất quá cũng là cần kích hoạt, phương pháp tốt nhất là thu nhập một số năng lượng, cũng có thể đưa vào một số linh hồn. Lão đầu mê hoặc âm thanh vang lên đến, trong ánh mắt cũng là mang theo nghiền ngẫm cười. Bất quá Lâm Thần cảm thấy lão đầu là tại đánh khác bản tính, trong lúc nhất thời ngây người, không có trả lời hắn lời nói. Lão đầu ho nhẹ một chút, tiếp lấy đối Lâm Thần nói, cho nên ngươi nếu như có thể đối tảng đá kia đưa vào một số cùng mình lực lượng lời nói, như vậy thì có thể thuận tiện đem tảng đá năng lượng mở rộng mở. Lâm Thần lưu cái tâm nhãn, ta quay đầu lại nhìn lấy lão đầu, nói tiếp đi, đã ngươi đều đã nói như vậy ta cảm thấy ngược lại là có thể làm như thế. Nói, hắn cũng không nói chính mình muốn làm cái gì, thân hình nhanh chóng lóe lên. Lão đầu chỉ cảm thấy chung quanh một trận hoa mắt, lần nữa kịp phản ứng lúc, Lâm Thần trường kiếm đã xuyên thấu hắn nơi ngực. Biểu hiện trên mặt đột biến, chuẩn bị vung lên nhất trường. Nhưng là hắn một trường này còn không có vung đi ra, Lâm Thần lại một phát trường kiếm đã rơi xuống hắn trên da. Lần nữa một trận cảm giác đau để lão đầu nhận rõ sự thật,